Hoàng đế nhịn không được hỏi Thanh đế nói, "Quá Trúc, ngươi có biết đây là cái gì tu luyện con đường?" Thanh đế có chút mờ mịt, "Ta cũng không biết." "Oanh," cuối cùng một tiếng, lôi đình báo hiếu, bầu trời mảnh tối sầm lại, cả tòa cung điện phảng phất đều lắc lư hạ. Chợt, mây đen tan hết, trời sáng khí trong. Mới diệt thế cảnh tượng tan thành mây khói. Tống Vân thần hồn quy khiếu, thu hồi trường kiếm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thân hình tốc tốc hạ xuống, trở lại trong cung điện. Nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối Xích Đế tinh hoàng bọn người, hắn cười ha ha một tiếng. Xem ra chư vị đều cực sai. Ta đã là quỷ tiên 9 lần lôi kiếp. Chương 302, xuất kỳ bất ý kế hoạch. Trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, một đám cường giả đều á khẩu không trả lời được. Bao quát chuyện chọn trước nhất Xích Đế tinh hoàng, há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng xem như thấy rõ, Tống Huyền Sách cái này tiền đặt cược, mục đích cũng không phải là đầu cơ trục lợi đến chiến thắng, mà là lập uy. Ngay cả độ 8 lần lôi kiếp, từ một kiếp quỷ tiên lên thẳng cửu kiếp quỷ tiên, cử động lần này kinh thế tuyệt luân, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây cũng là uy. Đúng phải một cái như thế tu luyện, đang ngồi ai không trong lòng bỡ ngỡ. Vốn cho rằng Huyền Đế chính là chuyển thế trùng tu mà thôi, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Con đường của hắn số cùng nội tình, hiện tại không ai có thể thấy rõ. Tống Vân đảo mắt toàn trường, ánh mắt từ trên mặt mỗi người đảo qua, như thế nói đến, ta cầm đầu tòa, cũng không ai có ý kiến đến rồi. Đỏ, vàng, xanh ba vị đế tôn toàn bộ ngậm miệng không nói. Người nào thua ai ngậm miệng, đây là mới vừa nói tốt quý củ, bọn hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Tống Vân tùy ý chắp tay, vậy liền đa tạ. Bước nhanh đi đến cung điện tận cùng bên trong nhất, quét sạch trên chỗ ngồi tích xám, tùy tiện ngồi lên. Vị trí này thật là không tệ, trong điện tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Nhìn qua cảnh tượng này, Bạch Đế ánh mắt có chút hoảng hốt, mấy vạn năm trước ký ức giống như một lần nữa hiện hiện. Hoàng đế vỗ tay cười nói, "Thiện, thời gian qua đi mấy vạn năm, chúng ta năm người lần nữa tụ họp, nên uống cạn một chén lớn." Xích Đế vừa ăn quả đắng, gương mặt xinh đẹp tấm, hừ lạnh nói, "Chờ đánh bại Thiên Đình lại chúc mừng đi, hiện tại uống rượu còn sớm một chút." Thiên Đình. Nghe được hai chữ này, trong điện mọi người không khỏi thần sắc nghiêm một chút, bầu không khí rõ ràng bị đè nén một chút. Tống Vân trước khi đến đã biết, lần này xuyên qua chủ yếu địch nhân chính là Thiên Đình. Tranh thủ thời gian truyền âm cho Bạch Đế, hỏi thăm Thiên Đình tình huống cụ thể. Bạch Đế cũng đoán được Tống Vân không hiểu rõ những này, đã sớm chuẩn bị, đem sự tình miêu tả một lần. 6 vạn năm trước, Ngũ Đế làm nhân tộc lĩnh tụ, được tôn sùng là cậu chủ, nhưng cũng không thực hiện thống nhất. Nhân tộc cường giả như Vân, trường kỳ chia trên trăm cái bộ tộc, thống nhất quan niệm cũng không mạnh. Về sau, Huyền Đế quy ẩn, không còn có hiện thân. Còn lại tứ đế thì lần lượt bế quan tu luyện, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, xung kích trong truyền thuyết tiên đế chi cảnh. Về sau mấy vạn năm thời gian bên trong, Thiên Đình không biết từ chỗ nào xông ra, bắt đầu vụng trộm phát triển thực lực. Lấy thần tích là thủ đoạn, tuyên dương thần tiên phù hộ lý luận, nhẹ nhõm thu hoạch được đại lượng bách tính thờ phụng. Lấy tín ngưỡng làm mối quan hệ, hình thành so bộ tộc càng có lực ngưng tụ tổ chức to lớn. Các loại tứ đế phát hiện không hợp lý lúc, Thiên Đình đã có thành tựu. Tứ đế có thể nhìn ra những này thần chỉ rất không thích hợp, lập tức phát binh tiền đánh. Ai ngờ Thiên Đình đã có hai thần hai tiên, chọn vẹn 4 tôn thần chỉ, thực lực cực mạnh, thành công gánh vác tứ đế tiến công. Những thiên binh thiên tướng kia cực kỳ cuồng nhiệt, treo lên trượng lai hùng hãn không sợ chết. Các bộ tộc tổn thương thảm trọng, trong lòng có sợ khó cảm xúc, cũng không nguyện ý toàn lực xuất thủ. Lại về sau, chính là dài dằng dặc giao phong. Thiên Đình càng đánh càng mạnh, thực lực không ngừng bành trướng, đến bây giờ đã có 2 thần 3 tiên, thế lực càng là chiếm cứ toàn bộ phương Nam. 200 thiên tướng, 30 vạn thiên binh, đánh đâu thắng đó. Trái lại tứ đế trận doanh, thật vất vả bồi dưỡng được đến một nhóm người mới, lại lần lượt bị Thiên Đình bố trí mai phục vây giết, hoặc là bị mê hoặc tâm trí, trực tiếp đầu hàng địch. Giao chiến vào năm, thứ ưu thế dần dần chuyển thành thế yếu. Thẳng đến gần nhất, 4 vị đế tôn triệt để ngồi không yên. Lại như thế mang xuống, bọn hắn liền muốn trái lại bị diệt. Từng cái bộ tộc cũng phát hiện, coi như không đánh trận, tộc nhân của bọn hắn cũng sẽ lặng lẽ bị Thiên Đình tẩy não, trở thành những cái kia tiên thần tín đồ. Thế cục đã tương đối nguy hiểm, nhất định phải phát động hết thể lực lượng, tiến hành quyết chiến. Thế là, liền có lần này chư đế hội nghị. Nghe xong những này, Tống Vân trong lòng có cũng số. Thiên Đình cái gọi là hai thần ba tiên, đoán chừng chính là 5 cái thực lực mạnh nhất thiên ma thiên quỷ. Thiên ma am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, lấy tín ngưỡng hình thức phát triển lớn mạnh, thời gian tuy dài, thành quả lại càng thêm vững chắc. Bọn chúng là thế nào quật khởi, lại như thế nào thu hoạch được thực lực cường đại, trước mắt vẫn thành mê. Nhưng dưới mắt cũng không lo được những thứ này, nhất định phải nhanh thay đổi xu hướng suy tàn, chuyển bại thành thắng. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn cái này Huyền Đế trở về, nhưng thật ra là phân chấn lòng người tin tức tốt. Ngoại trừ Xích Đế tranh cường hào thắng bên ngoài, Hoàng Đế cùng Thanh Đế đều biểu thị ra thiện ý cùng hoan nghênh, dù sao tất cả mọi người tại cùng một chiến tuyến. Tống Vân đang chìm nghĩ, chợt phát hiện trong điện tứ đế đều đang nhìn mình. Huyền Đế, ngươi tiềm tu mấy vạn năm, xem ra thu hoạch không nhỏ, phải chăng cũng có đối phó Thiên Đình biện pháp? Hoàng Đế hỏi. Thanh Đế cũng phụ hòa nói, phát động quyết chiến, thắng bại khó liệu, nói không chừng lại là lưỡng bại câu thương, tốt nhất có thể đánh trúng hắn nút điểm, một kích chiến thắng. Tống Vân hỏi, kia hai thần ba tiên thực lực như thế nào? Chư Đế đối với địch phương thủ lĩnh tình huống tự nhiên rõ ràng, lập tức báo một lần. Luân hồi thần tôn, dương thần hậu kỳ. Cứu khổ thần tôn, dương thần sơ kỳ. Không minh tiên tôn, nhân tiên hậu kỳ. Huyết chiến tiên tôn, nhân tiên trung kỳ. Kỳ tinh tiên tôn, nhân tiên sơ kỳ. Ngoại trừ không minh tiên tôn bên ngoài, tất cả đều là tên xa lạ. Tống Vân không quá yên tâm, lại hỏi câu, không có để cho đại ái tiên tôn a? Đại ái tiên tôn. Trên điện đám người nghi hoặc lắc đầu, chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Vậy là tốt rồi. Tống Vân nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Thiên Đình hai thần ba tiên đội hình, thực lực tổng hợp không tầm thường, trước đó đã có thể vững vàng áp chế tứ đế một đầu. Chính mình cái này Huyền Đế mặc dù trở về, nhưng bây giờ cảnh giới chỉ là võ thánh đỉnh phong, cựu kiếp quỷ tiên, vẫn còn không tính là trí cường giả. Đem hai cùng so sánh, phương Bắc Ngũ Đế bên này như cũng ở thế yếu. Bất quá, có một chút ai cũng nghĩ không ra, mình tùy thời có thể tấn thăng nhân tiên. Tống Vân suy nghĩ một lát, chủ ý đã định, chậm rãi nói: "Đối phó Thiên Đình, không thể cùng bọn hắn liều tiêu hao, bọn hắn không sợ tổn thất tầng dưới chót tướng sĩ. Đáng chém đầu đảng tội ác, trước hết giết hai thần ba tiên. Ta trở về sự tình, tạm thời giữ bí mật, đừng rêu rao. Dẫn dụ cứu khổ thần tôn hoặc kỳ tinh tiên tôn đến An Tây, ta sẽ ra tay diệt bọn hắn, dạng này cục diện liền mở ra." Xích Đế Tinh Hoàng mở to hai mắt nhìn, "Ngươi đến diệt đi bọn hắn? Ngươi xác định?" Không quan tâm là võ thánh đỉnh phong vẫn là cựu kiếp quỷ tiên, cách chí cường giả cảnh giới kém một bước, chính là tiên phàm có khác. Phàm nhân há có thể chém giết tiên thần? Nghe được chất vấn, Tống Vân dừng dưng cười một tiếng, "Nếu không lại đánh cược. Vậy vẫn là được rồi, ngươi cái thằng này giảo hoạt đến hung ác, đoán chừng lại có cái gì ám chiêu." Xích Đế nhớ tới vừa rồi kinh ngạc chẳng cảnh, nhếch miệng, không còn dám đánh cược. Coi như không có gì tổn thất, rất là đế tôn mặt mũi, một đám van bối ở phía sau nhìn xem đây. Xích Đế không có lại nói, Tống Vân liền lại nhìn về phía còn lại mấy tên đế tôn. "Chư vị cảm thấy thế nào?" Bạch Đế lo lắng sư huynh an nguy, truyền âm khuyên nhủ: "Người cảnh giới chưa khôi phục, trước đi theo bên cạnh ta tương đối tốt, chờ tấn thăng nhân tiên lại ra tay đi." "Không, tấn thăng nhân tiên động tĩnh không nhỏ, không gạt được, xuất kỳ bất ý mới có hiệu quả." Tống Vân cự tuyệt nói: "Ngươi yên tâm, ta tùy thời đều có thể đột phá, giết cái nhược điểm thần tiên không đáng kể." Bạch Đế sững sờ, liền nghĩ tới nhà mình sư huynh năm đó phong cách. Huyền Đế đứng hàng Ngũ Đế đứng đầu, dựa vào là cũng không phải tư lịch, mà là bá đạo chiến lực cùng thủ đoạn. Hắn liền không còn khuyên can, túi đầu lặng lặng nhìn xem trường kiếm của mình. Thanh Đế cùng Hoàng Đế lẫn nhau, cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tưởng tượng mới cái kia ngay cả độ bắt trọng lôi kiếp kinh thế tiến hành, giống như lại hợp tình hợp lý. Tống Minh thật có nắm chắc. Chuyện không có nắm chắc nói ra làm gì? Tống Vân chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần các ngươi có thể thủ được bí mật, ta nhất định có thể chém giết một tôn tiên đỉnh tiên thần. Giữ bí mật sự tình đơn giản. Thanh Đế quá ta ném ra chính mình thẻ tre, từng cây tràn ngập chữ mực nhánh trúc trên không trung lan lộn, tản mát ra yêu ớt thanh quang. Đối ta linh văn giản phát hệ, người vi phạm chắc chắn tâm ma bộc phát. Quyết chiến đêm trước, kỷ luật trọng yếu nhất. Một đám cường giả cũng không chứa hồ, đối thẻ tre bắt đầu thể, tuyệt không bại lộ Huyền Đế trở về bí mật. Hoàng Đế hiên ta vớt râu cười nói, Đế tôn trở về, há có thể lặng yên đi mắng? Đồ tiên lục thần, chiêu cáo thiên hạ, mới là Huyền Đế phong thái. Tống Vân lườm Hoàng Đế một chút, không có trả lời. Cái này Xuyên Long Bảo lão đầu nhìn nhất biết nói chuyện, nhưng cũng là nhất biết gây sự. Trải qua mở miệng thổi phồng, đem hắn đỡ đến chỗ cao. Tám thành là nghĩ buộc hắn bại lộ át chủ bài, nghĩ sớm một chút thấy rõ lai lịch của hắn. So sánh dưới, không phục liền làm Xích Đế tinh hoàng, ngược lại lộ ra đơn thuần rất nhiều. Có Tống Vân ngẩng đầu lên, cho một cái phương hướng, đằng sau nghị sự cũng thuận lợi nhiều. Chỉ cần đem mục tiêu dẫn dụ đến An Tây đến là được. Chư đế bên trong, Bạch Đế cùng Đỏ Đế chiến lược mạnh nhất, phụ trách đối phó Thiên Đình mạnh nhất Không Minh Tiên Tôn cùng Luân Hồi Thần Tôn. Hoàng Đế phụ trách kiểm chế huyết chiến tiên tôn. Thanh Đế thường ngày là lấy một địch hai, đối phó yếu nhất cứu khổ thần tôn, kỳ tình tiên tôn. Mà bây giờ, Thanh Đế chỉ cần mang theo địch nhân tối lui đến An Tây, Tống Vân thừa cơ xuất thủ là đủ. Kế hoạch sơ bộ định ra hoàn tất, đứng phía sau các cường giả tiếp tục nghiên cứu như thế nào chấp hành. Tống Vân liền mất việc, dù sao không có thế lực của mình. Bạch Đế truyền âm nói, năm đó ngươi trước khi đi, để dưới trướng bộ tộc đều ném đến ta bên này, lần này vừa vặn cùng nhau trả lại ngươi. Đều mấy vạn năm đi qua, những bộ tộc này đã sớm là người của ngươi. Tống Vân trực tiếp cự tuyệt. Gặp Bạch Đế còn muốn nhường, hắn không thể làm gì khác hơn nói, ta lần này trở về sẽ không dừng lại quá lâu. Chẳng lẽ còn muốn thoái ẩn trùng tu? Bạch Đế giật mình. Cũng không phải là trùng tu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, quyết chiến còn tại đằng sau. Tống Vân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lần này đại chiến, nhìn song phương đội hình liền biết, phương Bắc trận doanh coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Không cách nào triệt để tiêu diệt Thiên Đình, chỉ có thể đem nó phong ấn. Chân chính quyết chiến, tại vài vạn năm về sau. Tống Vân mặt ngoài nhiệm vụ là chiến thắng Thiên Đình, trên thực tế là chỉ có thể là bảo trụ nhân tộc nguyên khí, lưu lại phục sinh mấy vị đế tôn khả năng, đồng thời tận lực tăng lên cảnh giới của mình. Trong cung điện nghị sự nửa ngày, kế hoạch định rất hoàn mỹ, nhưng ngoài ý muốn rất nhanh liền phát sinh. Hí 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 bốn. Khi một đội khoái mã chạy vội đến ngoài điện, có người vội vàng tới đưa tin. Thiên Đình tập kích sông Hoài Nước, ngay tại khởi xướng tiến công. Hoài Dương, Hoài Âm, Lư Tây ba bộ rút lui không kịp, đã toàn quân bị diệt. Cái gì? Hoàng Đế hiên ta hai tay một nắm, trực tiếp bóp nát chỗ ngồi bằng sắt lan can. Trước đó hắn một mực là cười ha hả người hiền lành hình tượng, giờ phút này nộ khí như núi lửa từ đáy lòng phun trào, trở nên khí thế dọa người, như mãnh hổ báo nổi, hai mắt bên trong hình như có lôi đỉnh chợt hiện. Đây đều là bộ tộc của hắn. Còn lại mấy vị đế tôn cũng đều mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, đáng chết. Cùng Thiên Đình đánh nhiều năm như vậy, ăn nhiều như vậy thua thiệt, chư đế trong lòng đều tức sôi ruột. Giờ phút này quyết chiến sắp đến, cũng không tiếp tục làm che giấu, từng cái mắt giận hung quang, sát ý sôi trào. Mấy vị này đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới cường giả, chinh chiến vạn năm, dưới tay nhân mạng không thể so với Tống Vân ít. Ngập trời sát khí tràn ra cung điện bên ngoài, gây nên thiên địa biến sắc, không trung tầng mây tựa như nhuộm dần đỏ tươi. Gió lạnh lẽo đại tác, trong cõi u minh hình như có thần quỷ khóc gào. Phương Bắc chư đế đối Thiên Đình nhìn chằm chằm, ý đồ khởi xướng quyết chiến, Thiên Đình tự nhiên cũng thu được tình báo này. Bọn hắn cũng không tính phòng thủ, ngược lại thừa dịp chư đế tụ tập đầy đủ An Tây thời cơ, chủ động phát khởi tiến công. Chiến hỏa trong nháy mắt nhóm lửa, trung nguyên đại địa tứ bề báo hiệu bất ổn. Thiên Đình mê hoặc lòng người, bốn phía quạt gió châm lửa, hai hỏa thương sinh người, thiên hạ trung chu diện. Tứ đế kéo lên đại kỳ, chiêu mộ tất cả bộ tộc dũng sĩ, cường giả cộng đồng chinh phạt Thiên Đình. Các tộc các thủ lĩnh đều thống hận Thiên Đình, nhao nhao hưởng ứng. Toàn bộ phương Bắc, tất cả nhân tộc bộ lạc đều bắt đầu chuyển động. Diệt Thiên Đình, Chu Tiên Thần. từng đạo quân đội tuần tự lái hướng sông Hoài Nước. Bốn đại đế tôn đã xuất phát, thẳng hướng tiền tuyến. An Tây, hơn vạn bách tính có hành lý, mang nhà mang người rời đi. Làm dự định trọng yếu chiến trường, phụ cận phổ thông bách tính đang bị sớm phân phát. Câu dẫn tiên đỉnh tiên thần tự nhiên không có nhanh như vậy, muốn diễn đầy đủ giống, phải cần một khoảng thời gian. Tống Vân cũng không có làm các loại, lặng lẽ rời đi sa mạc, dự định đi tiền tuyến quan sát quan sát. Vừa xuyên qua tới liền muốn khai chiến, hắn cũng không có cảm thấy vội vàng, ngược lại nhiệt tình mười phần. Trên thực tế, từ thu hoạch được trấn thành võ phu hệ thống lên, đại chiến một trận tiếp lấy một trận, cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Tại đại hạ chờ đợi 2 năm mới có chiến sự, xem như hiếm thấy. Sớm một chút đem thiên ma thiên quỷ giết sạch, ta cái này trấn thành võ phu cũng liền có thể quang vinh về hưu. Ý nghĩ của hắn nhất quán như thế. Một đường xuôi nam, có thể nhìn thấy không ít người thành quần kết đội đến tiền tuyến rồi. Nhiều thì mấy ngàn, ít thì mấy chục, vụ vặt lẻ tẻ đơn độc hành động cũng có. Đây cũng không phải là một cái thống nhất triều đại, người phương Bắc tộc tổ chức phi thường lỏng lẻo, Tống Vân dạng này độc hành hiệp cũng không nhận hoài nghi, ngược lại có thụ tôn kính. Dám một mình tiến về chiến trường tự nhiên là cường giả. Thường xuyên có đi ngang qua võ giả, giơ cao binh khí, hướng phía hắn reo hò thăm hỏi. Thậm chí còn có mời hắn đồng hành. Mấy cái tất cả đều là mặc giáp võ giả tới gần, hỏi: "Tráng sĩ, ngươi là cái nào bộ tộc?" "Chúng ta cực sóc bộ tộc tới tất cả đều là cao thủ, chí ít đều là tiên thiên, lần này chống lại thiên đỉnh, nhất định có thể kiến công lập nghiệp, không bằng cùng đi." Tống Vân ẩn nặc khí tức, chỉ thể hiện ra võ đạo tông sư tu vi, dạng này có lôi kéo giá trị, cũng sẽ không quá mạnh mà để cho người ta cảnh giác. Đây đương nhiên là cố ý. Giờ phút này nghe được có người mời chào, hắn lộ ra thân mật mỉm cười, trả lời: "Ta đã không có bộ tộc, một mình tu hành võ đạo. Cực sóc bộ tộc, không biết là thuộc về vị kia đế tôn." Mấy tên võ giả nói, tự nhiên là tại tôn quý hoàng đế dưới trướng. "Vừa vặn, ta ngưỡng mộ hoàng đế lâu vậy." Tống Vân vui vẻ gật đầu, "Vậy liền đồng hành đi." Chương 303, chấp nhận. Tống Vân gia nhập vào cực sóc bộ tộc chiến sĩ trong đội ngũ, cùng một chỗ hướng sông Hoài Nước phương hướng tiến đến. Vừa đi vừa bắt chuyện, rất nhanh quen biết bộ tộc mấy tên đầu lĩnh. Trong đó mạnh nhất là tộc trưởng Đơn Lực, võ thánh sơ kỳ, làn da ngăm đen, hất lên đơn sơ giáp da, khiêng trường qua, lộ ra một đôi tráng kiện hữu lực cánh tay. Mới chính là hắn chủ động gọi hàng, lôi kéo Tống Vân. Còn lại 5 cái tiểu đầu lĩnh đều là tông sư cảnh. Tống Vân đảo mắt một vòng, chi đội ngũ này tổng cộng chỉ có hơn 100 người, nhưng bình quân thực lực cực mạnh, yếu nhất đều là tiên thiên cảnh. Có thể kiếm ra đến hơn 100 tiên thiên, 5 tên tông sư, đã rất tốt. Nói chuyện phía bên trong biết được, cực sóc bộ tộc đã hưởng ứng qua nhiều lần chiêu mộ. Bình quân cách mỗi 10 năm liền muốn cùng thiên đình đánh một lần, cái này truyền thống kéo dài gần vạn năm. Đến hàng vạn mà tính tộc nhân tuần tự ở tiền tuyến mất mạng. Dù vậy, cực sóc bộ tộc vẫn là tích cực tham dự chiêu mộ, toàn lực phản đối thiên đình. Dung tộc trưởng Đơn Lực nói, những năm này bị thiên đình mê hoặc tộc nhân, so chiến tử xa trường tộc nhân còn nhiều hơn. Một khi quy y thiên đình, thành tín đồ, trong mắt cũng chỉ có tiên thần, không còn có bộ tộc, thân nhân khái niệm. Những này tín đồ cũng không giả thực, hoặc là kéo tộc nhân khác xuống nước, hoặc là trộm đi chân quý tài vật, sau đó trốn đi về phía Nam Vương. Thậm chí sẽ ám sát trong tộc đầu lĩnh, phóng hỏa, đầu, dùng các loại phương thức tiêu hao bộ tộc lực lượng. Bởi vậy, nhắc lên thiên đình, những người này đều nghiến răng nghiến lợi. Ta thân đệ đệ, năm trước liền thành thiên đình tín đồ. Đơn Lực nhìn thẳng phía trước, ánh mắt chỗ sâu ẩn hàm một tia phức tạp cảm xúc. Hắn muốn chạy trốn thời điểm, bị phụ thân phát hiện. Hắn giết phụ thân, lấy tiên thiên cảnh giới giết một tên tông sư, bởi vì phụ thân còn chưa tin hắn sẽ độc thủ. Đơn Lực nói, sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh, đột nhiên quay đầu hướng các chiến sĩ quát. Tất cả tín đồ đều là địch nhân, vô luận trước đó là thân phận gì, vĩnh viễn không muốn buông lòng cảnh giác. Bên cạnh ngươi chiến hữu cũng có khả năng sẽ bị mê hoặc, một khi phát hiện dị thường, lập tức kêu cứu, không được do dự. Minh bạch. Đám người cùng kêu lên quát. Đạo lý này kỳ thật tất cả mọi người hiểu, chỉ là thật phát sinh ở trên đầu mình lúc, nhìn thấy đã thành tín đồ thân nhân hảo hữu, khó tránh khỏi sẽ có chút lòng chờ mong vào vận may. Chính là cái này may mắn tâm lý, để rất nhiều cao thủ thuyền lật trong mương. Tiên đỉnh có thể trên chiến trường trực tiếp mê hoặc bên ta tướng sĩ. Tống Vân nhíu mày hỏi. Bình thường không được, nhưng cũng phải nhìn là cái gì cấp độ thiên đỉnh tín đồ xuất thủ. Đơn Lực nhớ lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Năm đó, hoàng đế bệ hạ ái đồ bị thiên đỉnh vây quanh, đường đường võ thánh hậu kỳ tôn giả, trực tiếp liền bị luân hồi tiền tôn cho mê hoặc, thành một tên thiên tướng. Nếu như là kia hai thần ba tiên hướng chúng ta ra tay, ai cũng ngăn không được, cũng may tiên thần có đế tôn kiềm chế, không có rảnh đối phó chúng ta những phàm nhân này. Nói hắn lại liếc mắt bên người bạch bào thanh niên. Dọc theo con đường này, tộc trưởng Đơn Lực một mực cùng Tống Vân sóng vai mà đi, thỉnh thoảng trò chuyện hai câu, nhìn xem nhiệt tình, kỳ thực cũng có đề phòng ý vị. Dù sao, Tống Vân tự xưng là không có lai lịch tán tu, thân phận này thực sự không thể để cho người yên tâm. Lại hình như cái gì cũng không biết, hỏi cái này hỏi cái kia. Đơn Lực có chút hối hận, không biết kéo thanh niên này nhập bọn đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác. Khu khu, Tống Huyền A. Đơn Lực hô hào Tống Vân tự báo danh tự. Huyền đế biến mất mấy vạn năm, phần lớn người đều coi là phương Bắc chỉ có tứ đế. Cá biệt nghe nói qua Huyền đế, cũng không biết tục danh. Cho nên, lúc này tộc trưởng Đơn Lực còn không có đem cái này thanh niên tông sư cùng y trấn một phương đế tôn liên hệ tới, còn tại xuất lời dò xét lấy. Ngươi nếu là tán tu, không nhận chiêu mộ khiến hạn chế, cần gì phải tới mạo hiểm? Tống Vân cười cười, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như một trận chiến này thua, thiên đình thống trị trung nguyên, tất cả mọi người phải quỳ thần bái tiên, ta còn thế nào qua cuộc sống tự do tự tại? Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lời nói này thật tốt ta. Đơn Lực cảm khái một tiếng, hắn đôi Tống Vân hoài nghi thoáng giảm bớt một chút, chí ít nhìn xem không giống người của thiên đình. Cái này hơn 100 người đội ngũ tốc độ đi tới cực nhanh, con bọc hành lý cất bước đi nhanh, ngày đi nghìn dặm không đáng kể. Cực Sóc bộ lạc tiếp nhận nhiều lần chiêu mộ, đã sớm có kinh nghiệm, đợt thứ nhất chỉ xuất động nhỏ cô tinh nhuệ. Ít người, hậu cần bổ cấp áp lực liền nhỏ, di động cũng nhanh, không dễ dàng bị thiên đình xem như mục tiêu. Một phương diện khác, chiến sĩ tinh nhuệ trên chiến trường sinh tồn năng lực cũng càng mạnh. Hai ngày sau đó, bọn hắn liền tiếp cận sông Hoài Thủy chiến trận khu vực biên giới. Cách chiến trường càng gần, đến hưởng ứng chiêu mộ bộ tộc chiến sĩ thì càng nhiều, bắt đầu có đội ngũ ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, chờ đợi đến tiếp sau an bài. Những bộ tộc này chiến sĩ hạ trại, không giống hậu thế quân đội như thế quy phạm, tùy tiện dựng mấy gian liều cỏ, vây một đạo hàng rào, coi như một tòa doanh địa. Có chiến sĩ tự cao thân thể khỏe mạnh, thậm chí ngay cả lều cỏ đều không có, liền khỏa cái tấm thảm, nằm trên đồng cỏ nằm ngáy ho ho. Kỷ luật mặc dù lỏng lẻo, nhưng người tới thực lực đều không kém, bình thường ít nhất là tứ giai võ sư cảnh giới, tam giai đều rất ít gặp, nhất nhị giai căn bản không nhìn thấy. Tống Vân hai ngày này đã đầy đủ giải được, cái này đích xác là cái toàn dân lúc tu luyện thay mặt. Đứa bé trai 6 tuổi liền bắt đầu luyện võ, đi săn, đánh nhau, mười mấy tuổi thường thường liền có nhị tam giai tu vi võ đạo. Mỗi cái bộ tộc nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng điều mấy chục trên trăm tên võ đạo cao thủ cũng không phải là việc khó. Mấy cái cùng hoàng đế quan hệ gần bộ tộc lớn, trực tiếp xuất động hơn ngàn hào chiến sĩ tinh nhuệ, võ thánh đều có 3 cái, tông sư cũng có 2-30 người. Cực Sóc bộ lạc đội ngũ ở bên trong, miễn cưỡng có thể xếp tới trung thượng du lịch trình độ. Ô, có người ngồi tại trước nhà lá, xuất ra gốm vân, lớn tiếng thổi. Sông Hoài nước bờ bắc xanh mượt bình nguyên bên trên, thê lương làn điệu trong gió ung dung quanh quẩn. Thân hình mạnh mẽ các chiến sĩ nhanh chân hướng về phía trước, nghe tiếng hát nói. Đế tại khởi binh, thu ta qua mâu. Hà nói không có quần áo. Cùng tử đồng bảo. Thao trưởng qua này khoác tê giáp. Đến từ các nơi bộ tộc hội tụ một chỗ, thao lấy khác biệt khẩu âm, hát khác biệt làn điệu, nhưng đều như thế khang khái sục sôi. Ầm ầm. Tiền tuyến phương hướng đã truyền đến từng đợt âm bạo thanh, tựa như ruộng cạn kinh lôi. Đế tôn xuất thủ. Có người cao giọng reo hò. Bụi mù lên chỗ, một đại đội người áo xanh cầm trong tay trợ kỳ, phụ lục các loại pháp khí, trải qua Cực Sóc bộ tộc bên này, sau đó thẳng vào chiến trường. Kỳ Sơn đạo cung đến rồi. Lại là một trận reo hò. Ở thời đại này, đạo pháp là hiếm có đồ chơi, từng cái trong bộ tộc cơ bản cũng chỉ có Vu Y hội. Vu Y là bộ tộc nhân vật trọng yếu, tộc trưởng nhưng không nỡ đem bọn hắn đưa đến chiến trường đến, trừ phi có cưỡng chế chiêu mộ. Thanh đế quá chúc Kỳ Sơn đạo cung, thì tụ tập lấy phương Bắc nhiều nhất đạo pháp người tu luyện, là trên chiến trường trọng yếu lực lượng. Lúc này phương Bắc chư bộ tộc liên quân sĩ khí chính vượng, tụ tập tại sông Hoài nước bờ bắc một vùng, vũ đao lộng thường, tiếng hoan hô cùng tiếng ca liên tiếp. Còn có người đang chơi vật lộn, đấu vật, doanh trước luận võ, dẫn tới đám người vây xem gọi tốt. Tống Vân ngược lại là không có lạc quan như vậy, đại khái thống kê một chút, cái này một nhóm chấp nhận chiến sĩ tổng cộng không đến 5 vạn người. Mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng số lượng có ít, khả năng sẽ còn lại chiêu mộ nhóm thứ hai. Tay hắn theo mặt đất, cảm thụ được đến từ phía nam rất nhỏ rung động, trầm ngâm bất ngữ. Thiên đình lần này xuất động tiên minh, chỉ sợ nhân số không ít. Cái này đem là một trận ác chiến. Tiền tuyến không ngừng có mệnh lệnh truyền đến, là hoàng đế tại ra lệnh, điều động từng nhánh bộ đội lên phía trước đi. Đến trạng vào tối, lưu thủ bộ tộc chiến sĩ chỉ còn 1 vạn người, đại bộ phận đều bị điều đi. Lưu lại người cũng có nhiệm vụ, muốn bốn phía tuần tra, bảo vệ tốt phía sau, bảo hộ đường tiếp tế. Cực Sóc bộ tộc ngay tại trong đó. Vậy cũng là vận khí tốt, không cần ngay từ đầu liền lên tiền tuyến, nhưng trong bộ tộc mấy cái đầu lĩnh đều thì thầm, rõ ràng là có chút bất mãn. Lưu tại phía sau, cũng không có gì chiến công. Chỉ có ở tiền tuyến giết địch, mới có thể có đến hoàng đế ban thưởng, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng nhiều đất đai. Tộc trưởng đơn lực cũng phản nàn nói, ngay cả võ thánh đều không cho ra tiền tuyến, là thật không có đem thiên đỉnh để vào mắt. Vừa mới bắt đầu giao chiến, đương nhiên sẽ không đem tất cả bài đều để lên đi. Tống Vân cười nói, tiền tuyến dù sao hung hiểm, ở phía sau xuất lực cũng không kém. Đơn lực thở dài một tiếng, lần này tới, ngoại trừ đánh trận, ta còn có một cái mục đích, muốn tìm đến kia giết cha phản tộc đệ đệ. Ở phía sau làm sao tìm được, nói không chừng tên khốn này hôm nay liền chết ở tiền tuyến. Tống Vân, tìm được về sau đâu? Ngươi định làm như thế nào? Đơn lực trầm mặc nửa ngày, chợt cơ lấy trong tay trường qua. Tự nhiên là giết. Giết hết đem thi thể mang về hạ táng. Hắn chỉ có chết mới là anh em ruột của ta. Dứt lời quay người hướng nơi xa đi đến. Không nói những thứ này, trước tuần tra đi. Cực Sóc bộ tộc hơn 100 người phần phật theo sau, cộng thêm Tống Vân, cùng một chỗ dọc theo sông Hoài nước chạy hướng tây. Bóng đêm dần dần sâu, có thể trông thấy bên kia bờ sông lấp loé ánh lửa. Có là bó đuốc tại chiếu sáng, có lại là pháp thuật bạo tạc, tựa như pháo hoa, hướng phía bốn phương tám hướng bày ra. Tiếng la giết cách 10 dặm đều có thể nghe thấy, thỉnh thoảng còn có tôn giả giao thủ tiếng vang cực lớn. Tiền tuyến giao chiến say sưa, cho phía sau cũng truyền một vẻ khẩn trương không khí. Cực Sóc bộ lạc rất nhiều chiến sĩ đều cắm đầu đi đường, không nói gì. Đơn lực bình phục tốt cảm xúc, quay đầu nhìn thấy này tấm cảnh tượng, lập tức trách mắng. Tuần tra chính là để các ngươi đi đường. Đều ngẩng đầu lên, nhìn kỹ một chút xung quanh có hay không dị thường. Một đám người liên tục không ngừng ngẩng lên đầu, mở to hai mắt, tại u ám trong bóng đêm nhìn xung quanh. Bọn hắn đều không am hiểu nhìn ban đêm, dù là có bó đuốc chiếu sáng, cũng không được xem bao xa. Tống Vân đi tại đơn lực bên người, vẫn như cũng bị trang thành cảnh giới tông sư, vì để tránh cho bại lộ, cũng không có chủ động phóng thích cảm giác. Bất quá, chỉ dựa vào bị động mắt thấy hay nghe, quan sát của hắn phạm vi cũng so những này chiến sĩ môn xa. Lúc này quát là gió đông, từ phía sau bọn họ hướng phía trước thổi, trong không khí ẩn ẩn có tiền tuyến truyền đến mùi máu tươi. Cùng một kia, khí tức nguy hiểm. Vốn cho rằng chỉ là trận làm theo thông lệ tuần tra, nhưng Tống Vân đi tới, luôn cảm thấy có chút không đúng. Phía trước có động tĩnh. Cái gì? Đơn lực tranh thủ thời gian thăng lên giữa không trung, đưa mắt hướng phía trước nhìn quanh. Sông Hoài Thủy chi bờ, lấy bình nguyên địa hình làm chủ, chỉ có chút ít đồi núi, rừng cây cùng lùm cây, không nhìn ra có cái gì dị thường. Bởi vì khai chiến, bách tính đã sớm chạy nạn đi, phụ cận cũng không có tung tích con người. Thật lâu, hắn chậm rãi hạ xuống tới, lắc đầu nói, không có vấn đề. Phụ cận mấy tên đầu lĩnh thở dài một tiếng, mới đều bị giật nảy mình, giờ phút này nhịn không được gỡ trách Tống Vân nói, chúng ta tộc trưởng chính là võ thánh cường giả, hắn đều không có phát giác được dị thường, ngươi lại có thể phát hiện cái gì? Đừng ngạc nhiên. Cũng có người cảm thấy mệt mỏi, nói ra, chuyến này tuần tra cũng nhanh đến đầu, lập tức trở lại nghỉ ngơi đi. Ừm, ngày mai nói không chừng liền muốn tiến lên tuyến, ngủ sớm một chút, tích xúc tinh lực. Không. Tống Vân kiên trì ý mình, cây đuốc đem đều tắt, càng đi về phía trước 20 dặm, khẳng định có vấn đề. Lần này ngay cả đơn lực cũng biểu thị cự tuyệt. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tuần tra đến doanh địa phía tây 50 dặm chỗ mới thôi, càng đi về phía trước, lãng phí thời gian không nói, còn trái với quân lệnh. Lại nói, phía trước 20 dặm ta nhìn cũng không có gì động tĩnh a. Bên cạnh một cái đầu lĩnh bất mãn nói, sắp trời đã tối, còn muốn dập tắt bó đuốc. Đây cũng quá hồ nháo, ngươi đi theo chúng ta tuần tra chính là, đừng làm loạn. Tống Vân lắc đầu, đã các ngươi không chịu, vậy ta liền tự mình đi. Dứt lời đem bó đuốc ném cho những người khác, nhanh chân liền hướng trước mặt đi đến. Cái này, đơn lực nhíu mày, không biết thanh niên này là thế nào, nhất định phải chạy về phía trước. Thật chẳng lẽ phát hiện cái gì? Hắn không khỏi có chút hoài nghi mình phán đoán. 20 dặm có hơn, lại là ban đêm, cho dù lấy võ thánh thị lực, cũng rất khó coi đến rõ ràng. Nhưng ngay cả mình đều thấy không rõ lắm, cái này tông sư lại là làm sao dò xét đến? Tộc trưởng, mấy tên đầu lĩnh nhìn lại, đừng quản người này rồi, chúng ta về trước đi. Nghĩ nghĩ, đơn lực quyết định vẫn là cẩn thận chút. Các ngươi về trước, chỉ ít dọc theo con đường này là không có nguy hiểm, ta đi cùng Tống Huyền đến phía trước tìm kiếm. Nếu như qua một canh giờ hai ta còn không có về, lập tức báo cáo. Nặng. Gặp tộc trưởng hạ quyết định, những này đầu lĩnh chỉ có thể mang theo các chiến sĩ trở về. Đơn lực than nhẹ một tiếng, bước nhanh đuổi kịp Tống Vân, mô hình bàng lấy hắn, che giấu khí tức, thu hồi tiếng bước chân, lặng lẽ hướng mặt trước đuổi. Hắn luôn cảm thấy cái này Tống Huyền lai lịch bí ẩn, tuyệt không phải tán tu bình thường, giờ phút này nhìn thấy cái này tiềm hành công phu, trong lòng càng là tin tưởng mình phán đoán. 20 dặm lộ trình, lấy hai tên võ đạo cao thủ cất lực, rất nhanh liền đi đến. Tống Vân nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai kề sát đất, làm bộ thám thính một phen. Kỳ thật hắn căn bản không cần dạng này, chỉ là diễn trò cần làm nguyên bộ, tông sư cũng không có mạnh như vậy năng lực nhận biết. Đơn lực thấy thế cũng làm theo, nghe mặt đất truyền đến động tĩnh, sắc mặt dần dần thay đổi. Lít nha lít nhít gì rào, sàn sạt thanh âm, khắp nơi đều là, phảng phất bày khắp toàn bộ đại địa. Đây là có đại lượng địch nhân đang len lén di động. Đơn lực nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn qua trong màn đêm phương xa. Bình nguyên vẫn như cũng là cái kia trống trải bình nguyên. Nhưng hắn đã có thể phát hiện, xa xa mảng lớn mặt đất có chút chắp lên, mà lại đang không ngừng nhúc nhích. Sửng sốt một chút, hắn mới hiểu được tới. Đây là đến hàng vạn mà tính địch nhân nằm dạp trên mặt đất, vai sóng vai hướng phía trước bò, trên lưng hất lên cỏ hoang, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nối thành một mảnh thân thể, đúng là ngụy trang thành mặt đất. Dạng này, cho dù là võ thánh ở trên không nhìn ra xa, cách một khoảng cách cũng không phát hiện được gì thường. Mấy vạn quân địch, không có người lên tiếng, không có người ngã sắp xuống, không có người xáo trộn bỏ tiết ấu. Loại này kinh khủng tính kỷ luật, cũng chỉ có thiên đỉnh tiên binh có thể làm được. Đơn lực chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như không có Tống Vân, bọn hắn chi này đội tuần tra đi thẳng về. Đợi đến rạng sáng, cái này một chi trên vạn người quân địch liền đã thành công ẩn nút đến phía sau. Chương 304, giết thiên tướng như giết gà. Lúc này Tống Vân cùng đơn lực cách quân địch còn có cách xa 4-5 dặm, lấy võ thánh thị lực, có thể thấy rõ trong màn đêm từng cỗ thấp nằm di động thân thể, những người này còn người mặc thống nhất hắc giáp, thuận tiện ban đêm tiềm hành. Trong tích tắc, đơn lực hoảng hốt một chút, cảm giác trước mắt không phải lên vạn người sống, vẫn là một mảnh tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh bầy kiến. Tống Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này đơn lực vẫn là khuyết thiếu đại chiến kinh nghiệm, định lực không đủ. Quân địch trong trận doanh là có quỷ thiên, mà lại một mực tại thi pháp dò xét động tĩnh chung quanh. Giờ phút này, đơn lực tâm thần có chút không tập trung, khí tức xuất hiện rất nhỏ tiết ra ngoài. Hoa, phía trước hơn vạn thiên binh đồng loạt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lại. Bọn hắn cả đám đều mặt không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ, giống như một cái khuôn đúc ra. Cách thâm trầm màn đêm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được những người này trên thân khí tức quỷ dị. Thiên binh, đây là quỷ binh đi. Đơn lực kinh hô một tiếng, ý thức được chính mình bại lộ, trực tiếp xoay người chạy. Hắn cũng coi như trưởng nghĩa, chạy thời điểm kéo Tống Vân một thanh. Nhưng sau một khắc, quân địch trong trận doanh liền bay ra mấy thân ảnh, cường hành khí tức ở trong trời đêm tràn ngập ra. Bốn tên thiên tướng. Đơn lực gấp đến độ trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hắn chỉ là võ thánh sơ kỳ, cái nào trải qua ở tình cảnh lớn như vậy. Chạy mau a. Hắn hô một tiếng, Tống Vân nhưng thật giống như không có lấy lại tinh thần, còn một bức chậm ung dung dáng vẻ. Người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là sợ choáng váng? Sống chết trước mắt, đơn lực cũng không lo được các loại Tống Vân, đàng không mà lên, liều mạng hướng đại doanh phương hướng bay. Bốn tên thiên tướng lập tức tách ra, một người đi bắt Tống Vân, còn lại ba người theo đuổi đơn lực. Cách đại doanh có 70 dặm đường, ta ít nhất phải bay 50 dặm mới có thể có đến cứu viện. Khoảng cách có chút xa, đơn lực hận không thể trên lưng giải hai cái cánh. Tu vi của hắn trung quy là không may, sau lưng ba tên thiên tướng nhanh như phi yến, ngay tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm. Đơn lực lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, chỉ nghe sau lưng xoẹt xẹt một chút, tựa như là y giáp bị xé nứt thanh âm. Trong đó còn kèm theo xương cốt xé rách tạm sát âm thanh, nghe để cho người ta hàm răng ngọ nhừ. Đơn lực trong lòng giật mình, Tống Huyền bị giết. Một cái võ đạo tông sư bị thiên tướng bắt được, đích thật là giữ nhiều lành ít. Mặc dù vội vã đào mệnh, nhưng hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Đập vào mi mắt là một màn để hắn vô cùng kinh hãi cảnh tượng. Tống Vân đứng dậy, ngay cả cương khí đều không có phóng thích, tùy tiện duỗi ra tay phải, dễ dàng liền bóp lấy ngày đó đem cổ. Ngày đó chấp nhận giống như chủ động đụng vào, hoàn toàn không thể né tránh. Tống Vân tay trái lại bắt lấy thiên tướng cầm đao cánh tay. hai tay bên ngoài trường, dùng sức xé ra. Xoẹt xẹt. Ngày đó đem võ thánh nhục thân, nguyên bản đao thương bất nhập, giờ phút này lại như một khối vải rách, bị man lực ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Máu đỏ tươi vẩy ra, vẩy vào sông Hoài Thủy chi mở. Ngũ tạng lục phủ cùng ruột toàn thuận máu loãng chảy ra, vụn vặt lẻ tẻ rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt xé xác một tên võ thánh, Tống Vân lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí chú ý tới đến từ không trung ánh mắt, ngẩng đầu nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười này, đơn lực đầu góc ông một tiếng hộc, kém chút bị một tên thiên tướng ám khí đánh trúng. Cái này, làm sao có thể? Tông sư tay xé võ thánh. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, không trung vang lên sắc nhọn ứng tiếng gào. Nổi danh quỷ tiên thiên tướng triệu hồi ra thần niệm phân thân, một cái hắc ứng chống rông hiện, mượn bóng đêm yểm hộ, bay lượn mà đến, sắc bén đương chảo chụp vào đơn lực cái hốt. Hai gã khác thiên tướng cũng phối hợp lấy bắn ra ám khí, thẳng đến yếu hại. Đơn lực huy động trường qua, miễn cưỡng ngăn hai cái phi tiêu, chỉ cảm thấy hai tay chấn động đến run lên, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Nhìn qua gần tại trễ thức hắc ứng, hắn đã tới không kịp trốn tránh, miễn cưỡng nâng lên trường qua, nhìn đương chảo sát qua nhọn bắt tới. Lần này sợ là sắp xong rồi. Tuyệt vọng thời khắc, nhưng lại nghe một tiếng gào thét. Tống Vân nhặt lên chỗ giết thiên tướng chiến đao, manh ném mạnh mà ra. Tiếng xé gió bên trong, chiến đao xẹt qua một cái đường vòng cung, chính giữa kia quỷ tiên thiên tướng lưng. Pháp thử, thân đao trực tiếp xuyên qua thân thể, một kích mất mạng. Không trung hắc ưng cũng gào thét một tiếng, tại đơn lực trên mũ giáp lưu lại mấy đạo vết cào, liền ầm vang vỡ vụn. Bốn tên thiên tướng bị Tống Vân hai lần giết hai cái, nhìn liền cùng giấy hồ giống như không chịu nổi một kích. Nhưng đơn lực rất rõ ràng, những ngày này đem mang đến cho hắn áp lực nặng nề, tuyệt không phải tên soán sĩnh. Hắn nhịn không được lại nhìn phía Tống Vân, người này đến mạnh đến cái tình trạng gì? Tuyệt không có khả năng chỉ là tông sư. Còn lại hai tên thiên tướng thấy tình thế không ổn, không dám tiếp tục đưa lưng về phía Tống Vân, dứt khoát từ bỏ đơn lực, quay người phải bay về trong đại quân. Muốn chạy? Tống Vân không người, từ phía trên đem thi thể bên hông lấy ra mấy cái hoa mai tiêu. Hai tay ngay cả vùng, hoa mai tiêu liên tiếp bắn ra, nhanh như phi điện, trên không trung xuyên thẳng qua mà đi. Phốc phốc phốc. Hai tên thiên tướng trên thân thoáng chốc nở rộ một đoàn huyết hoa. Nhìn qua từ không trung rơi xuống hai cỗ thi thể, đơn lực ánh mắt đã so với cái kia thiên binh còn muốn ngốc trệ. Cái này Tống Huyền giết thiên tướng như giết gà, càng kinh khủng chính là, từ đầu đến cuối, người ta đều không có hiện lộ chân chính cảnh giới. Khí tức từ đầu đến cuối thu liễm, cương khí cũng không có ngoại phóng, trường kiếm bên hông cũng chưa từng rút ra. Rõ ràng đều không dùng toàn lực. Giống như giết chỉ là mấy cái vừa mới bắt đầu tu luyện thái điểu. Đơn lực trong lòng vô cùng nghi hoặc, không biết mạnh như thế người vì sao muốn che giấu tung tích. Lúc này, bốn tên thiên tướng toàn bộ chết, bởi vì cách khoảng cách 10 dặm, Tống Vân ra tay lại nhanh, các thiên binh còn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn vẫn ngã vào trên mặt đất, không nhúc nhích, chờ lấy nhà mình tướng quân trở về. Tống Vân nhìn qua phương xa, trong lòng đánh giá một chút, giết sạch nhóm này thiên binh cũng là không khó, nhưng rất dễ dàng bại lộ tung tích. Lặng lẽ giết bốn cái thiên tướng, đã đầy đủ ổn định thế cục. Xuất thủ hủy đi ba bộ thi thể, chỉ còn một bộ, lại truyền âm cho đơn lực. Mang lên thi thể, cùng ta về doanh. Đơn lực tranh thủ thời gian gật đầu, tựa như phục tùng mệnh lệnh, vô ý thức nói ra, nặc. Sau đó ngoan ngoãn bay thấp xuống tới, nhấc lên thiên tướng thi thể, đi theo Tống Vân đi trở về, hoàn toàn mất hết tộc trưởng tư thế. Chờ hắn kịp phản ứng, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Cương giả vi tôn, chỉ bằng Tống Huyền thủ đoạn này, hắn làm cái tùy tùng cũng không thành vấn đề. Đi nhanh vài dặm về sau, Tống Vân lại quay đầu nhìn lại, phát hiện đám kia thiên binh lại còn tại nguyên chỗ nằm sấp, không ai lên tiếng, không ai loạn động. Đám người này hẳn là bị tẩy não, thành không có bản thân ý thức hối lỗi, hoàn toàn phục tùng thiên tướng mệnh lệnh. Nhưng bốn cái thiên tướng chết được quá nhanh, dẫn đến không có bất kế tiếp mệnh lệnh phát ra, các thiên binh còn ở vào chờ lệnh trạng thái. Tống Vân lắc đầu, tiếp tục hướng đại doanh phương hướng chạy vội, đồng thời xông đơn lực đạo. Hồi doanh về sau, liền nói là ngươi phát hiện chui vào quân địch, ra tay giết cái này thiên tướng, chạy về. Liên quan tới ta sự tình, một chữ đều không cần lộ ra, coi như quên đi chuyện này, hiểu chưa? Đơn lực nhìn xem Tống Vân, cảm nhận được một cỗ như có như không sắc ý, không tự chủ được đánh cỗ dùng mình. Hắn hiểu được, nếu như không phối hợp, cái này thần bí tán tu sẽ không chút lưu tình giết mình, tựa như giết mấy cái kia thiên tướng đồng dạng. Mặc dù sợ hãi, nhưng hắn vẫn là cả gan hỏi một câu. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn là nghĩ đối hoàng đế đại nhân bất lợi. Tống Vân cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hoàng đế là cùng một trận doanh, cũng là vì đối phó thiên đình. Đơn lực lúc này mới đồng ý, ta vô cùng sóc bộ tộc vinh quang phát thệ, vĩnh viễn sẽ không lộ ra chuyện vừa rồi. Tống Vân thỏa mãn gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền đem chuyện này quên đi. Dứt lời nhìn thẳng đơn lực hai mắt, đồng khổng chỗ sâu truyền ra một trận vô hình ba động. Thôi miên pháp thuật, xuyên tạc ký ức. Tống Vân từ đạo pháp điện tàng tháp bồi dưỡng trở về, pháp thuật trình độ đã khá cao siêu, ngày hôm trước lại tấn thăng cựu kiếp quỷ tiên, thi triển đạo pháp uy lực càng là viễn siêu ngày xưa. Mặc dù võ thánh không phải tùy tiện liền có thể thôi miên, nhưng chỉ cần trước đó tiêu trừ hắn kháng cự tâm lý, thi pháp liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem Tống Vân ánh mắt, đơn lực ánh mắt cũng hoảng hốt. Một lát sau, hắn thần sắc khôi phục bình thường, nhìn xem trong tay dẫn theo thiên tướng thi thể, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, may mắn chỉ có một cái thiên tướng, không phải ta còn thực sự không ứng phó quá nổi. Chợt lại nhìn về phía Tống Vân, cởi mở cười nói, cũng may mà ngươi hỗ trợ, quay đầu ta cho ngươi thành công. Tống Vân cười cười, giết thiên tướng chủ yếu vẫn là đơn tộc trưởng xuất thủ, ta nào có cái gì công lao. Vì phòng ngừa bị bên kia bờ sông thiên tướng phát hiện, hai người ngay tại mặt đất phi nước đại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đại doanh, tìm tới hoàng đế dưới trướng tướng lĩnh báo cáo tình huống. Biết được phía tây 70 dặm ngoài có đại cổ quân địch chui vào, nhìn lại đơn lực kéo về thiên tướng thi thể, toàn bộ doanh địa đều đã bị kinh động. Mấy tên tôn giả vội vàng ra doanh, để đơn lực dẫn đường, bay đi. Sau đó liền thấy ố ương một mảng lớn phục trên đất thiên binh. Giết. Những này tôn giả ra tay liền không có cố kỵ, tiến lên đại khai sát giới. Các thiên binh tao ngộ công kích, tiến vào tự động phản kích trạng thái. nhưng là không có thiên tướng đè vào phía trước, rất nhanh bị những này tôn giả giết tới tán loạn. Trong lúc nhất thời, sông Hoài nước hai bên bờ đều dấy lên chiến hỏa. Tiền tuyến đang chém giết lẫn nhau, phía sau tại đổ sát. Một mực đánh tới ngày kế tiếp rạng sáng, đợt thứ nhất chiến sự mới dần dần hạ màn kết thúc. Kiểm kê chiến quả, nhóm này vụng trộm qua sông chui vào thiên binh lại có 1.5 vạn người. Mặc dù thực lực bọn hắn không bằng tới chấp nhận bộ tộc các chiến sĩ, nhưng có tuyệt đối tính kỷ luật, từng cái hung hãn không sợ chết, nếu như xếp trận thế chủ sát, uy hiếp không nhỏ. Ngay cả hoàng đế nghe nói tin tức này về sau, cũng cảm thấy giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, chính diện chiến trường đánh cho kịch liệt như thế, thiên đình thế mà còn có thể rút ra hơn 1 vạn quân chủ lực qua sông đánh lén. Đây không phải dấu hiệu tốt, bảo ngày mai binh số lượng còn có rất nhiều. Dưới mắt chỉ có thể để phía sau mở rộng tuần tra phạm vi, đồng phát lên lần thứ 2 chiêu mộ. Những cái kia tứ giai võ sư, tam giai võ sĩ cảnh giới bộ tộc chiến sĩ, cũng muốn đến đây tham chiến, bao quát cực sóc bộ tộc. Về phần cực sóc bộ tộc tộc trưởng đơn lực, tự nhiên là lập xuống đại công, thu hoạch được trọng thưởng. Thậm chí bị hoàng đế tự mình tiếp kiến, miễn cưỡng một phen. Tộc trưởng Mỹ Vũ, một đám bộ tộc chiến sĩ hưng phấn vây quanh đơn lực chuyện. Phát hiện chui vào quân địch không nói, chém giết một tên thiên tướng, càng là vũ dung thiện chiến chứng minh, dù là tiền tuyến những tộc trưởng kia đều không có mấy cái làm được. Các tộc nhân nhắc lên việc này đều có mặt mũi. Tại cái khác bộ tộc ước ao ghen tị ánh mắt dưới, đơn lực mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, trong lòng chỉ ngẫu nhiên hiện hiện một tia hoài nghi. Ta đến cùng là thế nào giết chết ngày đó đem? Giống như cũng không chút xuất thủ a. Nhưng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bị chúng quanh tộc nhân ăn mừng âm thanh che giấu. Tống Vân tại cực sóc bộ tộc cũng đã nhận được phá lệ ưu đãi, dù sao đêm đó là hắn khăng khăng muốn hướng phía trước lại tuần tra 20 dặm. Chỉ là hắn đem công lao toàn tặng cho đơn lực, tiếp tục duy trì được thấp. Nhưng hắn thu hoạch cũng rất lớn, lần thứ nhất cùng thiên binh thiên tướng liên hệ, có không ít phát hiện, có thể nghiên cứu khắc chế phương pháp. Phương Bắc liên quân nghỉ ngơi mấy ngày, tiền tuyến chiến hỏa tái khởi. Lần này song phương đều không có thử ý tứ, trực tiếp đầu nhập vào đại lượng chủ lực. Bạch đế, hoàng đế, thanh đế, xích đế, bốn vị đế tôn đều tới, ngay tại sông Hoài Thủy Nam ở, cùng thiên đình hai thần ba tiên đọ sức. Trên không trung, chí cường giả tại tranh phong, từng cái xuất thủ như bài sơn đảo hải, chế tạo ra diệt thế kinh khủng cảnh tượng, mặt trời lay động, phong vân vỡ vụn, giống như không gian đều bị nã lật tới. Trên mặt đất thì là đại quân giằng co. Phía bắc là hai lần chiêu mộ tới bộ tộc các chiến sĩ, cùng tứ đế dưới trướng thân quân, số lượng vượt qua 10 vạn. Các chiến sĩ dáng người trắng kiện, sĩ khí dâng cao, cùng với dồn dập nhịp trống lớn tiếng hát vang, khí thế hào phóng. Tống Vân ngay tại trong trận, cùng cực sóc bộ tộc chiến sĩ cùng một chỗ. Phía nam thì là hơn 20 vạn thiên binh thiên tướng, mặc thống nhất giáp giả dày, cầm trong tay thống nhất trường qua hoặc đao thuẫn, trận hình chỉnh tề, từng mảnh trải rộng ra, rất là hùng vĩ. Tất cả mọi người mặt không biểu tình, đứng yên bất động, liên miên trong vòng hơn 10 dặm khổng lồ trận hình đúng là lặng ngắt như tờ. Hoàng đế Hiên Ta cầm trong tay một thanh vàng óng ánh trường kiếm, chạm lui huyết chiến tiên tôn, phiêu nhiên bay đến phương Bắc liên quân trước người. Tống Vân ngẩng đầu nhìn lại, hoàng đế kiếm trong tay chính là Nhân Hoàng kiếm. Bất quá còn chưa trở thành gánh chịu thiên hạ khí vận đế khí, còn tại thiên giai thượng phẩm cấp bậc, thậm chí hiện tại chưa hẳn để cho người hoàng kiếm cái tên này. Gió lớn bên trong, tóc trắng xóa hoàng đế giơ kiếm quát. Chư bộ tộc các dũng sĩ, nhìn xem đối diện, nhìn xem những thiên binh thiên tướng kia. Bọn hắn vốn là chúng ta tộc nhân, chúng ta huynh đệ tỉ muội, bây giờ lại bị thiên đình mê hoặc, đi lên đường không về. Đi qua vài năm, nhiều lời người hôn hải ẩn tán, đã thành bi kịch. Chỉ có tiêu diệt thiên đình mới có thể tránh miễn dạng này bi kịch tái diễn. Chúng ta tử tôn quyết không thể lại trở thành thiên đình khôi lỗi. Hoàng đế vô cùng đơn giản, lại trực tiếp dẫn đốt các chiến sĩ lửa giận trong lòng. Đơn lực nhớ tới đệ đệ của mình, nhớ tới ngã trong vũng máu phụ thân, như muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Giống hắn dạng này tao ngộ có rất nhiều, đều là trơ mắt nhìn xem thân hữu thành thiên đình tín đồ, từ đây mỗi người một ngả, thậm chí còn thay đổi chỗ đao, nhắm ngay người một nhà. Bọn hắn hồi tưởng chuyện cũ, nhịn không được nộ khí dâng lên, con mắt trừng đến đỏ bừng, hận không thể nuốt sống trên trời hai thần ba tiên. Trên bầu trời, Luân Hồi Thần Tôn cùng Cứu Khổ Thần Tôn mặc một thân nạm vàng khảm ngọc lộng lẫy trường bào, khí thế uy nghiêm tựa như nguy nga sơn nhạc, trông thấy này tấm mọi người đồng tâm hiệp lực cảnh tượng, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, phản phất nông dân đang nhìn từng mảnh thành thục ruộng lúa. Tống Vân nhíu mày, lặng lẽ truyền âm cho hoàng đế. Có chừng có mực, bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực đều có thể trở thành thiên ma chất dinh dưỡng, phẫn nộ cũng giống như vậy. Hoàng đế trong lòng run lên, không nói thêm lời, trường kiếm một chỉ phía trước, cao giọng quát: "Hôm nay là tử tôn mà chiến." 10 vạn bộ tộc chiến sĩ giận dữ hét lên: "Là tử tôn mà chiến, giết!" Chương 305, công kích. Tiếng giết cùng một chỗ, thứ phương vân động, tùng tùng đông, chống trận dày đặc vang lên, liên miên không ngừng như một đợt núi một đợt kinh đảo hải lãng. Hơn 10 vạn phương Bắc liên quân lấy bộ tộc làm đơn vị, từ sông Hoài Thủy Nam bờ xuất phát, giống dận hướng nam bên cạnh khởi xướng công kích. Tất cả mọi người bảo trì tốt trận thế, theo sát hàng phía trước. Đan lực dơ trường qua nhanh chân hướng về phía trước, đồng thời quay đầu hô. Cực sóc bộ tộc lúc này hợp thành một cái ngàn người xung trận. Nhóm đầu tiên chiêu mộ tiên thiên, tông sư các cường giả đứng ở hàng trước, phụ trách xông pha chiến đấu, Tống Vân cũng ở trong đó. Nhóm thứ hai chiêu mộ 3-4 giai chiến sĩ tiếp cận ngàn người, xếp phương trận, theo thật sát ở phía sau. Toàn bộ phương Bắc liên quân cơ bản đều là như thế, lấy ngàn người làm đơn vị khởi xướng tiến công, ít người bộ tộc liền liều cùng một chỗ, từ tộc trưởng dẫn đầu xông về trước phong. Không có thống nhất y giáp, không có thống nhất binh khí, đao thương kiếm kích lộn xộn giơ lên, các chiến sĩ mặc thiết giáp, giáp da, da thú thậm chí áo vải, nhưng đều là đồng dạng anh dũng hướng về phía trước. Đại biểu tứ đế hoàng, đỏ, trắng, thanh tứ sắc cờ xí cao cao tung bay, chỉ thị tiến lên phương hướng. Hướng nam. 10 vạn chiến sĩ nhao nhao cất bước, kích thích bụi mù đầy trời phi dương. Phía nam, thiên đình đại quân lại là cực hạn đều nhịp, 200.000 người chia làm 20 tòa đại trận, cờ sĩ binh khi ý giáp toàn bộ giống nhau, thậm chí không nớt binh nhóm biểu lộ, ánh mắt đều giống nhau như lúc. Thật lớn trận thế vững như núi cao, tĩnh như vực sâu, chỉ có gió lớn quét, thiên đình nhật nguyệt chiến kỳ bay phất phới. Không cần nhịp trống, không cần kêu khóc. Mỗi tòa đại trận trước, phụ trách chỉ huy thiên tướng vung lên lệnh kỳ, đằng sau phụ trách thiên binh liền đồng loạt cất bước. Oanh, 200.000 người đồng thời đặt chân, đạp xuống, đại địa manh run lên. Oanh, bước thứ hai. Oanh, bước thứ ba. 20 vạn đại quân lấy đều nhịp bộ pháp chậm rãi hướng về phía trước, từ đầu đến cuối trận hình bất loạn, trên đường đi ngay cả cờ xí ở giữa khoảng cách, góc độ cũng không hề biến hóa. Trái lại phương Bắc liên quân bên này, đứng tại hàng đầu cao thủ chạy nhanh, phía sau võ giả bình thường chạy chậm, mỗi cái ngàn người trận tại công kích bên trong đều chậm rãi kéo ra, ngược lại không bằng đối diện vạn người trận chỉnh tề. Tống Vân không có rút kiếm, mượn tới một thanh trường qua nắm ở trong tay, bước nhanh chân chạy về phía trước, tận lực cùng một sắp xếp chiến sĩ bảo trì ngang bằng. Hai bên đại quân đều phía trước tiến, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. 5 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Các thiên binh thiên tướng hở hững bộ mặt biểu lộ đã có thể thấy rõ ràng. Chớ khẩn trương. Đan Lực thấp giọng quát nói, kỳ thật thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy. Những bộ tộc này chiến sĩ thường xuyên từ nhỏ quy mô chiến đấu, nhưng loại trang diện này đều là lần thứ nhất kinh lịch. Hôm nay là vài vạn năm thấy một lần Trung Nguyên hai đại trận doanh đại quyết chiến. Cuối cùng 100 trượng khoảng cách, thiên tướng nhóm vung lên lệnh kỳ. Dấu ở trận sau người bắn nỏ nhóm đột nhiên đứng dậy, khởi xướng tề sạc. Vạn phát tiến mất tề xuất, lít nha lít nhít như hắc vân thăng không, lại hướng về bộ tộc các chiến sĩ trong trận hình. Định ngự. Mấy trăm đạo thanh quang phóng lên tận trời. Kỳ Sơn đạo cung đạo pháp những người tu luyện xuất thủ, thi triển pháp thuật, lấy thanh quang làm vẫn, chặn đường hạ đại bộ phận công kích. Nhưng mưa tên bên trong có chút tiện mất là xuất từ thiên tướng chi thủ, võ thánh cường giả Dương cung kéo dây cùng, thế có thể mặc mây. Sắc bén tinh cương tiện mất xuyên thấu qua pháp thuật quan thuẫn, tránh thoát liên quân võ giả chặn đường, bắn vào phía sau trong trận doanh. Phốc phốc phốc. Một mũi tên mất liền mặc vào mấy cỗ thân thể, mang theo đến hướng về sau càng đi, lại nện tổn thương không ít người. Một vòng tề xạ xuống dưới, phương Bắc liên quân liền tử thương mấy trăm tên chiến sĩ, trong đám người vang lên kêu thảm liên miên. Trong đó liền có một chi mũi tên bắn về phía cực sóc bộ tộc bên này, nhanh như thiểm điện, thoáng chốc phong mang đã tới. Đan Lực kinh hãi, tiến quân mãnh liệt đi cản, lại thất chi chút xíu, để tiễn mất bay đi. Gặp mũi tên này tuyệt đối xuất từ võ thánh cường giả chi thủ, phía sau hắn tông sư, tiên thiên căn bản ngăn không được. Một tiễn này xuống dưới, nguyên một liệt chiến sĩ đều muốn bị bắn thủng. Đứng ở hàng trước chiến sĩ trơ mắt nhìn xem mũi tên tới gần, nhưng căn bản ngăn không được, lập tức lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đinh, kim thiết tấn công, phát ra một tiếng chói tai giòn vang. Đám người chỉ gặp trước mắt bóng đen rung động. Toàn thân thép tinh đặc chế tiễn mất liền bị đánh bay ra ngoài. Tống Vân vừa thu lại trường qua, gợn sóng nói, đều cẩn thận một chút. Đan Lực mừng rỡ, huynh đệ thân thủ tốt. Trước đó hắn còn xoắn xuýt, kéo một cái không rõ lai lịch tán tu nhập bọn đến cùng đúng hay không. Hiện tại chỉ là may mắn đụng phải Tống Vân. Mở cung. Phẫn nộ các tộc trưởng lớn tiếng kêu lên, ra hiệu bộ hạ còn lấy nhan sắc. Mỗi cái bộ tộc đều có thiện xạ hảo thủ, giờ phút này nhao nhao khống dây cung phản kích. Bên này cung thủ số lượng ít, cũng không có hình thành tề xạ, nhưng xuất thủ thế đại lực trầm, tiễn như lưu tinh, trong chớp mắt không có vào thiên đỉnh trong trận. Thiên binh thiên tướng nâng thuẫn đó nữa, số ít tiễn mất phá thuẫn mà ra, bọn hắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mũi tên bắn thủng thân thể của mình. Từng người tướng sĩ ngã xuống, phía sau tự động bổ sung, bảo trì trận hình hoàn hảo. Một vòng đối xạ xuống tới, thiên đình bên này tử thương hơn ngàn, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Công kích tiếp tục, hai bên khoảng cách còn tại rút ngắn. Đơn giản ba lượt đối xạ về sau, liền chỉ còn vài chục trượng khoảng cách. Cung thủ lui lại, thảm liệt cận thân chém giết bắt đầu. Diệt thiên đình đám này đập nát. 10 vạn chiến sĩ bước chân không ngừng, hô to lấy sông tới giết. Vâng. Tựa như một đạo quần cuộn hướng về phía trước dòng lũ, mạnh đâm vào kiên cố đề lập lên. Bộ tộc các chiến sĩ bị đại thuẫn đụng bay, bị trường thương đánh bay, nhưng lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng trong tay trường qua trường mâu đâm hướng thiên binh thân thể. Binh khí tấn công âm thanh, lưới dao vào thị tâm thanh, ngã sấp xuống âm thanh, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết. Chiến trường trong nháy mắt sôi trào lên. Trong hỗn loạn, Tống Vân mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, làm bộ giơ lên trường qua chủ sát, kỳ thực bấm tay gảy nhẹ, bắn ra từng đạo nhỏ xíu khí kình. Đừng đừng đừng. Khí kình tung hành, xảo diệu tránh đi quân đội bạn, bắn chúng nơi xà thiên binh bắt chân. Những thiên binh này căn bản không sợ chết, dù là bụng bị xé ra cũng còn có thể tái chiến mấy vòng. Nhưng giờ phút này mắt cá chân bị Tống Vân bắn đoạn, người trực tiếp mất đi cân bằng ngã xuống. Bộ tộc các chiến sĩ kinh nghiệm thực chiến phong phú, thấy thế ngạc nhiên xông đi lên, một đao lao ngã sấp xuống thiên binh cổ. Thôi đi, một đám nhuyễn chân tôm, cái này đều có thể ngược lại. Cũng không lâu lắm, tại Tống Vân âm thầm trợ giúp dưới, phủ cận thiên đỉnh trận thế được thành công xé mở một cái lỗ hổng. Bộ tộc các chiến sĩ hoan hô vào, đảo loạn địch quân trận hình, cùng thiên binh thiên tướng triển khai hỗn chiến. Tống Vân nhìn một chút thi thể đầy đất, hai phe địch ta bỏ mình số lượng trước mắt không sai biệt lắm. Đây cũng không phải là tốt dấu hiệu, thiên đình bên này chí ít có 200.000 người, phía sau đoán chừng còn có đội dự bị, nhân số ưu thế cực kỳ rõ ràng. Một đội một, những bộ tộc này tinh nhuệ căn bản hao không nổi. Bá, bạch quang lóe lên, một thanh cương đao đối diện chặt tới. Tống Vân mắt đều không có nháy, có chút bên cạnh vai tránh thoát lưới đao. Trở tay một kích, cắm vào thiên binh trong bụng, lại đem người đánh bay ra ngoài, đập ngã một mảnh. Cao thâm võ đạo cảnh giới, để hắn chỉ dùng cực ít lực lượng, liền có thể chế tạo ra tốt nhất sát thương hiệu quả, không cần bại lộ thân phận. Bất quá, thiên binh đầy khắp núi đồi đều là, như thế giết nhưng không được. Những thiên binh này cá thể thực lực chênh lệch, một mình tác chiến năng lực không mạnh, trước hết giết người chỉ huy. Tống Vân ánh mắt quét ra, rất nhanh phát hiện một tên vung vẩy lệnh kỳ thiên tướng. Đan Lực cùng một tên khác cao gầy tộc trưởng đang cố gắng tiếp cận hắn, nhưng bị cái khác thiên tướng ngăn trở. Chúng ta tử thương quá nhanh, đến giết cái kia vung cờ. Đan Lực lo lắng quát. Xông trận tử thương 10 phần thảm liệt, mới như thế điểm công phu, cực sóc bộ tộc liền ngã hạ một tên tông sư, mấy tiên thiên, tứ ngũ giai chiến tổn liền không có cách nào thống kê. Rất nhiều đều là bị quân địch dùng người số đè chết. Những thiên binh này đấu pháp hoàn toàn không để ý tính mạng, thậm chí có thể đem đầu của mình chủ động đưa lên, chỉ vì câu dẫn mục tiêu xuất đao. Các chiến sĩ chỉ cần vừa ra đao, lập tức liền có mấy tên thiên binh nào lên, trực tiếp đem người ôm lấy. Không sợ chết, phối hợp lại ăn ý, dù là cá thể thực lực yếu, cũng có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Trước hết giết người chỉ huy, ta đến. Cao gầy tộc trưởng toàn lực vung đao, chạm lui trước người địch nhân, tại đan lực kiểm hộ dưới, một cái bước xa liền vượt qua phòng tuyến, giết tới vung vậy lệnh kỳ thiên tướng trước mặt. Đang muốn nâng đao, phía sau một đám thiên binh nào tới. Dù là thân thể bị đao cương quấy thành thịt, cũng không có ảnh hưởng chút nào động tác của bọn hắn. Cút. Cao gầy tộc trưởng hét lớn một tiếng, phóng thích cương khí đánh bay chung quanh quân địch. Nhưng chỉ hoãn một chút, ngày đó đem lại thối lui đến an toàn vị trí. Cao gầy tộc trưởng cùng đan lực ngược lại một mình xâm nhập. Các thiên binh lập tức khóa chặt mục tiêu, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Đan lực vọt ra mấy lần đều không có lao ra, thở hổn hộc, tay cầm đao nhuộm dần máu tươi, đã có chút phát run, phiền toái, đối diện vây thật chặt. "Nóa, ngươi trước mấy ngày không phải mới chém giết một tên thiên tướng sao? Làm sao hôm nay như thế mềm nhũn?" Cao gầy tộc trưởng nhịn không được mắng, "Ta là cảm thấy ngươi đủ mạnh, mới dám như thế xông." Đan lực cười khổ một tiếng, "Ai, ngày hôm trước tình huống rất kỳ quái, ta xui xẻo hồ bơi liền đem người giết, có lẽ là hôm đó tiêu hao quá lớn." "Nhuyễn đản." Cao gầy tộc trưởng hùng hùng hổ hổ, nghĩ bay ra ngoài, lại bị thiên tướng bắn tên cản lại. Không xông ra được, cũng chỉ có thể bị chúng quanh thiên binh kéo chặt lấy, thể nội khí kình cấp tốc giảm bớt. Các loại không còn khí lực thời điểm, chính là chiến tử thời điểm. Tại đại quy mô trên chiến trường, võ thánh bị vây giết cũng là chuyện thường. Biết tiếp tục như vậy giữ nhiều lành ít, đan lực cắn răng một cái, liều mạng. Tiện tay cơ lấy trên mặt đất rơi xuống một thanh cương đao, thân hình hắn bay lên không, vượt qua một đám thiên binh trở ngại, đem cương đao quăng về phía người chỉ huy. Lần này là toàn lực bộc phát, uy lực không nhỏ, cương đao như là cỗ sao chổi tiêu xả mà đi. Nhưng người chỉ huy trước người lại nhảy ra một đám thiên binh, dùng thân thể của mình cản đao. Vẫn là không có. Đan lực tuyệt vọng rơi xuống đất, chung quanh 4-5 chuôi trường mâu đâm tới, kém chút đem hắn đâm xuyên. Đúng lúc này, cao gầy tộc trưởng mừng rỡ điên cuồng la. Chết. Chỉ huy thiên tướng chết. Người chiêu này độc ác, đỉnh lấy thiên binh khiên thịt đều đem người đánh chết. Đan lực một mặt mở mịt, ta giết hắn. Vừa rồi kia một chút giống như không có uy lực lớn như vậy a. Một bên khác, Tống Vân lặng lẽ thu hồi tay trái, tiếp tục dùng trường qua chém giết địch nhân. Rốt cuộc tìm được cơ hội, thiên ma thiên quỷ ngay tại đỉnh đầu, giết thiên tướng vẫn là đến cẩn thận một chút. Cái này hai tộc dài không tệ, dám đánh dám liều, liền cho bọn hắn mượn ra tay đi. Chương 306, hảo vận gia thân. Cầm lệnh kỳ thiên tướng vừa chết, toàn bộ thiên binh vạn người trận liền đã mất đi biến hóa năng lực, chỉ có thể không ngừng chấp hành ban đầu mệnh lệnh. Bộ tộc các chiến sĩ áp lực giảm nhiều, lập tức khởi xướng mãnh công, phát huy ra ưu tú cá nhân thực lực, chém giết đại lượng thiên binh. Đan lực cùng cao gầy tộc trưởng cũng rốt cục có thể giết ra khỏi chúng đây, trở về chính mình đội ngũ. Xoa xoa mặt mũi tràn đầy vết máu, đan lực mệt đến ngất ngư, cũng không lo được thở, tranh thủ thời gian quay đầu kiểm tra nhà mình tổn thất tình huống. Mới hắn bị nhốt, chiếu cố không đến tộc nhân, vốn cho rằng cực sóc bộ tộc ngàn người trận sẽ có không nhỏ chiến tổn. Hiện tại xem xét, vậy mà không có quá nhiều tử thương. Vạn hạnh, thật sự là vạn hạnh. Đan lực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuộc hội chiến này, lúc trước mấy ngày tuần tra bắt đầu, hảo vận vẫn ra thân, để hắn tránh khỏi rất nhiều tổn thất, còn lập xuống không ít công lao. Là hoàng đế phù hộ, vẫn là thương thiên quyền chú ý. Vô luận như thế nào, đan lực tâm tình thật tốt, toàn thân lại tràn đầy khí lực, chỉ huy tộc nhân trùng sát. Toàn bộ chiến trường bên trên, là thuộc bọn hắn cái này một khối cục diện tốt nhất. Tại cái khác bộ tộc trong mắt, thiên binh vạn người trận giống như thùng sắt không gì phá nổi, các chiến sĩ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đều không thể xé mở lỗ hổng. Cực sóc bộ tộc lại đã sớm xông vào trận địa địch, triển khai hỗn chiến, còn chém giết một tên chỉ huy thiên tướng. Hoàng đế hiên ta cùng huyết chiến tiên tôn giao thủ một lát, lại túi đầu quan sát chiến cuộc, phát hiện cực sóc bộ tộc bên này đã mở ra cục diện. Tống Huyền liền giấu ở nơi đây sao? T. Gia hỏa này không tại An Tây, chạy thế nào ta trên chiến trường tới? Trên mặt đất, hoàng đế bọn đồ tử đồ tôn cũng đang ra sức tác chiến. Trong đó mặt đỏ thanh niên Hạ Khải biểu hiện sáng chói nhất. Hạ Khải khí huyết chi lực biển lớn như biển, năng lực khôi phục, sức chịu đựng đều viễn siêu cùng giai, động một tí cùng địch nhân lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân gãy, cái khác thương thế đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, căn bản không ảnh hưởng trạng thái. Nhờ vào hung hãn đấu pháp, Hạ Khải như mãnh hổ xuống núi, liên tiếp đánh giết 3 tên thiên tướng. Phu cận bộ tộc chiến sĩ nhìn đều cao giọng reo hò. Hạ tướng quân uy vũ. Hoàng đế nhìn xem Hạ Khải, lại nhìn xem cách đó không xa Tống Vân ẩn thân phương hướng, lông mày bất chi bất giác liền nhíu lại. Không trung, huyết chiến tiên tôn mặc một thân đầu lâu chế tạo giáp giả dày, khí chất tà dị tựa như tử thần, nhìn chằm chằm hoàng đế cười hắc hắc nói: "Sát ý, ta từ trên người ngươi cảm nhận được sát ý. Ngươi muốn giết ai? Bản tiên tôn có thể làm thay." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, "Ta muốn giết ngươi." Hai người lại tại không trung giao thủ với nhau. Phía dưới đại chiến còn đang tiếp tục. Cực sóc bộ tộc tại Tống Vân âm thầm trợ rút dưới, bốn phía chủ sát, đánh đâu thắng đó. Trung quanh không số ít tộc đánh cho phí sức, thấy thế chủ động nhích lại gần, cùng cực sóc bộ tộc kề vai chiến đấu. Dạng này cũng đưa tới Thiên Đình đại quân chú ý. Rất nhanh lại có một tên thiên tướng chạy đến, thay người chỉ huy nhân vật, cơ lệnh kỳ dừng lại chỉ huy, để nửa tàn vạn người trận khôi phục chiến lực. Đan lực gặp quân địch trở nên khó chơi, quay đầu hô: "Đỗ Hồng, đi với ta chém cái kia cờ tung bay." Đỗ Hồng chính là mới cái kia cao gầy tộc trưởng, cũng ý thức được có chỉ huy thiên binh rất khó khăn đối phó, nghe tiếng trực tiếp đáp: "Ta điểm hộ ngươi." Đan lực trong lòng hắn đã không phải là võ thánh sơ kỳ chiến lực, mới cách nhiều người như vậy cường sát một tên thiên tướng, như thế sinh mãnh, võ thánh hậu kỳ cũng bất quá như thế. Đây là thâm tàng bất lộ đùi a. Cho nên đan lực một hô, hắn không do dự, lập tức lao đến. Hai tên võ thánh tộc trưởng sóng vai giết vào trận địa địch. Hai người bọn họ lực chú ý tất cả kia cờ tung bay thiên tướng trên thân, cũng không có phát hiện, sau lưng có một tên bạch bảo thanh niên ghé mắt nhìn lại. Thiên binh phòng thủ so trước đó càng nghiêm, đan lực cùng Đô Hồng phí hết nửa ngày kình mới tiếp cận địch tướng. Lão đan ngươi vẫn được sao? Đô Hồng nhìn qua hắn thở hồng hộc bộ dáng, có chút lo lắng, có phải hay không là trước đó tiêu hao quá lớn, nếu không về trước đi nghỉ một lát. Hiện tại lại trở về, chỉ sợ không còn kịp rồi. Đan lực nhìn sang sau lưng, hai người bọn họ lại bị đoàn đoàn bao vây, chỉ có thể giết ngày đó đem. Kỳ thật đan lực trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng nhớ tới mới kinh lịch, quyết định vẫn là hết sức thử một lần. Cơ lấy một thanh chiến đao, mượn nhờ Đô Hồng yểm hộ, hắn cưỡng ép đột phá phía trước phòng tuyến, dẫm lên thiên binh bả vai đẳng không mà lên. Khóa chặt mục tiêu, vặn cổ tay, vung đao. Chiến đao xoay tròn lấy phá không mà đi. Lúc này có chân đủ mấy chục tên thiên binh xông lên ngăn cản, mà lại đều mặc trọng giáp, lực phòng ngự không tầm thường. Chiến đao chỉ đánh xuyên hai tên thiên binh thân thể, liền không có thanh âm, đoán chừng đã kẹp lại. Đan lực thần sắc tối sầm lại, chán nản rơi xuống đất, ấy nay nói, đánh không lại đi, lực lượng của ta vẫn là quá yếu. Lời còn chưa nói hết, liền nghe Đô Hồng hưng phấn mà quát, giết, ngày đó đem đổ. Cái gì? Đan lực mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này đều cho mình giết. Đô Hồng không có nói sai, vòng vây hai người các thiên binh nguyên bản phối hợp có làm, bây giờ lại cứng ngắc lại rất nhiều, rõ ràng là đã mất đi chỉ huy. Ta, lúc nào mạnh như vậy? Lần này Đan lực cũng có chút ngộng, cúi đầu nhìn một chút chính mình vùng đào tay phải, chẳng lẽ có đạo pháp cao thủ cho mình tay làm pháp? Đô Hồng mừng rỡ thúc giục, thất thần làm gì, nhanh lên a, cái này vạn người trận muốn không chống nổi. A, tới. Chiến sự quan trọng, sau lưng tộc nhân còn tại khổ chiến, Đan lực không có suy nghĩ thời gian, nhấc lên trường qua lại giết đi lên. Liên tục bỏ mình hai tên người chỉ huy, toàn này thiên binh vạn người trận rốt cục sụp đổ, bị mấy cái bộ tộc triệt để tách ra. Lạc đàn thiên binh cá thể thực lực chênh lệch, căn bản không phải bộ tộc chiến sĩ đối thủ, rất nhanh từng cái ngã xuống. Phương Bắc liên quân các nơi đều tại gian nan tác chiến, cực sóc bộ tộc lại mở ra đột phá khẩu, tiêu diệt tòa thứ nhất thiên binh vạn người trận. Tốt. Hoàng đế thấy thế mừng rỡ, vung lên màu vàng kim trường kiếm. Phá trận chạm tướng người, đều có trọng thưởng. Đô Hồng hâm mộ nhìn về phía Đan Lực. Lão Đan ngươi lần này phát đạt, trận chạm hai tướng, dẫn đầu phá trận, hoàng đế bệ hạ thưởng chính là ngươi a. Đan Lực cười ha ha nói, đều có phần, đều có phần. Mặc dù trong lòng vẫn là nghi hoặc, nhưng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Đã có chạm giết thiên tướng thủ đoạn, vậy liền tiếp tục giết. Hắn mang theo số lớn chiến sĩ phóng tới tòa tiếp theo vạn người trận. Mấy tên võ thánh cùng một chỗ xung trận, tới gần địch quân người chỉ huy. Sau đó Đan Lực xuất thủ, viễn trình vung đao, bách phát bách trúng, đao ra người vòng, bao nhiêu ngày binh ngăn cản đều vô dụng. Nguyên bản Thiên Đình đại quân là chiếm cứ ưu thế, kết quả từng tòa vạn người trận lần lượt sụp đổ, thiên binh tử thương thảm trọng. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đao loạt vê đút vê đút vê đút. Dễ gù ổ xe đủ. Phương Bắc chư bộ tộc sĩ khí đại trấn, đi theo Đan Lực một trận chủ sát, càng đánh khí thế càng mạnh. Thứ bậc 4 tòa thiên binh vạn người trận bị công phá về sau, không chung mấy tên tiên thần sắc mặt đều có chút khó coi. Hoàng đế lại hăng hái, vướt râu cười nói, Thiên Đình không gì hơn cái này, các ngươi tẩy não chi thuật, cuối cùng đánh không lại dũng mãnh thiện chiến bộ tộc Nam Nhi. Huyết chiến tiên tôn hừ lạnh một tiếng, một đám quân lính tản mạn thôi, các ngươi những bộ tộc này dậm chân tại chỗ, mấy vạn năm đều vẫn là như cũ, liền cái này còn muốn đối địch với Thiên Đình. Hoàng đế con mắt nhắm lại, cảm giác đối diện tựa hồ không có sợ hãi, còn giống như có át chủ bài. Huyết chiến tiên tôn vung tay lên, liền để các ngươi kiến thức một chút Thiên Đình thủ đoạn. U âm thanh bên trong, nơi xa bụi mù phi dương, lại vang lên một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Lại có ba tòa vạn người trận sắp tiến vào chiến trường. Thiên Đình còn có binh mã, cái này cũng không để cho hoàng đế cảm thấy ngoài ý muốn, song phương đều có hậu chuẩn bị quân. Nơi đây chiến trường tại lãnh địa của hắn, mà bệ đế, xích đế dưới trướng bộ tộc chiến sĩ đang từ phương xa chạy đến, không ngừng gia nhập chiến trường. Bộ tộc chiến sĩ anh dũng vô song, không phải dựa vào số lượng liền có thể áp chế, nếu như các ngươi chỉ có chiến thuật biển người, vậy thì chờ chết đi. Hoàng đế không quan tâm phía dưới, vung lên màu vàng kim trường kiếm, lại cùng huyết chiến tiên tôn đánh nhau chết sống. Ba tòa mới thiên binh vạn người trận gia nhập chiến trường, đan lực bọn người giết đến đang vui, còn lơ đễnh. Tống Vân ngắm nhìn phía trước, lại ẩn ẩn cảm giác một loại mùi vị quen thuộc. Đây là Vâng, vâng, vâng. Các thiên binh đồng thời cất bước, đều nhịp, như đánh nặng chống từng cái gõ mặt đất. Không chỉ như vậy, cái này mới vạn người trong trận, tất cả thiên binh hô hấp sâu cạn, động tác tiết tấu, binh khí vung vẩy tốc độ, đủ loại đặc thù đều duy trì nhất trí kinh người, đạt thành độ cao hài hòa. Tại hài hòa trạng thái, tất cả thiên binh khí chẳng thoáng chốc nối thành một mảnh, liền thành một khối. Vạn người như một người. Hợp khí quân trận. Hợp khí quân trận thế mà không phải đại hạ thời đại sáng tạo, mà là thiên đình thành quả. Hoàng đế khải tại vị lúc, xóa đi trước kia cơ hồ tất cả lịch sử. Rất nhiều tiên tiến đồ vật đều ngầm thừa nhận là đại hạ thời đại xuất hiện, cái này khiến Tống Vân nhận biết sinh ra sai lầm. Tại trước mắt cái này ngũ đế thời đại, phương Bắc trường kỳ bảo trì phân tán bộ tộc chế, mỗi cái bộ tộc chiếm lĩnh một khối đất này, một mình đi săn, thu thập, trồng trọt, chỉ cần hưởng ứng đế tôn chiêu mộ là đủ. Loại này dưới hoàn cảnh, bộ tộc các chiến sĩ coi trọng cá nhân thực lực, thường xuyên từ nhỏ quy mô chiến đấu, chiến trận chi pháp không có phát triển không gian. Thiên đình lần này tế ra hợp khí quân trận, không khác nào hàng duy đả kích. Tống Vân có chút nhíu mày, quay đầu ngắm nhìn xa xa Hạ Khải. Dáng người khôi ngô mặt đỏ thanh niên ngơ ngác nhìn qua phía trước. Tựa hồ cũng đã nhận ra có chút không đúng. Tống Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuộc chiến này không thể lại đánh. Lui binh. Hắn lặng lẽ truyền âm cho hoàng đế, lập tức lui binh. Đối diện là hợp khí quân trận, các ngươi đánh không lại. Hợp khí quân trận. Hoàng đế khẽ nhíu mày, ta nhớ được Tống Huyền ngươi trước kia giống như đề cập tới. đây rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, đối diện Huyết Chiến Tiên Tôn mơ hồ đã nhận ra cái gì, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Tống Vân lập tức bỏ dở thần niệm truyền âm, hắn che giấu tung tích mới là trọng yếu nhất sự tình. Hiện tại chỉ có thể xông lên phía trước, giữ chặt giết đến đang vui đang lực, mang theo đội ngũ lui về sau, chúng ta quá thâm nhập. Không có việc gì, một đám gà đất chó sành, ngăn không được chúng ta. Đan Lực không chút nào hoảng, nhìn chằm chằm đang đến gần Thiên Binh vạn người trận, còn có chút kích động. Tống Vân đành phải lừa hắn, Thiên Đình có đại lượng cao thủ đến đây, ngươi nếu có thể ngăn trở Võ Thánh hậu kỳ vây giết, vậy coi như ta không nói. Võ Thánh hậu kỳ? Ở đâu? Đan Lực giật mình kêu lên, lập tức hãm lại tốc độ. Sau đó vừa nghi ngờ liếc mắt Tống Vân, ngươi lại là làm sao mà biết được? Tông sư năng lực nhận biết, làm sao cũng không có khả năng còn mạnh hơn Võ Thánh, hắn nhưng không phát hiện chút gì. Tống Vân chỉ là hỏi, ngươi quên đêm đó tuần tra sự tình sao? Đan Lực thân thể hơi chấn động một chút. Đêm đó, Cực Sóc bộ tộc không có phát hiện dị thường, đang chuẩn bị kết thúc tuần tra, hết lần này tới lần khác Tống Vân kiên trì nếu lại đi 20 dặm. Ai cũng không tin có biến, bao quát Đan Lực. Kết quả 20 dặm bên ngoài, thật là có số lớn ẩn nút tới Thiên Minh. Nghĩ tới đây, Đan Lực không do dự nữa, chỉ huy Cực Sóc bộ tộc dừng bước lại, chậm rãi triệt thoái phía sau. Cực Sóc bộ tộc hiện tại ẩn là phương Bắc liên quân lưới đao, bọn hắn vừa rút lui, chung quanh mấy cái bộ tộc lập tức chịu ảnh hưởng. Làm sao lui? Tiếp tục lên a. Đô hồng hô, phía trước đều là sống chiến công. Phía trước có cao thủ, các ngươi đều cẩn thận một chút. Đan Lực lắc đầu. Chúng ta Cực Sóc bộ tộc cũng vọt lên hồi lâu, hơi mệt chút, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Nửa đường triệt thoái phía sau vốn là để cho người ta chế nhạo hành vi, nhưng Cực Sóc bộ tộc liên phá vài tòa vạn người trận, chiến công hiển hách, giờ phút này muốn nghỉ ngơi cũng không ai nói cái gì. Đỗ Hồng do dự một chút, vậy chúng ta cũng rút lui. Hắn biết rõ Đan Lực mới là thật to lớn chân, không có hắn vung đao chạm tướng, Thiên Binh vạn người trận không có tốt như vậy phá. Nhưng bộ tộc khác cũng không tin tà, không có phát hiện phía trước có cao thủ gì, quyết định thừa thắng xông lên, tiếp tục mở rộng chiến quả. Mới một nhóm chiến sĩ đỉnh đi lên, thay thế Cực Sóc bộ tộc vị trí, cơ binh khí nhanh chân hướng về phía trước. Không Trung Hoàng Đế còn tại cùng Huyết Chiến Tiên Tôn chiến đấu, cũng không có hạ đạt toàn thể mệnh lệnh rút lui, còn muốn quan sát một chút. Có lẽ là không hoàn toàn tin tưởng mấy vạn năm không thấy Huyền Đế, có lẽ là không nỡ dưới mắt cái này khó được chiến trường ưu thế. Thấy cảnh này, Tống Vân âm thầm lắc đầu, trận chiến này tám thành phải thua. Tộc trưởng, thật muốn rút lui a? Cực Sóc bộ tộc các chiến sĩ có chút không cam tâm, mặc dù đã thu hoạch tương đối khá, nhưng người nào cũng sẽ không ngại công lao ít. Nhìn xem chung quanh từng cái chiến sĩ xông lên phía trước, bọn hắn đều có chút gấp. Đan Lực lại nhìn mắt Tống Vân, hạ quyết tâm, trước hơi triệt thoái phía sau một khoảng cách, đến chống trải chỗ chỉnh đốn. Lúc này Cực Sóc bộ tộc ngàn người trận còn thừa lại hơn 800 người, chiến tử không nhiều, nhưng thụ thương không ít, hoàn toàn chính xác cần chỉnh đốn một chút. Đây là Tống Vân âm thầm cứu kết quả, rất nhiều nguyên bản hắn phải chết, đều bị hắn cứu lại. Một đám người còn chưa kịp quay người, liền nghe đến phía trước một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lựa chọn tiếp tục công kích bộ tộc các chiến sĩ, vừa mới vọt tới hợp khí quân trận phía trước. Bọn hắn vung vẩy binh khí tiến công, lại phát hiện các thiên binh trước người hiện lên một tầng vô hình khí kình, nhẹ nhõm chặn tất cả công kích. Cương khí? Những thiên binh này làm sao có thể tu luyện ra cương khí? Các tộc trưởng quá sợ hãi. Sau một khắc, các thiên binh giơ đao lên thương phản công. Binh khí của bọn họ đều phải cương khí gia trì, lực sát thương tăng gấp bội, trong nháy mắt xé rách đơn sơ giáp ra, đâm vào bộ tộc các chiến sĩ lồng ngực. Phốc thử phốc thử. Từng cỗ thân thể ngã xuống, phía sau bổ sung đến, lại như cũ ngăn không được có cương khí gia trì thiên binh, đồng dạng chết thảm xa trường. Song phương vừa đối mặt, lộ rõ cao thấp. Bộ tộc các chiến sĩ trận hình lỏng lẻo, cầm hợp khí quân trận không có biện pháp, cho dù vũ dũng cũng chỉ có thể như châu chấu đa xe, bị chậm rãi hướng về phía trước thiên binh vạn người trận đạp thành thịt nát. Gặp nên sớm một chút nghe Tống Huyền. Thấy cảnh này, hoàng đế sầm mặt lại, chỉ có thể hạ lệnh toàn quân rút lui. Nhưng lúc này mới rút lui đã muộn, chí ít có một vạn tên bộ tộc chiến sĩ vọt tới hợp khí quân trận trước, dù cho nghe được mệnh lệnh cũng đã tới không kịp quay đầu, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh. Chương 307, toàn quân rút lui. Thiên đình hợp khí quân trận vừa ra, tiến lên lúc như sơn nhạc nghiền ép, thế không thể đỡ. Cũng chỉ có đến tôn giả cấp bậc mới có thể ngăn ở thiên binh vạn người hợp nhất uy lực. Nhưng thiên đình có chí ít 200 thiên tướng, số lượng so phương Bắc chư bộ tộc tôn giả càng nhiều, căn bản sẽ không cho các tôn giả công kích quân trận cơ hội. Cùng Tống Vân dự tính, làm hợp khí quân trận xuất hiện một khắc này, trận này đại quy mô hội chiến, chắc chắn phía Bắc phương chư bộ tộc thất bại mà kết thúc. Hàng trước nhất các chiến sĩ toàn lực vung vẩy binh khí, nhưng căn bản không chém nổi hợp khí quân trận, càng ngăn không được các thiên binh công kích, từng cái đấm máu ngã xuống. Loại tình huống này, chỉ có tôn giả có cơ hội chạy trốn, có thể bay thẳng đi. Từ nhất giai võ sinh đến lục giai tông sư, chỉ cần người kẹp ở công kích trận thế bên trong, bị cuốn ôm theo tiến thối không được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hàng phía trước ngã xuống, thiên binh đánh tới. Ách a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng mà vang lên. Nghe được cái này thê thảm thanh âm, Đan Lực chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mới chỉ cần do dự một chút, đi theo đại bộ đội xông đi lên, kia chết thảm chính là bọn hắn Cực Sóc bộ tộc. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn chằm chằm Tống Vân. Ngươi là thế nào biết đến? Tống Vân vừa trừng mắt, còn không mau rút lui. Rút lui, rút lui trước. Đan Lực liên tục gật đầu, chỉ huy tộc nhân hướng sông Hoài Nước phương hướng tối lui. Nhưng khởi xướng tiến công cũng không chỉ có 4 tòa hợp khí quân trận. Trước đó Thiên Đình bày ra 20 tòa vạn người trận, hiện tại còn lại vài chục tòa, đã phối hợp với khởi xướng truy kích, ý đồ vây khốn bộ tộc các chiến sĩ. Cánh trái cơ hồ tạo thành vây quanh chi thế, mấy vạn tên chiến sĩ bị thiên binh dính chặt, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tốc độ chậm chạp. Cũng may Cực Sóc bộ tộc chỗ cánh phải không có cái gì áp lực, bởi vì có mấy tòa thiên binh vạn người trận đã bị đánh tan. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, tất cả mọi người minh bạch Thiên Đình chiến thuật. Trước phái 20 tòa thiên binh vạn người trận trên chiến trường, không cầu thắng lợi, chỉ cầu phủ kín phương Bắc liên quân đường lui. Sau đó 4 tòa hợp khí quân trận vừa ra, trực tiếp chính diện nghiền ép. không cần phức tạp gì chiến thuật cùng lưu kế, tại đại quy mô trên chiến trường, chỉ cần phát huy ra hợp khí quân trận uy lực, liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. So sánh dưới, phương Bắc liên quân loại này lấy bộ tộc làm đơn vị lỏng lẻo chiến pháp, tựa như xã hội nguyên thủy lạc hậu. Một khi thiên đình hoàn thành vây kín, cái này 10 vạn người một cái đều chạy không thoát. Cũng may Tống Vân Âm thầm ra tay, để đan lực đại sát đặc sát, dẫn đến thiên đình liên tục 4 tòa vạn người trận bị phá. Huyết chiến tiên tôn gặp tình hình chiến đấu không ổn, chỉ có thể sớm hô lên hợp khí quân trận. Bại cục mặc dù đã định, nhưng phương Bắc liên quân còn có bảo tồn chiến lược cơ hội. Rút lui, rút lui. Sông Hải Thủy Nam bờ khắp nơi đều là lo lắng tiếng hô. Cực sóc bộ tộc chỗ cánh phải phương hướng, có 2-3 vạn người thành công lui ra, sau đó lại đi trợ giúp cánh trái chiến sĩ thoát khốn. Nhưng các thiên binh cắn rất chết, dù là đã có lớn ưu thế, cũng vẫn là không muốn mạng đấu pháp. Trước dùng tên tề sạng, bước bách đối diện dừng lại phòng thủ, lại xông đi lên toàn lực ngăn cản, động một tí đồng quy vu tận. Mạng của bọn hắn không đáng tiền, tại thiên ma thiên quỷ trong mắt, thiên binh tựa như dê bò đồng dạng súc vật, trước cạn sống, sau đó biến thành đồ ăn, chỉ thế thôi. Bộ tộc các chiến sĩ liền ngã hỏng bét, trực tiếp quay người chạy, dễ dàng bị tiên bắn chết, lại chiến lại đi, lại phải bị ép cùng thiên binh liều mạng, dây dưa lâu, vẫn là sẽ bị hợp khí quân trận nghiền ép mà qua. Ở cánh trái 2-3 vạn người, chiếu điệu bộ này có thể rút đi 1 vạn cũng không tệ rồi. Gặp thắng cục đã định, hai thần ba tiên nhao nhao lộ ra quỷ dị mỉm cười. Thời điểm dùng cơm đến, nhanh bại trận. Rất nhiều ngày binh thiên tướng từ trong ngực lấy ra một mặt màu đen trận kỳ, cắm trên mặt đất, cắm ở trong vũng máu, cắm ở bộ tộc các chiến sĩ trên thi thể. Một tòa giản dị đại trận cấp tốc trên chiến trường bố thành. Đại cổ gợn sóng hắc khí từ trong núi thây biển máu bay lên, hướng hai thần ba tiên hội tụ mà đi. Đáng chết. Thanh đế quá trúc nén giận xuất thủ, vạn đạo thanh quang che khuất bầu trời mà rơi, muốn chặn đường hắc khí. Luân hồi thần tôn thân treo hư không, khí ngay cả vũ trụ, phản phất trưởng khống luân hồi biến hóa, luân chuyển vô tận ở giữa bức lui thanh đế, đồng thời cười nhạo một tiếng, thua không nổi còn chơi cái gì. Cứu khổ thần tôn mặt mũi hiền lành, cầm trong tay phất trần, nhìn như một bức tiên phong đạo cốt bộ dáng, giờ phút này cũng đắc ý nhe răng cười. Phía dưới chiến trường bại, vậy sẽ phải trả giá đắt. Phất trần quét qua, thoáng chốc đầy trời thanh quang lui tán. Hải lượng hắc khí thành công lên không, bị hai thần bà tiên hấp thụ. Khí tức tử vong, mục nát khí tức, còn có trong lòng người phẫn nộ, sợ hai các loại tâm tình tiêu cực, hết thảy thành thiên ma thiên quỷ lương thực. Hai thần ba tiên ăn uống no đủ, tinh thần tỉnh lại, khí thế phóng đại, chiến lực cũng mạnh mấy phần. Tứ đế áp lực thì nặng không ít, nguyên bản hai bên liều đến lực lượng ngang nhau, hiện tại đã là chia 4-6. Mấy vị đế tôn giữa lẫn nhau liếc nhau, đều nở nụ cười khổ. Nguyên bản bọn hắn còn tại nghiên cứu, làm sao diễn mới tương đối rất thật, có thể để cho thiên đình tiên thần một đường đuổi tới An Tây đi. Hiện tại ngược lại tốt, không cần diễn, liên quân thảm bại, chỉ có thể hướng phương bắc lui, thiên đình đại khái suất sẽ theo đuổi không bỏ. Bọn hắn truyền âm cho riêng phần mình dưới trướng, hạ lệnh: Bắc độ sông Hoài nước, lui hướng An Tây. Thiên đình bốn tòa hợp khí quân trận càng đẩy càng nhanh, bọn hắn không thể kéo dài được nữa. Còn có không sai biệt lắm 1 vạn người bị cuốn lấy, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, để đã thoát khỏi nguy hiểm bộ đội đi đầu rời sân. Tôn giả không thể toàn đi, muốn lưu mấy cái đoàn hậu. Xích đế tinh hoàng cao mày nói: Hoàng đế hiên ta nghĩ, hạ lệnh: Hạ Khải, ngươi lưu lại đoàn hậu. Hạ Khải sững sờ, lúc này đoàn hậu cựu tử nhất sinh, dù là hắn là võ thánh cảnh giới đỉnh cao, cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn luôn luôn là sư phụ coi trọng nhất đồ đệ, trên chiến trường cũng một mực bán mạng trùng sát, làm sao lại thành con rơi rồi? Sư phụ. Hạ Khải có chút ủy khuất ngẩng đầu tới. Không trung, hoàng đế hiên ta ánh mắt thâm trầm, lộ ra cố không dung ngỗ nghịch uy nghiêm. Hạ Khải run lên trong lòng, hắn hiểu rõ sư phụ của mình, biết đã không có đường lui. Ngoan ngoãn nghe lệnh, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu như trên chiến trường công nhiên kháng mệnh, coi như hiện tại rút lui, ngày sau cũng sớm muộn là chết, thậm chí cả nhà, toàn tộc đều sẽ không may. Hạ Khải cắn răng, ta nên ngừng sau tới khi nào? Hoàng đế truyền âm, ngăn trở trận địa địch, chờ cái này 5-6 vạn người vượt qua cầu nổi, ngươi liền có thể thoát thân. Dứt lời không nhìn nữa đồ đệ của mình, tiếp tục cùng huyết chiến tiên tôn kịch đấu. Ngược lại là xa xa thanh đế quá trúc than nhẹ một tiếng, lặng lẽ bỏ rơi đến 3 tấm tử kim sắc phù lục, truyền âm nói: Lấy được, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Hạ Khải cảm kích nhìn thanh đế một chút, yên lặng thu hồi phù lục, sau đó xông lên trước tuyến. Một màn này, vừa lúc bị Tống Vân nhìn ở trong mắt. Thanh đế quá trúc. Tống Vân trong lòng hơi động. Đại hạ thời đại không lịch sử, ngũ đế thời đại hết thảy tin tức đều bị hoàng đế xóa sạch, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tán môn môn chủ Lý Thanh Sơn liền nhớ mang máng, năm đó hắn cùng Tống Vân, hoàng đế đều tham gia qua trấn áp thiên đình cuối cùng quyết chiến. Nếu như Hạ Khải là hoàng đế bản thân, kia thanh đế hẳn là liền chuyển thế thành Lý Thanh Sơn. Nhìn như vậy đến, Lý Thanh Sơn có thể một mực gây sự còn không bị hoàng đế trấn sát, có lẽ cũng là bởi vì hôm nay tặng phụ tri ân. Chương 308, bắt trốn An Tây. Tống Vân lại liếc mắt hoàng đế như ta. Lão nhân này coi Hạ Khải là làm con rơi, lại không nghĩ rằng người ta có thể gắng gượng qua một kiếp này, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là hậu hoạn vô tận. Tống Vân cũng không có nhúng tay, hắn đã hiểu rất rõ lịch sử tính tất yếu. Khải là tương lai hoàng đế, hiện tại khẳng định liền không chết được, thế nào làm dự đều vô dụng. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là đánh tốt một trận. Sông Hoài nước vẫn tại phương Bắc liên quân trưởng không phía dưới, các chiến sĩ nhanh chóng thông qua cầu nổi, thuận dự đoán thiết lập tốt đường đi, hướng phía tây bắc hướng chạy trốn. May mắn là rút lui con đường tương đối thông suốt, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như mấy ngày trước đây tuần tra lúc không có Tống Vân phát hiện dị thường, để đại lượng thiên binh ẩn núp đến phía sau, giờ phút này thiên đỉnh tiền hậu giáp kích, phương Bắc liên quân liền xong rồi. Đan Lực nhớ tới chuyện này, nhịn không được méo một cái mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Cái kia Tống Huyền tuyệt đối không là bình thường võ đạo tông sư. A, người đâu? Mới vừa rồi còn tại bên cạnh ta a. Nhìn chung quanh, không ngờ không nhìn thấy Tống Vân thân ảnh. Hỏi lại bộ hạ, nhìn thấy Tống Huyền không có. Các chiến sĩ đều mở mịt lắc đầu, có lẽ đi rời ra đi. Bây giờ toàn quân hốt hoảng bại lui, đều tại vội vã qua cầu, sau lưng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người đều tâm thần có chút không tập trung, nào còn có dư một ngoại nhân. Đan Lực quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiên Đình Nhật Nguyệt cờ càng ngày càng gần, chỉ có thể dậm chân một cái, mặc kệ, đi nhanh lên. Cực Sóc bộ tộc thông qua cầu đổi, vốn định về lãnh địa của mình, lại bị yêu cầu hướng phía An Tây phương hướng trở hồi. Tất cả bộ tộc đều như thế, không quan tâm nhà ở nơi nào, tất cả đều trước tiên cần phải đi An Tây. Đều như vậy, còn muốn tụ tập lại tái chiến sao? Các tộc trưởng thần sắc thất bại, nhưng tưởng tượng Thiên Đình hành động, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy một hơi. Thua, mọi người liền muốn thành Thiên Đình khôi lỗi, ta cũng không muốn nếm đến bị tẩy não tư vị. Vậy liền An Tây tái chiến. Đám người thấp giọng quát, An Tây tái chiến. Từng nhánh đội ngũ toàn thân chật vật, chân đạp vũ bùn, khó khăn hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy. Tống Vân sớm đã thoát ly đại bộ đội, tốc độ cao nhất trở về An Tây. Không biết Thiên Ma Thiên Quỷ lúc nào sẽ đến, tự nhiên đến sớm một chút, cũng có thể làm chút chuẩn bị. Lúc này An Tây đã sớm làm xong sơ tán, quốc đảo phụ cận khu quần cư đã không có mưa hay. Phụ cận chỉ có lương thảo, dược phẩm, y giáp các loại số lớn vật tư, phân loại chất đống, chuẩn bị cho sắp đến đại quân sử dụng. Tống Vân lặng lặng đứng tại ốc đảo ở giữa, hai tay duỗi ra, đều nắm ở một thanh trống giống hiện trường kiếm. Thiên giai thượng phẩm trường kiếm đồng đao, cùng thiên giai cực phẩm màu vàng kim nhân hoàng kiếm. Trường kiếm đồng đao là hắn vũ khí chính, trải qua vô số lần sinh tử quyết chiến rèn luyện, điều khiển như cánh tay, đã thành bản mệnh vũ khí, có thể mức độ lớn nhất phát huy sát phạt kiếm đạo uy lực. Nhưng thiên giai thượng phẩm cấp bậc còn kém một chút, thăng cấp cũng không đủ vật liệu, hiện tại làm cũng không kịp. Nhân hoàng kiếm cấp bậc ngược lại là đầy đủ, nhưng cùng hắn kiếm đạo không phải hoàn toàn phù hợp. Làm biểu tượng nhân tộc lĩnh tụ thân phận bảo kiếm, trước đó Tống Vân cũng còn không dùng đến. Lần này xuyên qua đến ngũ đế thời đại, thân phận thành huyền đế, ngược lại là có thể miễn cưỡng thôi động kiếm này, nhưng hiệu quả còn kém một chút. Làm sao đem nhân hoàng kiếm lợi dụng bên trên đâu? Tống Vân nhớ tới lúc trước sông đỉnh kiếm tháp lúc kinh lịch. Kia đại hạ đệ nhất kiếm khách Tống Huyền huyễn tượng, hắn vũ khí cũng không phải là trường kiếm đồng đao, mà là chưa từng thấy qua một thanh văn kim hắc cương kiếm. Kiếm kia tạo hình cùng trường kiếm đồng thau có chút rất giống, khí tức cùng nhân hoàng kiếm cũng có chút tương tự. Ta hiểu được. Ba, Tống Vân đem hai thanh trường kiếm cũng ở cùng nhau. Hệ thống, lâm thời dung hợp cái này hai thanh kiếm, lấy nhân hoàng kiếm làm dẫn, trợ trường kiếm đồng thau tăng lên đến thiên giai cực phẩm. Bá, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt biến mất, hệ thống bắt đầu rèn đúc. Bởi vì chỉ là lâm thời dung hợp, không đến nửa canh giờ đã hoàn thành. Một thanh hoàn toàn mới cực phẩm bảo kiếm xuất hiện trong tay. Vẫn là trường kiếm đồng thau quy cách, dài 4 thước, rộng 3 ngón, nhưng màu sắc từ xanh đậm biến thành đen nhánh, chất liệu cũng thay đổi, giống như đồng giống như thép, gồm cả sắc bén cùng tính bền dẻo, càng thích hợp chiến đấu. Nhân hoàng kiếm lưu lại đạo đạo huyền ảo kim văn, bao trùm tại thân kiếm mặt ngoài. Đại hạ đệ nhất kiếm khách Tống Huyền kim văn hắc cương kiếm, và hôm nay ra lò. Phong mang ở giữa hàn quang lấp lóe, xâm nhiên sát khí vô phong từ lên. Đây là thuần túy chu mệnh chi kiếm, chỉ vì uống máu mà sinh. Chu tiên nhân mạng, uống thiên thần máu. Tống Vân rồi ngón phất qua băng lãnh thân kiếm, trầm giọng nói: "Lôi kiếm, thiên dẫn." Ầm ầm, trên trời không lôi vân, thân kiếm lại rung động vang lên lôi âm. Lốt buốt, lam tử sắc hồ quang điện trong không khí nhảy vọt, tràn ngập lên cháy bỏng khí tức. Thiên giai kiếm kỹ lôi kiếm đồ, được từ kiếm đỉnh tháp tầng, lấy thiên lôi tôi kiếm, từ đó kích phát thần hiệu, uy lực cường hành. Tống Vân trước đó một mực không có đụng thiên lôi, thẳng đến mấy ngày trước, ngay cả độ 8 lần quỷ tiên lôi kiếp, thừa cơ đem môn công pháp này tu luyện đến tiểu thành. Sau khi luyện thành, xuất kiếm tự mang lôi điện công kích, mặc kệ là đối hữu hình huyết nhục vẫn là vô hình thần hồn, đều có cực mạnh lực sát thương. Các loại cường đại kiếm kỹ mang theo, Tống Vân hiện tại chiến lực đã có thể so sánh nhân tiên sơ kỳ. Các loại chân chính tấn thăng võ đạo nhân tiên lúc, còn có thể có to lớn tăng phúc. Hiện tại chỉ chờ Thiên Đình Tiên Thần tới nhận lấy cái chết. Ào ào. Bên chân hạt cắt phảng phất lưu động. Tống Vân thân thể không xuống đất mặt, ngay tại lòng đất ngồi xếp bằng, bảy cái ẩn nặc trận pháp, bắt đầu yên lặng xúc tích kiếm ý. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày thời gian trôi qua, nơi xa dần dần có bụi mù dâng lên. Ngày thứ hai, một đám tàn binh bại tướng lần lượt đuổi tới An Tây. Cuối cùng đã tới điểm dừng chân, bộ tộc các chiến sĩ mỏi mệt đan sen, từng cái ngã chồng vó nằm xuống đất, hồng hộc thở hổn hển, vết máu đầy người dính lấy hạt cát. Nhìn bên cạnh tộc nhân, thân hữu thiếu một nửa, rất nhiều người nhận không được nghẹn ngào khóc giống. Sông Hoài nước một trận chiến, đánh cho quá thảm rồi. Chỉ là chính diện trên chiến trường, chiến tử tại thiên binh trước trận liền có 4 vạn người. Còn lại 6 vạn người một đường bắt trốn, bị thiên binh thiên tướng truy sát không bỏ, lại chết hơn 1 vạn. Nếu như phân tán ra đi chạy, nói không chừng tổn thất sẽ ít chút, nhưng 4 vị đế tôn kiên trì yêu cầu tập trung rút lui. Mệnh lệnh cực nghiêm, cho dù tất cả mọi người không hiểu, nhưng đế tôn quyền uy không cách nào chống lại. Thiên đình thấy thế cũng không phân tán, 20 vạn chủ chiến bộ đội toàn theo tới, lập tức liền sẽ đến An Tây, nhất định phải diệt đi bọn hắn không thể. Cái này một nhóm chiến sĩ là các bộ tộc lớn tinh nhuệ, có đại lượng tiên thiên, tông sư cao thủ, một khi toàn bộ chiến tử, kia phương bắt chư bộ tộc liền rốt cuộc không có sức chống cự. Các chiến sĩ cũng đều minh bạch, chạy trốn chỉ là tạm thời, lập tức còn sẽ có một trận chiến. Nhưng là, có thể đánh thắng sao? Trước đó 10 vạn người đều thua, hiện tại 4 vạn người đánh như thế nào? Nghe được có người khóc, mấy tên tộc trưởng mắng chửi, không có tiền đồ, tộc ta chiến sĩ, chỉ đổ máu không đổ lệ. Cùng lắm thì chính là vừa chết, có đế tôn phù hộ, chết cũng quang vinh. Ngẫm lại còn tại trong tộc người nhà, các ngươi nếu như nhận thua, bọn hắn liền bị tẩy não thành tín đồ. Một phen phát biểu, miễn cưỡng nhắc lên sĩ khí. Nhưng lại có người bất mãn phản bác, ta cũng không sợ chết tử, nhưng cuộc chiến này vì sao muốn đánh như vậy? Hiện tại ai cũng biết, đại quân chính diện công kích, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của thiên đình. Phân tán ra đến, du kích quấy rối, mới có thể phát huy ra chúng ta năng khiếu. Rất nhiều chiến sĩ nhao nhao phụ họa, đúng à, dạng này đánh cùng chịu chết không có khác nhau, không có chút ý nghĩa nào. Tản ra đến tốt bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, An Tây khắp nơi đều có tiếng chất vấn. ngay cả các tộc trưởng đều trầm mặc, không có lập tức phản bác. Trên thực tế bọn hắn cũng cảm thấy không giảng hòa phẫn nộ, nếu như thay đổi chiến thuật, nói không chừng có thể chết ít rất nhiều người. Nhưng bốn vị đế tôn không cho phép. Chương 309, Kiếm Minh một tiếng thiên hạ trắng. Tống Vân thâm tàng lòng đất, có thể nghe phía bên ngoài tất cả phàn nàn âm thanh cùng tiếng chất vấn. Hắn hiểu được tứ đế mục đích làm như vậy, là cầm cái này mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ xem như mồi nhử, đem Thiên đỉnh tiên hướng về An Tây dẫn. Chỉ có nỗ lực đầy đủ hy sinh, mới có thể để cho Thiên đỉnh tiên thần rơi vào cả bẫy. Nhưng những người này nhưng lại không biết bọn hắn sắp trở thành vật hy sinh, đây cũng là chiến tranh tàn khốc chỗ. Tống Vân nhắm lại hai mắt, một lát sau, lại mở mắt lúc, trong ánh mắt giống như thoáng hiện chói mắt địa quang. Vứt bỏ tạp niệm, ngưng tụ kiếm ý, chỉ đợi một kiếm chu tiên. Nhanh chóng đánh tan Thiên đỉnh, nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này, mới là hắn duy nhất có thể làm. Trước người, sắc bén kim văn hắc cương kiếm nhẹ nhàng chiến minh, giống như cũng tại xúc tích lực lượng. Theo càng ngày càng nhiều bại quân tụ tập lại, trên mặt đất tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, nhưng không chút nào ảnh hưởng một người một kiếm trạng thái. Cũng không lâu lắm, tứ đế cùng Thiên đỉnh tiên thần cũng chậm chậm nhích lại gần. Chí cường giả ở giữa chiến đấu, có thể trong chốc lát điểm sinh tử, cũng có thể đánh cái 10 ngày 10 đêm không bỏ qua, đều xem song phương có muốn hay không liều mạng. Trước mắt hai cũng nhạt giọng nói mệnh ý tứ. Thiên đỉnh tiên thần đang chờ chiến trường ưu thế tiến một bước mở rộng, chết càng nhiều người, sức chiến đấu của bọn họ liền càng mạnh, sớm muộn có thể nhẹ nhõm cầm xuống tứ đế, tự nhiên là không nổi. Tứ đế nhìn qua phía dưới đánh tơi bởi bộ tộc các chiến sĩ, trong lòng áp lực tăng gấp bội, giữa lẫn nhau truyền âm. Xích đế tinh hoàng cao mày nói, ta nói, Tống Huyền thật đáng tin cậy sao? Vạn nhất hắn thất bại, chúng ta cần phải làm hai tay chuẩn bị. Bạch đế ân hàn một kiếm chạm lui Không Minh tiên tôn, kiên định nói, bằng ta sư huynh sát phạt kiếm đạo, tuyệt đối có thể chém giết một tên nhân tiên sơ kỳ hoặc dương thần sơ kỳ. Cứu khổ thần tôn cùng kỳ tinh tiên tôn, cả hai hẳn phải chết một cái. Dứt lời mắt nhìn Thanh đế Quá Trúc, hai người này một mực từ Thanh đế phụ trách kiềm chế. Quá Trúc, tiến vào An Tây địa giới về sau, ngươi chỉ cần đem cứu khổ thần tôn cùng kỳ tinh tiên tôn tách ra, ta sư huynh tập kích một cái, ngươi ngăn lại một cái khác. Thanh đế cầm trong tay thẻ tre, huy sái đạo đạo thanh quang như nước, lấy một đi hai, đồng thời truyền âm nói, nếu như sư huynh của ngươi thật có thể một kiếm tích chết một cái, ta toàn lực áp chế hai người cũng chưa hẳn không thể, chỉ nguyện hắn không muốn làm cho bọn ta thất vọng. Hoàng đế thì đau lòng nhìn xem phía dưới, từng cái bộ tộc chiến sĩ tại thiên binh truy sát hạ ngã xuống đất. Mặc dù tứ đế dưới trướng đều tham gia một trận chiến này, nhưng hắn người nhiều hơn một chút, chết được cũng càng thảm, giờ phút này nhịn không được phàn nàn nói. Gia hỏa này, nếu như tại sông Hoài nước liền xuất thủ, cục diện làm sao đến mức tối nát đến tận đây? Nhất định phải trốn ở An Tây. Ân Hàn bình tĩnh nói, An Tây là sư huynh sân nhà, chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể phát huy ra cực hạn chiến lực. Kỳ thật cái này hoàng đế cũng có thể đoán được, chỉ là thực sự đau lòng dưới trướng. Bốn vị đế tôn giữa lẫn nhau truyền âm, đối diện hai thần ba tiên cảm giác đến mơ hồ thần niệm ba động. Luân hồi thần tôn một trường lật trời, nghịch loạn thiên địa khí cơ tuần hoàn, cường thế chiến lui xích đế tinh hoàng, đồng thời khỏe miệng có chút câu lên. Bốn người các ngươi trong sa mạc chuẩn bị gì đồ tốt đâu? Không cần mời chúng ta tới. Chúng ta khẩu vị cũng không nhỏ, chuẩn bị lễ vật không đủ, vậy sẽ phải bắt các ngươi mệnh đến điện. Phương Bắc liên quân rút lui lộ tuyến có vấn đề, Thiên đỉnh tiên thần đồng dạng có thể nhìn ra được. Chiêu này tương đương với Dương Lưu, tứ đế đem mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ tính mạng để ở chỗ này, hỏi bọn hắn có dám tới hay không lấy. Mấy vạn năm đến, các tín đồ đem phương Bắc thẩm thấu đến cùng cái sảng, tứ đế có cái gì thủ đoạn, Thiên đỉnh đều nhất thanh nhị sợ. Bởi vậy, hai thần ba tiên tự cao nắm chắc thắng lợi trong tay, không quan tâm đối diện thủ đoạn là gì, bọn hắn cũng dám tiếp. Không Minh tiên tôn âm u đầy tử khí, thân hình phiêu hốt như quỷ mị, không ngừng tránh thoát Bạch đế mũi kiếm, thâm trầm cười. Liên bốn người các ngươi, còn muốn lật bàn hay sao? Đã lựa chọn vùng sa mạc này, vậy liền chuẩn bị kỹ càng chết ở chỗ này đi, cắt vàng chôn sát xương, chật chược, hương vị chắc hẳn không tệ. Thiên đỉnh tiên thần một bên nói dọa một bên thăm dò, nhưng tứ đế ý rất căng, không có chút nào nâng lên Tống Vân sự tỉnh. Chín tên chí cường giả lại chiến lại đi, rốt cục đi tới An Tây. Lúc này, hơn 4 vạn tên bộ tộc chiến sĩ tiến hành đơn giản chỉnh đốn, phải tiếp tục đối mặt khí thế hung hăng 20 vạn thiên binh. Các thiên binh trận hình nghiêm chỉnh như lúc ban đầu, khí thế càng tăng lên. Bộ tộc các chiến sĩ cơ hồ người người mang thương, hình dạng chật vật không chịu nổi. Luận nhân số, luận trạng thái, hai bên đều kém quá nhiều. Có ít người cắn răng, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Có chút ý chí lực yếu kém, nhịn không được kêu lên, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tại sông Hoài nước đều đánh không lại, đến nơi đây liền có thể đánh qua rồi. Cứu khổ thần tôn nghe vậy cười to nói, các ngươi nói đúng, ở chỗ này chính là chịu chết. Bản tôn luôn luôn lòng dạ từ bi, cứu khổ cứu nạn, các ngươi chỉ cần hướng ta quỳ lạy, dâng lên tín ngưỡng, liền có thể đến một con đường sống. Không ít người ánh mắt lóe lên. Chết tử tế không bằng lại còn sống, mặc dù trước đó vẫn cảm thấy thiên đình tín đồ giống như cái xác không hồn, nhưng thật cùng tử vong so sánh, cái xác không hồn giống như cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Luân hồi thần tôn cũng cao giọng quát, quỳ xuống, tha ngươi tính mạng, ban thưởng ngươi vĩnh sinh, đời đời luân hồi, không dính cực khổ. Thần thánh quang huy như là gợn sóng, tại hai thần sau lưng từng vòng nhộn nhạo lên, trải rộng toàn bộ bầu trời. Chân trời hình như có cầu vồng dâng lên, cùng thần huy hô ứng lẫn nhau. Luân hồi thần tôn cùng cứu khổ thần tôn trên mặt hung ác nham hiểm biểu lộ biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là thánh khiết cùng thương xót. Có chút túi đầu, tựa như phụ thân chịu mến mà nhìn xem trên giường bệnh đấu tử. Không được. Tứ đế sắc mặt biến hóa. Vì câu dẫn thiên đình nhập An Tây, đối chiến sĩ nhóm mệnh lệnh quá nghiêm khắc, hiện tại người người khủng hoảng bất lực, là dễ dàng nhất bị mê hoặc thời điểm. Tứ đế tranh thủ thời gian xuất thủ, toàn lực quấy nhiễu luân hồi thần tôn cùng cứu khổ thần tôn. Nhưng mà tín ngưỡng hạt giống đã gieo xuống, chỉ cần mọc rễ nảy mầm, liền sẽ triệt để ảnh hưởng tâm trí của con người. 20 vạn thiên binh đồng thời dậm chân, quắc, quỳ xuống. Thờ phụng thiên đình, có thể không chết. Trên trời chính là lợi dụ, trước mắt là uy hiếp, song trọng ảnh hưởng dưới, càng ngày càng nhiều chiến sĩ tín niệm bắt đầu dao động. Mặc dù còn tại xoắn xuýt, còn tại dãy rủa, nhưng chiến lực đã xuống tới đáy cốc. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Thiên binh càng ngày càng gần, thanh âm càng ngày càng vang. Quỳ xuống, quỳ xuống. Thanh âm trên bầu trời An Tây quân quẩn, tràn đầy không dung kháng cự uy nghiêm. Ngay tại tất cả chiến sĩ lâm vào hỗn loạn lúc, keng, từng tiếng càng kiếm minh, xua tán đi tất cả mọi người trong lòng mê mang. Như gà trống một tiếng thiên hạ trắng. 20 vạn thiên binh cùng kêu lên hô quát, lại bị một kiếm này cho cưỡng ép đánh gãy. Dưới bầu trời, đại mạc phía trên, tiếng gió tiếng người tiếng trống, đều không như kiếm reo to rõ. Bốn vạn chiến sĩ ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, kinh ngạc hướng giữa không trung nhìn lại. Một cái thân ảnh màu trắng phá đất mà lên, như trường hồng xuyên qua trời cao, trong nháy mắt đột tiến đến cứu khổ thần tôn trước mặt. Sau lưng chỉ để lại hai, ba mảnh cô lập tàn ảnh, thậm chí đều chưa hoàn chỉnh con đường. Không gian xuyên toa, một đạo chói mắt kiếm quang, như tia nắng ban mai tảng sáng, thoáng chốc tại tất cả mọi người trước mắt nở rộ. Chương 310, át chủ bài. Một kiếm đã ra, bát phương phải sợ hãi. Cứu khổ thần tôn dọa đến râu tóc đứng đấy, điên cuồng lùi lại, chỉ cầu né tránh một kiếm này. Đồng thời còn không cam lòng đe dọa. Tiểu tử, ngươi dám hướng ta ra tay? Tin hay không bản tôn đưa ngươi tra tấn vào năm, đưa ngươi toàn tộc cầm tù thành nô, đời đời kiếp kiếp cung cấp bản tôn trả đạp. Xích đế, hoàng đế cùng thanh đế gặp Tống Vân phát huy ra sắc, rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra. Thật nhanh kiếm chiêu, lần này hẳn là xong rồi. Đối diện không minh tiên tôn lại cười tà. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. Một cái có thể so với nhân tiên võ thánh đỉnh phong. Không gì hơn cái này đi. Vậy liền để các ngươi nhìn xem ta thiên đình át chủ bài. Không minh tiên tôn hai tay vung lên, chung quanh cảnh tượng lập tức bắt đầu vặn mèo. Màn trời treo lủng lẳng, sa mạc nghiêng, ngày như trăng khuyết. Cố hữu không gian trật tự trong nháy mắt sụp đổ, xa cùng gần hôn làm một thể, khó mà phân chia. Đại không gian Nazi. Thoáng chốc, trên không trung thiên môn mở khải, một bóng người chậm rãi đứng lên. Một bước phóng ra, thẳng xuống dưới cửu thiên, trong khoảnh khắc hạ xuống An Tây. Đây là người nữ tử, một thân áo bào đỏ theo gió phất phới, khí chất yêu dị như nở rộ bị ngạn hoa. Cảm ứng được người đến khí tức, thanh đế quá trúc đồng khổng đột nhiên co lại. Thứ sáu tôn tiên thần. Xích đế tinh hoàng thì là giận tím mặt, đồ nhi của ta. Mấy tên đế tôn lập tức minh bạch tình huống. Đây là năm đó tinh hoàng đồ đệ đỏ tôi, một mực bị cho rằng chết tại thiên đỉnh trong tay. Không nghĩ tới là bị mê hoặc, còn tấn thăng thành võ đạo nhân tiên, một mực giấu ở thiên môn về sau, lúc này mới tránh thoát tứ đế dò xét. Thiên môn treo cao không trùng, cách An Tây chừng mấy vạn trượng xa, nhưng không minh tiên tôn sở trưởng về không gian chi đạo, có thể thi triển Na Di thần thông. Lần này có thêm một cái nhân tiên sơ kỳ, đánh cho tứ đế trở tay không kịp. Động thủ. Xích đế tinh hoàng vội la lên. Dưới mắt đã tới không kịp điều chỉnh kế hoạch, chỉ có thể toàn lực áp chế thiên đỉnh tiên thần, cho Tống Vân sáng tạo ra tay cơ hội. Nhưng mà, đối phương cũng có ý đó. Luân hồi thần tôn, không minh tiên tôn, huyết chiến tiên tôn tam đại cường giả lập tức đập xuống đến, kiểm chế lại xích đế, bạch đế cùng hoàng đế. Có thể hiểm hộ Tống Vân, chỉ có thanh đế. Thanh đế quá chúc than nhẹ một tiếng, trong tay thẻ che lốt bút bắt đầu băng liệt. Nếu như nói nhân tiên cảnh giới là phá vỡ thân thể cực hạn, kia dương thần cảnh giới chính là phá vỡ thần niệm cực hạn. Một ý niệm, khả tạo hóa vô tận vũ trụ. Một ý niệm, cũng có thể lật úp lục hợp bát hoang. Đầy trời thanh quang lại xuất hiện, lần này như giữa trưa hừng hực ánh nắng vô cùng bất nhập, trong tích tắc quanh quẩn tại cứu khổ thần tôn, kỳ tinh tiên tôn cùng đỏ tươi xung quanh. Mỗi một sợi ánh sáng đều giống như một cái thế giới. Nazi chi thuật có thể xuyên qua không gian khoảng cách, lại vượt qua không được thế giới ngăn cách. Cái này ba tôn tiên thần giờ phút này cách xa nhau không đến xa 10 trượng, giữa lẫn nhau lại phảng phất cách chân trời góc biển. Xem ngươi rồi. Thanh đế nắm chặt trong tay thẻ tre. Tốt. Tống Vân hét dài một tiếng, tay phải cầm kiếm hướng về phía trước, tay trái sớm đã lặng lẽ đánh ra mấy sợi khí kình. Xiu xiu xiu. Khí kình như tiễn tung hoành không trung, bắn thủng từng dãy thiên binh thiên tướng thân thể. Tu vi võ đạo giá trị cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đột phá điểm giới hạn kia. Trấn thành võ phu Tống Vân, đánh giết hai tên lục giai địch nhân, bảy tên ngũ giai địch nhân. Tu vi võ đạo giá trị 1 vạn. Trước mắt cảnh giới, bắt giai nhân tiên, sơ kỳ. Tấn thăng nhân tiên trung kỳ cần thiết tu vi giá trị 0.1000 vạn. Võ đạo nhân tiên, đột phá cực hạn. Rốt cục tấn thăng, Tống Vân cảm giác thân thể của mình như trước kia hoàn toàn khác nhau. Toàn thân bên trong, mỗi một cây mạch máu, mỗi một tấc da thịt, thậm chí mỗi một sợi râu tóc, đều tràn đầy linh động sức sống. Không còn câu nệ tại ban đầu hình thái, tùy thời có thể lấy dựa theo tâm ý của mình biến hóa. Có thể giống hoàng đế Khải như thế, mọc ra thứ hai đối thủ cánh tay, biến thân 4 tay thần ma. Cũng có thể giống ngân giáp thiên vương Giả Huyền như thế, thân hóa húc nhật, phóng thích sáng chói ánh sáng huy. Vô tận biến hóa, tiềm lực vô cùng. Bất quá, tại thời khắc này, Tống Vân không cần hoa gì chạm canh gác chiêu số. Lăng lệ sát khí xông thẳng lên trời, lấy sát cơ làm dẫn, khí cùng lực tương hợp, ý chí cùng phong mang tương hợp. Nhân kiếm hợp nhất. Sát khí tại người cùng kiếm bên trong ngưng tụ tới cực điểm. Người vì giết mà đến, kiếm là giết mà ra. Thế gian vạn vật đều đã biến mất, dù là tiên thần ở bên cũng vô pháp hình thành quấy nhiễu. Trong mắt chỉ có một mục tiêu, cứu khổ thần tôn. Giết. Lục Thiên Cửu Kiếm, kiếm 8, Chu Thiên Người. Nhìn qua cái này làm thiên điệp nhưng lại rối trí thất sắc một kiếm, cứu khổ thần tôn thân thể run rẩy lên, tranh thủ thời gian hô to một tiếng, cứu ta. Nhưng mà có thanh đế xuất thủ, ai cũng không có cách nào tới trợ giúp. Hắn tức giận hét lớn một tiếng, cũng thi triển ra Dương Thần Tuyệt Học. Thân niệm biến ảo ở giữa, nam nữ già trẻ, người buôn bán nhỏ. Vô số dân chúng hình tượng xuất hiện, ngăn tại trước người. Đây không phải huyễn tượng, mà là thần niệm phân thân. Cứu khổ thần tôn luôn luôn thể hiện ra từ bi giúp người hình tượng, bốn phía làm nghề y phát cháo, vì bách tính giải nguy thư khốn, cứu sống cũng chuyển hóa vô số tín đồ. Nhưng trên thực tế, mỗi cứu một người, hắn liền sẽ rút đi một nửa thần hồn cùng sinh cơ, dung nhập phân thân của mình bên trong. Ta từng phổ độ thế nhân, hôm nay thế nhân chính là ta đỡ kiếm. Cứu khổ thần tôn lo lắng thôi động thần thông, nhưng là chạm mặt tới, lại là Tống Vân ánh mắt lạnh như băng. Ta muốn giết ngươi, ai cũng cản không được. Kiếm quang như có như không, thoáng chốc xuyên thấu vô số đạo nhân ảnh, đâm đến cứu khổ thần tôn trước mặt. Đây là cực hạn sát phạt chi kiếm, xuất thủ tất trúng, không thể trốn đi đâu được. Phốc thử, mi tâm một điểm hoa hồng nở rộ, tiên diễm sáng lạ. Cứu khổ thần tôn sắc mặt lập tức cứng ngắc. Hắn có thể cứu người, lại cứu không được chính mình. Một đạo màu đỏ sẫm quang mang từ trong thi thể thoát ra, muốn chạy trốn. Nhưng Tống Vân đã không phải là trước đó cảnh giới. Võ thánh thời kỳ, cầm thiên ma thiên quỷ không có cách, chỉ có thể khu trục, tiêu ký. Hiện tại hắn đã là võ đạo nhân tiên, người cũng phải chết. Kiếm khí quái như biển gầm bốc lên, trong nháy mắt đem hào quang màu đỏ sẫm bao phủ. Cứu khổ thần tôn, thần hình câu diệt. Mà Tống Vân một kiếm này vẫn chưa ngừng, lại chỉ hướng Kỳ Tinh Tiên Tôn. Đến phiên ngươi. Gặp cứu khổ tiên tôn đang ở trước mắt ngã xuống, Kỳ Tinh Tiên Tôn gương mặt đều co rúm lên, không dám khinh thường, lập tức thi triển mạnh nhất thần thông đối kháng. Kỳ Tinh dị thần, phệ ánh sáng nuốt ảnh, không thể sờ, không thể gặp. Trời có kỳ tinh, không ánh sáng, vô hình, hắc ám đến cực điểm, có thể nuốt phệ hết thảy. Kỳ Tinh Tiên Tôn trong nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối, đồng thời điên cuồng hấp thu xung quanh tử vong khí tức. Tống Vân gợn sóng mở miệng, lôi kiếm, thiên dẫn. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, thương khung tức giận mà run rẩy, mây xanh khuấy động mà bốc lên. Mịt mờ không trung lượn bố lôi mang, như thiên hà treo ngược, theo kiếm thế, ầm vang chút xuống. Vạn đạo điện quang từ lên, trải rộng kim văn hắc cương kiếm quanh thân, lấp lánh không ngớt. Trường kiếm hung hăng cắm vào hắc ám bên trong. Mũi kiếm xé tan bóng đêm, lôi đỉnh vỡ vụn vật. Kỳ Tinh Tiên Tôn căn bản giấu không được, bị một cái lôi kiếm ngạnh sinh sinh đánh ra. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thân tử đạo tiêu. Thiên đỉnh thứ hai tôn tiên thần, chết. Sau cùng đó tôi, sắc mặt buồn bã, hướng phía Xích Đế buồn bã nói: "Sư tôn cứu ta." Xích Đế tinh hoàng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, chậm rãi xông Tống Vân nói: "Giúp ta một chuyện, cho nàng thông khoái." "Được." Liên chạm hai tôn tiên thần, kinh khủng tiêu hao phía dưới, Tống Vân nhân kiếm hợp nhất trạng thái cơ hồ bảo trì không ở. Nhưng hắn ý chí lại sục sôi tới cực điểm, sát phạt kiếm đạo, tám thần tiên máu, càng giết càng mạnh. Kiếm tám chu tiên người lấy cuối cùng ý lực, hóa thành lưu tinh tập nguyệt, ầm vang xuyên thủng đỏ tôi lồng ngực. Thiên đỉnh chuẩn bị nhiều năm át chủ bài, vừa xuất thủ liền ngã tại Tống Vân dưới kiếm. Vị thứ ba tiên thần, vẫn. Tống Vân hét dài một tiếng, rốt cục thu kiếm, thân treo không trùng, một bộ bạch bảo trong gió phồng lên không ngớt. Chu một chu hai lại chu ba, thiên nhân đầu lâu dưới kiếm xuyên. Chương 311, hòa hay chiến. Làm Tống Vân lấy một kiếm chu tiên người liên chạm ba tôn tiên đỉnh tiên thần, toàn bộ An Tây chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch. Nhận tràn lan sát khí ảnh hưởng, 20 vạn thiên binh thế công vì đó trì trệ. Nhưng bộ tộc các chiến sĩ cũng không có thể bắt ở cơ hội phản công, bởi vì bọn hắn phần lớn cũng ngây dại. Ba tôn tiên thần vẫn lạc, trời sinh dị tượng, huyết vũ khóc thảm, gió lớn kêu khóc, cảnh tượng này làm cho người rung động. Đan Lực ngẩng đầu lên, nhìn qua không trung cái kia quen thuộc bạch bảo thanh niên, trong lòng phảng phất nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này. Tống Huyền. Bạch Đế dưới trướng có một tên võ thánh liền tại phụ cận, nghe nói như thế, không vui quay đầu nói: "Vô lễ, Huyền Đế tục danh, há lại ngươi có thể gọi thẳng?" "Huyền Đế?" Đan Lực nhất thời trợn mắt hốt mồm. Thân là tộc trưởng, hắn cũng biết nhân tộc lịch sử, nghe nói qua mấy vạn năm trước Huyền Đế uy chấn thiên hạ, địa vị còn tại đường kim tứ đế phía trên. Đan Lực đã đoán được Tống Huyền có lai lịch lớn, tuyệt không phải cái gì tông sư tán tu, lại vạn vạn không nghĩ tới, người này lại là nhân tộc đế tôn. Mấy ngày trước đây hai người bọn họ còn cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ đây. "Huyền Đế." Đan Lực lấy lại tinh thần, trong mắt dần dần hiện vẻ ước ao, nói cách khác, chúng ta một trận chiến này có thể thắng. "Đương nhiên." Bạch Đế dưới trướng võ thánh vui vẻ nói, "Huyền Đế một kiếm chạm ba thần, thiên đình lần này tổn thất lớn rồi." Rất nhanh, ý thức được xảy ra chuyện gì về sau, hơn 4 vạn tên bộ tộc chiến sĩ giơ cao binh khí, phát ra trận trận hô to. "Vạn thắng! Đế tôn và thuế!" Tâm tình tuyệt vọng quét sạch sành sanh, sĩ khí trở lại tăng vọt, mới thần tôn mê hoặc hiệu quả dần dần biến mất. Trên bầu trời, Luân Hồi thần tôn, Không Minh tiên tôn cùng Huyết Chiến tiên tôn thân hình nhanh chóng tối lui, kéo dài khoảng cách, cảnh giác đánh giá Tống Vân. Mới một kiếm này, có điểm giống Bạch Đế tuyệt chiêu, lực sát thương mạnh, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Vậy mà có thể trong nháy mắt tấn thăng nhân tiên, đồng thời còn có thể thi triển kiếm kỹ. Người này là đường dị số. Phía dưới bộ tộc chiến sĩ tiếng nghị luận truyền đến, Tống Vân tồn tại, có hơn 10 vị cường giả đỉnh cao cũng biết, trước đó một mực giấu giếm, cho tới giờ khắc này mới công bố ra. "Huyền Đế." Mơ hồ nghe được cái danh hiệu này, ba tên thiên đỉnh tiên thần sầm mặt lại, lập tức hồi tưởng lại chuyện cũ. Năm đó Huyền Đế tại lúc, liền lấy Chu Sát Tà Ma nghe tiếng, mà bọn hắn ba còn rất nhỏ yếu, căn bản không dám thò đầu ra. Thẳng đến 2 vạn năm sau, phát hiện Huyền Đế không còn có hiện thân, coi là người ta chết rồi, bọn hắn mới dám xuất thủ bồi dưỡng thiên đỉnh. Không có Huyền Đế, còn lại tứ đế đối tà ma cũng không lớn coi trọng, chỉ lo tăng lên cảnh giới của mình, lâu dài bế quan tu luyện, lúc này mới cho thiên đỉnh thừa dịp cơ hội. Cá nhân tu luyện tốc độ, chỗ nào so ra mà vượt thiên ma thiên quỷ lấy thương sinh là chất dinh dưỡng, trắng trận phát dục tốc độ. Rốt cục thiên đỉnh quật khởi, rốt cuộc không sợ tứ đế. Thiên ma thiên quỷ đợi mấy vạn năm, mới chờ đến trưởng khống thiên hạ cơ hội. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng một trận chiến, thời khắc quan trọng nhất, cái này Huyền Đế thế mà trở về. Ba tôn tiên thần cùng nhau nhìn về phía Tống Vân, trong mắt lóe ra ánh lửa, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại là 5 đôi 3, cho dù là bọn họ ba cái cảnh giới cao thâm, cũng không cách nào lại chiếm thượng phong. Thanh Đế quá chúc thu hồi nát gần một nửa thẻ tre, sắc mặt có chút trắng bệnh, tâm tình lại là tốt đẹp, cười văn nói: "Hảo kiếm pháp, tuy là chuyển thế, không kém năm đó." Quá chúc mới cũng phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, một tay thanh quang thành giới, cưỡng ép ngăn cách mở ba tôn tiên thần, khiến cho tứ cố vô thân. Thậm chí ngay cả bên cạnh Luân Hồi thần tôn, Không Minh tiên tôn đều vô kế khả thi. Này mới khiến Tống Vân có từng bước giết cơ hội. Bất quá lần này cũng làm cho Quá Trúc tiêu hao có phần cự, tạm thời không có chiến lực. Bạch Đế Ân Hàn có chút hâm mộ mắt nhìn nhà mình sư huynh. Lấy mới vào nhân tiên cảnh giới, bộc phát ra có thể so với nhân tiên hậu kỳ cường hoành một kích, cái này lực bộc phát hắn cũng mặc cảm. Bạch Đế chỉ tu kiếm pháp, nhưng Tống Vân cái này một cái chu tiên người, vẫn còn đã bao hàm thiên quỷ hành giới thân pháp, lôi kiếm đồ lôi đỉnh kiếm kỹ, huyết đế vệ tiên kinh huyết khí tổn thương. Đủ loại tuyệt học hoàn mỹ dung hợp, lấy thiên linh thể cường đại thể phách làm chèo chống, lại thêm an tây sân nhà ưu thế. Cuối cùng mới thành tựu chu thần thí tiên kinh thiên nhất kiếm. Đây cũng là bá đạo nhất một kiếm, chỉ cần tại công kích phạm vi bên trong, đối phó cảnh giới không có Tống Vân cao địch nhân, cơ hội xuất thủ tất sát. So sánh với, Bạch Đế không có nhiều như vậy thủ đoạn, thi triển chu tiên người một chiêu liền phải cực kỳ thận trọng, nhất định phải chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Sư huynh cái này chuyển thế trung tu, xem ra cũng thực không tồi, mới hơn 20 tuổi liền có như vậy chiến lực. Bạch Đế trong lòng có chút ý động, nếu không ta cũng thử một lần. Lúc này, phát sinh ở An Tây chiến đấu xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Thiên đỉnh tiên thần nhất thời không còn dám bên trên, ngũ đế bên này, Tống Vân cùng Thanh Đế quá chúc cần nghỉ ngơi, cũng không có lập tức phát khởi thế công. Hai bên giằng co. Tại Thiên đỉnh tiên thần ra hiệu dưới, 20 vạn thiên binh cũng thoáng lui lại, triển khai trận thế tại chỗ chờ lệnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tống Vân trên thân. Không Minh Tiên Tôn cùng Luân Hồi Thần Tôn liếc nhau, nghĩ ngợi biến mất mấy vạn năm huyền đế đến tột cùng còn có mạnh cỡ nào chiến lực. Mặc dù người ta mới tấn thăng nhân tiên, nhưng này liên chạm ba thần một kiếm, tuyệt không phải nhân tiên sơ kỳ có thể tùy tiện thi triển. Không chung, Tống Vân đỉnh lấy mấy chục vạn người ánh mắt, bình thản ung dung, chậm rãi đưa tay lau sạch lấy trên kiếm phong thần huyết. Hắn biểu hiện được càng đạm định, Thiên đỉnh tiên thần liền càng không có lực lượng. Trầm mặc nửa ngày, Luân Hồi Thần Tôn tằng hắng một cái nói: "Huyền đế là năm đó nhân tộc lĩnh tụ, ngũ đế đứng đầu, hôm nay trở về chính là việc vui. Ta Thiên đỉnh cho Huyền đế một bộ mặt, lần này ngưng chiến, tha cho ngươi này tính mạng. Hoàng đế, quản tốt tộc nhân của ngươi, đừng để bọn hắn vượt qua sông hoài nước, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích." Không đau không ngứa thả vài câu ngoan thoại về sau, Luân Hồi Thần Tôn vung tay lên, dự định rút lui. Thấy thế, không số ít tộc chiến sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, trận chiến tranh này rốt cục phải kết thúc. Đúng lúc này, chấm dãi, Tống Vân thanh âm đằng đằng sát khí vang lên. Luân Hồi Thần Tôn thân hình trì trệ, trong mắt nổi lên lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Tống Vân nói: "Huyền đế, liền ngươi cái này trạng thái, sẽ không thật sự cho rằng có thể lưu lại chúng ta a? Chúng ta ba cũng không phải kỳ tinh, cứu khổ loại rác rưởi kia. Thiên đỉnh cái này còn lại ba tôn tiên thần, một cái dương thần hậu kỳ, một cái nhân tiên hậu kỳ, một cái nhân tiên trung kỳ, đều không phải là dễ đối phó, hơi không cẩn thận, thậm chí còn có thể bị người ta phản sát." Hoàng đế trong lòng cũng không có chiến ý, truyền âm quy nhủ: "Nay ra Thiên đỉnh át chủ bài, đồng thời chém giết ba tôn tiên thần, đã là đại hoạch toàn thắng. Bây giờ chúng ta đều mười phần mỏi mệt, dưới đây chiến sĩ cũng tử thương thảm trọng, không bằng tạm thời ngưng chiến, mà đối đãi cơ hội tốt. Dù sao có Tống Huyền tại, bọn hắn lật người không nổi." Xích đế lộ vẻ do dự. Bạch Đế Ân Hàn thì nhìn về phía Tống Vân, sư huynh cảm thấy là chiến vẫn là cùng. Liếc mắt không còn mới đắc ý thần sắc Luân Hồi Thần Tôn, Không Minh Tiên Tôn, Tống Vân truyền âm nói: "Thiên ma thiên quỷ mánh khóe rất nhiều, không dễ đoán, cũng không tốt ứng đối, nhưng ta rõ ràng một điểm, bọn hắn muốn, chúng ta quyết không thể cho. Bọn hắn muốn đi, vậy liền lưu lại cho ta." Chương 312, sau cùng hiến tế. Thanh đế quá chúc vuốt ve trong tay thẻ tre, nghe vậy nói: "Ta thần niệm chi lực mặc dù không đủ, nhưng đánh một chút tiềm hộ vẫn là không có vấn đề." Xích đế tình hoàng nói: "Ta cũng có sức lực tài chiến." Bạch Đế không cần nhiều lời, chỉ nghe hắn sư huynh. Hoàng đế nghe vậy chỉ có thể thở dài, đã nhiều năm như vậy, lúc đầu bọn hắn mấy người kia đã thoát khỏi Huyền đế ảnh hưởng, ngũ đế đứng đầu đã sớm biến mất, nhân gian chỉ còn tứ đế. Nhưng mới một kiếm kia chạm ba thần, lập tức để Huyền đế khôi phục năm đó uy tín, mặc kệ làm ra quyết định gì, đều sẽ đạt được chí ít hai tên đế tôn tán đồng, cùng năm đó giống nhau như lúc. Thời khắc mấu chốt cần cùng tiến cùng lui, hoàng đế cũng không còn phản bác cái gì, ngầm thừa nhận đồng ý. Ngũ đế đạt thành nhất trí, đều đầy cõi lòng sát ý nhìn về phía Thiên đỉnh tiên thần. Nhìn thấy cái này ánh mắt, Luân Hồi Thần Tôn sắc mặt rất khó coi, có chút dữ tợn mà nói: "Nhất định phải liều chết đến cùng." "Tốt tốt tốt." Tống Vân gợn sóng nói: "Có cái gì thủ đoạn, xử hết ra." Rất dễ dàng đoán được, Thiên đỉnh chuẩn bị nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ ẩn giấu một cái nhân tiên sơ kỳ đó thôi, tuyệt đối còn có cái khác chiêu số. Thừa dịp hiện tại địch nhân đều tại An Tây, đem nó át chủ bài đều bước đi ra, mới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Đế Ân Hàn ẩn ẩn đã nhận ra khí tức nguy hiểm, giơ kiếm đứng tại Tống Vân trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tình Hoàng tay cầm song đao, thăm dò tính hướng phía trước vung chạm, đầy trời xích hồng sắc đao cương như biển lửa bốc lên, có đốt thế chỉ toàn không chi uy. Không Minh Tiên Tôn cũng chỉ ngay tại chỗ vạch một cái, một đạo vô hình hư tuyến ngang trải rộng ra, ngăn tại trước người. Này tuyến không thể qua. Tình Hoàng đao cương biển lửa quả thực là bị hư tuyến ngăn trở, hoàn toàn lan tràn không đi qua. Nhân cơ hội này, Luân Hồi Thần Tôn một chỉ lên trời, đón đầy trời biển lửa, phía sau thần quang nở rộ như vạn đạo gợn sóng, lại biến thành trang nghiêm thần thánh bộ dáng, khí độ siêu phàm. Bên người Không Minh Tiên Tôn, Huyết Chiến Tiên Tôn cũng bày ra đồng dạng tư thái. Ba người đồng thời trầm giọng nói: "Thiên môn mở rộng, ánh sáng thế nhân." Ầm ầm, mây đỉnh phía trên giống như thật vang lên đại môn mở ra thanh âm. 20 vạn thiên binh tiên tướng cùng nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Tại thả ra đỏ tươi thời điểm, trên trời cao chỉ có thể nhìn thấy chừng hạt gạo màu trắng còn sáng, tản ra hào quang nhỏ yếu. Giờ phút này còn sáng kịch liệt mở rộng, có hừng hực chùm sáng màu trắng bắt đầu bốn phía chiếu xạ. Tống Vân là được chứng kiến thiên môn mở khải cảnh tượng, kia là hoàng đế khải bị giết thời điểm, tại mặt đất đi lên nhìn, thiên môn tựa như một vòng màu trắng tinh mặt trời treo ở trên không. Nhưng lúc đó còn không có nhiều như vậy chùm sáng màu trắng. Bá, một đạo bạch quang chiếu xuống, rơi vào mấy vạn thiên binh trên thân. Những thiên binh này toàn thân co quắp, lộ ra thống khổ mà hạnh phúc quỷ dị thần sắc. Từng cỗ thân thể bởi vì kịch liệt run run mà thất vai bất lưu, liền trong tay binh khí đều rớt xuống đất. Cơ hội tốt. Không số ít tộc chiến sĩ thấy thế hai mắt tỏa sáng, dự định xông đi lên thu hoạch đầu người, nhưng lại bị hàng trước các tộc trưởng quát bảo ngưng lại ở. Đừng đi qua, kia bạch quang có vấn đề. Sau một khắc, liền gặp tất cả thiên binh thân hình vặn mèo, vỡ nát, một chút xíu tiêu tán tại chùm sáng bên trong. Ba ba ba. Từng đạo chùm sáng lần lượt chiếu xạ mà xuống, điểm rơi tựa hồ là ngẫu nhiên. Nếu như rơi vào thiên binh thiên tướng trên thân, chính là mới như vậy cảnh tượng. Nếu như rơi vào bộ tộc các chiến sĩ trên thân, lập tức người người cảm giác toàn thân khô nóng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, giống như thân thể bị đặt ở ngàn cân tối say phía dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành phấn vụn. Hoàng đế đưa tay vừa tiếp xúc với cái này bạch quang, nhíu mày, lập tức hô to: "Đứng vững, chỉ cần ý chí của ngươi không thư giãn, nó liền không gây thương tổn được ngươi." Tại sinh tử sợ hãi phía dưới, tất cả chiến sĩ đều cắn chặt hàm răng không buông lỏng, từng cái đau đến mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng may nhất thời không ai xảy ra chuyện. Bạch đế xuất thủ, một kiếm chạm thương sinh trùng trùng điệp điệp mà ra, lại chỉ có thể để bạch quang hơi đình trệ một lát. Đây cũng không phải là thương sinh lực, những này tín đồ đều bị hiến tế, chuyển hóa thành đặc thù tín ngưỡng chi lực. Tống Vân lập tức nhìn ra môn đạo. Địch quân tại mượn nhờ thiên môn thi triển một loại nào đó loại cực lớn pháp thuật, cưỡng ép hiến tế tất cả tín đồ. Mà hiến tế đoạt được năng lượng, đều sẽ chuyển hóa thành thiên đỉnh tiên thần chi lực. Thanh đế quá trúc liên tục thi triển hơn 10 đạo pháp thuật, thẻ che lốp bốp toát ra rất nhiều mảnh vỡ, vừa mới có chút mặt đỏ thắm sắc lại trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ cầm bạch quang không có biện pháp. Về phần Xích đế cùng hoàng đế, đều là thuần túy vũ phu, giờ phút này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không được, ngăn không được. Chỉ có thể đối thiên môn hoặc là tiên thần xuất thủ. Mắt thấy luân hồi thần tôn ba người khí thế càng ngày càng mạnh, Tống Vân quát: "Cường công, thiên môn quá xa, trong lúc nhất thời với không tới, chỉ có thể đi đục lỗ trước cái này ba tôn tiên thần." Ngũ đế đồng loạt xuất thủ, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ. Hoàng đế hiên ta chân đạp mênh mang đại địa, màu vàng kim trường kiếm chỉ thiên cung, một cỗ mênh mông mà tang thương kiếm ý huy sái mà ra, tựa như vạn dặm sơn hà tại vô tận tuế nguyệt bên trong biến thiên, lấy nặng nghề chi ý áp chế tiên thần. Xích đế song đao liên trảm, đao cương hóa thành trùng thiên dục hỏa phượng hoàng, bay lên không du tẩu, rốt cục đột phá không minh tiên tôn lấy xuống hư tuyến giới hạn, hú gọi âm thanh bên trong trải rộng ra liệt diễm. Thanh đế trực tiếp kéo xuống một cây thẻ tre, ném đến không trung, trường ngâm nói: "Thời gian lưu chuyển, nhất niệm tiên cổ." Thẻ tre một hóa ngàn vạn, lít nha lít nhít trải rộng bầu trời, tạo thành đặc thù lĩnh vực, để thời gian trở nên nhanh chậm không cùng lúc tới. Bạch quang trở nên chậm, luân hồi thần tôn ba người thực lực tăng lên cũng theo đó trở nên chậm. Bên này xuất thủ mấy vị đế tôn lại có thể một hơi làm ba hơi làm, càng thêm thành thạo điêu luyện. Chiêu này có chút nhìn quen mắt, lập tức để Tống Vân nhớ tới lần thứ hai xuyên qua lúc, chết ở trong tay hắn Quỷ Tiên Trúc Thanh Sơn. Chẳng lẽ kia Trúc Thanh Sơn cũng là thanh đế chuyển thế? Không, thời gian không chính xác, khi đó Lý Thanh Sơn còn chưa có chết. Trúc Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn, hai người này đến tột cùng quan hệ thế nào? Ai mới là thanh đế chuyển thế? Trong lúc kích chiến không tiện suy nghĩ nhiều, Tống Vân cùng Bạch Đế Ân Hàn đồng thời xuất kiếm. Kiếm 8, Chu Tiên Người. Chiêu số giống vậy, tại trong tay hai người thi triển ra hoàn toàn khác biệt. Tống Vân nhân kiếm hợp nhất, lại mượn nhờ Thiên Quỷ Hành Giới siêu nhanh thân pháp, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đột tiến, giết người tại bảy bước bên trong. Ân Hàn kiếm khí kéo dài, phun ra nuốt vào như rồng hơi thở, một kiếm khí trùng 6000 dặm, trùng trùng điệp điệp chém hết sơn hà, trong khoảnh khắc quét sạch ba tôn tiên thần. Liền các ngươi cũng nghĩ chẳng ta. Áp lực kinh khủng dưới, luân hồi thần tôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, đồng dạng toàn lực ứng phó, hai tay một kết huyền ảo phát ấn, mạnh quét ngang mà ra. Âm dương sinh tử, chư thiên luân hồi. Luân hồi lưu chuyển, hiển thị rõ huyền cơ, trong nháy mắt tháo bỏ xuống vô số thế công, thậm chí đem một đạo kiếm khí bắn ngược trở về. Không minh tiên tôn cùng huyết chiến tiên tôn đều là thiên quỷ tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hóa thân, giờ phút này cơ hồ khôi phục thành yếu ớt quỷ ảnh, vẫy tay một cái, ngập trời tử khí dâng lên mà ra. Còn có một cỗ khó ngửi mục nát khí tức trong gió tràn ngập ra. Chết, chết, chết. Dám can đảm ngỗ nghịch thần ý, đế tôn cũng phải chết. Hai bên thế công ầm vang đụng nhau, trong chốc lát thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang. Chương 313, ẩm huyết kiếm vực, tuyệt kỹ tái hiện. Tám vị trí cường giả trên không trung khai chiến, mà lại lần này không còn lưu thủ, đều là toàn lực ứng phó, lấy đánh giết địch nhân làm mục tiêu. An tây trên không triệt để lâm vào hỗn loạn. Khí tức kinh khủng khắp nơi tứ ngược, hình thành giống như diệt thế thiên hai. Kiếm khí, đao cương như cuồng phong bốn quyển, như muốn dẹp điên sa mạc. Pháp thuật quang huy giống như khó bề phân biệt cầu vồng, cùng quần quần hắc khí xung kích lẫn nhau, đem khắp thiên vân biển quấy thành phấn vụn. Dưới thái dương còn treo lấy một vòng to lớn đen trắng ngâm tròn, hai màu lưu chuyển không ngừng, đem hết thể quang mang thu nạp, nghịch chuyển, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ mặt trời. Đây là luân hồi thần tôn luân hồi pháp ấn. Hai bên đều sử xuất tất cả vô liếng, thực lực cao thấp một chút rõ ràng. Luân hồi thần tôn cùng không minh tiên tôn, một cái dương thần hậu kỳ một cái nhân tiên hậu kỳ, mấy ngày nay lại từ chiến tử thân thể bên trong hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng, trạng thái cực dai, chiến lược mạnh nhất. Tiếp theo chính là Bạch Đế Ân Hàn cùng Xích Đế Tình Hoàng, cũng đều là nhân tiên hậu kỳ, nhưng hắn hai mấy ngày nay là kiểm chế thiên đỉnh tiên thần chủ lực, tiêu hao rất nhiều, trạng thái không tốt. Hoàng đế là nhân tiên trung kỳ, trạng thái bảo trì đến không tệ, nhưng đánh nhau phi thường cẩn thận, không muốn tùy tiện mạo hiểm. So sánh dưới, cùng là nhân tiên trung kỳ huyết chiến tiên tôn rõ ràng xuất thủ càng mạnh, uy hiếp lớn hơn. Thanh đế quá trúc vì phối hợp Tống Vân, liên tục thi triển cường lực thần thông, thần niệm chi lực cơ hồ hao tổn không, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng đánh một chút phụ trợ. Tống Vân tiêu hao cũng lớn, nhưng hắn có thế gian vô song thiên linh thể, thể nội khí cơ đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Ngũ đế nhân số nhiều, nhưng thiên đỉnh còn sót lại một thần hai tiên chiến lực càng mạnh. Ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Dầm dầm dầm, không trung thật giống như lôi trì băng liệt, không ngừng vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ, lay động tương cùng, dung chuyển đại địa. Trên mặt đất, hơn 4 vạn tên bộ tộc chiến sĩ đều tại khó khăn chống cự lại hiến tế bạch quang, khó mà động đậy, nhưng vẫn là kiên trì ngẩng đầu, nhìn qua không trung chiến trường, yên lặng là đế tôn cầu nguyện. Về phần 20 vạn thiên binh thiên tướng, đã có 4, 5 vạn người hóa thành cho bụi, trở thành thiên đỉnh tiên lực lượng của thần nơi phát ra. Một thần hai tiên chiến đấu không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại càng đánh càng mạnh, đắc ý cười gần nói: "Liên các ngươi loại này chiến lực, còn muốn để cho chúng ta lưu lại?" "Lưu được sao?" Tống Vân mỉm cười, "Lưu không được sao?" "Vậy liên nhìn kỹ." Mấy tên đế tôn được truyền âm nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị, lập tức hướng về phía trước, đem hắn ngăn ở phía sau. Tống Vân hét dài một tiếng, huyết đế vệ tiên kinh trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Tấn thăng nhân tiên về sau, hắn đối bộ này thiên giai công pháp lĩnh nộ cũng đạt tới mới đỉnh phong, thi triển đi ra uy thế kinh người. Thấy Bạch Đế Ân Hàn đều có chút hoảng hốt, năm đó chém giết huyết đế lúc, tiên kia thần thông giống như cũng không có mạnh đến trình độ này. Môn công pháp này tại sư huynh trong tay trở nên càng kinh khủng. Thoáng chốc, không trung sóng máu lật trời, gió tanh quét sạch ngàn dặm, cả tòa sa mạc giống như lâm vào tu la địa ngục bên trong. Gió tanh phất qua, có tinh mịn liên miên mưa bụi bắt đầu bay lả tả, từ bên trên bao phủ lại mười mấy vạn thiên binh thiên tướng. Tinh tế mưa bụi hiện lên màu đỏ thẫm, tựa như đậm đặc huyết dịch, theo gió tung bay, tại khinh nu bên trong hiện ra nguy hiểm phong mang. Hồng vũ rơi, như ngàn vạn trôi lợi kiếm chỉ hướng thiên binh thiên tướng. Một thần hai tiên thấy thế, đầu tiên là hơi sững sờ. Thiên môn hiến tế bạch quang đã chiếu xuống, coi như Tống Vân hiện tại giết chết tất cả mọi người, cũng chỉ là tăng nhanh hiến tế tiến độ mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên bọn hắn nhất thời không có xuất thủ ngăn cản. Trước hết nhất bay xuống mấy trăm đạo mưa bụi xẹt qua thiên binh thiên tướng thân thể. Lít nha lít nhít gì rào tiếng vang lên, giống như gió thổi rừng rậm, vô biên một diệp giao rơi. Sau đó lại vang lên từng đợt phốc phốc cấm thanh. Thiên binh thiên tướng trên thân thể vỡ ra rất nhiều vết thương thật nhỏ, máu tươi như suối phun, từ đó từng đạo bắn ra mà ra. Những thiên binh này thiên tướng bị bạch quang chiếu bên trong, vốn là đã mất đi hành động lực, lại đối mặt Tống Vân ẩm huyết kiếm vực, giống như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Huyết vũ theo gió thổi, từng dãy binh lính bắt đầu ngã xuống. Trong tích tắc, thiên đình một thần hai tiên sắc mặt đổi biến. Bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ hiến tế chi lực. Cái này mảng lớn ngã xuống thiên binh thiên tướng, đối bọn hắn mà nói là chết vô ích. Gặp Tống Vân thủ đoạn có hiệu lực, còn lại tứ đế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thiên môn hiến tế hoàn toàn chính xác bá đạo, chỉ cần bạch quang soi sáng tín đồ, liền không cách nào gián đoạn, mới mấy vị đế tôn đã thử qua, rất khó ngăn cản. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Tống Vân tại An Tây đánh giết địch nhân, cũng có thể hấp thu địch nhân sinh mệnh lực. Đây là hệ thống ban cho chấn thành võ phu thiên phú, đồng thời cũng là thiên địa chi linh ban cho thần thông. Thiên môn tuy là chí bảo, nhưng cấp bậc lại cao hơn, cũng cao không quá thiên địa chi linh. Hoàng đế cười ha ha, thời gian qua đi mấy vạn năm, lại gặp huyền đế tuyệt kỹ. Dừng tay. Một thần hai tiên vừa sợ vừa giận, toàn lực xuất thủ công hướng Tống Vân. Mấy vị đế tôn lập tức lên tiếp, bảo hộ Tống Vân thi triển kiếm vực. Hai bên lại lần nữa giao thủ va chạm, trình độ kịch liệt lại tăng thêm mấy phần. Tống Vân nhất tâm nhị dụng, một bên thi triển ẩm huyết kiếm vực thu hoạch tính mạng, đồng thời để phòng đối diện công kích bị bỏ qua tới. Vừa mới huyết chiến tiên tôn liền đánh tới một phát thiên giai ám khí huyền tinh toa, hoàng đế không có ngăn lại, may mắn bị hắn tránh rơi mất. Tại hiến tế lúc bắt đầu, Tống Vân không có trước tiên vận dụng ẩm huyết kiếm vực, mà là trước khôi phục thể nội khí cơ, chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Tại loại này đẳng cấp đọ sức bên trong, ai cũng có chí mạng sát chiêu, khó lòng phòng bị, bảo mệnh vẫn phải dựa vào chính mình. Cũng may ẩm huyết kiếm vực toàn bộ triển khai, lấy võ đạo nhân tiên tu vi để chống đỡ, thu hoạch tốc độ xa nhanh lúc trước. Dị giao âm thanh bên trong, như có đại lượng lá rụng theo gió phiêu trôi qua, biến mất là hải lượng sinh mệnh. Tống Vân tàn sát tốc độ, so bạch quang hiến tế tốc độ nhanh hơn. Tu vi võ đạo giá trị tùy theo điên cuồng dâng lên. Đương nhiên, đến nhân tiên cảnh giới, 1000 vạn điểm tu vi giá trị mới có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở 1 vạn 1 vạn 1 vạn. Tống Vân trong lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ cầu dùng tốc độ nhanh nhất thanh tràng. Ẩm huyết kiếm vực làm huyết đế vệ tiên kinh cùng lục thiên cựu kiếm kết hợp hoàn mỹ, đại quy mô chém giết uy lực có thể xưng độc bộ thiên hạ, hiệu suất làm cho người liễu lưới. Không đến một khắc đồng hồ công phu, mười mấy vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ hóa thành thi thể. Tại bốn phương tám hướng vô cùng bất nhập huyết vũ bên trong, ngay cả quỷ tiên, võ thánh cảnh giới thiên tướng đều không trốn thoát được. Một chiêu thanh tràng. Những thiên binh này thiên tướng, cá thể thực lực mặc dù không bằng bộ tộc chiến sĩ, nhưng cùng đằng sau trăm năm loạn thế quân đội so sánh, vẫn coi là đỉnh tiêm cường quân. Chí ít đều là nhị giai võ đồ tu vi, tam giai tứ giai là chủ lực, tiên thiên, tông sư số lượng cũng không ít. Bây giờ đều chết tại huyết vũ phía dưới, chấm dứt đồng thời, cũng cho Tống Vân cung cấp 240 vạn tu vi giá trị. Trước đó một kiếm chạm ba thần lượng lớn tiêu hao cũng bị bổ túc. Thiên đình một thần hai tiên nhãn trận trận nhìn xem chính mình tế phẩm toàn bộ ngã xuống, tức giận đến giận sôi lên, râu tóc đứng đấy, giận dữ hét: "Tống Huyền, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Tống Vân cười ha ha: "Đầu lâu ta ngay ở chỗ này, các ngươi cứ tới đấy." Kim Văn Hắc Cương kiếm quét ngang, ngược lại hướng phía huyết chiến tiên tôn chém xuống. "Bất quá, muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị." Chương 314: Đế tôn thủ thiên hạ. Song phương tái chiến, thiên đình yếu nhất huyết chiến tiên tôn lập tức thành điểm ngắm, bị Tống Vân cùng Bạch Đế Ân Hàn trọng điểm chiếu cố. Nói là yếu nhất, nhưng huyết chiến tiên tôn cũng có nhân tiên trung kỳ cảnh giới, chiến lược cẩn ẩn còn tại hoàng đế phía trên, tự nhiên không có dễ giết như vậy. Tống Vân cùng Ân Hàn xuất liên tục mấy kiếm, ở trên người hắn lưu lại đạo đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng đôi này nhân tiên trung kỳ tới nói còn chưa đủ lấy chí mệnh. Thiên đình tiên thần cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ngoài miệng nói muốn giết Tống Vân, kỳ thực sông trạng thái kém nhất thanh đế quá chút ra tay, bước ra thanh đế mấy chương bảo mệnh át chủ bài. So sánh dưới, Tống Vân cậy vào xuyên toa không gian thân pháp, còn có cũng thật cũng giả huyền kiếm bộ, có thể lẩn tránh rơi đại lượng công kích, không có dễ giết như vậy. Hai bên ngoại trừ Tống Vân, đều là tu luyện mấy vạn năm lão yêu quái, đều có tuyệt chiêu, giờ phút này đánh lên tiêu hao chiến, so với ai khác nội tình càng sâu, sinh mệnh lực càng ương ngạnh. Ai át chủ bài nhiều, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Song phương chiến đến thiên hôn địa ám, cái này mấy vạn năm thấy một lần cuối cùng quyết chiến, cơ hồ đem toàn bộ sa mạc đều cho lật ngược. An Tây, vốn là trong sa mạc lớn nhất ốc đảo, cũng là lớn nhất khu quần cư. nhưng ở 8 vị trí cường giả xuất thủ dư ba càn quét dưới, tất cả cây cối bị đánh thành phấn vụn, duy nhất một mảnh chân quý hồ nước cũng bị nâng lên cắt bụi lấp đầy hơn phân nửa. Toàn bộ An Tây mặt đất giống như bị cày một lần, vỡ vụn cồn cắt thất linh bát lạc tản ra, vừa buồn không chịu nổi. An Tây cơ hồ thành đất hoang, cũng may đất đai sinh cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt. Đợi đến 4 vạn năm sau, Tống Vân lại xuyên qua khi đi tới, trải qua đại hạ triều vạn năm kinh doanh, An Tây rốt cục khôi phục rầm rộ. Trong thành cư dân vượt qua 10 vạn, náo nhiệt phồn hoa hơn xa ngũ đế thời đại, thậm chí còn xây kiên cố tường thành. Đáng tiếc, tiếp xuống chính là Tống Vân, Giả Huyền cùng hoàng đế quyết chiến, Giả Huyền một chiêu thân hóa húc nhật, dùng cực hạn ánh sáng cùng nhiệt hủy đi An Tây tất cả sinh cơ. Nơi đây trở nên cùng chung quanh sa mạc hoàn toàn giống nhau, đã mất đi cung cấp nuôi dưỡng đại lượng nhân khẩu năng lực, sau đó chỉ có thể làm cô treo đại mạc quân trấn, cũng không còn cách nào tái hiện phồn vinh thành trấn cảnh tượng. Giờ phút này Tống Vân không kịp cảm khái quá nhiều, theo thời gian trôi qua, chí cường giả chi chiến tiến vào gay cấn giai đoạn, hắn gặp phải áp lực cũng bắt đầu đột nhiên tăng. Trước đó tại đạo pháp điện tàng tháp học mấy tay tinh diệu pháp thuật, cơ bản đều dùng để bảo vệ tính mạng. Tất cả mọi người không sai biệt lắm, át chủ bài đều ra hơn phân nửa, cái này mang ý nghĩa, chí cường giả vẫn lạc phong hiểm càng lúc càng lớn. Ý thức được liều mạng thời điểm tới, Luân Hồi Thần Tôn trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Đây là các ngươi bức ta đó, cũng không nên hối hận. Đưa tay chỉ thiên, phía sau gợn sóng thần huy tái hiện, vô tận bạch quang lần nữa từ bên trong thiên môn bay xuống. Nhưng lần này, bạch quang thay đổi phương hướng, không có chiếu xạ An Tây bên này, mà là chiếu hướng về phía rộng lớn phương Nam đại địa. Thiên đình lãnh địa. Ta chi tử dân, tắm rửa thần huy, bước vào luân hồi thời điểm đến. Hôn trướng. Mấy vị đế tôn giận dữ, từng chiêu không lưu tình chút nào thẳng hướng luân hồi thần tôn. Thiên đình lần này là muốn hiến tế bình dân tín đồ. Tiên thần nhóm thống trị phương Nam hơn vạn năm, cũng không có tát ao bắt cá, ngược lại so tứ đế càng trọng thị phát triển dân sinh, nghĩ hết các loại biện pháp tăng lên nhân khẩu. Dù sao càng nhiều người, bọn hắn lương thực thì càng nhiều. Lúc này phương Nam đã có mấy ngàn vạn bách tính, chỉ có một phần nhỏ là từ phương Bắc mê hoặc tới, đại bộ phận đều là nhiều đời thờ phụng tiên đình tín đồ, từ nhỏ tắm rửa lấy thần huy lớn lên, đối tiên thần chỉ dụ không có chút nào hoài nghi. Xa xa nghe được luân hồi thần tôn tụng âm thanh, tất cả tín đồ lập tức đi ra cửa phòng, thành kính ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bên tán tụng thần linh công tích vĩ đại, một bên giang hai cánh tay, người một nhà cùng một chỗ hưởng thụ thần huy tắm rửa. Chờ bọn hắn cảm nhận được thống khổ lúc, đã tới đã không kịp. TTT. Cùng loại bốc khói thanh âm vang lên. Các tín đồ thân thể tại hừng hực trong bạch quang dần dần bặm mẻo, vỡ vụt, sau đó bốc hơi thành đạo đạo hắc khí, sau đó dâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Nam đại địa, vạn dặm non sông, hết thảy ở vào hắc khí bao phủ phía dưới. Thần quốc biến địa ngục, hết lần này tới lần khác tất cả tín đồ đều không có phát giác, vẫn hai mắt nhắm chặt, lộ ra hạnh phúc thần sắc. Luận hiến tế hiệu quả, 10 cái bình dân tín đồ cũng không sánh nổi một cái thiên binh. Bởi vậy, luân hồi thần tôn cái này sóng hiến tế, vì thu hoạch đầy đủ lực lượng, chí ít tiêu hao trăm vạn cái mạng người. Chẳng trách mấy vị đế tôn lâm vào nổi giận. Nhưng bạch quang xa ngoài và rậm, Tống Vân ẩm huyết kiếm vực mạnh hơn cũng phiêu không đi qua, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phương Nam trầm luân tại vô biên trong hắc khí. Luân hồi thần tôn cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, một cái luân hồi pháp ấn đánh lui Xích Đế Tình Hoàng, cười to nói: "Nhớ kỹ, đây là các ngươi ép, các ngươi nếu không phải nhất định phải tử chiến đến cùng, những người dân này sẽ không phải chết." Nguy biện. Tình Hoàng tính tình nhất dữ dằn, nghe vậy tức giận đến lông mày đứng đấy, người nào không biết các ngươi bản tính, tín đồ ở trong mắt các ngươi là nuôi nhốt heo dê, mà không phải người. Nàng hai tay loan đao bất kể khí lực chém ra, ý đồ ngăn cản luân hồi thần tôn, nhưng thực lực của hai bên đã xuất hiện rõ ràng chênh lệch, luân hồi thần tôn ứng đối thành thạo điêu luyện. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tống Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tứ đế tại quá khứ mấy vạn năm đến bỏ bê thống trị, đắm chìm trong tu luyện, để thiên đỉnh thừa lúc vắng mà vào, xâm chiếm nửa giang sơn, liền khẳng định sẽ xuất hiện loại hậu quả này. Bây giờ phàn nàn vô ích, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hiến tế trung quy là có hạn, đứng vững đi. Hắn giơ lên kim văn hắc cương kiếm, nghĩ ngợi như thế nào cho huyết chiến tiên tôn tất sát nhất kích. Hoàng đế thần sắc nghiêm trọng, cũng nói, trước giữ vững, hiện tại không nên liều mạng. Lúc này, thanh đế quá chúc lại lên tiếng. Chỉ thủ không công, chẳng lẽ không phải ngồi nhìn ngàn vạn lê dân bách tính hóa thành cho bụi? Hoàng đế nhíu mày, không ngồi nhìn lại có thể thế nào? Hiến tế tất cả tín đồ, cái này tám thành là thiên đình sau cùng thủ đoạn, chỉ cần vượt qua cái này một đợt, đằng sau liền còn có hy vọng. Quá chúc một bộ áo xanh đã rách nướp, ống tay áo hạ tay phải cầm thật chặt trong tay chỉ còn một nửa thẻ tre, nhìn qua phương Nam, trong mắt lộ ra thương xót chi sắc. Thiên hạ hư vong, bách tính đều khổ, sao mà không dễ? Năm đó chết nhiều ít người, mới nên đón nhân tộc thịnh vượng, không nên lại chết người. Vẫn là để ta tới ngăn trở một kiếp này đi. Hoàng đế ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian quên đủ. Nghĩ lại, trừ phi ngươi có thể hủy đi thiên môn, không phải chỉ có thể tạm thời ngăn cản bạch quang. Chúng ta ít ngươi một tôn chiến lực, vạn nhất cuối cùng đánh thua, khắp thiên hạ bách tính đều phải chết. Thanh đế quá chúc không có còn hắn, mà là nhìn về phía Tống Vân. Huyền đế, ta như ngăn cản cái này hiến tế bạch quang một canh giờ, ngươi có thể chiến thắng hay không? Tống Vân nhìn chằm chằm thanh đế một chút, minh bạch hắn cử động lần này phong hiểm cao bao nhiêu. Trước đó gần tại trễ thức bạch quang đều khó mà ngăn cản, đối phó ngoài vạn dặm bạch quang, tự nhiên càng thêm gian nan. Thanh đế khẳng định phải ra sau cùng át chủ bài, sẽ còn hao hết còn thừa không có mấy thần niệm chi lực, dạng này vô cùng có khả năng bị giết. Nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn là cam nguyện mạo hiểm. Đế tôn thủ thiên hạ, đây cũng là ngũ đế chỗ chức trách. Tống Vân bỗng dưng sinh lòng hào khí, cao cao giờ kiếm nói: "Ngươi có lòng từ bi, ta có lôi đỉnh thủ đoạn. Yên tâm đi làm, một trận chiến này, chúng ta tất thắng." Chương 315, đuổi đánh tới cùng khí như hồng. Chúng ta tất thắng. Tại như thế bất lợi dưới hình thế, người bên ngoài nói lời này khó mà làm cho người tin phục, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thiên đình bằng một tay hiến tế tín đồ, liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng là, lời này xuất từ Huyền Đế miệng. Nghe Tống Vân chắc chắn ngữ khí, Thanh Đế lại vô hình sinh ra một loại ảo giác, giống như trận chiến này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không chỉ Thanh Đế, còn lại ba vị đế tôn cũng giống như thế. Đây cũng là Ngũ Đế đứng đầu lực ảnh hưởng, cũng là Huyền Đế năm đó dùng huy hoàng chiến tích dựng nên xâm nhập lòng người uy tín. Hoàng đế trong lòng thầm than, tại loại này trong lúc nguy cấp, cũng chỉ có Huyền Đế dám lòng tin tràn đầy khẳng định tất thắng, những người khác ai có loại này quyết đoán. Tốt, vậy liền các chư vị khải hoàn. Thanh Đế quá chúc kiến lòng, cũng triệt để kiên định lựa chọn của mình. Cao giọng cười một tiếng, áo xanh theo gió phiêu nhiên như khởi, cấp tốc bay về phía không trung. Ngăn lại hắn, Không Minh Tiên Tôn khoát tay, lập tức tinh hà treo ngược, đại nhật rủ xuống, trải rộng thương khung không gian khốn trận trong nháy mắt hình thành, ngăn cản Thanh Đế tới gần thiên môn. Thanh Đế ngâm nga nói: "Ta có một thuyền, thừa chi nhưng du lịch bát hoang, ngự chi có thể thực hiện thiên ngai." Trong tay thẻ tre tự động phân ra mấy cây đến, trên không trung quần của lấy, hóa thành một chiếc thuyền con, chở Thanh Đế lên như diều gặp gió. Luân Hồi Thần Tôn cũng gấp, manh nhưng đấm ra một quyền, có chấn vỡ thiên vũ chi uy thế, phá diện thương khung. "Đối thủ của ngươi là ta." Bạch Đế cầm kiếm lên tiếp, kiếm khí phun ra nuốt vào như nhật nguyệt sinh huy. Xích Đế Tình Hoàng cắn răng một cái, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn là gắt gao cắn Không Minh Tiên Tôn, không còn cho hắn xuất thủ chặn đường cơ hội. Huyết Chiến Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn Thanh Đế một chút, chợt liền cảm thấy sát khí lạnh như băng tràn ngập quanh thân. Tống Vân dẫn theo Kim Văn Hắc cương kiếm, mắt lom lom nhìn lại, làm cho hắn không dám phân tâm. Hoàng Đế Hiên Ta cũng xuống tới, giả vờ giả vịt bày ra vây công tư thế. Đánh tới hiện tại, là thuộc vị này đế tôn trạng thái tốt nhất, không bị cái gì trọng thương, tiêu hao cũng không tính lớn. Tống Vân lườm Hoàng Đế một chút, trực tiếp truyền âm, ngữ khí tương đương không khách khí. Hiên Ta, ngươi che giấu không chịu xuất toàn lực, là dự định lưu lại thủ đoạn đối phó ta sao? Lời này nghe được Hoàng Đế nhíu mắt, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tống Huyền, ta đấu pháp luôn luôn vững vàng, ngươi cũng biết, đối diện gặp ta không có lộ sơ hở gì, tự nhiên là công được ít chút, cũng không phải là ta tận lực giấu giốt. Tống Vân hừ lạnh một tiếng, đều đến cuối cùng trước mắt, quá chúc đều muốn liều mệnh, ngươi còn dự định vững vàng sao? Đương nhiên sẽ không. Hoàng Đế chỉ có thể trả lời như vậy, trong lòng nhịn không được có chút nén giận. Gia hỏa này rõ ràng chuyển thế trung tu, hiện tại cảnh giới còn không bằng ta, vì sao ta luôn có chút sợ hãi hắn? Hắn hung hăng trừng mắt trước mặt Huyết Chiến Tiên Tôn, đem một buồn lửa giận phát tiết tại trên người địch nhân. Bá, màu vàng kim nhân hoàng kiếm thẳng tắp hướng phía dưới, cắm vào an tây cắt đất ngay bên trong. Mênh mông hậu thổ, kiếm động sơn hà. Theo mũi kiếm xuống mồ, một cỗ vô hình lực chấn động khuyết tán ra, dẫn tới đại địa mãnh liệt rung động. Huyết Chiến Tiên Tôn đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đi theo mãnh lắc, thể nội khí cơ cũng bạo động mất khống chế, miệng nhịn không được phát ra ách ách thanh âm. Tống Vân thấy thế, lập tức nhớ tới trước đó quyết chiến khải lúc, chính mình cũng chịu qua cùng loại một kích lực chấn động, lúc ấy ngay cả đường đều đi không được rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giả huyền gặp nạn. Cơ hội tốt. Hắn quả quyết xuất thủ, trong nháy mắt đột tiến đến Huyết Chiến Tiên Tôn trước mặt, mũi kiếm đâm về cổ họng. Huyết Chiến Tiên Tôn sắc mặt dữ tợn nói, chỉ bằng cảnh giới của ngươi còn giết không được bản tiên. Hắn cố nén lực chấn động ảnh hưởng, tay phải cầm đoạn côn đỡ kiếm, tay trái nô ra như ứng chảo, đột nhiên vươn về trước, chụp vào Tống Vân cầm kiếm tay phải. Tay trái tốc độ cực nhanh, ma sát không khí lại xuất phát ứng tiếng gào, trong nháy mắt giữ lại Tống Vân cổ tay. Nhưng mà Huyết Chiến Tiên Tôn biến sắc, là huyết tượng. Theo Tống Vân đạo pháp tấn thăng cựu kiếp quỷ tiên, lại phối hợp huyền diệu thân pháp, huyền kiếm bộ đã xuất thần nhập hóa, ngay cả võ đạo nhân tiên một cái sơ sẩy cũng sẽ nhìn nhầm. Dù chỉ là nhìn lệch một tấc khoảng cách, cũng sẽ tạo thành chí mạng hậu quả. Huyết Chiến Tiên Tôn chỉ phong lướt qua Tống Vân cổ tay, phá phá bao cổ tay, lại bị bên trong thiên giai nhuyễn giáp ngăn trở. Xì xì, điểm điểm đốm lửa nhỏ bốc lên, cái này nhuyễn giáp trải qua hệ thống thăng cấp, đã có thiên giai trung phẩm cấp bậc, thành công chặn một kích này. Hắn mới xuất hiện sai lầm, Tống Vân liền hai mắt tỏa sáng. Kim Văn Hắc cương kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, đẩy ra đoạn côn, đâm vào cổ họng. Huyết Chiến Tiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, bước ra nhanh chóng tối lui. Loại trình độ này thương thế còn chưa đủ lấy giết chết nhân tiên, nhưng Tống Vân thế công cũng chưa tới này là ngừng. Lấn người mà lên, cùng truy manh đánh. Một kiếm phương thu, một kiếm lại lên, liên miên bất tuyệt như quần quận sông lớn, kiếm ý không ngừng nhập ra, khí thế càng ngày càng tràn đầy. Kiếm minh trận trận, kiếm ảnh hoành không, phản phất thiên long uốn lượn xoay quanh, trường âm không dứt. Tống Vân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một khi chiếm được tiên cơ, liền không còn lưu thủ, muốn nhất cổ tác khí đem Huyết Chiến Tiên Tôn cầm xuống. Huyết Chiến Tiên Tôn rên vài tiếng, trên thân lưu lại đạo đạo vết thương, trong mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Mới tấn thăng nhân tiên liền có như thế chiến lực, nếu như không phải có đại lượng hiến tế chi lực tràn vào thể nội, hỗ trợ duy trì trạng thái, hắn chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Ta cần càng nhiều lực lượng. Huyết Chiến Tiên Tôn quát. Hiến tế chi lực không có phân cho hắn nhiều ít, đại bộ phận đều bị Luân Hồi Thần Tôn cùng Không Minh Tiên Tôn giữ lại. Trước chống đỡ, chờ ta diệt Bạch Đế. Luân Hồi Thần Tôn đánh ra ngàn vạn đạo pháp ấn, khí thế bằng bạc, uy thế kinh thiên. Không Minh Tiên Tôn xuất quỷ nhập thần, liên tục mấy lần kích thương Xích Đế Tình Hoàng, thâm trầm cười nói, đứng vững, ta cũng sắp. Cái này hai tôn tiên thần thực lực vốn là cường đại, lại phải đại lượng hiến tế chi lực gia trì, chiến lực đã tới gần nhân tiên đỉnh phong, dương thần đỉnh phong. Bạch Đế cùng Xích Đế bị áp chế rất thảm, còn muốn phụ trách bảo hộ Thanh Đế, đỡ trái hở phải, rất nhanh liền bị trọng thương. Nhưng cũng không lâu lắm, Thanh Đế liền đi thuyền thăng chí cao không. Nhìn qua đỉnh đầu thiên môn, hắn mắt lộ ra kinh hãi. Đúng là thiên giai cực phẩm chí bảo, không cách nào phá hư. Thấy thế hắn chỉ có thể cầm trong tay còn lại tất cả thẻ tre ném ra ngoài, quăng về phía thiên môn, đồng thời ngón trỏ đang không hư viết. Ta có một tờ phong trấn sách, bên trên phong nhật nguyệt, hạ trấn sơn hà, các loại sự vật đều không thể động. Thẻ tre bay lên không, xoay tròn biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái to lớn phong chữ bay ra. Thiên môn tự động cảm ứng được uy hiếp, chấn động kịch liệt, cùng Thanh Đế phong trấn sách chống lại. Hai tướng đấu sức, vô cùng kịch liệt. Bạch quang đại bộ phận đều bị chấn động thiên môn che kín, chiếu xạ không ra. Trên mặt đất hiến tế tốc độ thật to chậm lại. Cùng lúc đó, sông Hoài dưới nước du lịch. Ào ào, tiếng nước chảy vang lên, một đầu đẫm máu cánh tay từ chảy xiết trong nước sông rối ra, tràn đầy vết thương đại thủ mở ra, khó khăn đào ở bờ sông. Một bộ thân cao chín thước to lớn thân thể hiện hiện, cố hết sức từ đáy sông leo ra, trong tay kia còn nắm thật chặt một viên mượt mà thất thải bảo châu. Trời không tuyệt ta, dưới tuyệt cảnh đến kỳ ngộ, đại nạn không chết, hẳn là khí vận sở chung. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra đỏ bừng như táo khuôn mặt, chính là Hạ Khải. Chương 316, chí cường giả liên tiếp vẫn lạc. Phụ trách đoạn hậu Hạ Khải, kém chút liền chết tại thiên binh thiên tướng vây quét phía dưới. Đối mặt hợp khí quân trận, võ thánh đỉnh phong có đôi khi cũng vô kế khả thi. Hạ Khải không phải Tống Vân, không vượt ra ngoài thông thường giới hạn công phạt thủ đoạn, chỉ có thể nội bảng bạc khí huyết chi lực. Thế nhưng là liều tiêu hao, một người cuối cùng không đấu lại thiên quân văn mã, khí huyết như biển cũng không chống được mấy ngày. Sau đó hắn lại bị đánh luân hồi thần tôn cách không một kích, người bị thương nặng, rốt cục không chống nổi. Vì bảo mệnh, bị ép nhảy vào sông hoài nước, tại đáy sông tiềm hành, lấy hất ra truy binh. Không nghĩ tới, Hạ Khải lại đáy sông phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể này quần áo trên người, vũ khí đều đã mục nát, nhìn phẩm tướng không tệ, nhưng nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành bột mịn. Cái này không biết ngâm bao lâu, mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Nhưng là, thi thể nhưng không có nhận bất luận cái gì tổn hại, thậm chí gương mặt từng đỏ, giống như thường nhân. Nắm trong tay lấy một viên thất thải bảo châu, ở trong nước chiếu rọi xuất ra đạo đạo huyết tượng, ẩn tàng lại cô này thi cốt. Cũng liền Hạ Khải cảnh giới cao thâm, thị lực xuất sắc, mới có thể một chút xem thấu hư ảo. Có thể tự động tạo ra huyết tượng, bảo hộ thi thể không xấu. Hạt châu này tuyệt đối là chí bảo. Hạ Khải trong lòng vui mừng, cưỡng ép đem thất thải bảo châu từ thi cốt trong tay móc ra. Bảo châu rời tay, thi cốt lập tức vỡ vụn, bị đáy sông mạch nước ngầm sông thành bụi phấn. Hạ Khải không có quản những này, chỉ hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào thất thải bảo châu, ý thức chìm vào trong đó, cảm thụ được bảo vật truyền ra tin tức. Cách Huyễn Châu, đồ tốt. Sau đó Hạ Khải giấu ở đáy sông, nghiên cứu cách Huyễn Châu công năng, lại đạt được tấn thăng nhân tiên thời cơ. Tu luyện 2 ngày sau đó, cảm giác nguy hiểm đã biến mất, hắn mới leo ra sông hoài nước. Vừa ra tới, liền mắt thấy đến trên trời dị tượng. Đầy trời bạch quang bay xuống, sông hoài thủy nam bờ, vô số tín đồ chủ động ôm cái này hào quang rừng rực, sau đó bị đốt thành tro bụi. Thiên đình, thật là đáng sợ, khiến ngàn vạn tín đồ một lòng, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. So sánh dưới, phương Bắc những bộ tộc này chính là quân lính tàn mạng, căn bản đấu không lại cao độ ngưng tụ thiên đỉnh. Hạ Khải nhíu mày, nhất định phải thực hiện thống nhất. Chỉ có tuyệt đối thống nhất mới có thể triệt để vững chắc giang sơn, không sợ bất cứ địch nhân nào. Phương Bắc, trên bầu trời phong lôi kích đãng, động tĩnh cực lớn. Là song phương chí cường giả quyết chiến sao? Hạ Khải lại túi đầu nhìn xem trong tay cách Huyễn Châu, ánh mắt bên trong nổi lên dị dạng quan mang. Ta lập tức liền đem tấn thăng nhân tiên, lại có chí bảo nơi tay, có lẽ có thể mượn cơ hội này, gánh vác thống nhất thiên hạ chỉ mặc cho. Hỗn loạn ngũ đế thời đại cũng nên kết thúc. Có lẽ đây chính là chí bảo rơi vào tay ta nguyên nhân. Sau một khắc, đầy trời bạch quang vụt sáng, trở nên cực không ổn định. Chỗ cực kỳ cao ẩn ẩn truyền đến có như sấm rền khuấy động âm thanh. Rất nhiều các tín đồ bởi vậy không thể tiến vào Mỹ Hảo Luân Hồi, đều nghi hoặc nhìn qua bầu trời, không biết xảy ra chuyện gì. Hạ Khải cũng ngửa đầu nhìn trời, mắt lộ ra kinh hãi. Là Thanh Đế xuất thủ. Dương Thần Cương giả, quả nhiên thủ đoạn huyền diệu, đáng tiếc ta không có đạo pháp thiên phú, chỉ là cái vũ phu. Không cần quan tâm nhiều, trước tấn thăng nhân tiên lại nói. An Tây, theo Thanh Đế xuất thủ phong trấn thiên môn, hiến tế chi lực trực tiếp giảm mất chín thành. Luân hồi thần tôn cùng không minh tiên tôn trạng thái trực tiếp rơi xuống, chiến lực khôi phục lại trạng thái bình thường, để Xích Đế cùng Bạch Đế có thể thở dốc. Nhưng huyết chiến tiên tôn liền xui xẻo. Hắn vốn là bị Tống Vân áp chế đến không thở nổi, toàn bộ nhờ điểm này hiến tế chi lực bảo mệnh. Hiến tế chi lực không còn, Tống Vân lập tức thét dài một tiếng, toàn lực xuất thủ. Hoàng đế rút ra nhân hoàng kiếm, xa xa chỉ hướng huyết chiến tiên tôn. Mênh mông hậu thổ, trấn áp bát phương. Mãnh liệt lực chấn động cách không đè tới. Tống Vân ánh mắt lạnh lẽo, đứng dậy, xuất kiếm. Một thức chu thiên người, khí sâu trời cao. Huyết chiến tiên tôn thân thể một cái lảo đảo, cơ hồ không bay lên được. Lập tức liền nhìn thấy một bộ áo trắng cấp tốc tiếp cận. Áo trắng hắc kiếm, nếu như tử thần giáng lâm. Bản năng cảm giác nguy cơ bộc phát, để huyết chiến tiên tôn không để ý mặt mũi hô, cứu ta. Không minh tiên tôn trước hết nhất kịp phản ứng, cách không bày ra không gian cấu trận. Đã thấy Tống Vân thân hình chớp liên tục, cưỡng ép xuyên qua ra ngoài. Đáng chết, gia hỏa này tinh thông chúng ta không gian chi đạo. Luân hồi thần tôn cũng muốn xuất thủ, chỉ thấy Xích Đế tình hoàng phun ra ngụm máu tươi, giống giận cuốn đi lên. Ngũ đế ở giữa ăn ý, để phối hợp trở nên chặt chẽ khắc khít, trong nháy mắt hình thành sát cục. Trong tích tắc, Tống Vân trường kiếm đâm ra, nhanh đến đỉnh phong một kích phảng phất kéo chậm thời gian. Đám người chỉ thấy huyết chiến tiên tôn hoảng sợ há to mồm, giống như đang muốn nói cái gì. Lập tức, chỗ mi tâm một điểm hoa hồng chậm rãi nở rộ, tiên diễm yêu dị. Sắc mặt trở nên cứng ngắc, ánh mắt trở nên ngưng trệ. Một đạo gợn sóng bóng đen bay ra, sau đó bị kiếm khí xoắn nát. Chu tiên người một kiếm cực hạn sát ý như cựu lũ hoàng truyền diệt thế chi thủy, trong nháy mắt hủy diệt hết thể sinh cơ. Sau một khắc, trời sinh dị tượng, báo cắt gào khóc, mây đen ép thành, hình như có vô biên huyết vũ vẩy xuống. Huyết chiến tiên tôn vẫn, nhưng mà chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Vốn cho rằng phe mình lấy được ưu thế tuyệt đối, mấy tên đế tôn còn chưa kịp gọi tốt, lại là dị biến nảy sinh. Không minh tiên tôn cải biến chiến thuật, trực tiếp từ bỏ huyết chiến tiên tôn, độn không vọt đến Xích Đế sau lưng, trùng điệp một trưởng vô ra. Xích Đế tình hoàng đang toàn lực ứng phó chặn đường luân hồi thần tôn, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị rắn rắn chắc chắc một trưởng vỗ trung hậu tâm, nhất thời thất khiếu chảy máu, song đao cũng rời khỏi tay. Luân hồi thần tôn cũng có chuẩn bị, một cái luân hồi pháp ấn trực tiếp oanh kích Xích Đế trước ngực, máu tươi vẩy ra, giáp đỏ vỡ vụn. Hai tên cường giả tuyệt thế tiền hậu giáp kích, vốn là trọng thương Xích Đế chỉ có thể nuốt hận ngã xuống. Đao cương hóa thành dục hỏa phượng hoàng tại tiếng ai minh bên trong tiêu tán. Tình hoàng, Bạch Đế Ân Hàn hai mắt trừng đến đỏ bừng, trong lòng trong nháy mắt bị vô biên lửa giận lấp đầy, tức sùi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi, nhóm, tìm chết." Cách đó không xa, Tống Vân vừa đánh chết Huyết Chiến Tiên Tôn, chợt hai mắt tối đen, suýt nữa thoát lực té xỉu. Huyết Chiến Tiên Tôn cùng trước đó chết tiên thần khác biệt, là tu luyện vài vạn năm nhân tiên trung kỳ cường giả. Tống Vân càng một cái tiểu cảnh giới đem nó chém giết, đã hao hết toàn bộ lực lượng, thậm chí không để ý hệ thống cảnh cáo, vận dụng đốt máu bí pháp. Nhưng quay đầu liền nhìn Xích Đế bỏ mình, Bạch Đế nổi giận. Hắn thầm nghĩ không tốt. Trước khi chiến đấu, Tống Vân liền cùng Bạch Đế trao đổi qua Lục Thiên Cửu Kiếm tình huống tu luyện. Lục Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 9, cũng là trung cực một kiếm, bởi vì độ khó quá cao, phong hiểm cũng lớn, dưới trạng thái toàn thịnh Bạch Đế cũng không dám tùy tiện thi triển. Tại trạng thái không tốt thời điểm vận dụng một kiếm này, không khác nào đồng quy vu tận. Nhưng là giờ phút này, Tống Vân quan sát Bạch Đế khí thế kinh người ba động, lập tức ý thức được không ổn, đây là muốn ra cuối cùng một kiếm tư thế. Sư đệ ổn định. Nhưng Bạch Đế đã hoàn toàn không nghe Tống Vân lời nói. Hắn cùng Đỏ Đế cảnh giới giống nhau, chiến lược tương đương, giữa lẫn nhau khâm phục, tranh đấu mấy vạn năm, cũng là lẫn nhau bồi bạn mấy vạn năm, tình cảm vô cùng thâm hậu. Giờ phút này gặp Xích Đế ngã xuống, Bạch Đế cả người trực tiếp bạo tẩu, cầm kiếm bay lên, ngang nhiên lên hướng Luân Hồi Thần Tôn cùng Không Minh Tiên Tôn. Kiếm tên tu giết, một kiếm đã ra, vạn mục tận tàn lùi, sơn hà che sương lạnh. Bạch Đế Lục Tiên Cửu Kiếm, kiếm cửu, Lục Thương Thiên. Tống Vân biết thế cục đã vô pháp vãn hồi, con mắt cũng chừng đến đỏ bừng, mà nó, vậy liền giết tới ngọn nguồn. Bạch Đế dám liều mệnh, hắn có gì không dám? Vang một tiếng, đốt máu bí pháp thôi động, thể nội lưu lại không nhiều tinh huyết lại lần nữa bốc cháy lên. Miễn cưỡng cung cấp lực lượng, đã không đủ vận dụng Thiên Quỷ Hành Giới thân pháp. Tống Vân trực tiếp cầm trong tay trường kiếm ném ra, lấy khí ngự kiếm, thi triển kiếm tháp tuyệt kỹ phi kiếm đại thừa thiên. Kiếm lên như sao thăng, kiếm rơi như ngày vẫn. Phi kiếm, ngày vẫn sát. Siêu, Kim Văn Hắc Cương kiếm tiêu xạ mà đi, giống như bạch hồng quán nhật, một kích quán xuyên Luân Hồi Thần Tôn lồng ngực. Chương 317, người cũng sắp chết. Bạch Đế kiếm cửu lục thương thiên ra, tận thế dị tượng tầng tầng lớp lớp, thiên khung nứt ra, nhật nguyệt rơi xuống, sơn nhạc sông lớn đều sụp đổ. Sát phạt cực hạn, có thể diệt thiên. Luân Hồi Thần Tôn cùng Không Minh Tiên Tôn hiện lộ vẻ sợ hãi, bản năng bước ra lui lại, muốn tránh né cái này kinh khủng một kích. Kết quả Tống Vân một chiêu nhật vẫn sát, đầy đủ hiện ra phi kiếm tập sát chi thuật ẩn nấp mau lẹ, Kim Văn Hắc Cương kiếm mượn nhờ thiên địa dị tượng yểm hộ, mạnh nhưng đâm xuyên Luân Hồi Thần Tôn lồng ngực. Tiếng gào đau đớn bên trong, hồng ngọc thần huyết giọt giọt giữa trời vẩy xuống. Luân Hồi Thần Tôn thân hình trì trệ, triệt để bị Lục Thương Thiên kiếm thế bao phủ. Ngăn lại Không Minh. Tống Vân lại xông Hoàng Đế hô to. Hoàng Đế xem xét cũng gấp, biết tình thế đến thời khắc nguy cấp nhất. Bây giờ Xích Đế tình hoàng cơ hồ bỏ mình, Bạch Đế vung ra đồng uy vu tận một kiếm, Tống Vân liên tục thi triển bí pháp, Thanh Đế còn tại toàn lực phong trấn thiên môn. Ngũ Đế bên trong có tứ đế sắp mất đi chiến lực. Nếu để cho Không Minh Tiên Tôn bình yên tối lui, hậu quả khó mà lường được. Giết. Hoàng Đế hiên ta bay lượn đến Không Minh Tiên Tôn trước người, nhân hoàng kiếm quét ngang, lực chấn động như biển gầm quần quần mà ra, toàn lực tiến hành ngăn cản. Không Minh Tiên Tôn cũng gấp, chừng hai mắt một cái, cút. Ba ba bá. Đầy trời quang ảnh hỗn loạn, một nháy mắt thành trên ngàn trăm đạo công kích vây ra, khắp nơi đều là thiên quỷ bóng đen. Hoàng Đế ngay cả chịu số nhớ trong kích, lồng ngực đều bị đánh nát, đứt gãy xương sườn mảnh xương từng chiếc lật ra. Nhưng hắn cũng thành công ngăn trở Không Minh Tiên Tôn một sát. Sau một khắc, Lục Thương Thiên quần quần kiếm khí như thác nước rơi xuống, đem hai tôn tiên thần thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Phốc, Bạch Đế trước phun ra một miệng lớn máu tươi, cũng nhịn không được nữa, thu sát kiếm thuật tay rơi xuống. Tống Vân lách mình đi qua, đỡ lấy người sư đệ này, thở dài. Tội gì đến quá thay. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ kiếm khí đầy trời bên trong xông ra, hốt hoảng hướng không trung bay đi. Luân Hồi Thần Tôn cùng Không Minh Tiên Tôn hai người hợp lực, thi triển tất cả vô liếng, chung quy là trốn khỏi một kiếp, không có chết tại thu sát kiếm hạ. Bất quá hắn hai hạ chàng cũng cực kỳ thê thảm, toàn thân cơ bản đều bị kiếm khí xoắn nát. Chỉ còn cái đầu sọ miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo, kéo lấy đấm máu khung xương bay lên không phi độn. Làm bị thương loại tình trạng này, cơ bản liền đánh mất chiến lực. Đối mặt đấu pháp hung tàn, động một tí liều mạng Phương Bắc Ngũ Đế, Luân Hồi Thần Tôn cùng Không Minh Tiên Tôn hoàn toàn sợ hãi, chiến ý hoàn toàn không có. Chỉ cầu dùng tốc độ nhanh nhất làm mệnh, thậm chí ngay cả Thiên Môn phụ cận Thanh Đế đều chẳng muốn để ý tới. Bá, hai người bọn họ dùng hết sau cùng khí lực, bay trở về bên trong Thiên Môn, thật sâu trốn. Chỉ có Thiên Môn bên trong không gian độc lập là an toàn. Lưu tại nhân gian, hai người bọn họ sợ bị giết. Nhân gian còn có mấy cái cất giấu thiên ma thiên quỷ, thấy tình thế không ổn, cũng tranh thủ thời gian đi theo lão đại trốn thiên môn. Ầm ầm, thiên môn lập tức bắt đầu chủ động khép kín. Cơ hội tốt. Thanh Đế hai mắt tỏa sáng. Bây giờ thẻ tre đã sử dụng hết, đối thiên môn phong trấn chỉ hoàn thành gần một nửa. Phốc thử, hắn quả quyết đưa tay phải ra ngón trỏ, thật sâu cắm vào ngực của mình, lại cấp tốc rút ra. Đầu ngón tay một vòng màu đỏ tươi vết máu. Chấm trái tim tinh huyết làm mực, lấy ăn chỉ làm bút, Thanh Đế trên không trùng câu họa. Nhật nguyệt không rời, sao trời không chuyển, sông lớn không lưu, phong vân bất động. Phong, 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 phong. Một cái đỏ như máu phong chữ bay ra, cấp tốc biến lớn, cơ hồ bao trùm nửa bên thiên vũ. Nương theo lấy vang một tiếng vang. Trên không trung thoáng chốc trở nên một mảnh sao rời, giống tuyết. Không thấy thiên môn, không thấy bạch quang, chỉ có phủ vân ung dung thổi qua. Thanh Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, suy yếu ho khan hai tiếng. Phong ấn thành công, không có nhận bất luận cái gì lực cản, bởi vì Luân Hồi Thần Tôn bọn hắn cũng tại vội vã đóng cửa. Đối thiên môn thực hiện phong ấn chi lực cực mạnh, chí ít mấy vạn năm bên trong, những này tiên thần đừng nghĩ nguy hại nhân gian. Không có thiên ma thiên quỷ mê hoặc, nhân gian ngàn vạn tên tín đồ chậm rãi cứu chữa, sớm muộn đều có thể khôi phục bình thường. Thanh Đế quá chúc lộ ra vẻ vui mừng, dùng tay run rẩy sửa sang lấy một bộ thanh sam, túi đầu nhìn qua phía dưới vạn dặm non sông. Này nhân gian, thanh tĩnh rất nhiều, rất tốt. Lập tức hắn đã mất đi hết thể lực lượng, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Tống Vân đang muốn đi tiếp, đã thấy hắn thân thể hóa thành mấy trăm đạo thanh quang, giống như pháo hoa, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Bên hai vang lên Thanh Đế sau cùng truyền âm: Ta tự có phục sinh chi pháp, không cần lo lắng, cẩn thận như ta. Tống Vân sau khi nghe xong im lặng. Mặc dù xuyên qua đến thời đại này mới mấy ngày thời gian, nhưng Thanh Đế Quá Trúc để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Có thể thành chí cường giả, cơ bản đô thiết máu thiện chiến, vị này lại là cái mềm tâm địa, cam nguyện là ngàn vạn bách tính hy sinh chính mình tính mạng, thật sự là cái dị loại. Không quan tâm ngươi hậu thế là Lý Thanh Sơn, Trúc Thanh Sơn, vẫn là Thương Hải khách, hay là cái khác rất nhiều người. Tóm lại ta sẽ bảo trụ ngươi. Nhân gian chỉ có ta loại này vũ phu cũng không đủ, dạng này dị loại vẫn là nhiều một ít tương đối tốt. Mặt đất bên này, Bạch Đế Ân Hàn thất tha thất thểu đi đến Xích Đế bên người, túi người đem người ôm lấy, dò xét lấy trong cơ thể nàng khí tức, sắc mặt dần dần chìm. Nàng sắp chết. Tống Vân nhìn xem hai người này, thần sắc có chút phức tạp, ngươi cũng sắp chết. Chiến cuộc biến thành dạng này, là lúc trước hắn không ngờ tới. Dựa theo kế hoạch, Tống Vân là dự định giết chết huyết chiến tiên tôn về sau, đem đốt máu bí pháp thôi động đến cực hạn, tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực, chém ra quyết tử một kiếm, cho luân hồi thần tôn hoặc không minh tiên tôn trọng thương. Cứ như vậy, còn lại bốn tên đế tôn cơ bản nắm vững thắng lợi. Hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể an tâm trở về hệ thống không gian. Đáng tiếc, Xích Đế vô ý bị tập kích, Bạch Đế cũng bởi vậy phát cuồng. Chỉ có thể nói, chí cường giả chi chiến có quá khó lường số, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không thể làm được toàn diện đem khống. Bạch Đế chậm rãi ngẩng đầu, đánh giá vị này chuyển thế trùng tu sư mình, lại phát hiện Tống Vân tóc mai đã dần dần nhuộm trắng, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều. Đây là sinh mệnh lực sắp hao hết dấu hiệu. Ân Hàn cười khổ một tiếng, "Sư Minh, ngươi, ta cũng sắp chết." "Ha ha, ảnh hưởng không lớn, ta đã sớm chuẩn bị." Tống Vân nói, từ hư không chữ vật hộp bên trong lấy ra hai cái bóng ánh sáng long lanh hổ phách thạch. "Hai ngươi lưu lại phục sinh hạt giống, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Thiên đỉnh còn tại, luân hồi thần tôn, không minh tiên tôn đám người này sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại, quyết chiến còn chưa kết thúc." Bạch Đế gật gật đầu, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, toàn bằng sư Minh an bài. "Ta mệt mỏi, trước nghỉ một chút." Dứt lời, ôm máu me khắp người Xích Đế ngồi xuống, không nhúc nhích, có chút túi đầu, tựa như đã ngủ thật say. Lúc này, Hoàng Đế Hiên ta rốt cục chữa trị mình bị đập nát lồng ngực, đem đứt gãy xương sườn toàn bộ nối liền, lại lấy nhân hoàng kiếm trụ sở, chậm rãi đứng dậy. Ngẩng đầu, ngắm nhìn không trung tứ tán thanh sắc quang mang. Túi đầu xuống, liếc một chút đã không có hô hấp Bạch Đế cùng Xích Đế. Nhìn lại tóc trắng xóa, khí thế suy yếu Tống Vân. Khóe miệng của hắn nhịn không được có chút câu lên, đáng tiếc. Tống Vân ngồi xổm trên mặt đất, cũng không có bại lộ trong tay hổ phách thạch, nhìn giống như chỉ là tại án lấy Bạch Đế bà vai. Sau một khắc, hai cái hổ phách thạch thu nhập hư không chứa vật hộ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Hoàng Đế Hiên ta, tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi đang đáng tiếc cái gì?" Chương 318, Hoàng Đế giã vọng. Giờ phút này, An Tây thành bên trong đã không có người bên ngoài. Thiên binh thiên tướng đều chết tại ẩm huyết kiếm vực bên trong, hơn 4 vạn bộ tộc chiến sĩ thoát khỏi hiến tế bạch quang về sau, cũng không chịu nổi chí cường giả giao chiến dư ba, toàn bộ xa xa rút đi. Hiện tại duy nhất còn sống, cũng chỉ thừa Tống Vân cùng Hoàng Đế. Hoàng Đế nhìn như thụ thương không nhẹ, nhưng xa xa không tới chí mạng trình độ, lấy võ đạo nhân tiên cường hãn thể phách, không dùng đến 2 tháng liền có thể khôi phục lại. Mà Tống Vân liên tục thi triển đốt máu bí pháp, mặc dù bây giờ sinh mệnh lực còn không có hao hết, nhưng cũng không dư thừa nhiều ít thọ nguyên. Lại toàn lực xuất thủ, thậm chí sống không được mấy ngày. Một mảnh hỗn độn bên trong, hai tên đế tôn đứng đối mặt nhau, bầu không khí trở nên tế nhị. Hoàng Đế Hiên ta cơ hồ không che giấu khóe miệng ý cười, nhưng lại làm bộ thở dài. "Đáng tiếc các ngươi đều phải chết, thiên hạ này, xem ra chỉ còn ta một tên chí cường." Dứt lời còn lung lay trong tay màu vàng kim trường kiếm. "Kiếm này tên là Nhân Hoàng. Năm đó Tình Hoàng bởi vậy còn trò cười qua ta, thật tình không biết, hết thảy đều là mệnh trung chú định, ta đích xác là độc nhất vô nhị Nhân Hoàng." Hoàng Đế giơ kiếm, chậm rãi hướng Tống Vân đi tới. "Tống Huyền, sông Hoài nước một trận chiến giáo huấn ngươi cũng nhìn thấy, chia năm xẻ bảy bộ tộc chế độ quá mức là hậu, nhân tộc chỉ có thống nhất mới có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Thế gian này không cần ngũ đế, một đế là đủ. Vì thiên hạ thương sinh, vẫn là làm phiền ngươi tiếp tục chuyển thế đi." Nhân Hoàng kiếm giơ lên cao cao, chấn động vô hình chi lực truyền ra đến, phong tỏa chết Tống Vân né tránh không gian. Sống chết trước mắt, Tống Vân vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, mở miệng nói: "Ngươi sai." Ánh mắt này, lời nói này, trong nháy mắt chọc giận Hoàng Đế. Mấy vạn năm trước hắn liền không cam tâm nghe Huyền Đế, lại bị một mực cắt chế, không có ngày nổi danh. Về sau Huyền Đế mặc dù biến mất, nhưng hắn lại đánh không lại Bạch Đế cùng Xích Đế, thủ đoạn cũng không bằng Thanh Đế nhiều, địa vị ẩn ẩn tại tứ đế cuối cùng, bởi vậy trong lòng canh cánh trong lòng. Mỗi một tên đế tôn đều là thực chất bên trong cao ngạo tồn tại, Hoàng Đế Hiên ta không cam lòng thấp người một đầu, một mực chờ đợi xoay người cơ hội. Hôm nay, cơ hội rốt cuộc đã đến, bị hắn một mực siết trong tay. Hắn cũng không tiếp tục cho phép bị như thế coi thường. Hoàng Đế Hiên ta mặt đỏ tới mang tai, có chút kích động quát: "Bản đế không sai, ngươi cũng không có tư cách đánh giá ta. Tống Huyền, ngươi đã không phải là năm đó ngũ đế đứng đầu, ngươi bây giờ chính là một cái suy yếu không chịu nổi vũ phu. Bày ngay ngắn thái độ của ngươi, hảo hảo cầu ta, nói không chừng ta trả lại cho ngươi chuyển thế cơ hội. Nếu không, một kiếm phía dưới, ngươi tất hồn phi phách tán, lại không trùng sinh chi ngày." Nghe một câu tiếp một câu uy hiếp, Tống Vân chỉ là châm chọc cười lạnh. Hoàng Đế phát tiết xong tích xúc vài vạn năm cảm xúc, rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, phát hiện đối diện không chút nào hoảng, cau mày nói: "Ngươi cái tên này luôn luôn xảo trá, hẳn là còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Được rồi, không quan tâm hậu thủ gì, liền ngươi bây giờ cái này trạng thái, khẳng định cũng vận dụng không liễu liễu. Ngươi còn sống, bản đế liền vĩnh viễn không có cách nào an tâm, chết đi." Nhân Hoàng kiếm nâng tại không trung, đang muốn vào đầu chém xuống. Lúc này, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét to. "Sư tôn chấm đã." Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hoàng Đế mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có chút cứng đờ xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp phía nam một tên dáng người khôi ngô mặt đỏ thanh niên nhanh chóng bay tới. "Hạ Khải." Hoàng Đế kinh ngạc nói: "Ngươi, trước ngươi đi nơi nào rồi?" Hạ Khải đáp xuống đất trên mặt, khép mắt đánh giá chính mình sư tôn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trước đó, phụ ngài quân lệnh, đi đoạn hậu a. May mạng lớn, bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Hoàng đế khôi phục uy nghiêm dáng vẻ, khẽ vuốt cằm nói, đoạn hậu chính là đại công, đồ nhi yên tâm, vi sư ngày mai luận công hành thưởng, sẽ không bạc đãi ngươi. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi, phụ cận đừng có bất luận kẻ nào tiếp cận. Mặc dù biết Hạ Khải trong lòng khẳng định ghi hận chính mình, nhưng hoàng đế không thèm để ý chút nào. Mấy vạn năm đến, dưới trướng hắn đồ đệ tới tới đi đi, như là nước chảy, chỉ là lợi dụng công cụ thôi. Hạ Khải đứng tại chỗ không hề động. Ừm. Hoàng đế nhíu mày. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Hẳn là muốn chiến trận hắn mệnh. Tống Vân ở phía sau cười nhạo một tiếng, ngươi cái này bảo bối đồ đệ đã tấn thăng võ đạo nhân tiên, tại sao phải nghe lời ngươi mệnh lệnh? Cái gì? Hoàng đế lập tức quá sợ hãi, lại nhìn Hạ Khải, khí tức hoàn toàn chính xác có chút dị thường, không biết là dùng thủ đoạn gì ẩn giấu đi chân thực cảnh giới. Hạ Khải cũng giật nảy mình. Hắn dùng Ly Huyễn Châu che giấu phải hảo hảo, làm sao lại bị Tống Vân một chút xem thấu? Gặp bí mật bị một câu nói toạc ra, hắn dứt khoát cũng không ẩn giấu, khí tức ngoại phóng, hiện lộ ra chân chính cảnh giới tới. Võ đạo nhân tiên, khí huyết dồi dào như biển. Hoàng đế đồng khổng co rụt lại, rõ ràng chính mình hiện tại thương thế không nhẹ, không dám vẻ mặt, giật giật khóe miệng, gạt ra một cái nụ cười vui mừng đến. Không tệ, đã tấn thăng nhân tiên, tốt nhất trước bế quan vững chắc cảnh giới, chờ ngươi xuất quan này, chính là vị kế tiếp đế tôn. Đến lúc đó, vi sư tự mình an bài cho ngươi đế tôn vào chỗ nghi thức. Hạ Khải lặng lặng nghe, mặt không biểu tình, cũng không có trả lời. Hoàng đế mày nhăn lại, không phải ngươi còn muốn cái gì? Thiên đình đã diệt, người ta nhưng chia đều thiên hạ, mấy vạn năm sau ta chết giả, ngươi chính là duy nhất trí cường. Tống Vân trực tiếp đánh gãy hắn, cười nói, Hạ Khải, bằng ngươi lực lượng một người, còn không đánh lại lao già này, không bằng hai người chúng ta liên thủ như thế nào? Ta thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, tuyệt đối so hiên ta chết sớm. Hoàng đế tức giận đến méo mặt, hỗn trướng, sắp chết đến nơi còn châm ngòi ly gián. Thầy cho chúng ta tình thâm, người trong thiên hạ đều nhìn ở trong mắt, há lại ngươi dăm ba câu liền có thể phá hư? Nhân hoàng kiếm tranh thủ thời gian chém xuống, sợ đêm dài lắm mộng. Tống Vân vẫn như cũ không hề sợ hãi, thậm chí có chút để bài, phản phất chắc chắn một kiếm này sẽ không thành công. Quả nhiên, Hạ Khải nhuyễn miệng cười, huyền đế lời ấy chính hợp ý ta. Đang khi nói chuyện, hắn giấu ở phía sau tay trái lặng lẽ nhoáng một cái, lộ ra lòng bàn tay một viên thất thải lưu chuyển bảo châu, bí ẩn ánh sáng nhạt soi tới. Ba người động tác đồng thời đình trệ. Thoáng chốc, thiên địa lâm vào hỗn loạn, sa mạc, thi thể, tà dương, tất cả cảnh tượng hết thảy biến mất. Vô số phá thành mảnh nhỏ xuất hiện ở xoay tròn bên trong gây dựng lại. Ngày mùa thu, thời tiết vẫn có chút nóng bức. Ve sầu giấu ở ngọn cây ở giữa, dài một âm thanh ngắn một tiếng hữu khí vô lực đều, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ lặng lặng chiếu vào trên bàn, chiếu ra pha tạp lá cây ảnh tử, gió thổi qua liền đầy bàn đung đưa. Lốp bút. Trong phòng một trận nhỏ vụn dày đặc thanh âm vang lên. Tống Vân mười ngón thúc đẩy, tại thanh trục trên bàn phím không ngừng đập, điên cuồng ân cần thăm hỏi nhà mình đồng đội. Trước mặt màn ảnh máy vi tính bên trong, căn cứ thủy tinh ầm vang vỡ vụn, đỏ tươi thất bại hai chữ chậm rãi hiện hiện. Hừ, bất hiếu có ba. Tống Vân nhả danh vài câu, ngã ngửa người về phía sau, cả người đổi phế đất sụt tại điện cạnh trong ghế. Sau một khắc, hắn nghĩ tới cái gì, thân thể chấn động, lại manh từ trong ghế nhảy lên. Không thích hợp, ta vừa mới còn tại An Tây chém người tới, làm sao trở lại đại học trong phòng ngủ rồi? Chẳng lẽ, trước đó hết thảy đều là một giấc mộng? Tại An Tây kinh lịch mặc dù ly kỳ khúc chiết, nhưng cũng liền 13-14 năm, trong đó hai lần tạo nên thiên linh thể, chung ngủ say 10 năm. Thanh tỉnh thời gian không cao hơn 4 năm. So sánh dưới, ở địa cầu sinh hoạt 20 năm mới là chủ đạo, trong nháy mắt đối Tống Vân ý thức sinh ra xung kích. Nhất là cảnh tượng trước mắt phá lệ rất thật, cùng trong trí nhớ sân trường đại học không có chút nào khác biệt, càng làm cho tinh thần hắn một trận hoảng hốt, chuyện cũ giống như là thủy triều dung nhập não hải. Kéo kẹt, phía sau vang lên ván giường lay động thanh âm, có người đang từ trên giường đứng lên. Tống Vân bản năng nói ra, Lâm Phàm, ta đánh bao lâu trò chơi? Không có trả lời. Ván giường kết âm thanh cũng đã biến mất. Cảm giác có chút dị dạng, hắn quay đầu đi nhìn về phía giường chiếu. Nam ở phía trên không phải cùng phòng Lâm Phàm, mà là mặt đỏ như táo Hạ Khải. Hạ Khải còn mặc một thân ướt rầm rề rách dưới chiến giáp, cao chín thước tráng kiện thân thể chen trên giường, một tay chống đỡ mép giường, đem mặt ló ra. Lúc này hắn đã là trợn mắt hốt mồm, ngón tay chỉ vào Tống Vân máy vi tính trên bàn, lắp bắp nói: "Cái này, đây là vật gì?" Chương 319, 319 lại vào huyễn cảnh. Tống Vân thuận Hạ Khải ngón tay phương hướng nhìn lại, trên màn ảnh máy vi tính vừa mới bắn ra trò chơi kết toán giao diện. Vật này có thể biến hóa huyết tượng. Hạ Khải vừa sợ nói. Nhìn thấy cái này quen thuộc mặt đỏ thanh niên, Tống Vân trong lòng hơi động, rốt cục nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này đại học ký túc xá mới là huyễn cảnh, căn cứ ta ký ức chế tạo huyễn cảnh. Cảnh tượng giống như thật như thế, ngay cả ta đều không phân biệt được, chỉ có một kiện bảo vật có thể làm được loại trình độ này. Tống Vân lông mày nhướng lên, ngươi dùng Ly Huyễn Châu đem ta thu hút huyễn cảnh. Tạp sát, Hạ Khải nhẹ tay hơi rung động, trực tiếp đem mép giường làn can sắt bẻ gãy. Nghe được Ly Huyễn Châu ba chữ lúc, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền đế là thế nào biết bảo vật này? Nhìn thấy Hạ Khải cái này kinh ngạc bộ dáng, Tống Vân chỉ là cười ha ha. Nói như vậy, ngươi đem hiên tà cũng đưa trở vào. Hạ Khải gật đầu. Tống Vân đứng dậy, liếc một vòng quen thuộc ký túc xá, xem ra là muốn ở chỗ này quyết sinh tử. Ngươi lựa chọn trí nhớ của ta làm huyễn cảnh cơ sở, ngược lại là một bước tốt cờ. Nếu như lựa chọn hoàng đế ký ức, kia huyễn cảnh liền trở thành hoàng đế sân nhà, đối với chiến lược yếu kém hai người nhất là bất lợi. Về phần chính Hạ Khải, là tại hoàng đế dưới trướng trưởng thành, đoán chừng không có gì đặc biệt ký ức có thể lợi dụng. Cho nên hắn lựa chọn Tống Vân, cho rằng vị này huyền đế luôn luôn thần bí, lại biến mất mấy vạn năm. Hắn ký ức khẳng định là hoàng đế chỗ không hiểu rõ. Phán đoán của hắn không sai, chỉ là Tống Vân cái này ức cũng quá kỳ lạ điểm, đem hắn cũng làm ngộng. Hạ Khải một cái lăn lông lốc bỏ xuống giường, nhiều hứng thú nghiên cứu trên bàn laptop. Tống Vân không có để ý hắn, mà là đi đến bên cửa sổ, cánh tay đỡ tại trên bệ cửa, túi đầu nhìn qua ngày xưa sân trường. Thưa thất Kim Hoàng Phong lá trải tại nhà ăn bên cạnh gạch đá xanh trên đường, còn mặc váy nữ sinh kết bạn đi qua, cười khanh khách, cùng một chỗ nhìn bưng chậu nước mặc áo lót nam sinh nhanh chân phi nước đại chạy hướng xa xôi nhà tắm. Thật sự là hoài niệm à, ngoại trừ khảo thí không có bất kỳ cái gì áp lực, mỗi ngày đều tại cười ngây ngô. Tống Vân nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hạ Khải tại trước bàn lung tung thao tác một phen, lại nếm thử đè lên laptop cái trước hình tròn cái nút, kết quả phát hiện màn hình trực tiếp đen, tranh thủ thời gian rút tay trở về. Nghe được bên cửa sổ cảm khái, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm: "Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Các loại sự vật đều cùng trung nguyên khác lạ, ta là chưa bao giờ thấy qua." Hắn đã nhìn ra máy vi tính này cũng không phải là pháp bảo gì, bên trong chỉ có cực yếu ớt năng lượng ba động, đối với người tu luyện không có chút nào uy hiếp, nhưng có thể biến ảo bức họa màn sáng quả thực là cái hiếm lạ đồ chơi. Tống Vân nghĩ nghĩ, chỉ đơn giản hồi đáp: "Ngươi đoán không lầm, nơi này cũng không phải là trung nguyên." Hạ Khải lập tức nao bổ: "Ta đi qua Bắc Nguyên, đi qua Tây Vực, vậy cũng là nghèo nàn đất nghèo, không có nhiều như vậy ly kỳ vật. Như thế nói đến, nơi này không phải là hải ngoại chi địa." Tống Vân nhìn qua ngoài cửa sổ không nói lời nào, Hạ Khải coi là người ta là chấp nhận, không khỏi hưng phấn lên. Đông Hải, Nam Hải mênh mông vô biên, từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua cuối cùng, chỉ truyền nói phần cuối của biển là tiên thổ, căn bản là không có cách chứng thực. Hiện tại xem ra, hải ngoại chi địa cũng không phải là tiên thổ, nhưng hoàn toàn chính xác cùng trung nguyên khác lạ, thú vị thú vị. Lúc này nghe được ngoài hành lang mặt truyền đến tiếng bước chân, Hạ Khải đứng dậy đi mở cửa. Phát hiện cửa bị khóa trái, hắn cũng không biết làm sao mở, thế là cổ tay có chút ra sức, trực tiếp đem khóa tâm đánh gãy. Bên ngoài vừa vặn có mấy cái học sinh đi qua, nhìn thấy bên cạnh cửa túc xá bang một tiếng bắn ra, đều giật mình kêu lên. Ngay sau đó liền gặp cả người cao hơn 2 mét, mặc rách dưới giáp dạ dày mặt đỏ thanh niên xoay người đứng tại cửa ra vào. Mấy tên học sinh nhịn không được lui về phía sau mấy bước, bị Hạ Khải khí thế khủng bố kinh đến, con mắt trừng đến Liễu Viên Nhi. "Ngươi là cái nào ban?" "Hạ Khải, ta chính là Dương Địch bộ tộc tộc trưởng." Khụ khụ. Tống Vân mau từ trong túc xá đi tới, xông mấy người nói: "Đây là hệ khác đồng học, chơi cuộn cờ lạy, các ngươi không cần phải để ý đến hắn." "Cuộn cờ lạy? Đây cũng quá giống đi, quan vũ tại thế." Mấy người liếc mắt Hạ Khải, lại nhịn không được sinh lòng khiếp ý, túi đầu xuống. Đơn giản hàn huyên hai câu, mấy cái học sinh nói đều nói không lưu loát, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, xông Tống Vân lên tiếng chào, túi đầu liền muốn rời khỏi. Không có cách, Hạ Khải cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn. Vì không kinh động hoàng đế, Hạ Khải một tỉnh táo lại liền ẩn giấu đi toàn thân khí tức, cũng thu liễm khí thế. Làm sao thân là võ đạo nhân tiên, lại mới vừa ở tiền tuyến giết qua thiên binh thiên tướng, trên người hắn giáp dạ dày còn dính lấy máu, một thân túc sát khí chất quá mức dọa người. So sánh dưới Tống Vân liền rất bình thường, bởi vì thi triển huyết thuật, biến trở về năm đó học sinh bộ dáng. Gặp mấy cái học sinh muốn đi, Tống Vân vội vàng hỏi: "Các ngươi gặp qua một cái xuyên long bào lao đầu không?" "Xuyên long bào lao đầu?" Mấy người lắc đầu, chưa thấy qua. Bọn hắn bên cạnh xuống lầu còn bên cạnh nhỏ thầm thì, hiện tại cuộn tợ lệ cũng quá chuyên nghiệp đi, đập cổ trang hí kịch đều không có giống như vậy. "Hiện ta tránh đi nơi nào?" Tống Vân vuốt cằm trầm ngâm. Hạ Khải cũng lắc đầu, không có cảm giác được mục tiêu. Hoàng đế dù sao cũng là tu luyện mấy vạn năm lão yêu quái, thủ đoạn nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú, tiến huyễn cảnh liền giấu đi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lão già này, hiện tại đoán chừng ngay tại vùng trộm dưỡng thương, nhất định phải nhanh tìm ra. Tống Vân cao mày nói, lần này huyễn cảnh cũng không có thay đổi ba người trạng thái. Hạ Khải vừa mới tấn thăng nhân tiên, nội tình hao hết, tạm thời không có gì chỗ tăng lên. Tống Vân quá độ thi triển đốt máu bí pháp, sinh mệnh lực gần như khô kiệt, cũng không phải là thụ thương, thực lực khó khôi phục. Chỉ có hoàng đế hiện ta, là ngoại thương nghiêm trọng, an dưỡng một hồi liền có thể khỏi hẳn. Một khi hoàng đế khôi phục trạng thái, hai người bọn họ hợp lực cũng rất khó đánh thắng được. Đương nhiên Tống Vân cũng có thể rời đi ngũ đế thời đại, trở về hệ thống không gian, nhưng hắn lựa chọn lưu lại. Hay là bởi vì hoàng đế cùng tiên đình cuối cùng quyết chiến, trọng yếu như vậy chiến đấu, người này lại một mực tại dấu rốt, để cái khác mấy tên đế tôn liều mạng, riêng một điểm này liền rất để cho người ta khó chịu. Chiến hậu, hoàng đế càng là muốn giết chết Tống Vân, trở thành duy nhất đế tôn, tốt độc bá thiên hạ. Này làm sao có thể chịu? Lão già này, ta không phải là giết không thể. Tống Vân hừ lạnh một tiếng, trước cho ngươi ngụy trang một chút, chúng ta cái này đi tìm người. Dứt lời từ tủ quần áo bên trong móc ra mấy món rộng rãi áo lót, Hạ Khải khó khăn mặc lên, kém chút không có đem quần áo kéo căng mở. Tống Vân lại thi triển mấy đạo ẩn nấp pháp thuật, giúp Hạ Khải ngụy trang thành học sinh bình thường. Hạ Khải thân thể hơi chấn động một chút, bản năng có chút kháng cự, nhưng vẫn là thành thật thật tiếp nhận pháp thuật. Có thể nhìn ra, mặc dù hai người hiện tại là minh hữu quan hệ, nhưng giữa lẫn nhau cũng không tín nhiệm. Hạ Khải nhìn chằm chằm ngay tại bấm niệm pháp quyết Tống Vân, nhịn không được hỏi: "Tống huynh, hôm đó tại An Tây cung điện hội nghị lúc, ngươi hướng ta gật đầu ra hiệu là vì cái gì? Trước đó liền nhận biết ta?" "Cũng không phải, ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng ta có tướng nhân chi thuật." Tống Vân cười thần bí, "Ta lúc ấy liền nhìn ra, trong cung điện là thuộc ngươi tiền đồ rộng lớn, tương lai nhất định có thể xưng bá thiên hạ, có được giang sơn." Trong lòng dã vọng lại bị một ngụm nói toạc ra, Hạ Khải vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng khổng mãnh co rụt lại. Chương 320, tìm kiếm hoàng đế. Nhìn chăm chú lên Tống Vân mỉm cười khuôn mặt, Hạ Khải lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như chính mình tất cả nội tình đều bị cái này thần bí huyền đế xem thấu. "Biết ta có Ly Huyên Châu, biết ta nghị thống nhất thiên hạ, ghê tởm, gia hỏa này đến cùng còn biết cái gì?" Hắn đột nhiên nhớ tới tiến vào huyễn cảnh trước đó cảnh tượng. Tống Vân tóc trắng phơ, dần dần già đi, một thân chiến lực giảm bớt hơn phân nửa, ấn lý thuyết căn bản không phải hoàng đế đối thủ. Nhưng vị này huyền đế lại thần thái tự nhiên, châm chọc nhìn xem hoàng đế, đối mặt vào đầu chém xuống nhân hoàng kiếm, thậm chí liền xuất thủ đón đỡ ý tứ đều không có. Chẳng lẽ hắn biết ta đã tấn thăng nhân tiên, mà lại sẽ nhúng tay. Trong lúc nhất thời, trong lòng phảng phất nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hạ Khải lúc đầu dự định là trước liên thủ giết hoàng đế, sau đó lập tức xuất thủ đánh chết Tống Vân. Dù là Tống Vân nhìn lại giàn mua, cũng vẫn như cũng là năm đó uy chấn thiên hạ huyền đế, hắn cũng không yên tâm các loại huyền đế chậm rãi chết giả, vẫn là sớm một chút giết tốt. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Khải kiệt lực duy trì khuôn mặt bình tĩnh, gọn sóng nói: "Sương ba thiên hạ, có được Giang Sơn." Huyền đế nghiêm trọng: "Ta nào có lớn như vậy hùng tâm trang trí, chỉ hy vọng thiên hạ thái bình thôi." Trong bất tri bất giác, hắn lại đổi trở lại xưng hô, mới còn lấy ngang hàng thân phận hô Tống huynh, hiện tại lại biến trở về huyền đế. Tống Vân cười cười: "Chờ giết hoàng đế, ta cũng sống không được bao lâu, thiên hạ chỉ còn ngươi một cái chí cường giả, quá không thái bình, còn không phải ngươi nói tính." Hạ Khải trầm mặc một lát, lắc đầu nói: "Không, không, có thiên đình nhằm vào, thiên tài tu luyện nhóm có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều chí cường giả xuất hiện." "Không, ngươi sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện." Tống Vân không có nói ra, chỉ là quấn có thâm ý đánh giá hắn một chút. Cố ý nói những lời này, chính là muốn cho Hạ Khải thành thật một chút, tiếp xuống đừng cả yêu tiêu thân. Nhìn hắn cái này cố giả bộ trấn định bộ dáng, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. "Tốt, ngụy trang thành công, ngươi theo sát, chớ lộn xộn cũng đừng nói chuyện." Tống Vân thi pháp hoàn tất, đem Hạ Khải khoa trương dáng người thu thọ thành 1m7, trên thân bộ kia rách dưới giáp dạ dày cũng không thấy. Chú ý tới Hạ Khải trên thân không có binh khí, Tống Vân sửng sốt một chút, nhớ tới chính mình Kim Văn Hắc Cương kiếm cũng không thấy. "Ngươi không có đem chúng ta binh nhận mang vào huyễn cảnh?" Hạ Khải nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Thầy ta, hiện ta nhân hoàng kiếm là tiếp cận thiên giai cực phẩm chí bảo, mang vào rất khó đối phó." Tống Vân cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. "Hiện tại nhân hoàng kiếm không thành đế khí, vẫn chỉ là tiếp cận cực phẩm, mà Kim Văn Hắc Cương kiếm thế nhưng là thực sự thiên giai cực phẩm thần binh, hoàn toàn có thể áp chế nhân hoàng kiếm." Giảng chân nhìn, Hạ Khải không chỉ đề phòng hoàng đế, cũng đề phòng Tống Vân, nhìn hai người binh khí đều quá mạnh, sợ ứng phó không được, dứt khoát đều không mang vào tới. Giờ phút này Hạ Khải có chút chột dạ, đem ánh mắt rời về phía thang lầu nói: "Loại này kiến trúc chất liệu ngược lại là kiên cố, khó trách có thể lập mấy tầng lầu. Không có kiếm, trước tiên cần phải tìm một thanh." Tống Vân nhớ tới trong lớp có cái chơi kiếm đạo đồng học, thế là đi qua cho mượn hai thanh đao gỗ. Ước lượng, xúc cảm nhẹ nhàng, chịu đựng dùng đủ. Cái này đao gỗ thả người bình thường trong tay ngay cả cánh cửa đều chặt không xuyên, nhưng ở võ đạo nhân tiên trong tay, hùng hồn khí kình một quán thâu đi vào, đủ để bằng được tiên giai hạ phẩm bảo binh. Tiếp xuống chính là tìm người. Tốt nhất không làm cho hiên ta chú ý, bảo trì địch sáng ta tối, dạng này mới tính phát huy ra sân nhà ưu thế. Hạ Khải chỉ là gật đầu, toàn nghe ngươi. Sân trường này đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, hiện tại chỉ có thể đi theo Tống Vân. Hai người bước chân im lặng, đi về phía thang lầu. Trước tiên ở lầu ký túc xá bên trong chuyển bài vòng, mỗi một tầng đều nhìn một lần. Thời gian này điểm trong túc xá đều có người, Tống Vân lỗ tai khẽ động, tất cả thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở. Chơi game, đánh bài, ăn cơm, khoan lác, đều loạn một mảnh, loại tình huống này, hoàng đế không có cách nào giấu ở trong túc xá. Hạ Khải cũng rất nghi hoặc, truyền âm nói, không đúng, tiến vào huyễn cảnh lúc vị trí sẽ không phát sinh quá đại biến hóa, hoàng đế lúc ấy hẳn là ngay tại chúng ta bên cạnh mới đúng. Ngay tại chúng ta bên cạnh. Cái kia hẳn là còn tại ta trong túc xá. Tống Vân trở lại ký túc xá, nhìn bốn phía. Ngăn tủ đều là mở, căn bản giấu không được người. Đến tột cùng nút ở chỗ nào đâu? Tiến vào ảo cảnh vị trí sẽ có nhất định ngẫu nhiên tính. Tống Vân cùng Hạ Khải truyền âm bắt đầu giao lưu. Đem hoàng đế bình thường am hiểu công pháp đều nói cho ta. Hạ Khải cũng minh bạch nhất định phải nhanh tìm tới hoàng đế, phi thường phối hợp, hậu thổ huyền nguyên quyết, hám địa thần thông, sơn nhạc ngự pháp. Ta biết liền cái này mấy môn. Tống Vân mắt sáng lên, nói ra, người khả năng không tại lầu ký túc xá bên trong, đi lâu bên ngoài nhìn xem. Dứt lời mang Hạ Khải rời đi, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Một lát sau, trong phòng ngủ mặt đất xi măng lại xuất hiện một trận quỷ dị chập trùng. Một cái đầu từ mặt đất xi măng bên trong ló ra, chính là hoàng đế Hê Ta. Phát hiện không có người, hắn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi từ trong lòng đất leo ra, quan sát đến hoàn toàn xa lạ phòng ngủ, có chút mờ mịt. Tiến vào ảo cảnh thời điểm, hắn vừa lúc bị kẹt tại tầng lầu ở giữa xi măng cốt thép bên trong. Mặc dù sẽ không thổ độn pháp thuật, nhưng hoàng đế chuyên tu thổ hệ công pháp, thân cùng đất đai nhưng hoàn mỹ dung hợp, thậm chí cũng sẽ không phát ra khí tức ba động, so với bình thường thổ độn pháp thuật càng cường đại. Hắn một nháy mắt liền phản ứng lại, trốn ở bê tông bên trong. Bởi vì không rõ ràng địa hình, cũng không dám tùy tiện di động, liền lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Các loại xác định Tống Vân cùng Hạ Khải đi xa, lúc này mới dám thò đầu ra. "Hừ, liền hai ngươi vẫn còn muốn tìm đến bản đế. Đợi ta chữa khỏi vết thương thế, một kiếm một cái." Lòng bàn chân cái này kỳ lạ bê tông mặc dù miễn cưỡng cũng coi như làm đất, có thể ẩn nấp thân hình, nhưng là khó mà kết nối đại địa hậu thổ khí tức, ở bên trong chữa thương hiệu quả rất kém cỏi. Chân đạp rộng lớn đại địa, mới là hoàng đế trạng thái tốt nhất. Không hiểu rõ cái này kỳ lạ huyễn cảnh thế giới, bởi vậy hắn phi thường vững vàng, không có trực tiếp ra ngoài, mà là mở ra bên cạnh tủ quần áo. Từ bên trong lật ra mấy món bên trong quần cùng áo lót, tất cả đều là chút vải thô đồng đả, nông phu quần áo. Hoàng đế có chút ghét bỏ cao mày, nhưng vẫn là đem lộng lẫy long bào cởi, thay đổi cái này một thân. Sau đó mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, dự định xuống lầu, tìm ẩn nấp địa phương cất giấu dưỡng thương. Vốn cho rằng mặc cái này một thân cũng đủ để dung nhập với cảnh, không nghĩ tới trong hành lang người tất cả đều là chút mao đầu tiểu tử. Các học sinh nhìn thấy 6-70 tuổi bộ dáng hoàng đế từ trong phòng ngủ đi ra, đều sửng sốt một chút. "Đại gia ngươi là?" "Bá." Hoàng đế xuất thủ ý mắng, trong nháy mắt nắm mấy tên học sinh cổ, trực tiếp vặn gãy. Sau đó ném vào Tống Vân trong phòng ngủ. "Hừ, một đám người trẻ tuổi thể hư khí nhược, tay trói gà không chặt, dạng này cũng dám khiêu khích bổn đế tôn." Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng ngủ, đem lấy cỗ thi thể giam ở bên trong, hoàng đế nhanh chân hướng thang lầu đi đến.
Chương 321, một kiếm xuyên không liều tiền thối. Hoàng đế tự cho là xuất thủ ẩn nấp, không ai nhìn thấy, cho nên xử lý xong thi thể sau liền dự định xuống lầu. Nhưng không có chú ý tới, sau lưng hắn hành lang cuối cùng là một mặt hai tầng lấy ánh sáng cửa sổ. Lấy ánh sáng cửa sổ đối diện trình độ phương hướng, 50m bên ngoài thì là một tòa khác túc xá lâu lấy ánh sáng cửa sổ. Lúc này, Tống Vân cùng Hạ Khải liền giấu ở cái này bên cửa sổ, lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn qua lầu đối diện chặng đường hoàng đế. Quả nhiên còn tại bên trong, lão già này ngược lại là có thể giấu. Tống Vân khẽ cười một tiếng. Hạ Khải hơi nghi hoặc một chút, hắn đến cùng giấu ở chỗ nào? Ta nhìn trong phòng không có người a. Tống Vân bước lên dưới chân mặt đất xi măng, cái đồ chơi này miễn cưỡng cũng coi là đất, lấy liên ta thổ hệ công pháp tạo nghệ, cùng mặt đất hòa làm một thể phi thường dễ dàng. Đây cũng là đất. Kiên cố như vậy, ta còn tưởng rằng là một loại nào đó mỏ kim loại liệu, hải ngoại chi địa quả nhiên sản vật phong phú. Hạ Khải chậm chậm cảm khái một tiếng. Lúc này, hoàng đế sắp đi xuống thang lầu, đối diện đi lên hai người sinh viên đại học, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Hoàng đế tinh thần căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng hai người sinh viên đại học cũng không nói lời nào, nhìn thoáng qua sau liền gặp thoáng qua. Hoàng đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Tống Vân nhãn tỉnh sáng lên, ngay tại lúc này. Giết. Hắn giơ lên dao gỗ, hướng phía trước người hai tầng lấy ánh sáng cửa sổ phóng đi. Bá, thân ảnh lóe lên, vọt tới lầu ký túc xá bên ngoài giữa không trung, lấy ánh sáng cửa sổ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Không gian xuyên toa. Tống Vân một bước bay lên không, lướt đi xa mấy chục mét, tới gần hoàng đế chỗ lầu ký túc xá tầng lầu, thân ảnh lần nữa chớp động. Bá, lần nữa xuyên qua cửa sổ, tiến vào hành lang, như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tiếp cận đến hoàng đế phía sau. Mới vừa cùng hoàng đế gặp thoáng qua hai tên sinh viên chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa như bên cạnh có một đạo cuồng phong trải qua hành lang, thổi đến hai người đứng không vững, trực tiếp ngã xuống bên cạnh trong phòng ngủ. Ai ấu? Tia chớp, ta giống như nhìn thấy tia chớp. Hai người hô to gọi nhỏ. Trong nháy mắt, Tống Vân lưới đao đã tiếp cận hoàng đế lưng, lăng lệ phong mang dễ như trở bàn tay đem áo lót đâm xuyên. Đối không gian chi đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, để hắn có được xuyên qua phổ thông chướng ngại vật năng lực, đây cũng là áp đáy hòm chiều số một trong. Giờ phút này sử xuất, lại lựa chọn tuyệt hảo thời cơ, đánh cái xuất kỳ bất ý. Hoàng đế lúc này vừa mới chuẩn bị xuống lầu, chỉ cảm thấy phía sau gió nhẹ chập trùng, còn không có kịp phản ứng. Sát khí lạnh như băng đã tới tập. Tống Huyền. Hoàng đế tim đập loạn, toàn thân lông tóc dựng đứng, cực độ cảm giác nguy cơ kích thích phía dưới, cả người cũng bạo phát ra tràn trề lực lượng. Dùng tốc độ nhanh nhất quay người, huy động hai tay hướng ở giữa kẹp lấy. Ba. Đao gỗ bị hoàng đế chăm chú kẹp ở trong tay. Tống Vân gầm nhẹ một tiếng, nâng đao tiếp tục vọt tới trước. Kinh khủng lực trùng kích có thuốc núi chi uy. Hoàng đế cả người bị đao gỗ đẩy lên, bị ép lui về phía sau, lưng thẳng tác động phải vách tường. Phanh. Vách tường ầm vang vỡ vụn, cốt thép xi măng tại võ đạo nhân tiên va chạm phía dưới cũng bánh quế như tờ giấy. Tống Vân một đao kia vẫn thế như trẻ tre, hoàng đế chỉ có thể hai tay kẹp đao bất động, ở giữa không trùng cấp tốc lui lại. Tiếng vang ầm ầm kinh động đến toàn bộ sân trường, các học sinh nhao nhao ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn qua vỡ vụn lầu ký túc xá. Phát sinh nổ tung. Nhanh tránh xa một chút. Thanh âm gì như thế nhao nhao. Không trung có gợn sóng bóng đen lướt qua, nhưng lấy thị lực của bọn họ căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nghe được đình thai nhức góc gầm bạc thành. Tống Vân tiến, hoàng đế lui, hai người trong nháy mắt bay ra sân trường, tốc độ không chỉ có không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Tống Vân chỉ có rất nhanh mới có thể một đao đột phá phòng ngự, cắm vào đối diện lồng ngực. Hoàng đế chỉ có rất nhanh mới có thể đang lùi lại chúng được lấy thở dốc, né tránh cái này lăng lệ một cái đao gỗ. Hô hô, kinh phong bên thai bờ gào thét, khí lưu cùng quần áo cao tốc ma sát, phản phất muốn bốc cháy lên. Ai cũng không có hô hấp cơ hội, vẹn vẹn trong lồng ngực một hơi, người thắng mới có tư cách lấy hơi. Hai người triển khai khí cơ, lực lượng cùng tốc độ đọ sức. Hạ Khải vốn còn muốn liên thủ hợp kích, kết quả vậy mà đuổi không kịp tốc độ này, chỉ có thể theo ở phía sau bay, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Hoàng đế nhìn xem đằng đằng sát khí Tống Vân, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn lồng ngực trước đó bị Không Minh Tiên Tôn đập nát, khó mà chống đỡ được loại cường độ này so đấu, mới nối liền xương sườn từng cây thẻ thẻ rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cả người lơ lửng giữa không trung, không có chút nào điểm dừng chân, cũng khó có thể phát huy thổ hệ công pháp uy lực. Hoàng đế muốn dùng bàn tay bẻ gãy dao gỗ, lại phát hiện căn bản không có cơ hội. Thể nội toàn bộ lực lượng đều dùng tại lui lại bên trên, chỉ cần khí kình hơi chút phân tán, Tống Vân liền sẽ chiếm cứ ưu thế tốc độ, một đao kia liền sẽ trong nháy mắt cắt tiến đến. Hắn chỉ có thể tiếp tục lui lại, cắn răng kiên trì. Một dặm, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Mênh mông đại địa cấp tốc từ hai người dưới chân lướt qua, nhà cao tầng thành đạo đạo lực ảnh. Hạ Khải theo ở phía sau, nhìn thấy cái này hải ngoại chi địa thành thị cảnh tượng, nhịn không được tâm đạm thần trì. Hùng thành, thật là hùng thành vậy. Ngày khác ta cũng muốn kiến tạo dạng này một tòa thành trì, lập làm nhân gian tiên thành, vĩnh trấn sơn hà, thế hệ bất hủ. Tống Vân cũng không tính như thế dông dài, gặp hoàng đế dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi, liền triển khai vòng thứ hai thế công. Trong lúc vô hình có gió tanh gào thét, huyết vũ phiêu diêu, trong im lặng lại có cực kỳ bi ai tử linh ngay tại thảm khốc nghẹn nào. Lạnh thấu xương như sông băng quần cuộn sát khí phun ra ngoài, vô hạn ngưng tụ, hình thành một thanh nhìn không thấy băng lãnh lưỡi dao. Tống Vân nhìn thẳng hoàng đế hai mắt, khẽ quát một tiếng, lạnh thấu xương hàn mang từ đồng khổng chỗ sâu tiêu xạ mà ra. Vô hình sát kiếm. Đây là chuyên khắc đạo pháp người tu luyện tinh thần công kích, đối với võ giả cũng có hiệu quả. Trong tích tắc, hoàng đế đầu góc ông một tiếng, giống như bị trọng truy đánh. Lo lắng, vẻ ngoài, sợ hãi, tức giận, đủ loại tâm tình tiêu cực trong đầu bốc lên, tàn phá lấy trạng thái tinh thần của hắn. Tống Vân lại vừa trừng mắt, buông tay. Hoàng đế hai tay run lên, lực đạo mất cân bằng, để đao gỗ thành công cắm vào. Phốc thử, một đao xuyên tim. Hoàng đế miệng phun máu tươi, dùng sau cùng khí lực bẻ gãy đao gỗ, ôm một nửa lưỡi đao từ không trung rơi xuống. Hạ Khải thấy thế mừng rỡ, một bước xông lên, đao gỗ hướng phía trước vung lên. Hoàng đế chỉ có thể đưa tay đón đỡ, cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt, bay lên cao cao. Cho đến lúc này hắn mới rơi xuống đất, tay phải hướng mặt đất vỗ, lực chấn động hướng bốn phương tám hướng quyết tán, miễn cưỡng đẩy ra dự định thu đầu người Hạc Hải. Nhưng uy lực này cùng trước đó so đã kém quá nhiều. Đáng chết, đây là nơi quái quỷ gì, nếu không phải lão phu chưa quen thuộc địa hình, như thế nào bị hai người này đánh bại. Hoàng đế hiên ta không ngừng ho ra máu, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng còn kém một chút xíu, hắn liền có thể trở thành trên đời duy nhất đế tôn, đem vạn dặm giang sơn nắm trong tay. Kết quả bị chính mình từ bỏ đồ đệ lại thành võ đạo nhân tiên. Hắn quay đầu hung hăng trừng mắt Hạ Khải, tiểu tử ngươi quả thật lòng lang dạ thú, thua thiệt lão phu dốc lòng dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy, Bạch Nhãn Lang, thật sự là Bạch Nhãn Lang. Hạ Khải dẫn theo đao gỗ chậm rãi tới gần, âm thanh lạnh lùng nói: "Sư tôn, Hoài Thủy trận chiến kia, là ngươi cưỡng ép để cho ta đoạn hậu lúc, hai ta sư đồ tình cảm liền đoạn mất. Ngươi chỉ dạy ta nhiều năm, ta vì ngươi bán một lần mệnh, ai cũng không nợ ai. Bất quá, ta đến tột cùng là nơi nào đắc tội ngươi, để ngươi quyết định hy sinh hết ta?" Hoàng đế khó khăn ngồi dưới đất, ánh mắt che lấp, oán giận mà nhìn chằm chằm vào Hạ Khải. "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi? Ngươi là đồ đệ của ta, lại cùng Tống Huyền câu kết làm bậy, ăn gây táo rào cây sùng, ta không giết ngươi giết ai? Vậy mà liền bởi vì cái này?" Hạ Khải sững sờ, chợt nổi nóng nói, "Khi đó ta đều không có nói với Huyền đế nói chuyện, là ngươi tại nghi thần nghi quỷ." Chương 322, Vũ Phu không làm việc cầu người. "Không biết, tại An Tây hội nghị ngày đó, hắn vừa mới tiến cung điện liền chú ý tới ngươi, ánh mắt kia rõ ràng là nhận biết ngươi, lão phu cũng sẽ không nhìn lầm." Hoàng đế chắc chắn nói. "Bằng vào người ta một ánh mắt liền cho ta định tội. Sao mà ngu xuẩn, khó trách Phương Bắc Ngũ đế ngươi sắp xếp cuối cùng." Hạ Khải nghe nổi giận, trực tiếp giễu cợt. "Ngươi!" Hoàng đế tức giận đến trợn mắt nhìn. Tống Vân ở bên cạnh thoải mái nhàn nhã nhìn xem cho hay, lúc này chậm lo lắng nói, "Hiên ta, ngươi sai, ta ngay lúc đó xác thực không biết Hạ Khải, bất quá nhìn người trẻ tuổi không tệ, gật đầu ra hiệu mà thôi. Sớm biết ngươi đa nghi như vậy, ta không bằng xông ngươi mỗi cái đồ đệ đều cười một lần, ngươi còn không phải thanh lý môn hộ." Hoàng đế thân thể nhoáng một cái, tức giận đến lại bắt đầu thổ huyết. Hắn ngẩng đầu lại nhìn Hạ Khải, ngữ khí lại mềm hóa. "Đồ nhi, là vì sư sai, không nên đa nghi, vi sư cho ngươi bồi cái không phải. Hai ta chung quy là người một nhà, kia Tống Huyền mới là ngoại nhân, thiên hạ từ hai ta thống trị mới ổn thỏa. Ngươi cùng Tống Huyền hợp tác, sớm muộn muốn bị hắn hô chết." Hoàng đế dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Tống Vân, "Gia hỏa này xảo trá đa dạng, ngươi không rõ ràng có bao nhiêu khó chơi, tuyệt đối đừng tin tưởng hắn bất luận cái gì nói." Tống Vân ha ha cười, cũng không phản bác. Hạ Khải dò xét một chút Tống Vân, cảm giác được kia suy kiệt khí thế, minh bạch cái này Huyền đế đúng vậy sát thực sống không được bao lâu. Lại nhìn Hoàng đế, mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng nói tới nói lui vẫn như cũ trung khí mười phần, lại rất cái 2-3 vạn năm không thành vấn đề. Đem hai cùng so sánh, tuyển ai không cần nhiều lời. Hạ Khải mặt không biểu tình, chậm rãi giơ lên dao gỗ. "Sư phụ, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta giết ngươi cũng có khác lời oán giận. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết." Hoàng đế ý thức được đã là cùng đồ mặt lộ, liền không còn cầu xin tha thứ, đứng thẳng lên thân thể cười lạnh nói: "Hạ Khải, nhớ kỹ ngươi bây giờ, ngày sau người khác giết ngươi lúc, cũng không cần phàn nàn. Lão phu có một loại dự cảm, cuối cùng giết ngươi, tám thành chính là bên cạnh ngươi vị này Minh Hữu." Ha ha ha. Hạ Khải nghi ngờ liếc mắt Tống Vân, nhưng vẫn là giữ vững được ý nghĩ của mình. Không do dự nữa, giơ tay chém xuống. Hoàng đế đầu lâu từ trên thân thể lăn xuống. Giọt giọt huyết dịch như vỡ vụn hồng mã não vẩy vào trong gió. Tống Vân không có quan tâm vị này đế tôn thê lương hạ trạng, mà là hoài niệm bốn phía nhìn ra xa, đem thế giới này quen thuộc cảnh tượng tận lực khắc ấn ở trong lòng. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, tất cả hình tượng như pha lê chúng vào một truy, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hỗn loạn tia sáng xen lẫn xen vào nhau, mê người hai mắt. Đại mạc xương ngủ dày đặc, bao cát ngàn dặm, ba người lại về tới An Tây. Hoàng đế liền đứng tại Tống Vân trước mặt, trong tay còn giơ nhân hoàng kiếm đang muốn chém xuống. Nhưng hắn hai mắt đã không có thần thái, hô hấp cũng đã đình chỉ. Sa mạc thu kệch gió thổi qua, long bào lần múa. Hoàng đế thân thể một trận lay động, như sụp đổ sơn phong ầm vang sụp đổ. Tại Ly Huyễn Châu huyễn cảnh bên trong tử vong, thế giới hiện thực bên trong cũng sẽ trực tiếp chết đi. Tống Vân trong lòng run lên, nhớ tới chính mình trèo lên đạo pháp điện tảng tháp kinh lịch. Nếu như lúc ấy không hoàn thành lên lầu nhiệm vụ, tại huyễn cảnh bên trong bị cảnh quân giết chết, hậu quả khó mà lường được. Cũng may hết thảy đều đã đi qua, mấy vạn năm sau Khải không quan tâm cường đại cỡ nào, chung quy là chết tại dưới kiếm của mình. Tống Vân bình tĩnh nhìn xem đi tới Hạ Khải, tay đệ kim văn hắc cương kiếm, mỉm cười. Hạ Khải càng chạy càng chậm, trong lòng cũng đang do dự, đến cùng muốn hay không động thủ. Cái này Huyền đế tựa như vực sâu vạn trượng thần bí, để cho người ta căn bản nhìn không thấu. Ngược lại là chính hắn, rất nhiều bí mật đều bị Huyền đế một câu nói tỏ ra. Lại nhìn chiến đấu mới vừa rồi, Huyền đế mặc dù dần dần ra đi, lại như cũ có không tầm thường lực bộc phát, ngay cả hoàng đế cũng khó khăn anh kỳ phong. Thật muốn đối đầu, hắn không có nắm chắc. Càng mấu chốt chính là, Huyền đế chưa hề biểu hiện ra chiếm lấy thiên hạ dục vọng, thật muốn có, người ta mấy vạn năm trước liền có thể làm như vậy. Đã như vậy, chờ người chậm rãi chết già là được. Hạ Khải nghĩ tới đây, vẫn là buông lòng khí thế, giả bộ như không có việc gì cười. Cuối cùng kết thúc, chúng ta thắng. Dứt lời đem hoàng đế thi thể tính cả nhân hoàng kiếm cùng nhau kéo tới. Lấy người hoàng kiếm thời điểm, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí lườm Tống Vân một chút. Gặp Tống Vân không có bất kỳ cái gì biểu thị, Hạ Khải trong lòng an tâm một chút, đem nhân hoàng kiếm treo ở bên hông, lại sờ lên, âm thầm mừng rỡ không thôi. Chậm rãi, rút lui An Tây bộ tộc các chiến sĩ gặp chiến đấu dư ba lắng lại, lại tụ lại tới. Mới ba người sinh tử quyết chiến phát sinh ở trong ảo cảnh, bộ tộc các chiến sĩ cũng không rõ ràng, gặp hoàng đế ngã xuống, còn tưởng rằng là chết bởi thiên đỉnh tiên thần chi tay, nhịn không được kêu khóc quỳ lạy. Thanh đế trên không trung bỏ mình, thân hóa trăm ngàn đạo thanh quang, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Bạch đế cùng Xích đế thi thể liền nằm ở bên cạnh. Thống trị phương Bắc vài vạn năm bốn vị đế tôn, lại toàn bộ chiến tử. Bộ tộc các chiến sĩ chỉ lên trời ai điếu, lên tiếng ai ca, dường như muốn đưa đường đế tôn anh linh. Trấn Giang Sơn này thủ thương sinh, chạm thiên thần này bế thiên môn. Đối mặt thiên đình điên cuồng ăn mòn, phương Bắc tứ đế cũng không ngồi chờ chết, mà là lựa chọn dốc sức một trận chiến, lấy ngọc thạch câu phần thái độ đánh bại thiên đình, thu hoạch được thắng thảm. Mặc dù luân hồi thần tôn, không minh tiên tôn hai đại thiên đình cự đầu không có chết, nhưng thanh đế lấy sinh mệnh chi lực phong trấn thiên môn, cấp mọi người lưu lại mấy vạn năm thời gian. Trận này thắng thảm đại chiến, triệt để cứu vớt nhân tộc. Hạ Khải gặp bộ tộc các chiến sĩ đều vây đến đây, thừa cơ phóng xuất ra võ đạo nhân tiên khí thế cường hãn, giang hai cánh tay nói: "Các huynh đệ, còn chưa kịp phát biểu một phen tuyên ngôn, đã thấy những này chiến sĩ lần lượt hướng Tống Vân hành lễ, cảm tạ huyền đế xuất thủ tương trợ." Hạ Khải sắc mặt cứng đờ. Mặc dù hắn tại Hoài Thủy một trận chiến phụ trách đoàn hậu, nỗ lực cũng không nhỏ, nhưng làm sao so ra mà vượt Tống Vân một kiếm thí ba thần kinh thế chiến tích. Tại bộ tộc các chiến sĩ trong mắt, chính là huyền đế cường thế trở về, mới khiến cho chiến cuộc mở ra cục diện, trợ giúp phương Bắc bộ tộc lấy được thắng lợi. Bây giờ tứ đế đều vẫn, huyền đế hy vọng lớn nhất, tự nhiên là thành bọn hắn chủ tâm cốt. Hạ Khải trong lòng có chút không vui, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ôm lấy hoàng đế thi thể, giả bộ như trầm thống dáng vẻ thuốc thít vài tiếng, đem hoàng đế dưới trướng bộ tộc chiến sĩ lại hấp dẫn tới. Lại cùng mấy tên tộc trưởng tiến hành trò chuyện, vừa khóc xong lại gạt ra tiểu dung, một phen hoa ngôn xảo ngữ, thừa cơ tiếp thu hoàng đế còn sót lại bộ tộc thế lực. Phương Bắc tứ đế, lấy hoàng đế có bộ tộc nhiều nhất, mạnh nhất, Hạ Khải đem nó trở thành xưng bá thiên hạ trọng yếu thành viên tổ chức, đang toàn lực tranh thủ. Đương nhiên cũng có rất nhiều tộc trưởng tiến đến Tống Vân bên này, muốn tìm cách thân mật. Tống Vân nhìn xem cái này cảnh tượng, trong lòng sinh ra một tia chán ghét. Xưng bá đến, xưng bá đi, chung quy là lấy thương sinh làm quân cờ, lấy bách tính là đầy tớ. Như thế hành vi, cũng không phải là vũ phu gây nên. Về sau Hạ Khải, độc hưởng thiên hạ 4 vạn năm, trong hoàng cung chất đống vô số thiên tài địa bảo, địa tàng tháp bên trong có trăm vạn sách chân quý điển tịch, hắn tự thân võ đạo thiên phú cũng cực mạnh. Có như thế hậu đãi điều kiện, nhưng thủy chung không thể tấn thăng nhân tiên hậu kỳ, có lẽ vấn đề ngay ở chỗ này. Vũ phu, làm một mình chiến thiên hạ, không cầu cho người khác. Chương 323, đại cục đã định. Tống Vân trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Võ giả, cầu chư mình, không cầu đám người. Chỉ có đem hết thể hy vọng ký thác với mình thân thể, trong tay minh nhận, mới có thể triệt để khai quật ra võ đạo tiềm năng. Tu vi càng cao, loại này tiềm năng liền càng chân quý, tuyệt đại bộ phận võ thánh đỉnh phong tu luyện cả một đời đều không thành được nhân tiên, chính là kém kia một chút xíu tiềm lực. Một khi phân tâm tại quyền lực, địa vị, tài phú các loại ngoại vật, sinh lòng tạp niệm, võ đạo ý chí liền không lại thuần túy, tiềm năng đào móc không triệt để, cảnh giới cũng khó có thể đột phá. Tống Vân cũng hiểu được phương Bắc tứ đế cách làm. Bốn người bọn họ mặc dù thân là đế tôn, nhưng là thường xuyên bế quan tu luyện, không thế nào xử lý tục vụ, ủy quyền cho các bộ tộc tộc trưởng, mấy vạn năm đến đều là như thế. Chính là vì chuyên tâm tu luyện. Trong đó, hoàng đế xem như kinh doanh thế lực nhất dụng tâm, nhưng cũng bởi vậy tu vi thấp nhất. Muốn làm hoàng đế, liền vô duyên kia cảnh giới chí cao, có được tất có mất. Tống Vân trầm tư lúc, cực sóc bộ tộc đan lực một mực tại nơi xa nhìn bên này, do dự có muốn đi lên hay không nói mấy câu. Không biết cái này bạch bào thanh niên thân phận lúc, đan lực biểu hiện được phi thường nhiệt tình hào sảng, không thấy chút nào bên ngoài. Bây giờ lại có chút xấu hổ. Huyền đế thân phận quá cao, cùng hắn một cái nho nhỏ tộc trưởng so sánh một trời một vực. Vừa nghĩ tới chính mình từng chỉ huy một tên đế tôn tuần tra, đánh trận, thậm chí còn dự định đem nó chiêu nhập dưới trướng, đan lực liền không nhịn được trong lòng hốt hoảng. Áp lực thực sự quá lớn. Nhưng giờ phút này gặp Tống Vân muốn đi, đan lực nhịn không được vẫn là cất bước. Hắn đã kịp phản ứng, Hoài Thủy trên chiến trường cũng không phải là hắn biểu hiện dũng mãnh phi thường, mà là Huyền Đế một mực tại âm thầm giúp đỡ. Không có Huyền Đế, hắn một cái võ thánh sơ kỳ ham sâu trận địa địch, đã sớm chết. Cực sóc bộ tộc xông vào phía trước, cuối cùng có thể còn mấy người cũng không tốt nói. Ân tình này quá lớn, cảm giác chí ít cũng phải đi đưa cá biệt, nói tiếng cảm ơn. Không nghĩ tới vừa phóng ra một bước, bên hai đột nhiên vang lên Tống Vân truyền âm thanh. Không cần tới, ngươi là hoàng đế dưới trướng bộ tộc tộc trưởng, cùng ta bắt chuyện sẽ chỉ gây nên Hạ Khải không vui. Hoài Thủy chi chiến hợp tác vui vẻ, về sau có cái gì khó khăn có thể lặng lẽ tìm ta. Nếu như ta còn ở đó. Đan lực sững sờ, nhìn qua tóc trắng xóa, đã không còn thanh niên bộ dáng Tống Vân, tâm tình hơi có chút phức tạp. Danh chấn một thời đại huyền đế, cũng sắp vẫn là sao? Hắn nhẹ nhàng há mồm, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn." Nơi xa trong đám người, Tống Vân tựa hồ nhẹ gật đầu. Đan lực nhịn không được bật cười, có thể cùng huyền đế kể vai chiến đấu, ta đời này không thế vậy. Dứt lời quay người mang theo tộc nhân rời đi. Bên này, hơn 10 người Bạch Đế dưới trướng bộ tộc tộc trưởng về tới, cung cung kính kính thi lễ một cái, hỏi Tống Vân nói: "Đế tôn, Bạch Đế thi thể nên an táng ở đâu? Nếu không mời về Bạch Đế thành?" "Không." Tống Vân lắc đầu. Chờ hắn 4 vạn năm sau xuyên qua đến đại hạ thời kỳ cuối lúc, căn bản liền không có đế tôn lăng mộ, thậm chí ngay cả nghe nói qua ngũ đế thời đại người đều không có mấy cái. Hạ Khải lựa chọn là xóa đi hết thể lịch sử vết tích, để thế nhân hoàn toàn sinh hoạt tại hắn một người phía dưới ánh sáng. Ngũ đế thời đại loại này bộ tộc tự trị thời đại, toàn dân tu luyện, tự do lỏng lẻo, càng là cùng Khải thống trị lý niệm đi ngược lại, hắn tuyệt không có khả năng khiến mọi người biết được. Cho nên, coi như Tống Vân an táng Bạch Đế thi thể, về sau Khải cũng muốn hủy thi di tích, không táng tại Bạch Đế thành. Kia táng ở đâu? Mấy tên tộc trưởng hơi nghi hoặc một chút. Chờ một lát. Tống Vân mắt nhìn còn tại liên lạc các tộc tộc trưởng Hạ Khải, truyền âm qua nói: "Ta có thể không tiếp thu Bạch Đế dưới trướng thế lực, đem cơ hội nhường cho ngươi." Hạ Khải sau khi nghe xong trong lòng vui mừng, Bạch Đế bộ tộc số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là chiến lực đều rất mạnh mẽ, tại Hoài Thủy một trận chiến tổn thất cũng không lớn, thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. Bạch Đế là Huyền Đế sư đệ, quan hệ của hai người luôn luôn chặt chẽ, Bạch Đế sau khi chết những bộ tộc này khẳng định ưu tiên đảo hướng Huyền Đế. Hạ Khải lúc đầu cũng không tính toán, sợ dẫn phát xung đột. Không nghĩ tới người ta thế mà không muốn. Còn có loại chuyện tốt này. Không, chỉ sợ là muốn làm giao dịch. Hạ Khải truyền âm trả lời, vậy ngươi muốn cái gì?
Tống Vân, Bạch Đế cùng Xích Đế thi thể muốn táng tại An Tây, Hoàng Đế thi thể tùy ngươi. Ngoài ra, Bạch Đế dưới trướng bộ tộc nếu như nguyện ý đầu nhập vào ngươi, ngươi cần cam đoan đối xử như nhau, không khác nhau đối đãi.
Không muốn đầu nhập vào, cũng không thể khó xử, thả bọn họ rời đi, ta Y Nguyên sẽ không nhận tay.
Hạ Khải hỏi, vậy bọn hắn y giáp cùng thần binh đâu?
Bạch Đế là sư đệ của ngươi, thu sát kiếm ngươi lấy đi ta không có ý kiến, nhưng Xích Đế vượng diễm song đao xử lý như thế nào?
Tống Vân, lưu cho Xích Đế dưới trướng chư bộ tộc, không phải bọn hắn chưa hẳn đồng ý đem Xích Đế táng tại An Tây.
Hạ Khải trầm ngâm một lát, khoản giao dịch này đối với hắn mà nói là kiếm lớn.
Hoàng Đế, Bạch Đế bộ lạc nếu như đều thuộc về hắn tất cả, lại lôi kéo Xích Đế bộ lạc cùng Kỳ Sơn đạo cung đạo pháp sư, cái kia thiên hạ cơ bản liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn.
Cẩn thận tính toán một phen, Hạ Khải nói, ngươi còn cần hứa hẹn, không tiếp thu bất luận cái gì bộ tộc, bất kể có phải hay không là Bạch Đế dưới trướng.
Tống Vân tất nhiên là không quan trọng, đương nhiên có thể.
Nghe nói như thế, Hạ Khải lại yên tâm rất nhiều, minh bạch cái này Huyền Đế hoàn toàn chính xác vô tâm tranh bá, trong lòng áp lực chợt giảm.
Hai người trực tiếp đạt thành hiệp nghị. Hôm nay thiên hạ liền hai vị này chí cường giả, bọn hắn ý kiến nhất trí, các tộc trưởng cũng chỉ có thể biểu thị kháng nghị.
Bạch Đế dưới trướng bộ tộc mặc dù không hiểu, nhưng với ai hôn không phải hôn, Hạ Khải nguyện ý mời chào, còn mở ra phong phú điều kiện, bọn hắn cũng liền đi.
Xích Đế bộ tộc rất không tình nguyện, hy vọng thu hồi Xích Đế tình hoàng thi thể.
Nhưng Tống Vân đem thiên giai thượng phẩm phượng diễm song đao ném ra ngoài.
Các tộc trưởng lập tức chuyên chú vào tranh đoạt bảo đao, không ai lại quan tâm thi thể.
Tống Vân mục đích nhẹ nhõm đạt thành.
Hạ Khải cũng rất hài lòng, Huyền Đế không có ý định tổ kiến thế lực, những bộ tộc này lại muốn tìm cái chí cường giả làm chỗ dựa, vậy cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa hắn.
Rất nhanh, tất cả bộ tộc đều lựa chọn đi theo Hạ Khải, không ai ngốc đến dự định làm một mình.
Đại cục đã định, đại thế đã thành.
Hạ Khải thỏa thuê mãn nguyện, liếc mắt Tống Vân, âm thầm cảm thấy khinh thường.
Cái này Huyền Đế thu nạp đế tôn thi thể, không phải là muốn dùng tới tu luyện, tốt đột phá cảnh giới sống lâu mấy năm.
Nào có dễ dàng như vậy.
Sinh mệnh lực càng khô kiệt, đột phá thì càng khó.
Chờ hắn vừa chết, cái gì thu sát kiếm, phượng diễm song đao đều là ta, cái này toàn bộ thiên hạ đều là ta.
Hạ Khải nhìn lại sau lưng đen nghịt bộ tộc các chiến sĩ, trong lòng hào khí tỏa ra, vung tay lên.
Đi, đi lãnh địa của ta Dương Địch.
Hiệu triệu thiên hạ, sau 10 ngày tiến hành bộ tộc hội minh.
Hơn 4 vạn người kêu loạn đồng ý, cùng một chỗ đi theo Hạ Khải rời đi.
Đan Lực lẫn trong đám người, quay đầu lại nhìn mắt Tống Vân, lặng lẽ gật đầu thăm hỏi.
Rất nhanh, người đi thành không.
An Tây, chỉ còn một mảnh hỗn độn chiến trường.
Trời chiều rơi dư huy, đoạn qua cùng tàn cờ nghiêng nghiêng đứng ở trong gió, đầy đất là đống máu thi thể cùng vỡ vụn giáp dạ dày.
Tên tên bị nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn đến, quanh quẩn trên không trung không đi.
Chương 324, đại hạ đệ nhất kiếm khách.
Tống Vân nhìn chăm chú Bạch Đế cùng Xích Đế thi thể, ung dung thở dài một tiếng.
Thái trúc lòng mang từ bi, tình hoàng tính như liệt hỏa, ân hàn si mê kiếm đạo.
Đều là thú vị người, đều là thế gian anh kiệt, đáng tiếc lần này ở chung mới mấy ngày, bọn hắn đã oanh liệt hy sinh.
Loạn thế không chỉ là anh hùng sân khấu, cũng là anh hùng phần mộ.
Bất quá, còn có gặp lại ngày.
6 vạn năm trước sơ gặp nhau, 4 vạn năm sau chung quyết chiến.
Tống Vân vung tay lên, đem thi thể thu nhập hư không chữ vật hộp bên trong.
Thanh Đế Thái Trúc đã có độc môn phục sinh chi pháp, vậy cũng không cần hắn quan tâm.
Các loại có rảnh đem Xích Đế cùng Bạch Đế thi thể chữa trị tốt, đặt ở hư không chữ vật hộp bên trong bảo dưỡng, đợi hai người trong tương lai phục sinh lúc, trực tiếp nguyên thi hoàn hồn, có thể càng nhanh khôi phục chiến lực.
Ta hiện tại có mấy cái đợi phục sinh đối tượng.
Tống Vân đếm trên đầu ngón tay đếm xem.
Đường Cảnh Vương Lý Hoàn, Ngân Giáp Thiên Vương Giả Huyền, Chu Tả Vệ chủ tướng Nam Cung Thạc, Bạch Đế Ân Hàn, Xích Đế Tình Hoàng.
3 tên võ đạo nhân tiên, 2 tên cựu kiếp quỷ tiên, đội hình khá cường đại.
Chí ít đối phó Không Minh Tiên Tôn cùng Luân Hồi Thần Tôn không có vấn đề.
Bất quá trải qua tương lai mấy vạn năm phát dục, thiên môn đằng sau chỉ sợ cũng có càng nhiều cường giả.
Tống Vân nhớ tới lần trước xuyên qua, đánh giết Hoàng Đế Khải về sau, hắn nâng lên Dương Thành phủ kín thiên môn, khi đó mơ hồ thấy được thiên môn sau cảnh tượng.
Không Minh Tiên Tôn đứng tại cửa ra vào, bên cạnh còn có không ít bóng đen, đều tản ra khí tức nguy hiểm.
Thiên đỉnh tuyệt đối không thể khinh thường.
Lại trải qua trăm năm loạn thế, chư quốc hỗn chiến, tử thương vô số, thiên ma thiên quỷ lực lượng không thể nghi ngờ mạnh hơn.
Cuối cùng quyết chiến không thể chủ quan, còn cần tiếp tục tăng thực lực lên.
Đem kết thúc công việc hoàn thành công tác, liền bắt đầu vòng tiếp theo xuyên qua đi.
Kết thúc công việc là cho 4 vạn năm sau tự mình làm.
Sau 10 ngày, Hạ Khải tại Dương Địch cử hành hội minh, tất cả bộ tộc tộc trưởng toàn bộ trình diện, cũng biểu thị ra quy thuận chi ý.
Hạ Khải được đề cử vì tất cả bộ tộc cộng đồng thủ lĩnh.
Sau đó bộ tộc các chiến sĩ lần nữa nam trình, thu phục phương nam rộng lớn đất này, đem tất cả tín đồ khống chế lại, từ đạo thuật sư nghĩ cách trị liệu.
Từ đó, trung nguyên bản đồ khôi phục được ngũ đế thời đại toàn thịnh trình độ.
Hạ Khải hy vọng cũng đạt tới cực điểm, dưới trướng xuất hiện đại lượng thân tín cùng cường nhiệt tùy tùng.
Một năm sau, hắn lần nữa tại Dương Địch cử hành hội minh.
Chiêu cáo thiên hạ, hủy bỏ bộ tộc chế, mở ra thống nhất đế chế.
Loại này quyết đoán cải chế, không thể nghi ngờ để rất nhiều người khó thích ứng, rất nhiều tộc trưởng càng là biểu thị phản đối.
Nhưng mà, Tống Vân cũng có mặt lần này hội minh, công khai ủng hộ Hạ Khải quyết định.
Thiên hạ chỉ có hai vị trí cường giả ý kiến thống nhất, chính là tuyên cáo kết cục, dưới đáy phản đối cũng vô dụng.
Hạ Khải trở thành nhân tộc trong lịch sử vị thứ nhất hoàng đế, định quốc xưng là Hạ, định đô Dương Địch, lấy nhân hoàng kiếm là khí vận gánh chịu vận.
Vì đổi lấy Tống Vân công khai ủng hộ, Hạ Khải cũng đáp ứng một cái điều kiện.
Tổ kiến Chu Tả Vệ, đặc biệt nhằm vào Thiên Ma Thiên Quỷ, cũng hứa hẹn Chu Tả Vệ vĩnh viễn không giải tán, cùng nước đồng thọ.
Tống Vân thì tự mình huấn luyện Chu Tả Vệ.
Giám Tạ Kính, Định Hướng Bản, Hộ Hồn Ngọc, Xí Quan Phủ.
Những này thực dụng pháp khí đều là hắn cung cấp hậu nhân nghiên cứu, bản chế.
Hắn cũng chế định chấp hành nhiệm vụ quá trình, điều tra, báo cáo, khu chủ.
để Chu Tả Vệ có thể lấy có hạn nhân thủ xử lý cả nước phạm vi tà ma ám kiện. Đương nhiên, Tống Vân còn đem một thì liên quan đến Thiên Đình bí mật tin tức truyền cho Chu Tả Vệ đời thứ nhất chủ tướng, Đan Lực. Đan Lực một mực nhớ kỹ Hoài Thủy tri ân, minh bạch có thể làm chủ tướng cũng là Tống Vân âm thầm thao tác bố trí, tự nhiên là toàn lực phối hợp. Nhiều năm về sau, Đan Lực có hạ khải, vụ trộm đem bí mật này truyền cho đời thứ hai chủ tướng. Trải qua hắn một phen lắc lư, đời thứ hai chủ tướng còn tưởng rằng đây là hoàng đế bệ hạ thụ ý, nhanh lên đem bí mật nhớ kỹ ở trong lòng. Nhất đại, truyền miệng, chưa từng rơi vào trên giấy. Cho nên, làm hạ khải xuất thủ che giấu lịch sử thời điểm, bí mật này như cũ giữ lại, mãi cho đến 4 vạn năm sau. Tống Vân vội vàng tổ kiến Chu Tà Vệ lúc, hạ khải cũng bắt đầu truy đuổi mộng tưởng. Hắn chiêu mộ đại lượng dân phu, công tượng, trận pháp sư, tại thủ đô Dương địch xây thành trì, mệnh danh là Dương Thành. Thu thập vô số kỳ trân, dốc hết thiên hạ chi lực, chỉ vì chế tạo một tòa huyền bí mỹ lệ hùng thành. Một tòa hắn chỉ ở huyền đế trong trí nhớ mới thấy qua hùng thành. Thu nạp thiên hạ điện tịch điện tàng tháp cũng từng vào cây. Tống Vân hoàn thành chuyện thứ hai, chính là thu thập kiếm tháp điện tịch. Bất quá hắn sinh mệnh lực sắp khô kiệt, rõ ràng vẫn chưa tới 30 tuổi, thân thể đã suy yếu như trăm tuổi lão nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đến điểm cuối cuộc đời. Đã dày vò bất động, chỉ có thể mời người tới. Thế là tổ chức thiên hạ kiếm hội, mời tứ phương kiếm tu. Kiếm tháp trước đó, vạn kiếm tề minh, tranh phong luận đạo. Ai cũng muốn tranh một cái đại hạ đệ nhất kiếm khách danh hiệu. Cũng không ít người gặp Tống Vân dần dần già đi, ngay cả đường đều đi không được rồi, thế là lớn mật phát khởi khiêu chiến. Đánh thắng ngũ đế đứng đầu huyền đế, dù là thắng mà không võ, cũng đầy đủ thổi cả đời. Rất nhiều quan viên đều có chút nhìn không được, dự định quên can. Tống Vân lại vui vẻ ứng chiến, cũng áp chế cảnh giới của mình, biểu thị chỉ lấy cùng cảnh giới đối địch. Hắn để cho người ta rời cái ghế đến trên lôi đài, câu lũ lấy thân thể ngồi xuống, tay phải nắm một thanh phổ thông kiếm gỗ, tay trái che miệng không ngừng ho khan. Nhìn thấy hắn cái này trạng thái, động tâm người càng nhiều. Trên trăm danh kiếm nói cao thủ thay nhau lên đài, trong đó không thiếu trẻ trung khỏe mạnh võ thánh cường giả. Tống Vân ngồi cầm một thanh kiếm gỗ, thong dong quyết đấu. Kiếm lên kiếm rơi, chiêu thức như vẽ, tại hòa hợp chỗ gặp phong mang, tại không màu trông được phồn hoa. Đây là thuần túy kỹ xảo đỉnh phong, không cần khí lực cũng có thể chế địch. Vô luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt, hắn cái ghế đều không có xê dịch qua một chút. Lần lượt từng kiếm tu lòng tin tràn đầy trên mặt đất đài, lại từng cái xám lựu dưới mặt đất đi. Liên chiến 2 ngày 2 đêm, Tống Vân chưa từng bại trận, bên ghế giải đầy người khiêu chiến kiếm gãy. Trong tay hắn kiếm gỗ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên hạ kiếm tu vui lòng phục tùng, không còn khiêu chiến, phục làm đại hạ đệ nhất kiếm khách. Lúc này Tống Vân nhắc lại ra cùng hưởng kiếm pháp đề nghị, bằng vào hơn người hy vọng, đạt được đại lượng ủng hộ. Chia sẻ một bộ kiếm pháp, liền có được tiến vào kiếm tháp tu tập quyền lợi. Chia sẻ pháp môn càng nhiều, càng chất quý, có thể đi vào tầng lầu liền càng cao. Nếu như trèo lên đến đỉnh tầng, thậm chí có thể học được huyền đế cùng bạch đế lục thiên cửu kiếm. Trong lúc nhất thời, các loại điển tịch như mưa rơi vào kiếm tháp. Tống Vân nhiệm vụ sau cùng cũng hoàn thành. Hạ Khải, hoặc là nói Hoàng đế Khải, cũng không có mặt cái này thiên hạ kiếm hội. Kiếm tháp cách đó không xa, 10 tầng đạo pháp điện tàng tháp đã xây xong. Giờ phút này, Hạ Khải vậy mà liền tại tầng thứ 10, không có nói cho bất luận kẻ nào, một mình lặng lẽ đứng tại bên cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ kiếm hội cảnh tượng. Gặp Tống Vân nhẹ nhõm bại tận thiên hạ kiếm đạo cao thủ, Hạ Khải lông mày khẽ run, nhịn không được thở dài. Người này nếu không phải sinh mệnh lực hao hết, ta chỗ nào nên được bên trên vị hoàng đế này. Tầng thứ 9, một tên quỷ tiên quan viên ngay tại chỉnh lý đạo pháp điện tịch, mơ hồ nghe được trên lầu một câu nói như vậy bay tới, dọa đến hô hấp đều dừng lại. Chương 325, chấm nhất định phải tìm tới ngươi. Người này nếu không phải sinh mệnh lực hao hết, ta chỗ nào nên được bên trên vị hoàng đế này. Cái này nghe xong liền biết là tôn quý hoàng đế bệ hạ đang nói chuyện, vấn đề là trong lời nói cái kia người này thân phận. Sinh mệnh lực hao hết, còn có thể để hoàng đế cảm thấy kiêng kỵ, trong thiên hạ cũng chỉ có như vậy một vị. Quỷ tiên quan viên thân thể nhịn không được run rẩy. Nghe được không nên nghe đồ vật, vô cùng có khả năng thu nhận họa sát thân. Hắn ngừng thở, không phát ra bất kỳ thanh âm, chậm rãi lui lại, nghĩ lặng lẽ lùi đi. Ai ngờ vừa phóng ra một bước, liền nghe được kẹt 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 chân đạp tấm ván gỗ thanh âm. Hạ Khải dọc theo thang lầu đi xuống. Người đi theo ta. Quỷ tiên quan viên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngoan ngoãn đi theo xuống lầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng hoàng đế bệ hạ có thể tha mình một lần. Không ngờ, Hạ Khải còn tại nói một mình. Hắn cái bộ dáng này, còn cùng người so chiêu 2 ngày 2 đêm, hẳn là muốn đèn cả dầu. Năm đó chấm 10 tấn thăng nhân tiên, không dám liều mạng với hắn. Bây giờ lại là khác biệt, Nhân Hoàng kiếm đã là thiên giai cực phẩm, không thua hắn Kim Văn Hắc Cương kiếm, chấm có khí vận chi lực gia trì, hắn lại khí lực sụt yếu. Lúc này đạo thủ sẽ không có cái gì phong hiểm. Phía sau quỷ tiên quan viên là khóc không ra nước mắt. Nghe được loại lời này, mạng nhỏ làm sao giữ được. Hạ Khải tiếp tục thấp giọng nói, nếu không, giết hắn. Tự tay giết chết chấm năm đó e ngại người, kết thúc đi qua hết thảy. Hai người một trước một sau, rất nhanh xuống đến tầng dưới cùng. Thoát ly đạo pháp điện tàng tháp trận pháp phạm vi về sau, Hạ Khải liền trầm mặc không nói, bước nhanh đi tới. Kiếm tháp trước. Lôi đài đã chết hạ, mấy tên quan võ đang bận thống kê điện tịch, Hạ Khải ánh mắt đảo qua đi, không nhìn thấy Tống Vân thân ảnh. Hỏi quan võ nói, huyền đế người đâu? Quan võ tranh thủ thời gian hành lễ trả lời, bẩm bệ hạ, huyền đế mỏi mệt, một mình nhập kiếm tháp nghỉ ngơi. Ừm. Hạ Khải gật gật đầu, cái này bên ngoài tiêu loạn, còn thể thống gì, tranh thủ thời gian tản, đừng quấy rầy huyền đế nghỉ ngơi. Rõ. Một đám người tranh thủ thời gian rút lui. Lúc này Hạ Khải, đăng cơ đã có 1 năm, một mực nắm trong tay thiên hạ quyền hành, khí thế cũng càng ngày càng cường thịnh, không giận tự uy, làm cho người sinh ra sợ hãi. Cường thế chấn sát mấy cái không nghe lời cường giả về sau, rốt cuộc không ai dám làm trái ý nguyện của hắn. Rất khoái kiếm tháp chung quanh thanh tràng, Hạ Khải cùng vị tiên quan viên dạo chơi đi vào trong tháp. Trong tháp trống trải thanh lãnh, từng dãy giá sách phần lớn là trống không. nơi hẻo lánh bên trong còn có rất nhiều điện tịch chất đống, đều là lần này Thiên Hạ Kiếm Hội thành quả, còn chưa kịp chỉnh lý. Hạ Khải không tìm được người, nhẹ nhàng tăng háng một cái, nói ra: "Tống Huyền, chấp tới." Kiếm trong tháp vẫn như cũ yên tĩnh, không có trả lời. Hạ Khải nhíu mày, cảm giác toàn bộ bung ra, tìm kiếm lấy Tống Vân khí tức, đi qua từng dãy giá sách, đi vào nơi hẻo lánh bên trong. Tống Vân lưu lại khí tức liền ngừng ở đây chỗ. Trên mặt đất giữ lại một phong thư tiên. Hạ Khải bắt đầu lo lắng, lập tức nhặt lên tin triển khai. "Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, người bảo lãnh ở giữa Thái Bình, bảo đảm võ đạo hưng thịnh. Ngươi như không tuân, ta liền trở về tới." "Hừ." Hạ Khải đột nhiên biến sắc. Quỷ tiên quan viên quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy. Kiếm tháp bên trong hình như có cuồng phong cuốn lên, từng dãy giá sách bị mãnh liệt khí tức thổi ngã. "Người đâu? Vừa mới còn tại kiếm tháp, không có khả năng đi xa." Xoa một chút, Hạ Khải đem giấy viết thư ép thành một mịn, lửa giận trong lòng bốc lên, còn kèm theo ba phần nôn nóng cùng bất an. Tìm khắp kiếm tháp, không có phát hiện Tống Vân bóng dáng. Hắn trực tiếp triệu tập tất cả thủ vệ. "Phong Thành, đem vùng này cho hết ta lục soát một lần." Hạ Khải khiến dưới trướng tất cả cường giả đỉnh cao toàn bộ điều động, mang theo một đoàn thủ vệ, cơ hồ đào sâu ba thước, đem toàn bộ Dương Thành đều lật ra một lần. Không có bất kỳ cái gì khả nghi nhân viên, cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy Huyền Đế. Trong mắt tất cả mọi người, Tống Vân tại Thiên Hạ Kiếm Hội kết thúc về sau, thì trước mặt mọi người đi vào kiếm tháp, sau đó lại cũng chưa hề đi ra. Hắn chân trước đi vào, chân sau Hạ Khải liền theo tới, cũng căn bản không có vụng trộm rời đi cơ hội. Theo lý thuyết người còn tại trong tháp, mà chính Hạ Khải tại kiếm tháp tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì, lo lắng phía dưới trực tiếp xuất thủ, một trưởng đánh nát thừa trọng vết tường. Vừa xây thành kiếm tháp ầm vang đổ sụp, trực tiếp thành một đống phế tích. Sau đó mỗi một cục gạch, mỗi một phiến ngói đều trải qua kiểm tra, không có dị thường. Phía dưới nền tảng nền vững chắc, không có thầm nghĩ, cũng không có độn thổ vết tích. Hạ Khải đứng tại phế tích trước, người có chút choáng váng. Một người sống sờ sờ, vẫn là võ đạo nhân tiên đẳng cấp cường giả, làm sao có thể đột nhiên liền không có? Huyền Đế đi đâu? Cái này thành Dương Thành tất cả quan viên đều hiếu kỳ vấn đề. Trải qua một tháng hưng sư động chúng lớn điều tra về sau, đáp án rốt cục công bố. Đạo pháp điện tàng tháp phòng thủ quan viên Kiều Lập, Ngũ Kiếp Quỷ Tiên, Nguyên Xích Đế dưới trướng, Nam Lăng bộ tộc tộc trưởng. Bởi vì Huyền Đế ép ở lại Xích Đế thi thể tại An Tây, Kiều Lập một mực ghi hận trong lòng. Thiên Hạ Kiếm Hội lúc, Huyền Đế liên chiến hơn trăm danh kiếm nói cao thủ, đã mỏi mệt không chịu nổi. Kiều Lập liền thừa cơ chui vào kiếm tháp, ám sát Huyền Đế, cũng hủy thi di tích. Thiên căn hậu quả hoàn chỉnh, nhân chứng vật chứng đều tại. Hoàng đế hạ lệnh, minh chính điển hình, dẫn tiên lôi vanh sát Kiều Lập, khiến cho hồn phi phách tán. Trận này chấn kinh cả nước, Huyền Đế mất tích án lúc này mới tuyên bố kết thúc. Nghe được tin tức người, đều thổn thức cảm khái. Biểu tượng một thời đại Huyền Đế, lại bị một cái ngũ giai quỷ tiên ám sát, ngay cả thi thể đều bị hủy, anh hùng chết bởi tiểu nhân chi thủ, thật sự là bị khuất. Nhưng cũng có số người cực ít âm thầm cảm thấy hãi hùng kia vía. Bọn hắn lúc ấy ngay tại kiếm tháp phụ cận, thế nhưng là tận mắt thấy, Kiều Lập là cùng tại hoàng đế đằng sau tiên kiếm tháp. Cái này sao có thể tại hoàng đế dưới mí mắt ám sát Huyền Đế? Trừ phi, một khi suy nghĩ sâu xa, liền làm cho người không rét mà run. Những này người chứng kiến bên trong, tương đối cơ linh liền lặng lẽ ra khỏi thành, dự định trốn đi tránh họa. Ai ngờ, bọn hắn vừa rời đi Dương Thành địa giới, giống như thạch chìm biển cả, từ đây biến mất tại trong nhân thế. Thành thật một chút, lưu tại Dương Thành run lẩy bẩy, rất nhanh cũng bởi vì các loại tội danh bị bắt vào tù, chết được không minh bạch. Lúc ấy kiếm tháp phụ cận trên trăm người, là có khả năng nhìn thấy Kiều Lập, đều tại thời gian một năm bên trong lục tục biến mất. Rất nhiều tham gia qua năm đó quyết chiến bộ tộc chiến sĩ, còn nhớ rõ Huyền Đế một kiếm thí ba thần hành động vĩ đại, lòng mang cảm kích. Tại đan lực đề nghị dưới, bọn hắn tự phát hỗ trợ kiến tạo mộ quần áo, đốt hương bài tế. Triều đình cũng không có ngăn cản, Hạ Khải thậm chí còn đích thân tới mộ quần áo, ai điếu một phen, khen ngợi Huyền Đế công tích. Từ đó, thống trị Trung Nguyên vài vạn năm ngũ đế đã toàn bộ ngã xuống, một thời đại đi qua. Thuộc về đại hạ thời đại vừa mới bắt đầu. Sau đó, Hạ Khải tụ tập thiên hạ chi lực, lại chế tạo hai kiện hoàn toàn mới đế khí. Sơn Hà Đỉnh, Thiên Mệnh Tỷ. Kỳ thật, một thanh nhân hoàng kiếm làm đế khí, cũng đủ để gánh chịu thiên hạ khí vận. Cái này một đỉnh một tỷ, lại là có khác diệu dụng. Đỉnh đại biểu vạn dặm giang sơn, tỷ đại biểu thiên mệnh tương cung. Nhất thiên nhất địa, có thể thành thiên la địa võng. Hạ Khải tay trái ấn lấy Sơn Hà Đỉnh, tay phải giơ cao Thiên Mệnh Tỷ, thoáng chốc thân hóa thiên địa, quan sát toàn bộ đại hạ. Dưới loại trạng thái này, hết thảy mọi người đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Tống Huyền, chấp nhất định phải tìm tới ngươi. Chương 326, tìm kiếm hải ngoại chi địa. Hạ Khải ý niệm vô hạn mở rộng, phảng phất tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phảng phất đặt mình vào cao vạn trượng không, túi đầu quan sát đại hạ cương vực. Vạn dặm sơn hà như vẽ, ở giữa lóe ra vô số lấp lóe tinh điểm. Mỗi một cái tinh điểm đều là người, quang mang càng sáng, đại biểu tu luyện cảnh giới càng cao. Tống Huyền, ngươi đến tột cùng ở đâu? Hạ Khải ánh mắt bốn phía tới lui tuần tra, tìm kiếm những cái kia thân phận không rõ sáng tỏ tinh điểm. Không có đáng ra chú ý, một cái cũng không có. Hạ Khải có chút thất vọng. Không tại đại hạ, chẳng lẽ tại? Hắn không nhịn được nghĩ lên năm đó ở huyễn cảnh bên trong nhìn thấy từng màn kỳ diệu cảnh tượng. Hải ngoại chi địa. Sau đó, hoàng đế Khải hạ lệnh chế tạo cự hình thuyền biển, triệu tập am hiểu hàng hải người tu luyện hoặc phàm nhân, sau đó từng đám đưa đến trên biển đi. Đã là tìm kiếm trong truyền thuyết hải ngoại chi địa, cũng là tìm kiếm Huyền Đế hạ lạc. Cái này hành động kéo dài trên vạn năm, cách mỗi mấy trăm năm liền có một chi đội tàu viễn dương mà đi. Nhưng mà, đại bộ phận đều chưa có trở về. Số ít trở về, cũng không có đi thuyền bao xa, đụng phải cực đoan ác liệt khí hậu, thuyền tổn hại quá nhiều, bị ép sớm trở về. Thời gian dần trôi qua, Khải cũng bỏ đi tìm kiếm hải ngoại chi địa cùng Tống Vân tâm tư. Đã tìm không thấy hải ngoại chi địa, kia chấm liền tự tay chế tạo một cái. Dương Thành kiến thiết còn đang tiếp tục, trải qua vạn năm, càng ngày càng hữu nhân gian tiên thành khí phái. Hạ Khải còn nghĩ tới một cái khác vật có giá trị. Huyễn cảnh bên trong Tống Vân trên bàn cái kia sẽ biến ảo màn sáng, sẽ phát ra âm thanh bảo vật. Nho nhỏ màn sáng, phản phất có thể bao hàm toàn diện, nhưng liền xưng là vạn tượng nghi đi. Như bảng chế được vạn tượng nghi, ta đại hạ cũng có thể có được không thua gì hải ngoại huy hoàng văn minh. Hạ Khải ngửa đầu hướng lên trời, hồi tưởng lại kia bạch bảo cầm kiếm thân ảnh, nhịn không được hai tay nắm chặt. Tống Huyền, bây giờ đại thế đã ở chấm trong tay, coi như ngươi từ hải ngoại trở về, chấm cũng sẽ không sợ ngươi. Chấm chờ lấy ngày đó. Thời gian trường hà nước cũng dùng, vật đổi sao rời mấy chuyến thu. Tống Vân ngồi tại bờ sông, bị một đại đoàn ấm áp thất thải quang mang bao vây lấy, chung quanh còn có hàng ngàn hàng vạn điểm sáng nhỏ tụ lại mà tới. Cả người không nhúc nhích, để điểm sáng nhỏ không ngừng rót vào thể nội. Tuyết trắng tóc mai dần dần biến thành đen, nếp nhăn đầy mặt cũng dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu, đã khô kiệt sinh cơ một lần nữa đạt được tới nhuần, giống như đại hạn 3 năm đất hoang hưởng thụ lấy mấy ngày mấy đêm nước mưa cỏ rửa. Sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận, cơ bắp trở nên sung mãn, lần nữa khôi phục hơn 20 tuổi bộ dáng. Đây cũng là thiên linh thể điểm mạnh. Trong thiên hạ, cũng chỉ có thiên linh thể có thể quá độ thi triển bí pháp, tiêu hao sinh mệnh, còn có khôi phục khả năng. Tống Vân chậm rãi mở mắt, hỏi: "Đi qua mấy năm?" "Vẫn là 5 năm." Thiên địa chi linh thân ảnh hiện ra, khuyên nhủ: "Đừng lại chơi như vậy mệnh, năng lượng của ta đã còn thừa không nhiều. Không liều mạng không được a." Nhớ tới một đoạn này xuyên qua kinh lịch, Tống Vân nhịn không được cười khổ một tiếng. Mặc dù tấn thăng võ đạo nhân tiên, nhưng ở đỉnh tiêm cấp độ chiến đấu bên trong, vẫn là có vẻ hơi không đủ. Cảm giác ít nhất phải có nhân tiên hậu kỳ tu vi, mới có thể phát huy xuất quan khóa tính tác dụng. Trước kiểm kê một chút thu hồi đi. Hắn mở ra hư không chữ vật hộp, nhìn xem bên trong tràn đầy các loại vật phẩm. Lần này xuyên qua, mấy ngày thời gian liền triển khai quyết chiến, lộ ra phi thường đội vàng, không có gì chuẩn bị cơ hội. Mà về sau một năm đều không có lại cùng người liều mạng tranh đấu, mà là tại làm chu tà vệ cùng kiếm tháp sự tình. Đây cũng không phải là sống ngủ thời gian, Tống Vân cũng vì quyết chiến đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đầu tiên là hai cái bóng ánh sáng long lanh hổ phách phục sinh thạch, tôn phóng bạch đế ân hàn cùng xích đế tình hoàng phục sinh cơ hội, cùng giả huyền, nam cung thạc hổ phách phục sinh thạch đặt chung một chỗ. Hai tên đế tôn thi thể cũng bị hệ thống chữa trị hoàn hảo, chữa tại thủy tinh bên trong quan tài băng, tại hư không chữa vật hộp bên trong mấy vạn năm đều không có vấn đề. Sau đó chính là thiên giai thượng phẩm thu sát kiếm, bạch đế ân hàn vũ khí, Tống Vân cũng không có ý định dùng, đặt ở trong hộp, lưu cho phục sinh sau bạch đế. Lại nhìn cùng tu luyện có liên quan tài nguyên, Tống Vân thân là huyền đế, từ bỏ tổ kiến thế lực, tránh khỏi phân liệt nội chiến, đem thiên hạ chắp tay tặng cho Hạ Khải, cũng không phải là cho không. Làm đền bù, đồ tốt là cầm không ít. Quyết chiến cuối cùng, Không Minh Tiên Tôn cùng Luân Hồi Thần Tôn bị Bạch Đế một kiếm lục thương thiên trọng thương, hốt hoảng trốn vào thiên môn, đem hải lượng bảo vật cùng điện tịch nhét vào nhân gian, cho hết Tống Vân cùng Hạ Khải nhặt được tiện nghi. Hạ Khải muốn kiến quốc, cần đại lượng tài vật cùng quân giới. Kia Tống Vân liền lấy đan dược, chân quý khoáng thạch, binh khí. Điện tịch thì sao chép một phần, hai người cùng hưởng. Hiện tại hư không chứa vật hộp bên trong có chồng chất như núi khoáng thạch, thần binh lợi nhận, lưu làm hệ thống rèn đúc binh khí nguyên vật liệu. Trước đó đem trường kiếm đồng thau cùng nhân hoàng kiếm lâm thời dung hợp, thành cựu thiên giai cực phẩm kim văn hắc cương kiếm, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn dự định đem nó triệt để dung hợp, lại nhiều thêm điểm thiên tài địa bảo, lại rèn luyện một phen. Nói không chừng có thể trở thành siêu việt thiên giai chí tôn tiên binh. Bất quá bây giờ vật liệu như cũ không đủ, kim văn hắc cương kiếm trước tiếp tục dùng đến. Về phần đan dược, Tống Vân là thiên linh thể, chúng độc thụ thương để hệ thống giải quyết là được, rất nhiều đan dược tác dụng đã không lớn, chủ yếu là lưu cho tương lai đường quốc quân đội. Trọng yếu nhất thu hoạch vẫn là công pháp. Hư không chữ vật hộp bên trong hiện tại tràn đầy đặt vào hơn ngàn bản chân quý điển tịch. Đại bộ phận đều là thiên đỉnh, trong đó thậm chí có thiên ma thiên quỷ nhất hệ pháp môn tu luyện, từ dễ đến khó đều có. Cũng tỉ như Tống Vân học liên tiếp thân pháp, quỷ ảnh huyễn hành thiên quỷ độn không thiên quỷ hành giới. Còn có trước đó Liêu Quốc Nguyên xoáy ra luật sở hùng công pháp người chết kinh, thu lấy tử khí đến để thăng võ đạo cảnh giới. Tống Vân mấy lần đối thiên ma thiên quỷ xuất thủ, góp nhặt không ít thiên quỷ bóng đen mảnh vỡ, thiên ma hồng quang mảnh vỡ, có thể làm những này thiên đỉnh công pháp tham khảo. Trừ cái đó ra, còn có thanh đế lưu tại Kỳ Sơn đạo cung điện tịch, hắn lựa chọn hữu dụng sao chép một bộ phận. Thanh đế thái trúc, ngũ đế thời đại duy nhất dương thần cường giả, nhân tộc trong lịch sử đứng đầu nhất đạo pháp thiên tài. Tống Vân muốn đột phá dương thần, liền phải từ hắn còn sót lại trong điện tịch vào tay. Mà đại hạ đạo pháp điện tàng tháp tầng thứ 10, cất giữ kỳ thật chính là Kỳ Sơn đạo cung chân quý nhất điện tịch. Lần trước xuyên qua Tống Vân không có cơ hội nhìn, lần này cho hết sao chép xuống dưới. Cuối cùng thì là một bản chính Tống Vân viết ghi chú. Suy luận bản Hạ Khải công pháp, khí hải huyết thiên công, cũng là vị hoàng đế này khí huyết minh ông, sinh mệnh lực bảng bạc nguyên nhân chỗ. Hạ Khải tự nhiên không có khả năng lộ ra chính mình chủ tu công pháp, nhưng Tống Vân có thể nghiên cứu suy nghĩ. Bỏ ra một năm công phu, mới nghiên cứu ra được quyển này ghi chú nội dung. 4 vạn năm sau, đại hạ thời kỳ cuối, Tống Vân cùng Giả Huyền tại An Tây liên thủ đánh chết hoàng đế Khải, cố thi thể kiệt nhưng một mực cất giữ trong hư không chữ vật hộp bên trong. Phối hợp bản này khí hải huyết thiên công, cộng thêm huyết đế phệ tiên kinh, đủ để cho Tống Vân phụ tu khí huyết chi nói. Sát phạt kiếm đạo, không gian chi đạo, khí huyết chi đạo. Tống Vân không vừa lòng chỉ đi một con đường, muốn thu hoạch được cường hãn cảnh giới, vậy liền mấy đầu đường cùng đi. Chương 327, khí hải huyết thiên công. Khí huyết là sinh mệnh thuộc tính một trong, lại không phải bản chất. Trước đó Tống Vân quá độ thi triển nhiên huyết bí pháp, sinh mệnh lực gần như khô kiệt, võ đạo cảnh giới cũng triệt để đình trệ, luyện khí máu cũng vô dụng. Bây giờ tái tạo thiên linh thể, sinh mệnh lực khôi phục lại trọn vẹn trạng thái, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Mở ra khí hải huyết thiên công ghi chú, cẩn thận suy nghĩ, gặp được không hiểu chỗ, liền đi nghiên cứu hoàng đế Khải thi thể. Huyết đế vệ tiên kinh cũng có thể làm tham khảo, chỉ là hai môn công pháp con đường khác biệt. Huyết đế pháp môn là hấp thu, khống chế những người khác khí huyết, tạm thời để bản thân sử dụng. Hạ Khải pháp môn thì là lớn mạnh thuộc về mình khí huyết, tiến tới tăng lên chân chính sinh mệnh lực. một bên ngoài một bên trong, nếu như có thể toàn bộ luyện đến đỉnh phong, vậy hắn sẽ thành từ xưa đến nay khí huyết chi đạo bên trên tạo nghệ sâu nhất võ giả. Lấy Tống Vân bây giờ võ đạo cảnh giới, lại thêm sung túc tài nguyên, khí hải huyết thiên công nhập môn không khó. Mấy ngày công phu, liền mò tới tu luyện quyết hiếu. Ngưng khí như biển, mênh mông vô ngần, tán máu như trời, đâu đâu cũng có. Đầu tiên chính là ngưng khí, chữ khí, để mỗi một khối huyết nục, thậm chí mỗi một cây lông tơ, đều có thể dung nạp lượng lớn khí cơ. Tống Vân nuốt mấy cái đan dược, vận công tiêu hóa, đem dược lực chuyển hóa làm tinh thuần khí tức. Nếm thử đem nó cô đọng, áp xúc, hình thành giọt 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 xương khí lộ. Lại đem khí lộ đánh tan, vỡ nát, cất giữ tại toàn thân bên trong. Hư không chữ vật hộp bên trong linh đan rượu dược đầy đủ, Tống Vân cậy vào võ đạo nhân tiên cảnh giới, phun ra nuốt vào khí tức hiệu suất cũng cao. Ba ngày công phu, liền đem ngưng khí pháp môn luyện tới tiểu thành. Không tệ, ta thể lực trực tiếp tăng trưởng bá thành. Tống Vân giãn ra tứ chi, cảm thụ được thể nội khí cơ tràn đầy cảm giác, phi thường hài lòng. Riêng này ba ngày tu luyện, liền để hắn tác chiến bền bỉ tính tăng lên trên diện rộng. Suy nghĩ lại một chút cùng Hoàng đế Khải lần kia quyết chiến, Tống Vân thậm chí có chút may mắn. Khải thể lực sự hùng hậu, chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, may mắn không cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Đối phó loại người này, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể thủ thắng. Ngưng khí sơ bộ luyện thành, tiếp xuống chính là tán máu. Một bước này cùng ngưng khí vừa vặn tương phản, đem thể lỏng tinh huyết bốc hơi thành khí thể, trưng chảy máu quản bên ngoài, tràn ngập tiến toàn thân. Thân thể mỗi một tấc đều thấm vào lấy tinh huyết hơi nóng, cơ bắp trực tiếp từ tinh huyết thu giữ lực lượng, không cần trải qua mạch máu, hiệu suất tăng gấp bội. Mấy ngày tu luyện về sau, tán huyết chi pháp đồng dạng tiểu thành, lực bộc phát cũng tăng trưởng bá thành. Vô luận là ngưng khí hay là tán máu, cũng còn có rất lớn tăng trưởng không gian, đằng sau chậm rãi tăng lên, chờ đến đỉnh phong lúc, tăng trưởng gấp 10 thể lực cùng lực bộc phát không đáng kể. Khí hải huyết thiên công bước thứ 3 thì là khí huyết giao hòa, trả lại tiên thiên tinh nguyên. Thông qua tu luyện khí máu, tăng cường bản nguyên sinh mệnh lực, có thể trên diện rộng tăng tốc thương thế tốc độ khôi phục, cũng có thể kéo dài nhất định võ nguyên. Hoàng đế Khải tại dưới trạng thái toàn thịnh, tay phải bị chém đứt có thể trong nháy mắt dài ra lại, đây chính là sinh mệnh lực cực độ tràn đầy biểu hiện. Tống Vân ngồi xếp bằng tại hệ thống không gian bên trong, giống ăn đường đậu giống như nuốt một nắm lớn chân phẩm đan dược, sau đó nhắm mắt vận công. Lộc cộc lộc cộc. Thể nội mơ hồ vang lên chất lỏng sôi trào thanh âm, lại hình như núi lửa chỗ sâu nham tương ngay tại bốc lên. Từng sợi nóng rực bạch khí từ Tống Vân hai mắt mũi miệng bên trong bay ra. Khí cùng máu giao hòa, cần cực cao nhiệt độ. Dưới nhiệt độ, tiên thiên tinh nguyên cũng bị kích thích, tiến vào sinh động trạng thái, bắt đầu hấp thu khí huyết bên trong tinh hoa. Trả lại, người người đều có tiên thiên tinh nguyên, nhưng chỉ có tiêu hao, không có bổ sung, không ngừng chuyển hóa làm hậu thiên tinh khí, là thân thể người cung cấp sức sống. Tiên thiên tinh nguyên càng ngày càng ít, bản nguyên sinh mệnh lực cũng liền dần dần khô kiệt, cuối cùng tuổi thọ của con người liền sẽ đi đến cuối cùng. Nhưng đây chỉ là người bình thường cùng võ giả tầm thường tình huống. Tống Vân đã tấn thăng võ đạo nhân tiên, phá vỡ cơ thể người cực hạn, nghiêm chỉnh mà nói đã không còn là người, mà là thần tiên tồn tại. Lịch chuyển tiên thiên tinh nguyên, khiến cho từ ít biến nhiều, để bản nguyên sinh mệnh lực chủ động lớn mạnh. Trên đời vô song thiên linh thể, cũng làm cho sáng tạo kỳ tích trở nên càng thêm dễ dàng. Tính toán 10 ngày sau, Tống Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang rạng rỡ, tựa như giữa trưa liệt dương làm cho người không dám nhìn thẳng. Bản nguyên sinh mệnh lực tăng lên tiếp cận nửa thành, thọ nguyên tăng trưởng hơn ngàn năm. Có công pháp này, nhiên huyết bí pháp liền có thể yên tâm thi triển. Tu vi võ đạo giá trị cũng tiện thể lấy tăng lên không ít, 60 vạn đoán chừng có. Trước mắt cảnh giới, bắt giai nhân tiên, sơ kỳ. Tấn thăng nhân tiên trung kỳ cần thiết tu vi giá trị 300 vạn 1000 vạn. Tu luyện hơn nửa tháng, khí hải huyết thiên công hoàn toàn nhập môn, sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu đều có rõ ràng tăng lên. Sát phạt kiếm đạo là giết người vũ khí, căn cơ thì là thân thể cùng sinh mệnh. Nhiều tu luyện khí huyết chi nói, mới có thể để cho sát phạt kiếm đạo càng thêm triệt để đến phát huy ra. Tống Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, đi đến dòng sông thời gian cuối cùng. Đường quốc chuyện đang xảy ra, hắn gần nhất cũng có chú ý. Dù sao đây mới là tương lai tiến hành quyết chiến thời gian cùng địa điểm. Lần trước Tống Vân chui vào An Tây, thu đi Bạch Anh Khải huyết văn kim châm, xuất thủ cứu Cao Hàn Thành cùng 2 vạn Bắc Đình quân, đã là 6 năm trước sự tình. 6 năm trôi qua, tình huống biến hóa không lớn. Đường quốc vẫn như cũ là lấy nhất quốc chi lực chống lại cảnh, Lương, Liêu, Lỗ, Thái, Trần Lục Nước, hải ngoại đám tán tu cũng tận số gia nhập chiến trường, đưa về hai đại trận doanh. Hư hư thực thực Thanh Đế Thái Trúc chuyển thế Thương Hải khách, không hề nghi ngờ là làm trước thiên hạ đệ nhất cao thủ, dẫn đầu một nhóm Đông Hải tán tu tọa trấn Đường quốc biên cảnh, vương như Thái Sơn. Huyền Cơ Các cũng triệt để đầu nhập vào Đường quốc, dưới trướng mật thám chui vào 6 nước tìm hiểu cơ mật, là Đường quân cung cấp rất nhiều trọng yếu tình báo. Nhưng 6 quốc hữu thiên ma thiên quỷ tương trợ, thủ đoạn phong phú, cũng cho Đường quân chế tạo rất nhiều phiền phức. Có thể nói, Đường quốc mỗi một chỗ đường biên giới đều là chiến trường. Tây Bắc chiến tuyến chính là từ Bắc Đình quân phụ trách. Cao Hàn Thanh lúc này đã tấn thăng võ thánh, dẫn đầu Bắc Đình quân trấn thủ An Tây, làm Tây Bắc môn hộ. Có hắn tại, cảnh quân căn bản không dám vòng qua An Tây tiến đánh Đường quốc bản thổ, chỉ có thể không ngừng nếm thử tiến công An Tây. Lần này, cảnh quốc đại tướng Ngông Túc phát huy ra sắc, xuất tinh binh 15 vạn, đánh bại trong sa mạc Đường quốc kỵ binh, cắt đứt tất cả đường thiết tế, thành công để An Tây biến thành cô thành. 15 vạn đại quân đem An Tây bao bọc vây quanh, đã vây quanh ròng rã 2 năm. Ngông Túc cũng không khởi xướng công thành chiến, mỗi ngày liền dùng tên tháp, xe bắn đá tiến hành viễn trình quấy rối. Thỉnh thoảng còn phái biết ăn nói binh lính, hướng về phía An Tây thành lên tiếng chửi rủa, thanh âm trải qua đạo pháp sư pháp thuật mở rộng, rõ ràng truyền khắp toàn thành, tức giận đến Bắc Đình sĩ tốt nghiến răng. Nếu như trong sa mạc bắt được Đường quân thám tử, liền đẩy lên An Tây thành dưới, lại dùng cung tiện bắn giết, dùng cái này kích thích Bắc Đình sĩ tốt thần kinh. Từng ngày nhật phục như là, thành công để Bắc Đình quân sĩ khí đê mê. Đường quốc triều đình hữu tâm cứu viện, nhưng các nơi chiến tuyến đều thiếu người, căn bản rút không ra đầy đủ lực lượng. Cao Hàn Thanh mỗi ngày dắt uống họ gọi hàng cổ vũ sĩ khí, hiệu quả lại càng ngày càng kém. Chương 328, sư phụ có thể hay không tha thứ ta. Cảnh quân cũng có thể phát hiện điểm này, nhìn xem thủ thành Bắc đỉnh sĩ tốt tinh khí thần càng ngày càng mệt mỏi, các tướng lĩnh hiểu ý cười một tiếng. Mông tướng quân dụng binh xảo diệu, không đánh mà thắng chi binh, rất có năm đó đại soái Mông Hoạch phong thái. Có sĩ quan vuốt mông ngựa nói, đúng vậy à, cảnh quốc song bích được cùng trắng, Bạch Anh Khải những năm này bế quan nghiên cứu đạo pháp, chỉ có Mông tướng quân còn một mực tại tiền tuyến chỉ huy tác chiến, sát thương đường quân vô số, đoán chừng tương lai đại nguyên soái vị trí liền muốn giao cho Mông tướng quân. Đáng tiếc cái này mông ngựa lại là đập tới đùi ngựa bên trên, Mông Túc nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Vừa nhắc tới thúc thúc hắn, năm đó cảnh quốc nguyên soái Mông Hoạch, Mông Túc liền không nhịn được nhớ tới cái kia An Tây nhân đồ. Năm đó nguyên soái Mông Hoạch là bực nào hăng hái, chiếm An Tây, vây sóc phương, nhập Hà Tây, thế như trẻ tre, kém chút liền đánh xuyên qua Tây Bắc, một đường giết tới Trường An. Nhưng Tống Vân đột nhiên từ An Tây xông ra, đem phía sau cảnh quân cao tầng tận diệt. Mông Hoạch bị bắt làm tù binh, cơ hồ thành cảnh quốc sỉ nhục, cuối cùng biệt khuất chết tại An Tây, người nhà họ Mông cũng bởi vậy không ngẩng đầu được lên. Mông Túc vẫn muốn báo thù, đáng tiếc kia An Tây nhân đồ đã sớm chết, thiên lôi phía dưới hải cốt không còn. 6 năm trước tại An Tây, Bạch Anh Khải gặp huyết văn kim châm không hiểu thấu biến mất, còn tưởng rằng là Tống Vân trở về, doa đến chiến ý hoàn toàn không có, chạy về trong nước bế quan đi. Mông Túc nhưng không có sợ, tiếp tục chỉ huy tác chiến. Sự thật chứng minh, căn bản cũng không có cái gì Tống Vân, Tây Bắc chiến tuyến vẫn chỉ có Cao Hàn Thanh ở phía trước đỉnh lấy. Tống Vân không tại, lớn cảnh cường quân liền không sợ hãi. Mông Túc sụ mặt nhìn về phía An Tây, trung quanh các quân quan thấy thế nhất thời cũng không dám lại nói tiếp. Không giết được ngươi sư phụ, vậy liền giết ngươi, đồng dạng xem như báo thù. Nhìn chăm chú lên đầu tường cụt một tay tướng quân, Mông Túc ánh mắt thâm trầm, chậm rãi hạ lệnh. Bắc đỉnh quân tâm động dao, có thể bắt đầu chiêu hàng. Hướng thành nội phát xạ chiêu hàng tin, phàm là người đầu hàng, tự động thu hoạch được cảnh quốc con dân thân phận, nhưng tại cảnh quốc trong nước an tâm sinh hoạt, không cần lại tham chiến. Phá hư cửa thành người, thưởng ngân trăm lượng, trăm mẫu. Ám sát Bắc đỉnh sĩ quan cao cấp người, thưởng ngân ngàn lượng, ngàn mẫu, phong tước. Ám sát Cao Hàn Thanh người, thưởng ngân vạn lượng, vạn mẫu, phong ba tước, nhưng chuyển đời thứ ba. Như thế hậu đãi ban thưởng, nghe được chung quanh các quân quan đều tâm động. Cảnh quốc thường lấy chiến công phong tước, ban thưởng cũng nhiều, nhưng tước vị chỉ có thể bản thân hưởng dụng, không cách nào chuyển cho hậu nhân. Có thể truyền đời thứ ba, đã là ghê gớm đãi ngộ. Cao Hàn Thanh mặc dù kém xa Tống Vân, nhưng là tác phong cường ngạnh, dám đánh dám liều, ẩn ẩn đã là đường quân Tây Bắc phòng tuyến linh hồn nhân vật. Mông Túc trầm giọng nói, chỉ cần giết hắn, Bắc đỉnh quân không chiến tự tan. Nô vương có lệnh, giết chết hoặc bắt sống Cao Hàn Thanh người, hết thảy thăng quan tiến tước, tước vị nhưng truyền đời thứ ba. Trọng thưởng phía trước, các quân quan tinh thần đại chấn, hô to một tiếng, tản ra bận rộn đi. Rất nhanh, từng nhánh tiễn mất từ tiễn tháp tầng cao nhất bay lên cao cao, thưa thất bắn vào trong thành. Trong thành sĩ tốt nhặt lên tiễn mất, phát hiện phía trên lại quân lấy từng phong chiêu hàng tin. Tự động trở thành cảnh quốc con dân, không cần lại tham gia chiến tranh. Thường ngân trăm lượng, trăm mẫu. Chật chật, đủ vượt qua mấy chục năm dễ chịu thời gian. Sĩ tốt nhóm đều lập tức nộp lên chiêu hàng tin, nhưng cũng có số ít người khe khẽ bàn luận. Mấy tên sĩ quan thấy thế, tranh thủ thời gian tìm tới Cao Hàn Thanh, tướng quân, bây giờ sĩ khí đê mê, quân địch lại bắt đầu chiêu hàng, ảnh hưởng rất kém cỏi, nên làm thế nào cho phải? Cao Hàn Thanh ngồi tại trong quân trướng, con mắt nhìn chằm chằm địa đồ, miệng bên trong nói ra: đem tiễn đều thu thập lại, đánh một năm, tiễn mất đều bắn sạch, vừa vặn bổ sung một chút. Tướng quân, ta nói là chiêu hàng vấn đề. Mấy tên sĩ quan vội la lên. Cao Hàn Thanh mệt mỏi phất phất tay, ta đã biết, các ngươi trước lấy tiễn. Là. Mấy tên sĩ quan bất đắc dĩ lẫn nhau, nhao nhao rời đi. Trong doanh trướng rất nhanh chỉ còn Cao Hàn Thanh một người, nhìn chằm chằm địa đồ, yếu ớt thở dài một tiếng. Sư phụ, An Tây thực sự rất khó khăn trông. Đánh nhiều năm như vậy, Đường quốc một mực bảo trì thủ thế, Bắc đỉnh quân mặc dù trưởng thành lên, nhưng ý chí lực cũng tại không có tận cùng chiến hỏa bên trong dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Lấy một quân chi lực chống lại cảnh quốc, không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Từ thủ An Tây, mặc dù có thể để cho Đường quốc bản thổ khỏi bị chiến hỏa, để kỵ binh cùng trinh sát có thể tự do xuất nhập sa mạc, có được càng lớn chiến lược không gian. Nhưng là thủ cô thành áp lực thực sự quá lớn, lần này giữ vững được 2 năm, sĩ tốt mỏi mệt, vật tư cũng còn thừa không có mấy. Cao Hàn Thanh có dự cảm, lại chết như vậy chống đỡ xuống dưới, Bắc đỉnh quân sớm muộn muốn sụp đổ. Nếu không từ bỏ An Tây, không biết sư phụ trên trời có linh thiêng có thể hay không tha thứ ta. Muốn hay không bỏ thành pha vây, chính là Cao Hàn Thanh mấy ngày gần đây một mực tại xoắn xuýt địa phương. Thời gian Trường Hà bên mở, Tống Vân nhìn đến đây, nhịn không được nhếch miệng. Đại trượng phu coi được giãn được, đánh thắng được liền thủ, đánh không lại liền lui, làm sao còn đem ta lấy ra nói sự tình. Cưỡng loại. Hắn khẽ lắc đầu, tên đồ đệ này là ưu tú vũ phu, lại không phải ưu tú thông soái, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Bất quá, Tống Vân cũng không phải bảo mẫu, sẽ không giúp làm sự tình, nhiều lắm là các loại đồ đệ gặp nạn thời điểm cứu một chút. Tiếp tục ngồi xuống uống thuốc, tu luyện khí hải huyết thiên công, tăng lên bản nguyên sinh mệnh lực. Môn công pháp này mỗi tiến lên trước một bước, chiến lược cùng tu vi liền thực sự mạnh lên một phần, hiệu quả không phải thường minh hiển. Cho nên Tống Vân không đội mà tiến hành xuống một lần xuyên qua, trước tu luyện một trận, tích lũy cái mấy trăm vạn điểm tu vi giá trị. Sau đó lại đi mặc cảng, dựa vào giết địch đột phá nhân tiên trung kỳ. Đồng thời hắn cũng nhất tâm nhị dụng, ngẫu nhiên chú ý một chút thời gian Trường Hà bên trong Đường quốc động thái. Qua vài ngày nữa, ban đêm, tiến tính An Tây thành. Đầu tướng ánh lửa điểm điểm, mấy trăm danh sĩ tốt giơ bó đuốc vừa đi vừa về tuần tra. Cảnh quân chưa từng có tại ban đêm tập thành, nhưng là thỉnh thoảng sẽ bắn tên quấy rối, cho nên tường thành phụ cận cũng không có an bài quá nhiều nhân thủ, có thể tuần tra là được rồi. Đêm nay, qua bình tĩnh sau 2 canh giờ, bóng đêm dần dần sâu. Cửa thành một vùng đột nhiên vang lên vài tiếng kêu rên. Trông coi cửa thành binh lính chỉ cảm thấy sau lưng gió nhẹ chập trùng, sau đó hết hầu mát lạnh, liền mềm vật ngã xuống. Mặc dù tuyệt đại bộ phận Bắc đỉnh quân cũng còn chung với đại đường, nhưng luôn có mấy cái ý chí không kiên định, quyết định bí quá hóa liều. Bọn hắn không dám ám sát Cao Hàn Thành, cũng không có bản sự kia, nhưng phá hư cửa thành vẫn là dư xài. Rất nhanh, một tiếng quạt kẹt, án tây cửa thành bắt chậm rãi mở ra.
Động tĩnh gì?
Đầu tường tuần tra binh lính lập tức bị kinh động, giơ bó đuốc chiếu tới. Liền thấy có người giơ cao trường đao, toàn lực tích trảm mà xuống, liên tục mười mấy đao, ngạnh sinh sinh chặt đứt then cửa, sau đó lại đi chặt cửa trụ cột. Nhanh ngăn lại hắn. Có phản đồ. Có phản đồ. Một đám tuần tra sĩ tốt hô to gọi nhỏ, trong nháy mắt kinh động đến toàn thành. Giờ phút này đã có người thừa dịp bóng đêm lặng lẽ từ cửa thành lùi đi. Bắc Đình quân phản ứng cực nhanh, từng đám tướng sĩ cấp tốc tụ lại mà tới. Kia chặt cửa phản đồ thấy thời gian không còn kịp rồi, chỉ có thể từ bỏ kiên cố cửa kim loại trụ cột, bước nhanh chạy ra cửa bên ngoài. Nhìn ta bắn chết những này phản đồ. Nổi danh doanh chính thở phì phò nhảy lên đầu tường, dương cung lắp tên, liền dùng hôm nay cảnh quốc người vừa bắn vào tiến mất, hai mũi tên bắn chết hai người. Nhưng chạy nhanh đã tại vài dặm ở ngoài. Xa xa cảnh quốc quân doanh rất nhanh táo động. Mông Túc đoán được Bắc Đình sớm muộn sẽ xảy ra biến, thế là để mấy đám cao thủ ngày đêm thay phiên chờ lệnh, canh giữ ở bốn tòa cửa thành. Một khi An Tây có động tĩnh, lập tức xuất động buôn tập. Giờ phút này, một đội cảnh quốc tinh nhuệ đã hướng Bắc Môn lao đến. Gặp Cao Hàn Thanh vội vàng đuổi tới, thấy thế cao mày, cửa thành còn có thể đóng lại sao? Khen cửa bị triệt để chặt đứt, tiếp không lên. Chương 329, thiếu niên khí phách này còn tại. Khen cửa đoán mất, bất quá cửa trụ cột vẫn là hoàn hảo. Đây đại khái là tin tức tốt duy nhất. Cao Hàn Thanh tranh thủ thời gian hạ lệnh, nhanh chuyển bao cát, chống chất tại phía sau cửa. Một đám thủ tốt luôn cuống tay chân bắt đầu ngăn cửa. Đầu tường tuần tra sĩ tốt lúc này lại cao giọng hô, cảnh quân xuất động. Có vài trăm người chính lao đến, tốc độ cực nhanh. Bắc Đình các tướng sĩ lập tức khẩn trương lên. Cảnh quân quân tiên phong cách An Tây khoảng cách không cao hơn 10 dặm. 10 dặm, võ đạo cao thủ toàn lực chạy, dù là xuyên giáp dạ dày mang binh nhận, thời gian sử dụng cũng sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Trái lại thành nội, sĩ tốt nhóm khiêng một bao cát chạy đến cửa thành, ném xuống đất, lại thở hồng hộc đi chuyển bao cát, hiệu suất cũng không cao. Rất nhiều sĩ quan nhìn xem đều gấp, tự mình hạ tràng hỗ trợ. Nhưng An Tây thành cửa không nhỏ, muốn triệt để ngăn chặn, ít nhất phải trồng lên 2-3 ngàn chỉ bao cát. Mơ hồ nghe được ngoài cửa thành âm thanh xé gió cùng tiếng bước chân, Cao Hàn Thanh sắc mặt cứng lại, cánh tay trái cầm chuôi kiếm. Không còn kịp rồi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cơ hồ đánh vỡ phụ cận tướng sĩ màng nhĩ. Là mấy tên cảnh quốc tiên thiên võ giả, bằng vào cường tráng thân thể, mãnh nào về phía cửa thành, toàn lực va chạm. Loảng xoảng một chút, đem cửa thành nạnh sinh sinh phá tan. Vừa chất đống mây trăm con bao cát bị đẩy bay ra ngoài, lại đụng ngã lăn mấy chục danh chính tại ngăn cửa binh lính. Xong. Bắc Đình các tướng sĩ sắc mặt đại biến. Kia mấy tên cảnh quốc tiên phá tan phía sau cửa, mượn nhờ phản xung chi lực đằng không mà lên, dự định lui lại trở về. Còn muốn chạy? Cao Hàn Thanh sắc mặt phát lạnh, một cánh tay rút kiếm, sát khí ngút trời. Bạch Đế kiếm điện, sát phạt kiếm khí. Kiếm mang màu xanh như một vi hoành giang, hiện lên hình cung đắm đi, xuyên qua cửa thành khe hở, đem đằng trên không trung mấy tên tiên thiên toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Thân thể tàn phế la lộn, máu tươi hắt vấy. Vài dặm bên ngoài, vội vàng ra doanh Mông Túc trông thấy một màn này, mí mắt có chút nhảy một cái. Kẻ này đã có An Tây nhân đồ 3 phần hỏa hầu, lần này nhất định phải giết chết, không thể lại để cho hắn chậm rãi trưởng thành. 6 năm trôi qua, Cao Hàn Thanh tử cụt một tay tướng quân thành cụt một tay võ thánh, uy chấn Tây Bắc. Mà Mông Túc, y nguyên kẹt tại tông sư cảnh giới đỉnh cao, qua tuổi 50, sinh mệnh lực dần dần suy kiệt, rất có thể cả một đời vô vọng võ thánh. Nhưng là, nếu có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, chém xuống một tên thiên tài võ thánh, để An Tây nhân đồ chuyển thừa triệt để đoạn tuyệt, hắn cũng không hưởng công đời này. Mông Túc hai mắt trợn lên, co lại bên hông cương đao, chợt quát lên: "Giết!" Trước vào thành người quan thăng tam giai, chạm Cao Hàn Thanh người phong hầu bái tướng. Nghe được những này, cảnh quân nhóm đỏ ngầu cả mắt, ngao ngao kêu rục ngựa chạy như điên. Một bóng người từ cảnh quân trong đại doanh bay ra, phóng lên tận trời, nghiêng nghiêng bắn về phía An Tây. Đây là trợ giúp cảnh quân tác chiến Nam Hải tán tu, tên là Hoắc Nhất, võ thánh sơ kỳ cảnh giới, 2 năm này chuyên môn phụ trách kiểm chế Cao Hàn Thanh. Võ thánh phương diện là 1 đối 1, luận tông sư, tiên thiên số lượng, cảnh quân xa nhiều hơn Bắc Đình quân, thực lực ưu thế không phải thường minh hiển. Vậy thành 2 năm, Bắc Đình quân tâm tan rã, chiến lược có hạn, hiện tại cửa thành lại bị phá hư. Mông Túc biết rõ, đây là cơ hội tốt nhất. Một trận chiến hủy diệt Bắc Đình, chiếm lĩnh sa mạc, liền có thể quy mô xâm lấn đường quốc Tây Bắc. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, trong lúc nhất thời toàn bộ cảnh quân Bắc Đại doanh đều bắt đầu chuyển động, có trọng thưởng tất có dũng phu, tất cả mọi người tại nhào về phía An Tây, nhào về phía quân công của mình. An Tây thành bên trong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Cao Hàn Thanh mặc dù một kiếm chém giết mấy tên tiên thiên, nhưng cảnh quân đại bộ đội đã thúc đẩy, bị phá tan Bắc môn là không kịp khép lại. Nghe bên ngoài người hô ngựa hí, tất cả mọi người nắm chặt trong tay binh nhận, đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nhà mình chủ tướng. Trong gió đêm, quân kỳ dưới, dáng người thon gầy nam tử trung niên một thân minh quang giáp, tay trái ấn kiếm, khuôn mặt có vẻ hơi tiểu tụy. Cùng một tay tướng quân, trấn thủ An Tây hơn 10 năm, từ thiếu niên đến trung niên, từ võ sư đến võ thánh, từ đầu đến cuối không có từ bỏ tòa này trong sa mạc cô thành. Bắc Đình quân, An Tây, cùng một tay tướng quân, mấy cái này từ đã chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, lao không thể điểm. Hiện tại, dù là sĩ khí đã đê mê, quân tâm đã bối rối, các tướng sĩ vẫn là nguyện ý nghe một chút cụt một tay tướng quân. Cao Hàn Thanh có chút nhắm mắt, trước đó xoắn suýt mấy ngày đều không có quyết định, bây giờ lại là phải lập tức làm ra lựa chọn. Một lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt lúc, ánh mắt đã vô cùng kiên định. Đại bộ đội mang lên tất cả ngựa, từ cửa đông phá vây, rút về bản thổ. Bản tướng cần số ít hung hãn không sợ chết chi sĩ, theo ta lưu lại, ngăn cản quân địch bước chân. Nghe được đạo mệnh lệnh này, các tướng sĩ đều chấn kinh. Tướng quân, cùng chúng ta cùng một chỗ rút lui đi, ở lại chờ tại chịu chết ta. Chúng ta trông nhiều năm như vậy, đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, có thể lui. Lui a tướng quân. Cao Hàn Thanh chậm rãi lắc đầu, các ngươi có chỗ không biết, áp lực của quốc nội càng lúc càng lớn, Tây Bắc phòng tuyến bị điều đi rất nhiều binh mã trợ giúp nơi khác. Nếu như Bắc Đình quân toàn bộ bại lui, cảnh quân một đường truy sát đến Sóc Phương, Lũng Hưu đi, rất có thể trực tiếp đánh vào bản thổ. Năm đó vô số Tây Bắc bách tính trôi dạt khắp nơi thảm trạng, sẽ tái diễn. Cho nên, ta cần lưu lại đoàn hậu, cho triều đình mấy ngày thời gian điều binh mã, trọng chỉnh Tây Bắc phòng tuyến. Nghe Cao Hàn Thanh bình tĩnh tự thuật, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Một tên phó tướng ôm quyền nói, đoàn hậu sự tình đơn giản, giao cho ta là được, tướng quân mau dẫn đại bộ đội phá vây, đại đường không thể không có ngươi. Cao Hàn Thanh nhẹ nhàng thở dài, làm một tên thống soái, làm như thế thật là nhất lý trí. Đáng tiếc, ta thực chất bên trong cuối cùng không phải thống soái, mà là một tên vũ phu a. Hắn nhìn lại trong màn đêm An Tây thành, trong mắt nổi lên vẻ tưởng nhớ. Nhớ chuyện xưa, từng có một tên vũ phu, một mình trấn cô thành, một kiếm lui ngàn quân. Tại tất cả mọi người không coi trọng dưới cục diện, đã sáng tạo ra kinh thiên kỳ tích. Hắn chính là cái này vũ phu đồ đệ, thời niên thiếu tận mắt nhìn thấy cái này oanh liệt một màn, cả đời khó mà quên. Bây giờ, hắn cũng đi tới tương tự tuyệt cảnh. Thiếu niên khí phách chưa diệt, trong lồng ngực kiếm khí trường tồn. Cao Hàn Thanh cất bước đi đến trước cửa thành, mặt hướng ngoài thành hơn 10 vạn khí thế hung hăng hắc giáp cảnh binh, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Hôm nay, Cao Mô không chết, An Tây không phá. Đừng, một đạo màu tím lưu tinh từ trên trời giáng xuống, Nam Hải Võ Thánh hoắc nhất nhào xuống tới. Cao Hàn Thanh rất kiếm mà ra, hai người đánh nhau. Kiếm quang đông đưa, xoắn nát bầu trời đêm trăng sao. Bộ kia đem thấy thế cười thảm một tiếng, tướng quân không đi, ta cũng không lớn muốn đi. Người đây, có người hỏi chung quân nói, ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng nhìn tướng quân còn ở nơi này, đi trong lòng cũng không thoải mái. Phó tướng cao giọng nói, nguyện đi. Hiện tại cưỡi ngựa đi nhanh lên, đem Bắc Đỉnh quân hỏa chủng mang về, nói cho Đường Quốc nơi này phát sinh sự tình. Nguyễn Lưu liền cùng một chỗ đứng sau lưng Cao tướng quân. Vô luận là đi hay ở, đều là ta đại đường nam nhi tốt. Có người do dự một chút, khẽ cắn môi đi ra, chắp tay nói: "Huynh trưởng ta đều chiến tử, đã là trong nhà con trai độc nhất. Đi thôi, không cần nói những này, các ngươi đã sớm nên trở về nhà." Phó tướng vung tay lên, "Đừng lề mề, đi mau." Trong đội ngũ không ngừng vang lên trầm thấp thật có lỗi âm thanh. Trong thành 3 vạn Bắc Đỉnh quân, hơn 1 vạn người lựa chọn rút lui, tại mấy tên sĩ quan dẫn đầu dưới, cưỡi lên khoái mã vội vàng đi xa. Còn có hơn 1 vạn người đã mặc giáp cầm đao, giơ cao bó đuốc, đứng tại chỗ bất động. Chập chân trong ngọn lửa, phó tướng thần sắc phức tạp, giống như cười giống như thán. Nhiều người như vậy không đi, mỗi một cái đều là tính bướng bình a. Tống Tôn Giả, Lâu Thừa Đức tướng quân, Lưu Sư Nhân tướng quân đều đã đi về coi tiền, các ngươi người trẻ tuổi rất nhiều cũng không biết chuyện cũ. Năm đó Bắc Đình quân không có trợ giúp, không có tiếp tế, tại An Tây trong dòng dã 50 năm, từ thanh niên thủ đến tóc trắng, từ đầu đến cuối không có bỏ thành. Cái này tính bướng bình a, thật sự là một mạch tương thừa. Mặt đất rung động, đầy trời cắt bụi che đậy ánh trăng, cảnh quân đại bộ đội đã tới gần. Lưu thủ Bắc Đình tướng sĩ người người giơ cao trường qua chiến đao, đón thu kịch gió đêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo thành tử thủ, quyết không thể để cảnh quốc người tùy tiện chiếm lĩnh An Tây. Anh, ngoài thành cảnh quân như là dòng lũ đen ngòm, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới, lại bị một đạo kim hồng sắc tiên cố đê đập ngăn ở cửa thành. Màu đen dòng lũ ngang nhiên đụng vào đê đập, lại kích thích trận trận đỏ tươi bọt nước. Ngoài thành, Mông Túc bị trùng điệp cao thủ bảo hộ ở giữa, cực độ hưng phấn lại cực độ tỉnh táo, không ngừng cơ lệnh kỳ. Vây ba thiếu một, thả cửa đông đường quân rút đi. Kỵ binh xuất động, tại trên sa mạc chặn đường vòng vây, đám người này ra khỏi thành, cũng đừng nghĩ còn sống về Đường Quốc. Rất nhanh có tiền tuyến sĩ quan truyền tin tới. Cái gì? Cao Hàn Thanh lưu tại Bắc Môn không đi? Mông Túc sững sờ, chợt cười ha ha, trời cũng giúp ta, gia hỏa này là tại tự chịu diệt vong. Truyền lệnh, tất cả võ đạo tông sư, phụ thể cảnh đạo pháp sư tề tụ Bắc Môn, hiệp trợ Hoắc tướng quân, vây giết Cao Hàn Thanh. Mờ tối trong ánh sáng, hắn biểu lộ mơ hồ trở nên dữ tợn. Tống Vân, ngươi năm đó lại vô địch lại có thể thế nào? Hôm nay, truyền thừa của ngươi sẽ tại trong tay ta đoạt tuyệt. Trăm năm về sau, ai cũng sẽ không lại nhớ kỹ ngươi. Màn đêm phía dưới, ánh lửa so ánh trăng càng thêm sáng tỏ, tiếng giết so tiếng gió càng thêm ồn ào náo động. Trường qua đối kích, giáp dạ dày va chạm, máu nhuộm cắt vàng, cờ rơi cô thành. An Tây Bắc Môn không cách nào thu về, Bắc Đình quân liền dùng huyết nhục chi khu đúc thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đem cảnh quân một mực ngăn tại bên ngoài. Mấy vạn cảnh quốc tinh nhuệ, đối mặt một cái cửa lớn đã mở ra, vậy mà nửa bước vào không được. Đỡ thang lây, đỡ thang lây. Công thành chiến đồng thời triển khai, từng đội cảnh binh cong thang lây liền hướng tường thành dưới chân chạy. Thủ thành 2 năm sau, cung tiễn nọ mất, gỗ lăn lôi thạch đều đã hao hết, Bắc Đình cung tiễn thủ nhóm thưa thất bắn mấy vòng, dù vẫn là trước mấy ngày cảnh quân bắn vào trong thành mũi tên. Rất nhanh thang mây dựa vào tường thành, từng đội cảnh binh bắt đầu leo lên phía trên. Bắc Đình quân không thể không phân tán lực lượng phòng thủ đầu tường. Sau nửa canh giờ, cảnh quân lần lượt leo lên tường thành, song phương triển khai thảm liệt trận giáp lá cả. Máu tươi tại tường thành gạch trong khe hở lan tràn chảy xuôi, từng cỗ thi thể lăn xuống đi. Bắc Môn phòng tuyến cũng tại như thủy triều liên miên bất tuyệt trùng kích vào chậm rãi lui lại. Hơn 1 vạn tên Bắc Đình quân, đối mặt gấp 10 lần so với mình cảnh quốc bộ đội chủ lực, dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Lại qua nửa canh giờ, trên tường thành khắp nơi đều là cảnh binh, Bắc Đình quân bị ép lui xuống tới. Bắc Môn phòng tuyến vừa lui lại lui, rốt cục đem cửa chính tránh ra. Vào thành, cảnh quân cao giọng hoan hô, phần phật tràn vào. Vào thành chính là có công, người người có phần. Lui đi, chuẩn bị đánh chiến đấu trên đường phố. Bắc Đình phó tướng tiếc nuối mắt nhìn cửa thành, lại nhìn mắt không trung ác chiến hai tên võ thánh, phất tay ra hiệu đại quân lui giữ thành khu. Vẹn vẹn hơn 1 canh giờ công phu, Bắc Đình quân liền tử trận hơn 2000 người, lại cứng rắn đẩy xuống đi, khả năng kéo không được mấy ngày liền muốn toàn quân bị diệt, kia đoạn hậu sẽ không có ý nghĩa. Không trung, kiếm minh như thế giải, mãnh liệt xuyên tầng mây. Cao Hàn Thanh đỉnh lấy một đám người vây công không ngừng phóng thích kiếm khí. Hoắc Nhất thấy thế có chút kinh hãi. Người này hôm nay là ăn linh đan rượu gì? Làm sao như thế sinh mãnh? Hai người đều là võ thánh sơ kỳ cảnh giới, trước đó nhiều lần giao thủ, Hoắc Nhất từ đầu đến cuối chiếm thượng phong. Tối nay, Cao Hàn Thanh triệt để buông xuống Bắc đỉnh chủ tướng thân phận bao phục, làm thuần túy vũ phu, từ chiến đến cùng, võ đạo cảnh giới vậy mà lại có tăng lên, đã có thể cùng Hoắc Nhất chia 5 năm. Nhưng là, tối nay hắn phải đối mặt, không chỉ Hoắc Nhất một người. Nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên có phụ thể cảnh đạo pháp sư xuất tay, lấy thần niệm tụ thành một tôn sa quái, nghiêng nghiêng nhào về phía Cao Hàn Thanh. Dấu ở một bên khác, võ đạo tông sư cũng mở cung cài tên, nhắm chuẩn Cao Hàn Thanh hậu tâm. Cơ hội tốt. Hoắc Nhất cơ thuộc đồng côn, bộc phát ra bài sơn đảo hải chi thế, khởi sướng dừng lại mãnh công. Cao Hàn Thanh kiếm chiêu xuất hiện nhiều lần, lăng lệ vô cùng, bước lui Nam Hải võ thánh Hoắc Nhất, lại trở tay một kiếm đâm vào sa quái đỉnh đầu, đem nó đánh nát. Vèo một tiếng, tiễn mất bắn ra, hóa thành một đạo hắc tuyến ngang qua bầu trời đêm. Đây là tập sát võ thánh mà đặc chế tiễn mất, trường địa giai cực phẩm, trong nháy mắt phá vỡ minh quang giáp phòng ngự, thật sâu vào trong thịt. Cao Hàn Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm run rẩy. Hoắc Nhất ngay sau đó trọng côn nện xuống, đem nó đánh xuống tới mặt đất, cười gần nói, ngươi hôm nay chết chắc. Một đám cao thủ lại lần nữa khởi sướng vây công. Cao Hàn Thanh kiệt lực xuất kiếm, lần lượt chém giết 5 tên tông sư, 3 tên phụ thể cảnh đạo pháp sư, lại là giết không được Hoắc Nhất. Ác chiến mấy trăm hiệp, ngược lại ngược chịu một côn, nhất thời xương sườn toàn nát, kém chút ngã xuống. Ngoài cửa thành, Ngông Túc một mực nhìn chằm chằm phiến chiến trường này, nhẫn lại tính tình chờ đợi. Rốt cục, gặp Cao Hàn Thanh liên tiếp bị thương nặng, chiến lực trên diện rộng suy yếu, Ngông Túc hai mắt tỏa sáng, vung lấy roi ngựa quát. Tránh ra, bản tướng muốn tự tay giết cái thằng này. Cộc cộc trong tiếng vó ngựa, Ngông Túc nhanh chóng tiếp cận cửa thành. Nhìn về phía trước đau khổ trèo chống Cao Hàn Thanh, trong lòng của hắn vô cùng khoái ý. Đại thù đem báo, Bắc đỉnh quân cùng Nông gia mấy đời ân oán, đến nay đêm hoàn toàn kết. Cao Hàn Thanh, à đây không phải ai đều có thể thủ. Ngươi không có sư phụ ngươi bản sự, cũng đừng trách người khác giết ngươi. Cao Hàn Thanh gợn sóng lườm ngoài cửa thành một chút, khuôn mặt trầm tĩnh. Phải chết sao? Xem ra ta cùng sư phụ vẫn là kém quá nhiều a. Bất quá, biệt khuất nhiều năm như vậy, thông thông khoái khoái giết tới một lần, cũng là không hối hận. Cao Hàn Thanh nắm chặt chuôi kiếm, định dùng lực lượng cuối cùng dạ mòn Túc Đồng Quy Vô Tận. Hí 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 bốn. Khi chiến mã vượt qua Bắc Môn, ngay tại một sát na này ở giữa, Ngông Túc trước mắt lại có một bộ giống như đã từng quen biết bạch bảo phiêu nhiên lướt qua, mơ hồ còn có màu xanh kiếm ảnh. Cái này, Ngông Túc manh nhưng nhớ tới chuyện cũ, đồng khổng manh co rụt lại, trái tim phảng phất trong nháy mắt ngừng đập. Sau một khắc, một cái vô số lần xuất hiện tại trong cơn ác mộng tuổi trẻ gương mặt lặng yên hiện hiện, lông mi lanh túc, sát khí ngập trời như chết thần hàng thế, kiếm xanh chém ngang, lạnh thấu xương kiếm ý như sông băng treo ngược. Ngông Túc thân thể nhịn không được run lẩy bẩy, tuổi trẻ gương mặt hai mắt ngưng tụ, kinh khủng tinh thần lực cao độ ngưng tụ, hóa thành nhìn không thấy mũi kiếm tiêu xạ mà ra, vô hình sát kiếm. Tống. Ngông Túc nói còn chưa kịp lối ra, sợ hai cực độ liền triệt để bao vây ý thức của hắn. Vâng, thân thể cường tráng từ trên lưng ngựa trùng điệp ngã xuống. Tướng quân. Trung quanh cảnh quốc tướng sĩ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đột nhiên phát hiện Ngông Túc xuống ngựa, kinh hô xông lại cứu viện. Đỡ dậy Ngông Túc đã cứng ngắt thân thể, nhìn xem hắn bởi vì sợ hãi mà vặn mèo, ngưng kết khuôn mặt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn bị dọa chết tươi. Sư nói, cảnh quốc võ uy đại tướng quân Ngông Túc, xuất đại quân dạ tập Hàn Tây, tại vào thành thời khắc, không biết tao ngộ người nào, hoảng sợ rơi, sợ hãi mà chết. Chương 330, chuyển bại thành thắng. Ngông Túc đột nhiên rơi mà chết, dẫn đến cửa thành phụ cận hoàn toàn đại loạn. Có thích khách, có thích khách. Mấy tên hộ vệ bối rối kêu to lên. Có thể đem sĩ nhóm nhìn chung quanh đều là quân đội bạn, nào có thích khách bóng người. Thích khách ở đâu? Dáng dấp ra sao? Có người gấp giọng hỏi. Không ai trả lời, bởi vì ai cũng không có nhìn thấy thích khách. Ngông Túc thật giống như chúng ta, tại trên lưng ngựa thân thể run rẩy, sau đó liền chết rồi. Người chung quanh không thiếu võ đạo, đạo pháp cao thủ, nhưng cái gì cũng không thấy. Bác môn bên trong, Cao Hàn Thanh huy kiếm bức lui Hoắc Nhất, nghi hoặc nhìn qua đi qua. Hắn vẫn âm thầm chú ý đến Ngông Túc, đã giết không được Hoắc Nhất, kéo địch quân chủ tướng cùng chết là lựa chọn tốt nhất. Kết quả không đợi xuất thủ, mục tiêu liền ngã rồi. Trong hỗn loạn, mơ hồ còn có một tia khí tức quen thuộc hiện lên. Là ai đang xuất thủ giúp ta? Còn tại không trung Hoắc Nhất phát hiện chủ tướng chết bất đắc kỳ tử, lập tức ngộng, chuyện gì xảy ra? Cũng không lo được Cao Hàn Thanh, tranh thủ thời gian bay đến dưới cửa thành, ôm lấy thi thể một trận kiểm tra. Quan sát đến Ngông Túc giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, Hoắc Nhất chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là hù chết. Sống sờ sờ hù chết một cái tông sư đỉnh phong, cái gì đạo pháp có thể tạo được loại hiệu quả này? Trăm năm loạn thế võ giả xuất hiện lớp lớp, đạo pháp truyền thừa lại phần lớn đoạn tuyệt, hù chết Ngông Túc thủ đoạn chi quỷ dị, đã vượt ra khỏi Hoắc Nhất tưởng tượng. T. Không phải là Thương Hải khách tới, hay là Cửu Hỏa Viêm Long? Trong lòng của hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Đường Quốc có thể lấy nhất quốc chi lực chống lại 6 nước, ngoại trừ có đệ nhất thiên hạ Thương Hải khách tọa trấn biên cảnh bên ngoài, Đường Cảnh Vương phân thân Cửu Hỏa Viêm Long cũng làm ra cực lớn uy hiếp tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn đã chiến ý hoàn toàn không có. Một bên khác, không có Hoắc Nhất kiềm chế, Cao Hàn Thanh áp lực giảm nhiều, hai kiếm đâm chết một cái tông sư về sau, thành công thoát ly hiểm cảnh. Tướng quân. Một đám tướng sĩ mừng rỡ xuống tới, tiệm hộ trọng thương cụt một tay tướng quân lui vào thành khu. Cao Hàn Thanh cố hết sức xốc lên giáp dạ dày, lộ ra trên thân từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh quân ý tranh thủ thời gian tới bôi thuốc. Nhanh, để tản vào thành khu các huynh đệ tụ họp lại, chuẩn bị phát động phản công. Cao Hàn Thanh hoàn toàn không có chỉnh đốn ý tứ, ngược lại một mặt hưng phấn nói. Phản công. Sĩ tốt nhóm đều có chút nghi hoặc. Cao Hàn Thanh chỉ Bắc Môn phương hướng, nơi đó tiếng ồn ào phá lệ lớn, cảnh quân thế công cũng không có trước đó như vậy mãnh liệt. Ngông Túc đã chết, ha 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 ha. Thật. Các tướng sĩ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mệnh lệnh từng bậc cấp tốc truyền xuống tiếp. Tập kết bày trận, không đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta muốn phản công. Rất nhanh, Hơn vạn tên Bắc Đỉnh tướng sĩ cả đất tề từ thành khu xông ra, miệng bên trong hô to: Mông Túc đã chết, người đầu hàng không giết. Ngàn vạn người thanh âm nhập ra, vang dội vô cùng, thành nội ngoại thành đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tướng quân chết rồi? Làm sao có thể? Cảnh binh nhóm nhau nhau ngạc nhiên, quay đầu trở về tìm đem cờ. Thêu lên được chữ đại kỳ vẫn cao cao lay động, làm cho lòng người bên trong có chút chút tiến ổn. Nhưng rất nhiều sĩ quan mắt sắc, chú ý tới đem cờ phụ cận hỗn loạn, sinh lòng dự cảm không ổn. Cách gần đó, trước đó liền mơ hồ nghe được bọn hộ vệ hốt hoảng tiếng kêu to, hiện tại nghe xong Bắc Đỉnh quân la như vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống. Sĩ quan tâm thái biến hóa, lập tức phản ứng là tiền tuyến chiến thuật biến hóa. Cảnh quân trở nên bảo thủ, không còn mánh đánh mánh sông, đối mặt Bắc Đỉnh quân phản công, thậm chí có chút chịu không được, từng bước một bắt đầu lui lại. Tùng tùng đông. Bắc Đỉnh sĩ tốt gõ toàn quân công kích tiếng trống. Một vạn đối mười vạn, tại số lượng tuyệt đối dưới tình thế xấu, bọn hắn ngang nhiên phát khởi tổng tiến công. Lưu ở nơi đây Bắc Đỉnh sĩ tốt, đều ôm quyết tử ý chí, vọt lên đến không muốn sống, miệng bên trong còn cứ gọi lấy Mông Túc đã chết, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Đối diện cảnh binh nhóm trong lòng hốt hoảng, sĩ khí bị áp chế. Mông tướng quân đâu? Ta muốn tìm tướng quân. Quân địch khởi xướng phản công, chính là đem nó vây quanh tiêu diệt thời cơ tốt, tướng quân tại sao không có hạ lệnh biến trận? Một đám sĩ quan rục ngựa đuổi tới cửa thành phụ cận, bốn phía tìm tòi. Nghe đối diện từng lần một hô Mông Túc đã chết, cảnh quân quân tâm đã xuất hiện dao động, nhưng lúc này Mông Túc chỉ cần đứng ra hô hai câu là được. Mông Túc chậm chạp không hiện thân, sĩ tốt nhóm liền càng đánh càng chột dạ, những quân quan này tự nhiên cũng gấp. Một đám hộ vệ chính lặng lẽ đem Mông Túc thi thể hướng ngoài thành đại doanh phương hướng kéo, lại là không có giấu giếm được những này mắt sắc sĩ quan, bọn hắn rất mau nhìn đến nhà mình chủ tướng thi thể. Tại sao có thể như vậy? Các quân quan đầu góc ông một chút, người trực tiếp động. Vây công An Tây nhiều năm như vậy, cảnh quân cũng mệt mỏi đến quá sức, chỉ là có Mông Túc cái này trụ cột tinh thần tại, sĩ khí mới có thể từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy. Bây giờ chủ tâm quốc đổ, ai có thể ổn định cục diện? Hoắc Tôn giả đâu? Hoắc Tôn giả ở nơi nào? Các quân quan lại quay đầu tìm kiếm, tìm một trận phát hiện, Hoắc Nhất không thấy. Hoắc Nhất không phải cảnh quốc tướng lĩnh, mà là Nam Hải tán tu, tác chiến luôn luôn tương đối thiết mệnh, có thể hoàn thành kiểm chế cao hàn thanh nhiệm vụ là đủ. Dọa giết Mông Túc quỷ dị thủ đoạn, cũng đem hắn hù dọa. Đại chiến bên trong mạng nhỏ cần gấp nhất, hắn cũng không có mang binh kinh nghiệm, vậy mà lặng lẽ lui, hoàn toàn không để ý cử động lần này sẽ mang tới hậu quả. Chủ tướng bỏ mình, duy nhất võ thánh tôn giả biến mất không thấy gì nữa, đối diện cụt một tay tướng quân còn không chết. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, tái chiến tiếp có thể triệt để tan tác, chỉ có thể rút lui. Các quân quan thương nghị một phen, lâm thời làm ra quyết định. Mặc dù thắng lợi trái cây đang ở trước mắt, nhưng cảnh quân sĩ khí xuất hiện vấn đề, cụt một tay tướng quân cũng lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Những quân quan này tự biết không vững vàng cục diện, chỉ có thể nhịn đau lựa chọn từ bỏ. Lui. Truyền lệnh âm thanh bên trong, trận trận tiếng chiêng vang lên. Cảnh quân bắt đầu có thứ tự rút lui, chậm rãi rời khỏi An Tây. Cái này vừa lui, liền trực tiếp xác nhận Mông Túc tin chết. Cảnh binh sĩ khí rơi xuống đáy cốc, mà Bắc Đỉnh quân sĩ khí lại là xông thẳng lên trời. Bắc Đỉnh binh phong, thiên hạ vô địch. Sĩ tốt nhóm vung vẩy bao qua, ra sức hướng về phía trước. Bị vây quanh dòng dã 2 năm, sĩ tốt nhóm trong lòng nghẹn khí, giờ phút này toàn diện phát tiết ra. Cao Hàn Thanh hơi xử lý một chút thương thế, sau đó liền đằng không mà lên, vọt tới phía trước, ý khí phong phát nói: "Hoắc Nhất, ra nhận lấy cái chết." Âm thanh chấn bầu trời đêm, không người đáp lại. Hoắc Nhất đã sớm chạy xa. Cao Hàn Thanh khinh thường nhếch miệng, sau đó hai mắt nổi lên sắc cơ, nhìn về phía dưới cảnh quân trận thế. Năm đó thời ta từng một đêm giết sạch 7 vạn cảnh binh, hôm nay không biết ta có thể hay không đánh vỡ cái kỷ lục này. Màu xanh sát phạt kiếm khí như thanh long gia tụ, vỗ lượn với thiên thế, xoay quanh mà xuống, trong tiếng thét gào mở ra huyết buồn đại khẩu. Đêm đó, 15 vạn cảnh quân bại lui, bị một vạn Bắc Đỉnh quân truy sát 70 dặm, vứt xuống vô số cổ thi thể, hốt hoảng chạy ra đại mạc. Đây là cảnh quốc nhất chủ lực bộ đội, bây giờ bị triệt để đánh tan, tử thương gần nửa, cảnh quân nguyên khí đại thương, đã bất lực đối đường quốc Tây Bắc cấu thành uy hiếp. Bắc Đỉnh quân bị vây nốt 2 năm sau, lấy ít thắng nhiều, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi lập bàn, nhất thời chấn kinh thiên hạ. Chương 331, nghiệm thi. Cảnh quốc quốc đô, Bạch phủ. Bạch Anh Khải mặc màu trắng đạo phục, ngay tại trong tinh thất ngồi xuống, yếu ớt đàn hương tại quanh thân lượn lờ. Thời gian nhâm nhiễm, hắn cũng có hơn 40 tuổi niên kỷ, không còn lúc tuổi còn trẻ bất cần đời, thần sắc lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Trước người án mấy bên trên trưng bày một cây huyết văn kim châm. 20 năm qua, cảnh quốc chỉ có mấy cái huyết văn kim châm cơ hồ toàn rơi vào trong tay hắn, rất nhiều đạo pháp sư cho là hắn là cất giữ chữ hàng, thế là nghĩ ra giá mua sắm. Bạch Anh Khải sau khi nghe xong chỉ có thể cười khổ, hắn mỗi lần xuất trình, huyết văn kim châm liền sẽ nhét vào an tây, cái này nói ra ai mà tin. Hiện tại cái này mai kim châm cũng là tốn hao lớn đại giới mua được, tế luyện 6 năm, còn chưa thấy qua máu. 6 năm trước, Bạch Anh Khải tiến công An Tây, thi triển phi châm tập sát Cao Hàn Thanh, phi châm nửa đường không hiểu thấu mất tích, hắn tưởng rằng Tống Vân trở về, dọa đến tại chỗ mất lý trí. Mặc dù về sau cũng không có phát hiện Tống Vân tung tích, nhưng Bạch Anh Khải trong lòng vẫn là có bóng ma, chỉ có thể về nhà bế quan, cam đoan tâm cảnh bình ổn. Bị một người chết dọa lùi, điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời thành cảnh quốc trò cười. Cũng may mấy năm về sau, Bạch Anh Khải thành công vượt qua lôi kiếp, tấn thăng quỷ tiên. Tại cái này trăm năm loạn thế, quỷ tiên đã là vạn người ngưỡng mộ tồn tại, không ai còn dám chế giễu hắn, chí ít bên ngoài không có. Trái lại Mông Túc hoàn toàn không tin cái gì Tống Vân trở về loại hình chuyện ma quỷ, từ đầu đến cuối lưu tại sa mạc tiền tuyến. Mặc dù lập xuống công lao hiển hách, quan to lớn tướng quân, ở trong nước thanh danh cường thịnh, nhưng cũng làm trễ nải võ đạo cảnh giới, đến nay không thể tấn thăng võ thánh. Hai người lựa chọn khác biệt, chỉ có thể nói đều có được mất. Giờ phút này, Bạch Anh Khải nhìn qua án bên trên kim châm, tinh cực tự động. Nghe nói Mông Túc vây khốn An Tây 2 năm, đường quốc từ đầu đến cuối rút không ra đầy đủ binh lực cứu viện, xem ra thắng cục đem định. Nếu không ta đi kiếm một chiến canh, nếu có thể tự tay công phá An Tây, chém giết Tống Vân chi đồ, cũng coi như hoàn toàn kết một cọc tâm sự. Chính đang cân nhắc, chợt nghe tinh thất bên ngoài hốt hoảng tiếng la, gia chủ, việc lớn không tốt, Mông tướng quân chết.
Cái gì?
Án mấy huyết văn kim châm mãnh chấn động một cái. Bạch Anh Khải vội vàng đi ra ngoài, đi Mông gia phủ đệ kiểm tra thực hư Mông Túc thi thể. Lúc này Mông gia còn không dám lộ ra, bí không phát tang, chờ đợi triều đình cao tầng chỉ lệnh. Rất nhanh Cảnh Nghị Vương cũng tới. Vị này tên Vương đương năm ngự giá thân trình, lại thảm bại tại Tống Vân chi thủ, ngay cả bảo vật chí tôn lệnh đều bị đánh nát, sau khi trở về liền tiêu trầm rất nhiều, cực ít xuất thủ, chuyên tâm nội chính. Cảnh quốc liên tục khai chiến, còn có thể bảo trì nhất định quốc lực, cùng Cảnh Nghị Vương chuyên cần chính sự thoát không ra quan hệ. Rất nhiều cảnh người đều thường xuyên than thở, nếu như năm đó không có An Tây nhân đồ, bằng quân chủ hùng tài cùng tướng sĩ thiệt chiến, cảnh quốc đủ để độc chiếm Đường quốc, tiến tới thống nhất thiên hạ. Đâu còn sẽ giống như bây giờ, sáu nước vây công Đường quốc, đánh vài chục năm cũng không hề biến hóa. Cảnh Nghị Vương mặc dù không còn xuất thủ, nhưng mỗi ngày bảo dưỡng thân thể, trạng thái không giảm năm đó, hơn 60 tuổi vẫn như cũng là trung niên bộ dáng, tóc đen nhánh, tinh thần quắc thước. Hắn cùng Bạch Anh Khải đang lựa nhà gặp mặt, sắc mặt đều khó coi. Mông Túc tốt xấu là tông sư đỉnh phong, hảo hảo làm sao lại chết? Nghe nói vẫn là hủ chết. Cảnh Nghị Vương đầy mình nghi hoặc, lo lắng để người nhà họ Mông dẫn đường. Đi vào hậu viện, tận mắt thấy nằm tại linh cứu bên trong Võ Uy đại tướng quân. Mông Túc hai mắt trợn lên, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, trên mặt biểu lộ cực độ vặn vẹo, nhưng không giống thống khổ bố trí, hoàn toàn chính xác giống như là bị dọa phát sợ. Miệng có chút mở ra, giống như muốn nói gì. Cảnh Nghị Vương nhìn không ra đầu mối gì, nhíu mày hỏi hộ vệ bên cạnh, Mông Túc trước khi chết nói cái gì? Hộ vệ suy nghĩ một lát, lắc đầu, tướng quân trước khi chết không có bất kỳ cái gì dị thường, đột nhiên liền ngã xuống lập tức. Cảnh Nghị Vương buồn khổ thở dài, Bạch Khanh, ngươi nhìn ra manh mối gì không có? Hỏi một câu, nhưng không thấy đáp lại. Lại nhìn bên người, Bạch Anh Khải đã không còn mới bình tĩnh thần sắc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Bạch Anh Khải thân thể nhịn không được khẽ run lên, tựa như đứng không vững, còn lui về phía sau mấy bước. Cảnh Nghị Vương ý thức được hắn khẳng định có phát hiện, hai tay đè lại bờ vai của hắn vội la lên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy được cái gì? Bạch Anh Khải sắc mặt một trận biến ảo, thần sắc vô cùng phức tạp. Chấn kinh, hoài nghi, e ngại, thậm chí còn có một chút điểm tuyệt vọng. Mau nói a, Mông Túc đến cùng là thế nào chết? Cảnh Nghị Vương lắc lắc Bạch Anh Khải thân thể, ngữ điệu mánh ngẩng lên cao, chấn động đến linh đường ong ong rung động vang. Bạch Anh Khải bị hô mấy âm thanh, hai mắt lúc này mới khôi phục một điểm thần thái. Lúc này môi hắn trắng bệch, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút đi, hữu khí vô lực nói. Có chút võ giả tu luyện đồng thuật, tại trước khi chết, đồng khổng chỗ sâu sẽ giữ lại cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, mặc dù không rõ rệt, nhưng lại không có giả. Mông Túc trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn, là một cái cầm trong tay kiếm xanh, một bộ bạch bào thanh niên. Bạch Anh Khải đưa tay chỉ Mông Túc khẽ nhếch miệng. Nhìn thấy khẩu hình của hắn sao? Hắn muốn nói một cái tống chữ. Nghe đến đó, Cảnh Nghị Vương cũng ngây dại, khó có thể tin nói, ngươi nói là? Bạch Anh Khải đau thương cười một tiếng, Tống Vân, hắn trước khi chết thấy được Tống Vân. Dứt lời lại sau này lui lại mấy bước, thân thể vô lực tựa ở trên tường. Cảnh Nghị Vương cau mày, vòng quanh Mông Túc linh cứu quay vòng lên, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lượn quanh ba vòng về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, 20 năm trước, Tống Vân đã chết tại Thiên Lôi phía dưới, hồn phi phách tán, tuyệt không có khả năng trở về. Ngươi suy nghĩ một chút, Tống Vân nếu như không chết, còn có được âm thầm dọa giết Mông Túc thực lực, quân ta làm sao có thể vây khốn An Tây 2 năm dài đằng đẵng? Cảnh Nghị Vương dùng sức nắm tay, hung hăng vung lên, Đường Quốc khẳng định là ra am hiểu huyễn tượng quỷ tiên, giả tạo ra Tống Vân thân hình, dùng cái này đánh tan Mông Túc tâm lý phòng tuyến, đáng hận. Hắn trực tiếp bác bỏ Tống Vân xuất thủ khả năng, không mang theo nửa điểm do dự. Tống Vân không có khả năng còn sống, cũng tuyệt không thể còn sống. An Tây nhân đồ danh hảo, tại cảnh quốc xa so với tại Đường quốc càng xâm nhập lòng người. Đây là vắt ngang tại dòng dã một thế hệ trong lòng, vung đi không được bóng ma. Nếu như Tống Vân hư hư thực thực còn sống tin tức truyền ra, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi tính, cảnh quân cũng khó có thể lại nâng lên tiến công An Tây rũ khí. Coi như cưỡng ép độc viên, cũng chỉ có thể đạt được một nhóm kinh hồn táng đảm sĩ tốt. Tuổi trẻ tướng sĩ, thậm chí khi còn bé không ngủ được lúc, đều sẽ bị phụ mẫu hù dọa nói An Tây nhân đồ đến rồi. Về phần tuổi tác hơi lớn hơn một chút, gặp qua mấy chục vạn đại quân thảm bại về nước thê thảm cảnh tượng, trong lòng càng là chôn giấu thật sâu e ngại. Cảnh Nghị Vương đảo mắt một chút linh đường, đem mặt của mọi người cho ghi ở trong lòng, trừng trong mắt nói: "Hôm nay Bạch Anh Khải, các ngươi coi như không nghe thấy, ai dám ra bên ngoài tiết lộ một câu, bản vương định các ngươi tội chết." Những người này mặc dù tất cả đều là Mông gia quý tộc, nhưng Mông gia liên tục hai đời trụ cột gãy tại An Tây, thế lực tổn hao nhiều, những người này nào dám cùng Cảnh Vương đối nghịch, liên tục không ngừng gật đầu. Tống Vân đã sớm chết, cái này nhất định là huyễn tượng. Cảnh Nghị Vương lại xông Bạch Anh Khải cường điệu nói, giọng nói vô cùng là kiên định, để cho người ta khó mà chất vấn. Bạch Anh Khải y nguyên rũ cụp lấy đầu, hồi tưởng đến 6 năm trước Kim Châm biến mất sự tình. Cảnh Nghị Vương nhíu nhíu mày, lại nói: "Mông tướng quân chỉ có tông sư đỉnh phong cảnh giới, Nam Hải tới tán tu lại không đáng tin cậy, bản vương cần phải có thực lực quỷ tiên tự mình đi An Tây tra ra tình huống." "Bạch Khanh, ngươi nhưng nguyện vi quốc gia mạo hiểm một lần. Thực lực đầy đủ, lại cùng Tống Vân đã từng quen biết, bây giờ trong nước chỉ có hai người chúng ta." Bạch Anh Khải cũng là tôn giả, Cảnh Nghị Vương không tốt hạ mệnh lệnh, chỉ có thể thương lượng đi. "Ta..." Bạch Anh Khải người đều ngây dại, nửa ngày về sau buồn bã nói: "Không nói gần ngươi, năm đó ta từng phát qua thể độc, lại đi An Tây ta chính là chó." Chương 332, lại chết một cái. Bạch Anh Khải vô sỉ để trong linh đường tất cả mọi người ngây dại. Phải biết, vị này đã không phải là năm đó cái kia hành vi phóng túng Bạch gia thanh niên, mà là Bạch gia gia chủ, cảnh quốc trấn quốc tuân giả. Như vậy đại nhân vật, thế mà ngay trước một đám người mặt nói ra ta chính là chó thể độc. Cái này cần sợ tới trình độ nào? Rất nhiều người nhất thời nhớ tới 6 năm trước sự tình, cầm đánh tới một nửa Bạch Anh Khải lại mời triệu hồi nước, mặc dù là triều đình phê chuẩn, nhưng loại hành vi này nhất thời thành cả nước trò cười. Cảnh Nghị Vương nghe vừa bực mình vừa buồn cười, hắn hiểu rõ Bạch Anh Khải tính tình, thế là lùi lại mà cầu việc khác nói: "Nếu không dạng này, ngươi cùng cái kia Hoắc Nhất cùng đi, ngươi phụ trách ở ngoài thành giám sát hắn, không cần tiến An Tây. Quân ta mặc dù thảm bại, nhưng Bắc Đình quân cũng quá sức, sa mạc một vùng vẫn không thể từ bỏ, cần phải quân đóng giữ, chậm đợi thời cơ." Ngẫu nhiên quấy rối một chút An Tây, lấy kiềm chế Bắc Đình quân động tác. Yêu cầu như vậy, đã phi thường thấp, Bạch Anh Khải thì tương đương với giám quân, mà không phải chủ chiến đại tướng, không cần xâm nhập hiện cảnh. Bạch Anh Khải vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Không có cách, thân là trấn quốc tôn giả, thưởng cảnh quốc khí vận, nhất định phải đến vì quốc gia xuất lực. Hắn ở trong nước an tâm lưu lại 6 năm, cũng đến phản hồi thời điểm. Trước đó nói xong, nếu như An Tây thật có tống, thật có cao giai quỷ tiền, ta sẽ lập tức hạ lệnh rút lui. Bạch Anh Khải cường điệu nói. Cảnh Nghị Vương gật đầu, kia là tự nhiên, chúng ta không thể lại cùng Đường Quốc cứng đối cứng. An bài thỏa đáng, Mông Túc cũng rốt cuộc công khai phát tang. Tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời cả nước đau buồn, vô số người tiếc hận vị này đại tướng ngoài ý muốn kết thúc. Có ít người cảm thấy Mông Túc chiến tích không hiện, so ra kém trước đó lịch đại danh tướng, lại không biết, hơn 20 năm trước tại An Tây, hắn là phát hiện sớm nhất Tống Vân tung tích người, dẫn đầu dưới trướng bao vây chặn đánh, kém chút liền tóm lấy Tống Vân. Đến ký lịch đại tướng soái, cùng Tống Vân, cùng Bắc Đình quân đánh qua nhiều lần quan hệ, còn có thể ổn định cục diện không nữa, cũng liền cái này một người mà thôi. Ai điều âm thanh bên trong, từ bỏ tiến công An Tây luận điệu cũng dần dần truyền ra. 100 năm đến, cảnh quốc đã có nhiều tên tuấn giả, tướng soái hao tổn tại tiến công An Tây trên đường, chiến tử binh lính thì càng nhiều, số lượng tính gộp lại có lẽ gần 1 triệu. An Tây đơn giản chính là cảnh người đại hung chi địa. Cảnh Nghị Vương mặc kệ những lời đồn đãi này, lực bài chúng nghị, cường ngạnh phái Bạch Anh Khải mang binh tiến sa mạc. Về phần trước đó Lâm Chiến bỏ chạy hoắc nhất, bởi vì là Nam Hải tán tu, Cảnh Vương không có cách nào trọng phạt, chỉ có thể răn dạy một phen, khiến cho lại lần nữa xuất trinh, lấy công chu tội. Vài ngày sau, Bạch Anh Khải mang theo cảnh quốc 3 vạn sinh lực quân đội vàng đi về phía đông, tiến vào sa mạc, trên đường đi còn thu nạp Mông Túc dưới trướng hơn vạn nội binh. Như thế một chi bộ đội, không cầu công chiếm An Tây, nhưng đối mặt Bắc Đình quân hoàn toàn có lực đánh một trận. Bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này An Tây sắp người đi thành không. Cao Hàn Thanh đứng tại Bắc Môn cửa ra vào, hồi lâu không nói gì, trong đầu nhớ lại một đêm kia Mông Túc rơi tình huống. Mơ hồ có một cỗ khí tức quen thuộc, lóe lên một cái rồi biến mất, đến tột cùng là cái gì? Bên người, từng đội xe ngựa chính kéo lấy vật tư, chậm rãi đi ra khỏi thành. Trải qua một trận chiến này, Bắc Đình quân đại thắng, Cao Hàn Thanh cảm thấy An Tây còn có thể thủ. Nhưng Đường Vương Lý Thiên Dương vừa nghe nói Cao Hàn Thanh dự định liều chết đoạn hậu, còn kém chút bị cảnh quân vây giết, thế là liên hạ ba đạo ý chỉ, lệnh cưỡng chế Bắc Đình quân lập tức trở về Đường Quốc bản thổ. Gặp các tướng sĩ đều thuộc về tâm giống như tiễn, Cao Hàn Thanh do dự nửa ngày, vẫn là lựa chọn đồng ý. Nhưng trước khi đi, trong lòng điểm ấy nghi hoặc luôn luôn không bỏ xuống được. Đến tột cùng là ai đang giúp ta? Trong lòng của hắn khẽ động, từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng, đây là Tống Vân đưa cho hắn Lục Thiên Cửu kiếm trước mấy thức. Cẩn thận nhìn chằm chằm từng cái rồng bay phượng múa chữ mực, cảm thụ được trong câu chữ hình như có chút sao động kiếm ý. Cao Hàn Thanh đột nhiên hô to một tiếng, "Sư phụ, người ở đâu?" Thanh âm tại trống trải An Tây thành bên trong quanh quần không ngớt, chung quanh các tướng sĩ giật nảy mình. Không có người đáp lại. Cao Hàn Thanh đợi nửa ngày, không khỏi có chút thất vọng. Năm đó thiên lôi bao trùm An Tây, tất cả mọi người cho rằng Tống Vân chết chắc. Hắn lại một mực có một loại dự cảm, sư phụ của mình không dễ dàng như vậy chết. Tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, nhưng cuối cùng sẽ xuất hiện một chút không cách nào giải thích dị thường. 6 năm trước phát sinh một lần, trước mấy ngày lại là một lần. Sư phụ a, ngươi đến cùng lưu lại hậu thủ gì? Cao Hàn Thanh lắc đầu thở dài. Hắn sở dĩ chậm chạp không muốn từ bỏ An Tây, cũng là luôn cảm thấy tòa này cũ nát cô thành bên trong còn có bí mật. Chỉ tiếc, bí mật còn không có công bố, Bắc Đình quân đã không tiếp tục kiên trì được. Cao Hàn Thanh đem kiếm pháp sổ thu vào trong lòng, đưa tay đẻ lên chuôi kiếm. Ta sẽ còn trở lại. An Tây cố sự còn chưa kết thúc. Hắn vung tay lên, cùng cuối cùng một nhóm Bắc Đình quân đi ra cửa thành, đi vào mênh mông sa mạc. An Tây, cô độc dấu ở đầy trời trong báo cát, ngăn cách, lặng yên im mắng. Mấy ngày sau, Bạch Anh Khải xuất quân đến dưới thành. Người đều đi hết. Gặp không cần đánh trận, cảnh quốc các tướng sĩ đều thở dài một hơi. Bọn hắn chuyến này còn có một cái nhiệm vụ, chính là liêm thi, nhìn xem nằm trong sa mạc từng cỗ thê thảm cảnh binh thi thể, mọi người không khỏi âu sầu trong lòng. An Tây, thật là cảnh người tuyệt địa. Hoắc Nhất bay ở không trung, vượt thành hai vòng, phát hiện trong thành đã không có một ai, trở về cười nói. Bắc Đình quân đều rút lui, lần này không chiến mà thắng, thành công cầm xuống An Tây, cũng coi như một cái công lớn. Dứt lời dẫn đầu nhân mã liền muốn vào thành. Bạch Anh Khải vẫn đứng ở tại chỗ không hề động. Đường quốc đều từ bỏ An Tây, ngươi còn không dám đi vào. Làm sao? Sợ Tống Vân trên trời có linh tiên rủa chết ngươi. Hoắc Nhất cười khẩy nói. Bạch Anh Khải gợn sóng liếc mắt nhìn hắn, sở dĩ không tiến, chính là muốn trước biết rõ ràng, đêm đó đem ngươi dọa đến lâm trận bỏ chạy người đến cùng là ai. Hoắc Nhất sắc mặt cứng đờ. Luận nhát gan sợ chết, hai người bọn họ xem như khó phân sàn sàn nhau, ai cũng đừng chào phúng ai. Ở ngoài thành đợi nửa ngày, gặp Bạch Anh Khải đảo cổ mấy đạo pháp thuật, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Hoắc Nhất không nhịn được nói. Được rồi, đều không ai ngươi còn sợ cái chim, nhàm chán, chúng ta đi vào nghỉ ngơi. Vung tay lên, mấy vạn cảnh binh xếp hàng từ mở rộng cửa thành nối đuôi nhau mà vào. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Hoắc Nhất cười vỗ vỗ Bạch Anh Khải bả vai, ngươi đây là phản ứng quá độ. Đường quân vừa rút lui, kia ẩn tàng cường giả khẳng định cũng liền đi. Lại nói, hai chúng ta tôn giả tại, đụng phải bất cứ địch nhân nào đều có lực đánh một trận, vội cái gì? Dứt lời đi theo bộ đội nên ngang liền hướng cửa thành đi đến. Bạch Anh Khải vẫn không có phản ứng hắn, đứng tại chỗ khẽ nhíu mày. Hắn đứng tại An Tây thành bên ngoài, luôn có loại lo sợ bất an cảm giác, thật giống như 6 năm trước đồng dạng. Mong muốn lên trước mắt thành không, bên trong làm sao cũng không giống là gặp nguy hiểm. Thật chẳng lẽ là ta phản ứng quá độ? Bạch Anh Khải vuốt vuốt mặt, mở rộng bước chân, chuẩn bị tiến vào An Tây. Đại quân đều đi vào, hắn một cái giáng quân ở lại bên ngoài, nhìn xem cũng không giống chuyện gì. Không ngờ, còn chưa đi hai bước, liền nghe đến phía trước kinh hô một tiếng. Ách a! Thanh âm sắc nhọn thê thảm, giống như một cái đang bị lột da mèo hoang, nghe được hơn vạn tướng sĩ dùng mình. Bạch Anh Khải tâm mãnh nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dưới cửa thành, Hoắc Nhất vừa định đi vào, đột nhiên trên ngực quát to một tiếng, sau đó thẳng tắp đổ. Một tên võ thánh tôn giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trang diện này so Mông Túc rơi càng làm cho người ta khủng hoảng, mấy vạn cảnh binh nhất thời đều sợ choáng váng, toàn bộ ngốc tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong. Trong thành trì bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, bên hai chỉ có cuồng phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ chú lên. Bạch Anh Khải cảm giác lại về tới nhiều năm trước, đối mặt với An Tây thành bên trong Tống Vân, sợ hãi như thủy triều đem hắn toàn thân bao phủ, băng lãnh đến ngạt thở. Chỉ là bây giờ hắn đã có quỷ tiên tu vi, không còn như năm đó như thế run lẩy bẩy, rất mau trở lại qua thần đến, cao giọng hô: "Rút lui! Toàn quân rút lui!" Mấy vạn cảnh quân tâm thần đại loạn, miễn cưỡng duy trì trật tự, từng đội hốt hoảng chạy ra ngoài thành. Bạch Anh Khải cũng không có ý định tại sa mạc ở lại, mang lên Hoắc Nhất thi thể trực tiếp về nước. Cảnh quốc hai độ xuất thủ, kết quả ngay cả địch nhân mặt đều không có gặp, trước hết hao tổn một tên võ thánh. Thiếu một tên tôn giả là đại sự, cảnh quốc phong tỏa tin tức, không có đối ngoại lộ ra. Bạch Anh Khải mang theo một đám đạo pháp sư nghiên cứu nửa ngày, phát hiện Hoắc Nhất nguyên nhân cái chết cùng Mông Túc cơ hồ giống nhau, đều là bị dọa chết tươi. Về phần xuất thủ người đến cùng là ai, từ đầu đến cuối không có kết luận. Nhưng mọi người nhất trí nhận định, đây là đỉnh tiêm quỷ tiên thủ đoạn, hoặc là Thương Hải Khách, hoặc là Cửu Hỏa Viêm Long. Mà Tống Vân năm đó lấy võ đạo kiếm thuật xưng hùng, cũng không có hiện lộ ra quá mạnh đạo pháp thiên phú, ai cũng không nghĩ tới trên người hắn. Nghiên cứu nửa ngày, rốt cục cho ra kết luận. Đường quốc chủ động từ bỏ An Tây, nhưng cũng không hy vọng cảnh quốc chiếm cứ An Tây, thế là trong thành bố trí một loại nào đó tinh thần công kích thủ đoạn, giết chết Mông Túc cùng Hoắc Nhất. Đây là khả năng duy nhất. Bạch Anh Khải thở dài, cũng không thể là Tống Vân phục sinh, còn biến thành cựu kiếp quỷ tiên a. Vô luận chân tướng như thế nào, cảnh quốc là cũng không dám lại đi An Tây. Không có tòa này sa mạc chỗ sâu chạm trung chuyển, nghị phái binh từ sa mạc một mực đánh tới đường quốc bản thổ, đường xá xa xôi khó đi, cũng không thực tế. Bọn hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm đường khác tuyến. Đường quốc tây bắc phòng tuyến rốt cục miễn ở chiến hỏa, Bắc Đình quân đạt được đã lâu chỉnh đốn cơ hội. Thời gian Trường Hà bên mở, Tống Vân chậm rãi đứng dậy. Ta không có khả năng một mực canh giữ ở bờ sông, có thể giúp cứ như vậy nhiều. Lần này một trận chiến, Cao Hàn Thanh tìm đường sống trong chỗ chết, đoán chừng có thể đột phá võ thánh trung kỳ, sống sót vấn đề không lớn. Đường quốc chiến cuộc cũng cơ bản ổn định, liền chờ sau cùng quyết chiến. Tống Vân chậm rãi cất bước, dọc theo bờ sông sóc lưu mà lên, rời đi hiện tại, tiến về đi qua. Từng màn trang cảnh tại mặt nước lưu động, ào ào hướng chạy sau lưng. Trăm năm loạn thế, đại hạ thịnh thế, ngũ đế thời đại cùng thiên đình nguy cơ. Rốt cục đi vào phía trước nhất, nhân tộc vừa mới quật khởi, gian khổ khi lập nghiệp gian khổ thời đại. Tống Vân thả người nhảy một cái. Trước mắt ngàn vạn quang ảnh chập chờn, như thất thải mực nước dội nước vào bên trong, hôn tạp dây dưa, tinh tế tỉ mỉ sắc điệu biến ảo chập chờn. Cuối cùng, màu xanh la cùng màu lam chiếm cứ chủ đạo. Thiên địa tái hiện, trước mắt không còn là mênh mông bát ngát sa mạc, mà là mảng lớn ốc đảo. Trung quanh mới là số ít khối vụn hóa cắt đất ai. Lam bảo thạch hồ nước trong vắt sáng long lanh, hồ dương cùng trắng cảnh liễu nha chỉ lên trời, tùy ý sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Ở mức điểm địa phương thì mọc đầy cây tường vi, trung lục lạc đâm, ven hồ là một lùm bụi cỏ lau cùng phất tử mao. An Tây, tại 10 vạn năm trước thế mà khắp nơi trên đất ốc đảo là dồi dào nhất sinh cơ thời điểm. Tống Vân vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy phía trước một tòa cự đại bóng đen dâng lên, giống như núi nhỏ che đậy ánh nắng cùng trời sắc. Đây là một đầu bộ lông màu đen cự viên, thân cao chừng 2 trượng, trắng kiện hai tay mở rộng ra tới gần dài 3 trượng, kinh khủng thể phách mang đến rất có cảm giác gáp bách khí thế. Cự viên lõm sâu trong hốc mắt, một đôi đen nhánh con mắt trợn lên, hung dữ nhìn chằm chằm Tống Vân, truyền lại xảy ra ngoài ý muốn cùng tâm tình bất mãn, tựa như là nhìn thấy một cái liễu tiến nhà mình hang ổ bọ chét. Hô, hô, nó rộng lớn lồng ngực một trận chập trùng, bắt đầu miệng lớn hấp khí, trên hai tay khối lớn cơ bắp cũng có chút lay động. Tống Vân sắc mặt bình tĩnh, Kim Văn Hắc Cương kiếm lặng yên tại trong tay hiện hiện. Nhìn thấy này nhân loại trong tay lại đột nhiên nhiều rễ cây gậy, cự viên lập tức cảnh giác, cánh tay lật một cái, so quạt hương bổ còn lớn hơn bàn tay ầm vang rơi đập, muốn đem Tống Vân nện thành thịt nát. Kiếm quang lướt qua, như điện mang lóe lên, sắc bén phong mang nên đón tiếp lấy. Phốc thử, lưới dao phá vỡ ra thịt, thật sâu hóa vào. Tống Vân kinh ngạc phát hiện, một kiếm này cũng không có chặt đứt cự viên cánh tay. Mặc dù không vận dụng Lục Thiên Cửu kiếm tuyệt chiêu, nhưng hắn tiện tay một kiếm uy lực đã không tầm thường, lại phối hợp thiên giai cực phẩm Kim Văn Hắc Cương kiếm, thép tấm đều có thể nhẹ nhõm chém ra. Nhưng cái này cự viên da lông 10 phần dày đặc, so rất nhiều ngày giai bảo giáp còn cứng cỏi hơn, gánh vác phần lớn tổn thương. Cự viên kêu đau một tiếng, trên cánh tay cơ bắp lay động, rất có lực đàn hồi, vậy mà xảo diệu kẹp lấy mũi kiếm. Tống Vân muốn rút kiếm tái chiến, lại phát hiện Kim Văn Hắc Cương kiếm bị kẹp chặt, đã không thể động đậy. Có chút ý tứ, xuất sinh này là có trí tuệ. Cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khắc bàn tay ngay sau đó rơi đập. Đổi lại những người khác, lúc này nhất định phải quan kiếm, không phải lưu tại chỗ chính là chờ chết. Dù là Tống Vân đã là võ đạo nhân tiên, so đấu ma lực, cùng cái này cự viên so sánh cũng kém rất nhiều, cường kiện thân thể tại cự viên bóng đen bao phủ phía dưới thậm chí có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng là, Tống Vân trực tiếp đem Kim Văn Hắc Cương kiếm nhét tiến vào hư không chứa vật hộ bên trong. Trong tích tắc, cự trưởng đập xuống, hung hăng đập xuống đất. Oeng! Trung quanh đại địa cùng rung động, mảng lớn cỏ dại bị tận gốc đánh gãy, cùng cho bụi miếng đất cùng một chỗ bay ra trên không trung. Cự viên đưa tay, mặt đất xuất hiện chừng 2 thước sâu trường ấn. Không có đánh trúng. Tống Vân thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt lui về phía sau một trượng khoảng cách, lông tóc không tổn hao gì, chỉ có trên thân bạch bảo tại kịch liệt trường phong bên trong có chút phiêu động. Cự viên nghi hoặc mà liếc nhìn trên cánh tay mình vết thương. Cây gậy làm sao đột nhiên không thấy? Nó cảm giác chính mình giống như bị lừa bỡn, thân thể trước cung trừng mắt Tống Vân, tức giận gầm nhẹ. Nơi xa, ngao ngao thanh âm thứ tự vang lên. Từng cái hình thể to lớn vượn đen đứng dậy, bước nhanh chân hướng bên này tụ lại, bàn chân mỗi lần rơi xuống đất, đều có thể chấn thức dậy mặt cao mấy thước cho bụi cùng bùn đất. Veng, veng, veng. Trong lúc nhất thời, An Tây Úc đảo tựa như động đất. Ta đây là tiến vào vượn đen hang ổ. Tống Vân khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi là giết vẫn là đi. Tình huống bây giờ không rõ, hắn cũng không có ý định tùy tiện xuất thủ. Đúng lúc này, nơi xa vang lên xé ra tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Có một cái vượn đen cất bước đi tới, trên vai khiêng hai cái không ngừng dãy rủa thiếu niên gầy yếu. Kia vượn đen miệng rộng mở ra, trực tiếp cắn rơi một tên thiếu niên nửa thân thể, sau đó kéo kẹt ngay. Máu loang từ lông đen bao trùm bờ môi tràn ra. Tống Vân sầm mặt lại, trường dễ mãnh đẩy trường kiếm trong tay. Kim Văn Hắc Cương kiếm hóa thành một vệt bóng đen, xuyên không mà đi, như sao chổi tầm này, trong nháy mắt xuyên thủng kia vượn đen trái tim. Phi kiếm đại thừa thiên, Nhật Vân sát. Chương 333, giết sạch liền có thể trở về. Phóng nhan bốn phía, vượn đen số lượng vượt qua 1000, từng cái thể phách cường kiện, tràn đầy lông đen trên mặt buộc lộ bộ mặt hung ác, miệng rộng mở ra phun ra trận trận tanh hôi chi khí, phát hoàng răng nanh bên trên chảy xuống trong suốt thèm nhỏ dãi. Bộ dáng sắc thực dọa người, nhưng có thể cùng võ đạo nhân tiên so chiêu một chút, cũng liền Tống Vân trước mặt cái này cự viên, hư hư thực thực hắc viên vương. Cái khác thực lực tương đương tại nhân loại tiên thiên, tông sư, chiến lực có thể so với võ thánh cũng có 4-5 con. Một chút quét tới, chỉ có vị thành niên nhỏ vượn thực lực yếu chút, một khi trưởng thành, ít nhất là tiên thiên thực lực, chi này tộc quần nhục thân thiên phú cực kỳ khủng bố, phóng tới hậu thế đủ để diệt quốc đồ thành. Đáng tiếc, bọn chúng hiện tại đối mặt chính là Tống Vân. Một cái phi kiếm Nhật vẫn sát phía dưới, không có nhân tiên chiến lực, chính là dây lát chết hạ tràng. Giờ phút này, Kim Văn Hắc Cương kiếm như trường hồng hành không, phá vỡ nơi xa một cái vượn đen lồng ngực, đưa nó nặng nề thân thể bắn ra bay rất ra ngoài, vang một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất. Ầm. Bãi cỏ bị nện ra một cái hố to. Cái kia vượn đen nằm xuống đất bên trên, thân thể cao lớn co lại, phát ra vài tiếng vô lực gào thét, nó trên vai hai tên thiếu niên cũng ngã xuống. Cái này cảnh tượng, để ý ngàn tên còn tại ác gác quái khiếu vượn đen trực tiếp lây dại. Giống, phong ba gầm thét vang lên. Hắc Viên Vương giận tím mặt, thử lấy răng nhìn hằm hằm Tống Vân, cao hơn hai trượng thân thể linh xảo như phi yến, hoặc đến nào tới, hai tay hướng ở giữa vừa kéo, liền muốn đem Tống Vân siết trong tay. Ai cũng nghĩ không ra, cái này hình thể giống như núi nhỏ Viên Vương lại còn lấy tốc độ tăng trưởng. Kinh phong gào thét, tay vượn nhanh đến quét ra gợn sóng bóng đen, sau đó trong nháy mắt khép lại. Ba, hai tay tương hợp, vậy mà chỉ nhào tới tàn ảnh. Cái này bỏ chết nhân loại thế mà biến mất không thấy, Hắc Viên Vương lô mùi hẽ, căm tức hừ một tiếng. Nó chiêu này, đổi lại võ thánh tới, vội vàng không kịp chuẩn bị cũng muốn trúng chiêu, nhưng Tống Vân cậy vào thiên quỷ hành giới, tùy ý xuyên thẳng qua hư không, trốn tránh như đi bộ nhàn nhã. Sau một khắc, người đã thoáng hiện đến nơi xa, đứng ở hai tên thiếu niên bên người. Một tên thiếu niên trong đó đã chết, nửa đoạn dưới thân thể bị cắn rơi, ổ bụng bên trong tạng khí tràng đạo toàn chảy ra. Một tên khác thiếu niên lệ rơi đầy mặt, toàn thân không chỗ ở run rẩy. Tống Vân vô bờ vai của hắn, thi pháp bình phục hắn tâm tình vô cùng kích động, trầm giọng hỏi: "Ngươi là chung quanh đây người, còn có đồng tộc sao? Những này vượn đen lại là cái gì tình huống?" Thiếu niên ngửa đầu nhìn xem Tống Vân, ý thức được là cái này lạ lẫm thanh niên cứu được hắn, thành thật trả lời: "Nhà ta tại phía tây 100 dặm bên ngoài cắt vàng bộ tộc, mấy chục con vượn đen hôm qua tập kích chúng ta, đem mấy cái tộc nhân đều bắt đi, sống đến bây giờ chỉ còn hai ta, không, chỉ còn ta." Nói thiếu niên sắc mặt nhưng lại rối trí, không còn dám nhìn xuống đất bên trên thê thảm đồng bạn thi thể. Về phần cái này Hắc Viên tộc, chính là phụ cận một vùng hung thú đại tộc, rất mạnh, thường xuyên bốn phía cướp bóc, chúng ta bộ tộc đánh không lại, chỉ có thể đi trốn. Ngươi không biết những này, chẳng lẽ là người bên ngoài? Tống Vân khẽ bước cằm, thì ra là thế, có hung thú cũng có nhân tộc. Vậy ta trước mang ngươi về cắt vàng bộ tộc đi. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, quét mắt đen nghịt vây quanh bầy vượng, khó có thể tin nói, cái này tất cả đều là hung vượng, làm sao trở về? Tống Vân tay trái dẫn theo thiếu niên sau cổ áo, đem người xách lên, tay phải cầm kiếm đưa ngang trước người, gợn sóng nói, đem những này xúc sinh giết sạch, tự nhiên là có thể trở về. Trường kiếm giữa trời khoanh tròn, kiếm khí bình tĩnh như trên mặt hồ gợn sóng, lặng yên đẩy ra, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Không trung phảng phát hiện một tầng rưỡi trong suốt nếp gấp, hơi hơi rung động, bóp méo tia sáng, mà không có phát ra một điểm thanh âm. Hắc Viên Vương khí thế hùng hổ vọt tới một nửa, cảm ứng được cái này bình tĩnh như gió nhẹ kiếm khí, lại cả kinh trực tiếp sù lông. Nó hú lên quái dị, tráng kiện hữu lực hai chân mánh cắm vào trong đất, hãm sâu vài thước, cưỡng ép ngừng lại khí thế lao tới trước, sau đó xoay người chạy. Nhưng rất nhiều vượn đen không kịp lui, đã vọt tới Tống Vân bên người, thoáng chốc bị kiếm khí vô hình đảo qua. Dì dao. Một trận nhỏ vụn như lá rụng bay múa thanh âm vang lên. Những này vượn đen đình chỉ chu lên, hai chân không còn di chuyển, hai tay không còn vung dậy, thân thể thuận quán tính còn tại hướng về phía trước, đánh ra trước một khoảng cách sau liền vô lực mới ngã xuống đất. Phốc, phốc, phốc. Lam bảo thạch ven hồ, đỏ tươi huyết hoa thứ tự nở rộ, mỗi một cái vượn đen đều cùng chín mọng dưa hấu tự động bạo liệt, đem lâm ly đỏ nước tung tóe hướng lên bầu trời, lại rơi tới nhân nhân trên đồng cỏ. Bình tĩnh kiếm khí một khi xâm nhập thể nội, liền sẽ nhấc lên cuồng đảo cự lãng, cuồng bạo khí tức xung kích phía dưới, thân thể rất nhanh liền ầm vang sụp đổ. Tống Vân một chiêu này cực kỳ ẩn nấp, xuất thủ lúc như xuân phong hóa vũ, đoạt mệnh đi mắng, lặng yên thu gặt lấy chung quanh tất cả vượn đen tính mạng. Bởi vì tồn tại trì hoãn cùng quán tính, ngoại vi vượn đen không hề hay biết, còn tại đi theo phía trước cùng một chỗ sông, chờ phát hiện trước mặt vượn đen ngã xuống đất lúc, đã tới đã không kịp. Chỉ có Hắc Viên Vương sớm phát giác, miễn cưỡng thoát đi, bảo vệ một cái mạng. Nó đang muốn mở miệng cảnh báo, Tống Vân trừng mắt, vô hình sắt kiếm chảy ra mà ra, để nó lâm vào cực độ hoảng sợ trạng thái, một hơi vận lên không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng tộc từng dây chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắc Viên Vương một bên lui lại, một bên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở vũng máu bên trong bạch bào thanh niên, hoảng sợ mà không hiểu. Vốn cho rằng đây chính là chỉ bỏ chết, ai có thể nghĩ tới lại là giết chóc vô tình ma quỷ. Khủng bố như thế tồn tại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại vượn đen bộ lạc trong địa bàn? Đợi mấy hơi thở công phu, Hắc Viên Vương rốt cục có thể lên tiếng, tranh thủ thời gian ngao ngao hô lên. Lúc này ngoại vi vượn đen nhóm cũng cảm thấy không thích hợp, phía trước chết được nhiều lắm. Bao nhiêu hô hấp công phu, kiếm khí đẩy ra, liền có 4-500 chỉ vượn đen thân thể bạo liệt mà chết. Trước mặt thân thể vừa mới ngã xuống, đằng sau liền trúng chiêu, căn bản không có cơ hội phản ứng. Thẳng đến ốc đảo bên trong huyết quang trùng tiền, khí tức tử vong từ trong gió mờ mịt không tiêu tan, mới khiến cho những này hung hãn vượn đen cảm nhận được sợ hãi, có thời gian sớm rút lui. Chạy, rời xa nhân tộc kia ma quỷ. Một đám vượn đen rầm rầm tan tác như chim ong, mất mạng phi nước đại. Lúc này không trung kiếm khí cũng làm hao mòn đến không sai biệt lắm, Tống Vân lại từ hư không chứa vật hộp bên trong lấy ra một thanh địa giai cực phẩm bảo kiếm, lấy phi kiếm đại thừa thiên ngự sử, đống nhiên bắn ra, hóa thành khúc chết liên miên lôi đỉnh địa quang, ở không trung xuyên thẳng qua không ngớt, thu gặt lấy từng cái vượn đen tính mạng. Bản thân hắn thì chậm rãi quay người, mặt hướng Hắc Viên Vương. Hắc Viên Vương từ đầu tới cuối duy trì lấy rút lui trạng thái, không dám đem phía sau lưng bại lộ cho cái này nhân loại, giờ phút này nhìn thấy Tống Vân ánh mắt quan tới, nhịn không được tê cả da đầu. Nó miệng mở rộng, sứt sẹo mô hình bảng lấy nhân tộc ngôn ngữ, cứng đờ nói ra: "Ta, yêu hoàng thuộc cấp, ngươi không thể giết." Tống Vân đầu lông mày chau lên, hỏi sách trong tay thiếu niên nói: "Yêu hoàng là cái gì trình độ?" Thiếu niên mở mịt lắc đầu, nghe nói rất mạnh. "Mạnh bao nhiêu?" "So với chúng ta tộc trưởng mạnh, hắn võ thánh đỉnh phong." Tống Vân lắc đầu, vậy cũng không tính là mạnh cỡ nào. Hắc Viên Vương gấp, cao giọng nói: "Yêu hoàng, biết giết ngươi." Tống Vân giơ trường kiếm lên, mỉm cười: "Đem các ngươi toàn làm thịt, nó lại thế nào biết là ta ra tay?" Chương 334, vậy liền thử một chút. "Ngươi nghĩ giết sạch chúng ta?" Hắc Viên Vương trợn mắt nhìn, không có khả năng. Tống Vân khoan thai cười một tiếng, vậy liền thử một chút. Ầm. Hắc Viên Vương bàn chân trùng điệp đạp mạnh, trên đồng cỏ lưu lại hai cái hố sâu, ngừng lại rút lui bộ pháp, thân thể hùng tráng không lùi mà tiến tới, lại lần nữa hướng phía Tống Vân đánh tới. Cảm thấy được kia sát ý lạnh như băng, nó minh bạch tộc đàn có hủy diệt nguy hiểm, nhất định phải xuất thủ kiềm chế. Hô hô kình phong tại trên ốc đảo không gợi lên, cơ hồ đem thẳng tắp hổ dương thụ đánh gãy. Hắc Viên Vương tấn công tốc độ viễn siêu nhân tộc võ thánh phạm chủ, đủ để cùng võ đạo nhân tiên đọ sức, thân thể động như sụp đổ đỉnh núi từ trên cao rơi xuống. Thoáng chốc bóng đen tràn ngập, kình phong tung hành, toàn bộ trên ốc đảo tất cả thực vật đều bị thổi làm ngã trái ngã phải. Nhưng mà Tống Vân Thiên Quỷ hành giới tại nhân tiên cấp độ đều gọi được tuyệt học, dù là mang theo một thiếu niên, thân hình cũng phiêu hốt như quỷ mị, tại mạnh mẽ đâm tới bóng đen ở giữa lúc gần lúc hiện, ngay cả nửa mảnh góc áo cũng không cho Hắc Viên Vương dính vào. Cái này lớn xúc sinh ra dày thịt béo, vẫn là lưu đến cuối cùng lại giết đi. Tống Vân không có cùng Hắc Viên Vương dây dưa, né tránh thời khắc, lên tiếng như sấm: "Lôi kiếm, thiên dẫn!" Ầm ầm, xa xa phi kiếm trong nháy mắt hấp dẫn đến từng đạo hừng hực hồ quang điện, tốc độ bạo tăng, trên không trung không ngừng kích xạ, không ngừng biến hướng, lôi ra từng đạo lam tử sắc đường gãy. "Đừng đừng đừng!" Tựa như dệt thành một chương lưới điện trải tại trên ốc đảo. Từng cái vượn đen bị vây ở lưới điện bên trong, thân thể bị phi kiếm đâm xuyên, khuấy động dòng điện nhập thể, để bọn chúng rất nhanh co quắp ngã xuống đất, đánh mất năng lực hành động. Cái này mấy trăm con vượn đen căn bản không kịp chạy xa, liền lần lượt ngã xuống dưới phi kiếm. Tống Vân thân hình chấp liên tục, thoát ly Hắc Viên Vương lại một lần mấy nào, con mắt dư quang quét một chút phương đông. Phía đông, ốc đảo biên giới, giờ phút này chính lặng lẽ sờ qua đến mấy cái người mặc da thú thợ săn, nằm sấp vụng trộm nhìn về phía bên này. Bên trong tình huống như thế nào? Hắc Viên tộc đang cùng ai chiến đấu? Thấy không rõ lắm, tất cả đều là tàn ảnh. Một cái khuôn mặt thon gầy ủ rột thanh niên thấp giọng nói: "Ta giống như mơ hồ nhìn thấy có người." "Người?" Mấy cái thợ săn sững sờ, một người có thể đem toàn bộ Hắc Viên tộc giết đến thất linh bát lạc. Bọn hắn khẽ lắc đầu, rõ ràng là không tin. Sau đó liền nghe được một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh quá khẽ. "Lôi kiếm, thiên dẫn." Kiếm quang điện lửa, xuyên thẳng qua sôi sục, lớn như vậy trên ốc đảo hồ quang tung hành, sắc cơ khắp nơi trên đất, trong gió tràn ngập cháy bỏng khí tức. Đám thợ săn tất cả đều ngây dại, nửa ngày nói không ra lời. Cũng không lâu lắm, chạy tứ tán vượn đen nhóm từng cái ngã nhào xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi tới. Trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy tung hoành như gió to lớn bóng đen, kia là không ngừng khởi xướng tấn công Hắc Viên Vương. Ngẫu nhiên còn có thể thoáng nhìn một đạo thân ảnh màu trắng, bốn phía tới lui lơ lửng không cố định. Cái này, thật là nhân tộc cường giả. Đám thợ săn thấp giọng kinh hô. Mới bọn hắn đều nghe được kia một tiếng lôi kiếm, thiên dẫn, là chính tông nhân tộc ngôn ngữ, tuyệt không phải ảo giác. Đám thợ săn liếc nhau, trên mặt lộ ra nét mừng. Có nhân tộc cường giả cứu rút, Á Long bọn hắn có lẽ còn sống. Thon gầy thanh niên có chút kích động, đột nhiên nắm chặt bên hông kiếm đá, đứng dậy liền muốn tiến lên. Bên cạnh mấy người mau đem hắn để lại, tỉnh táo. Tiêu nhân tộc cường giả là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, Hắc Viên Vương cũng còn sống, ngươi đừng đi qua chịu chết. Thon gầy thanh niên lưng có tổn thương, bị ấn xuống một cái đau đến thẳng nhếch miệng, nhưng vẫn là không phục nói: "Ta chỉ cần có thể ra một kiếm, tuyệt đối có thể trọng thương Hắc Viên Vương." Cầm đầu trung niên thợ săn hừ lạnh nói: "Hắc Viên Vương như thế nào tới, ngươi làm trận liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, còn muốn xuất kiếm?" Thon gầy thanh niên giãy giụa nói: "Cái này nhân tộc cường giả chưa hẳn đánh thắng được Hắc Viên Vương, lúc này không đi hỗ trợ, đợi lát nữa cũng đã muộn." Trung niên thợ săn nhìn về phía trên ốc đảo không sen lẫn khoé động lưới điện, mắt lộ ra dị sắc: "Đánh không lại sao?" "Ta cảm giác có thể." Bên trong vị này, tam thành đã là đế tôn cấp khác cường giả. "Đế tôn?" Tất cả thợ săn chấn động trong lòng, bao quát thon gầy thanh niên, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, tập trung tinh thần quan sát. Ốc đảo trung ương, Tống Vân như chém dưa thái rau, nhẹ nhõm đem Hắc Viên tộc giết sạch sành sanh, chỉ còn Hắc Viên Vương tại phí công gầm thét. "Ta, báo thủ, giết ngươi Tây Bắc, tất cả mọi người." Hắc Viên Vương sân mắt nghiến răng, nội trận lôi đỉnh, dùng không lưu loát nhân tộc ngôn ngữ biểu đạt ra trùng thiên lửa giận. Đáp lại nó chỉ có hét dài một tiếng. "Ngươi trước sống sót rồi nói sau." Tống Vân thu hồi không trung phi kiếm, cầm trong tay Kim Văn Hắc Cương kiếm, không né nữa, chủ động lấn người mà lên. "Để nhiều như vậy chiêu, cũng nên đến phiên ngươi nếm thử ta kiếm chi lợi." Mũi kiếm chém xuống, đoạn tuyệt hết thể lăng lệ chi ý trong nháy mắt bắn ra. Kiếm một đoạn thương hải. Tống Vân tấn thăng võ đạo nhân tiên, lại tu hành khí huyết chi đạo, coi đây là cơ sở thi triển đoạn thương hải, lăng lệ chi khí không giảm, hùng hồn chi ý tăng gấp bội. Một kiếm này không chỉ có thể chặt đứt mênh mang bích ba, càng có chạm phá mênh mông thương khung thần uy. Đoạn biển, khai thiên. Kiếm khí bốn phía như gió kích điện giật mình, Hắc Viên Vương đối mặt một kiếm này, nặng mấy ngàn cân thân hình khổng lồ lại có đứng không vững cảm giác. Nó vừa sợ vừa giận, toàn lực quát to một tiếng. "Giống!" Đại địa cùng rung động, có cây ngăn trở, trong hồ nước tóe lên hơn trượng cao bằng nước. Viên tộc chí hung, nhưng xé xác hổ báo, sức đấu long tượng, là phương này đại địa bên trên cường hãn nhất chủng tộc một trong. Hắc Viên Vương toàn lực ứng phó, thân thể bành trướng đến vượt qua ba trượng, tráng kiện cánh tay dài duỗi ra tựa như liền có thể lấy xuống mặt trời, song quyền đồng thời nắm chặt, hướng Tống Vân ầm vang rơi đập. Đôi này cánh tay lực phòng ngự không tầm thường, bởi vì lâu dài tại cây tùng ra, tại nham thạch bên trên lề mề, lây dính từng tầng dầu chân cùng nhỏ vụn thạch hạt, không ngừng ngưng kết, không ngừng biến dày, tạo thành thiên nhiên dày đặc áo giáp, đao thương bất nhập. Mênh mông khí huyết điên cuồng phun trào, từ trong ra ngoài truyền ra trận trận mãnh liệt ba động, thổi đến đầy trời bụi đất tung bay. Đối mặt cái này thanh thế dọa người một kích, Tống Vân khuôn mặt không thay đổi chút nào, cổ tay khẽ nâng, trên kiếm phong trọn. Sắc bén hàn mang như đêm tối trong mây đen một đạo kinh điện, bỗng nhiên loài sáng, chiếu khắp thiên địa. Bá. Phong mang nghiêng vậy mà lên, Hắc Viên Vương cánh tay phải tựa như không thuộc về nó, đột ngột bay lên. Có thể so với thiên giai giáp dạ dày ra giáp dày, tại Kim Văn Hắc Cương kiếm phong mang phía dưới cùng giấy mỏng không khác. Hắc Viên Vương nhất thời còn không có kịp phản ứng, hai tay tiếp tục rơi đập, đảo mắt lại phát hiện tay phải không có. Toàn tâm đau đớn lúc này mới sâu tận xương thủy. Nó kêu đau một tiếng, đang muốn rút đi, đã thấy hoa mắt. Tống Vân thân ảnh hư không tiêu thất. Hắc Viên Vương tim đập loạn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt như trọng truy từng cái đập vào trong lòng. Phốc thử, nơi ngực trái một đóa hoa máu nở rộ. Nó chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp sắc bén mũi kiếm từ ngực thấu ra. Tống Vân một nháy mắt xuyên thẳng qua đến sau lưng của nó, một kiếm xuyên tim, không có nửa phần trì trệ. Kiếm khí thuận vết thương tràn vào, trắng trợn phá hư, chôn vùi rơi mất tất cả sinh cơ. Hắc Viên Vương thân thể cấp tốc thu nhỏ, từ 3 trượng hay thay đổi trở về 2 trượng, lay động một chút, chợt ầm vang ngã xuống đất. Chương 335, ta gọi ân hàn. Trấn thành võ phu Tống Vân, đánh giết một tên bát giai địch nhân, 6 tên thất giai địch nhân, 73 tên lục giai địch nhân, 790 tên ngũ giai địch nhân. Tu vi võ đạo giá trị 210 vạn. Trước mắt cảnh giới, bát giai nhân tiên, sơ kỳ. Tấn thăng nhân tiên trung kỳ cần thiết tu vi giá trị 530 vạn 1000 vạn. Nhóm này hắc viên số lượng không nhiều, 1000 ra mặt, nhưng thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh mẽ, trưởng thành hắc viên đều có nhân loại tiên tiên chiến lực. Hắc viên có cực độ cường kiện thể phách, tràn đầy sinh mệnh lực, dẫn đến hệ thống từ đó hấp thu khí huyết chi lực chuyển hóa làm tu vi võ đạo giá trị, so cùng giai võ giả thêm ra hơn 2 lần. Đánh giết một cái trưởng thành hắc viên, có thể chuyển hóa tu vi võ đạo giá trị tương đương với đánh giết 2-3 cái tiên tiên võ giả. Cái này Hắc Viên Vương tình huống cũng cùng loại, mặc dù kỹ xảo chiến đấu chỉ tương đương với võ thánh đỉnh phong trình độ, nhưng thể phách đủ để bằng được võ đạo nhân tiên, đụng tới công phạt có thể sức yếu điểm nhân tiên cường giả, nói không chừng có thể đánh cái tương xứng. Đáng tiếc nó đối mặt chính là Tống Vân, một thân chiến lực khai phát đến cực hạn đỉnh tiêm kiếm khách, trong tay còn có thiên giai cực phẩm Kim Văn Hắc Cương kiếm. Thật cứng đối cứng thời điểm, nó kiên trì không được 3 cái hiệp. Giờ phút này máu nhuộm quốc đảo, khắp nơi đều là Hắc Viên thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm trên đồng cỏ. Liền ngay cả trong vắt như bảo thạch thiên lam hồ nước, cũng lây dính một tia vết máu. Dấu ở ốc đảo biên giới thon gầy thanh niên cũng nhịn không được nữa, thừa dịp cái khác mấy tên thợ săn thất thần thời khắc, hô to một tiếng a lông, chợt xuống tới. Đám thợ săn còn tại chấn kinh tại Tống Vân hai chiêu đánh giết Hắc Viên Vương kinh khủng chiến lực, tâm thần thư giãn, vô ý để thon gầy thanh niên thoát ly không chế. Không được. Cầm đầu trung niên thợ săn lông mày cao chặt, mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng phía trước vị kia bạch bảo kiếm khách xuất thủ tàn nhẫn vô tình, không giống như là dễ tới bối phận, vạn nhất đối bộ tộc mưu đồ làm loạn, vậy thì phiền toái. Đáng tiếc thon gầy thanh niên đã la lên, hấp dẫn bạch bảo kiếm khách chú ý. Cái này đơn hàn, cũng quá lỗ mãng. Mấy người bọn hắn còn muốn tiếp tục nằm sấp, đã thấy Tống Vân ánh mắt quét tới. Chỉ là tùy tiện quét qua, mấy người cảm giác giống như bị mánh hổ để mắt tới, trên lưng nổi da gà toàn đi lên. Bị phát hiện. Mấy tên thợ săn cười khổ một tiếng, bây giờ xác định Tống Vân có đế tôn chiến lực, bọn hắn cũng không dám làm cái gì hoa văn, lần lượt đứng lên, đi theo Ân Hàn đi tới. Tống Vân trước mắt, chính là một người mặc da thú thon gầy thanh niên bước nhanh chạy tới, có đại cùng, bên hông dùng vải cuốn lấy một cây kiếm đá tạo hình vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng chất liệu có chút bất phàm, hẳn là một loại nào đó chân quý khoáng thạch. Thon gầy thanh niên trên mặt vẻ lo lắng, nhìn về phía Tống Vân tay mang theo thiếu niên. Thiếu niên kia cũng giằng co, "Ca." Tống Vân mỉm cười, đem thiếu niên buông ra, mặc cho hắn chạy đến thon gầy thanh niên bên cạnh, tích tích tụ cục nói một trận. Chợt thon gầy thanh niên liền đi tới phụ cận, không người thi lễ, đa tạ đế tôn ân cứu mạng. Thuận tay mà vì, không tính là gì. Tống Vân quan sát tỉ mỉ lấy khuôn mặt của hắn, cười hỏi, "Người tên là gì?" "Ân Hàn." "Người cũng thường xuyên dùng kiếm?" "Dùng kiếm." "Không tệ." Lúc này mấy tên thợ săn tại thiếu niên chỉ dẫn dưới, tìm được 4-5 cỗ tàn phá thi hài, có người bắt đầu khóc giống, có người liền thành thở dài. Ân Hàn thấy thế, tay nhịn không được nắm chặt bên người bả vai của thiếu niên. Bị Hắc Viên tộc bắt đi, tại thường ngày căn bản là tình thế chắc chắn phải chết, bây giờ đệ đệ của hắn vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, thật sự là may mắn. hắn lần nữa cúi đầu, khẩn thiết nói, tạ ơn. Mấy tên thợ săn dùng ra thú bao khỏa tốt tộc nhân hỏng thi hải, cõng lên người, sau đó lần lượt đi tới nói lời cảm tạ. Bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là nhặt xác, cũng không có hy vọng xa vời có thể cứu người. Nếu như phát hiện lạc đàn hắc viên, cũng sẽ triển khai trả thù, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này mấy tên thợ săn thực lực không yếu, có võ thánh có tông sư, cầm đầu trung niên nhân thậm chí có võ thánh đỉnh phong tu vi, nhưng nghị chống lại cường hãn hắc viên nhất tộc vẫn là kém chút. Giờ phút này, toàn bộ hắc viên tộc, tính cả tiếp cận đế tôn chiến lược hắc viên vương, đều bị bạch bảo kiếm khách một người đánh giết. Cái này cảnh tượng tại mấy tên thợ săn xem ra liền cùng mộng ảo đồng dạng. Cầm đầu trung niên nhân cung kính nói, ta chính là hoàng sa bộ tộc tộc trưởng Ấn Kha, xin hỏi tiền bối là vị nào đế tôn? Đế tôn liền chuyên môn chỉ thay mặt nhân tiên hoặc dương thần cảnh giới trí cường giả, điểm này cùng mấy vạn năm sau giống nhau. Tống Vân nói, ta tên Tống Huyền, luận nhân hiệu. Nói quét mắt còn tại kiểm tra đệ đệ thương thế trên người Ân Hàn. Các ngươi có thể xưng ta là Huyền Đế. Mấy người lập tức hành đại lễ, bái kiến Huyền Đế. Mặc dù cũng không phải là thuộc hạ, nhưng vị này vừa mới xuất thủ cứu nhà mình tộc nhân, còn hỗ trợ tiêu diệt hắc viên tộc cái họa lớn trong lòng này, hành lễ quỷ lệ cũng không khoa trương. Bao quát võ thánh đỉnh phong Ân Kha, võ thánh hậu kỳ Ân Hàn, đều không chút do dự hành lễ, biểu đạt đối với vị này cường giả đỉnh cao tôn trọng cùng lòng biết ơn. Tống Vân vung tay lên, vô hình khí cơ đem mấy người đỡ dậy. Vừa định hỏi một chút đương kim tình thế, chợt nghe tại chỗ rất xa 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 truyền đến vài tiếng thú giống. Giống như có hổ báo bảo hiếu, lại giống có diều hâu lệ mình, thanh âm lượn lờ, thẳng lên mây xanh. Mấy tên thợ săn đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Ân Kha sắc mặt biến hóa, song Tống Vân nói, "Đế tôn, mới chiến đấu động tĩnh quá lớn, hung thú khác bộ lạc lúc nào cũng có thể sẽ tới điều tra, nếu không theo chúng ta cùng một chỗ trở về tạm lánh." Hắn gặp Tống Vân thái độ hữu hảo, liền chủ động đưa ra mời, lấy đó thiện ý. Đương nhiên cũng là vừa rồi bại lộ tung tích, giấu không được. Nếu như người ta thật có lòng xấu xa, mấy người bọn hắn cũng không có biện pháp, phản kháng cũng chỉ sẽ rơi vào hắc viên tộc như vậy hạ chẳng. Tống Vân hiện tại liền muốn tìm thêm người giao lưu, xâm nhập hiểu rõ thời đại này tình huống, nghe vậy vui vẻ gật đầu, cũng được, liền đi các ngươi hoàng sa bộ tộc nhìn một chút. Dứt lời đưa tay hướng mặt đất phất một cái. Mấy tên thợ săn kinh ngạc mở to hai mắt. Chỉ thấy trên mặt đất tất cả hắc viên thi thể đều trong nháy mắt biến mất, liền cùng ảo thuật giống như. Tống Vân đưa chúng nó thu hút hư không chứa vật hộp bên trong, mặc dù bọn chúng sinh mệnh lực bị hệ thống rút đi, nhưng còn lại da lông cơ bắp vẫn được sừng tụng bảo vật, có rất cao giá trị lợi dụng. Lưu tại nơi này, ô nhiễm ốc đảo không nói, tán phát mùi sẽ còn hấp dẫn đến cái khác ăn thịt tính hung thú. Lấy đi đầy đất vượn thi về sau, lại thi pháp vùi lấp đầy đất vết máu, tan hết không khí chung quanh bên trong mùi máu tanh cùng người khí tức. Lo liệu xong hết thảy, Tống Vân xông trận mắt hốc mồm mấy người cười nói. Lần này ai cũng không biết hắc viên bộ tộc gặp cái gì, càng không khả năng đem đây hết thảy cùng nhân tộc liên hệ tới. Ê, nơi đó tựa hồ là hắc viên tộc cất giữ đồ ăn địa phương, các ngươi chọn điểm mang đi. Ấn Kha mừng rỡ, minh bạch đây là hủy thi diện tích cao siêu thủ đoạn, ai cũng tra không được hoàng sa bộ tộc từng tới nơi này, thế là yên lòng vơ vét. Thời đại này có thật nhiều hoang dại kỳ hoa dị thảo, không người hái, bị hắc viên hái xuống làm quả ăn, kỳ thực dược lực nồng đậm, đều có thể luyện chế bảo đan. Ấn Kha bọn người mười phần tức thời, đem chân quý nhất quả hiến cho Tống Vân, bọn hắn cầm chút phổ thông phẩm chất, nhưng số lượng không ít, cũng coi như phong phú thu hoạch. Chương 336, bái kiến Huyền Đế.